Chương 224, cùng chung lợi ích, 1, chương 224, cùng chung lợi ích, 1. Vất Chỉ Chân Kim nhìn Hoàng Tứ Hỉ tiến vào dự đường, cũng không có theo chúng đi xem náo nhiệt. Hắn gọi đến vừa rồi cho lão hậu kiểm tra thân thể thuộc hạ, chất vấn, quảng chiếu, hoàng đại phu cho lão phụ nhân kia trần trị trước đó, ngươi xác định lão phụ nhân kia thật đã chết rồi sao? Ánh mắt của hắn sắc bén như phong, mặc dù cùng Khuy Cơ đại sư như thế xuất thân nhà tướng, lại so Khuy Cơ đại sư càng lộ vẻ già dặn cùng tinh tế. Kia thuộc hạ quảng chiếu bận điu bẩm, đại nhân, ti chức có thể cam đoan, vừa rồi vị lão phụ kia người đã hoàn toàn tắt thở, không có mạch đập, hoàng đại phu đúng là có hồi xuân diệu thủ. Vất Chỉ Chân Kim như cũng lộ ra khó có thể tin, hắn quay đầu nhìn hướng Khuy Cơ đại sư, cười nói, thất thúc, vị này hoàng đại phu y thuật thật có như thế thần. Vậy mà có thể khởi tử hồi sinh. Khuy Cơ đại sư mới nhận biết Hoàng Tứ Hỉ hơn một tháng, lại không có tận mắt lĩnh giáo qua Hoàng Tứ Hỉ y thuật, hắn làm sao biết Hoàng Tứ Hỉ trình độ cao thấp? Nhưng hắn đối Tam Tạng pháp sư tôn thờ. Tam Tạng pháp sư khâm điểm Hoàng Tứ Hỉ tới Thần Đô làm nghề y y, cũng thu Hoàng Tứ Hỉ làm quan môn đệ tử, nếu như Hoàng Tứ Hỉ y thuật không rất cao minh, vậy sẽ chỉ bại hoại Tam Tạng pháp sư thanh danh. Khuy Cơ đại sư bởi vậy tin tưởng, Tam Tạng pháp sư hướng Hoàng Tứ Hỉ đưa ra làm nghề y yêu cầu, khẳng định là chắc chắn Hoàng Tứ Hỉ y thuật tinh xảo, viện siêu Thần Đô y sĩ. Hắn liền đối Vất Chỉ Chân Kim nói, ta vị này hoàng sư đệ trên người có đại phận duyên, y thuật của hắn tuyệt đối là cao minh đã đến, tay tới bệnh trừ. Hắn lại chỉ hướng dược đường đại môn, nếu như hoàng sư đệ y thuật không tới nơi tới chốn, ta cũng không cần nhường trong tộc xuất ra tòa này đắt đỏ tòa nhà, giao cho hoàng sư đệ làm nghề y sử dụng. Vất Chỉ Chân Kim giống như cười mà không phải cười, hoàng đại phu có cao thâm như vậy y thuật, vì cái gì không có đem Tam Tạng pháp sư cho cứu trở về? Khuy Cơ đại sư lập tức nghiêm mặt, buồn bực nói, sớm tại mấy tháng trước sư phụ đã có nhập tịch dự cảm, từng nói hắn muốn tây về Phật quốc, lão nhân gia ông ta là thọ nguyên đến cùng, vô tật mà chấm dứt, ngươi nhường hoàng sư đệ thế nào cứu? Nếu không phải Vất Chỉ Chân Kim là đại lý tự khanh, trung quanh đứng đầy thuộc hạ, Khuy Cơ đại sư bảo đảm một quyền đánh tới, hắn đối Tam Tạng pháp sư kính trọng nhất, Vất Chỉ Chân Kim đối Phật môn thánh tăng lại là từ trước khinh thị. Vất Chỉ Chân Kim thấy Khuy Cơ đại sư nổi giận, cũng sợ Khuy Cơ đại sư không phân trường hợp giáo huấn chính mình, tranh thủ thời gian cười ha ha một tiếng, dịch ra cái đề tài này. Chỉ thấy Vất Chỉ Chân Kim ngón tay vừa rồi vị kia kiểm tra lao hậu thân thể thuộc hạ, dặn dò nói, quảng chiếu, ngươi lập tức dẫn người đi Chu Tiềm trong nhà, đem Chu Tiềm mang lên dược đường đến, mời hoàng thần ý chẩn trị. Quảng chiếu ánh mắt sáng lên, lộ ra nét mừng, Chu đại ca tổn thương, ngay cả cung trong thái y đều thúc thủ vô sách, nhưng hoàng thần y cố gắng có biện pháp, ti chức cái này đi tìm Chu đại ca. Nói xong dẫn mấy tên đồng liêu vội vã đi nhấc người. Khuy Cơ đại sư không hiểu hỏi, cái kia Chu Tiềm là ngươi thuộc hạ thôi, hắn đến tột cùng mắc cái gì tổn thương bệnh? Vất Chỉ Chân Kim có chút thở dài, năm trước ta phụng mệnh truy tra tư thương buôn muối một án, phái Chu Tiềm điều tra tư thương buôn muối xào huyệt, đưa hắn bị lưu manh an toán, xương cổ thụ thương, ngoại trừ có thể há mồm ăn cơm, tứ chi đều không thể động đậy, ta mời đến thái y Vương phủ cho hắn chẩn trị, cũng không có thể đem hắn chữa khỏi, hắn đến nay như cũ tê liệt tại giường, hình như phế nhân. Khuy Cơ đại sư đối thái y Vương phủ như sấm bên tai, người này là chuyên môn cho đại đường hoàng thất xem bệnh thần y, nghe đồn Vương phủ tinh thông cạo xương liệu độc, mổ sọ mở ngực thời cổ thần kỹ, bị Hạnh Lâm đồng đạo xưng là tái thế hoa đà. Ly kỳ hơn chính là, tin đồn Vương phủ có thể tục tiếp tay cụt, cũng không biết là thật là giả, nhưng Vương phủ y thuật chi cao, đã là đương đại hiếm thấy, có thể xưng thần đô thứ nhất. Nếu như Vương phủ cũng không có cách nào chữa khỏi Chu Tiềm tê liệt, cái khác đại phu liền lại càng không cần phải nói. Khuy Cơ đại sư bỗng nhiên không có lực lượng, nghĩ thầm Chu Tiềm là năm trước bị thương, ít ra đã tê liệt một năm rưỡi, mà lại là toàn thân liệt nửa người. Hoàng Tứ Hỉ mong muốn chữa khỏi dạng này bệnh dữ, đến cùng có hay không biện pháp. Nhưng Khuy Cơ đại sư lớn lời đã thổi ra đi, hắn vừa rồi luôn mồm, Hoàng Tứ Hỉ y thuật cao minh đã đến, tay tới bệnh trừ, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản Hoàng Tứ Hỉ cho Chu Tiềm trị thương, nếu không chính là mình đánh mặt. Hắn liền bồi cùng Vất Chỉ Chân Kim cùng nhau chờ đợi tại dược đường bên ngoài. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, quản chiếu lĩnh người đem Chu Tiềm mang lên hiện trường. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ vừa mới cho lão phụ nhân trần trị hoàn tất, lão phụ nhân cùng nó tử đối Hoàng Tứ Hỉ thiên ân vạn tạ sau rời đi dược đường, xem náo nhiệt dân chúng cũng nhao nhao tuân ra đại môn. Vất Chỉ Chân Kim thấy dược đường đã trống không xuống tới, lúc này ra hiệu thuộc hạ, đem Chu Tiềm nhấc vào đại đường. Ai ngờ cho Vất Chỉ Chân Kim cùng Khuy Cơ đại sư bọn người tiến vào đại đường sau, ngoài cửa mấy trăm bách tính hô, một chút, lại đi mà quay lại. Đại đường bách tính cùng các triều đại đổi thay bách tính không có coi chênh lệch, yêu thích nhất xem náo nhiệt, bọn hắn thấy Chu Tiềm tê liệt tại giường, nhất định là mắc có bệnh nặng, tứ hỉ dược đường lại là ngày đầu tiên gây dựng, không có người duy trì trật tự, bọn hắn liền cùng gió trở về, đến đây vây xem Hoàng Tứ Hỉ hồi xuân diệu thủ. Trong hành lang, Hoàng Tứ Hỉ đã đi tới Chu Tiềm bên cạnh. Hắn nhường đại lý tự nha dịch đem cáng cứu thương đặt ở một trương trên bàn dài. Hắn đứng đấy cho Chu Tiềm hỏi bệnh, bắt mạch lúc, hắn thấy phụ cận đứng đấy Vất Chỉ Chân Kim, Khuy Cơ đại sư cùng hơn 10 vị đại lý tự nha dịch, phía sau thì là lít nha lít nhít của chúng. Nếu như lúc này hiện lộ một chút bản lĩnh, bị những người này truyền bá ra ngoài, như vậy không tới hơn tháng, tứ hỉ dược đường thanh danh liền có thể truyền khắp thần đô. Hoàng Tứ Hỉ có lòng ở trước mặt mọi người triển lộ y thuật, hắn liền đem Chu Tiềm nâng đỡ, đơn trưởng nhấn tại Chu Tiềm hậu tâm bên trên, vận chuyển rơi La Ma chân khí tiến vào huyệt linh đài. Cỗ này La Ma chân khí theo huyệt linh đài trên đường đi rồi, trải qua đốc mạch hợp dòng Chu Tiềm thụ thương xương sống chỗ, về sau rót vào xương sống ôn dưỡng lên. Chỉ chốc lát sau, Chu Tiềm hai tay đột nhiên vừa nhấc, bắt đầu kích động hí hửng, cánh tay ta có thể động rồi, trời ạ, ta. Đại lý tự đồng liêu thấy thế, tất cả đều mừng thay cho hắn, vội vàng hỏi nói, Chu đại ca, ngươi hai chân có thể hay không động? Chu Tiềm vô ý thức di chuyển hai chân, thuận thế hạ bàn dài, đứng yên trên mặt đất, hắn hốc mắt đỏ lên, vui đến phát khóc, ta có thể đi được rồi, không còn là tàn phế, không phải phế nhân rồi, ô ô. Năm nào hơn 40, chính vào tráng hán tuổi tác, giờ phút này lại khóc như là hài tử giống như. Cái này cũng có trách, bất kể là ai cao vị cắt đứt trên giường 1-2 năm, đương nhiên có thể một lần nữa đi đường, đều khó tránh khỏi sẽ mừng rỡ như điên. Bất quá Chu Tiềm quá là nóng đội, vừa mới đứng ở trên mặt đất, hắn liền muốn cấp đường mà đi, mở rộng bước chân hướng Ngất Chỉ Chân Kim cùng cấp Liêu đi đến. Kết quả hắn mới đi 4-5 bước, thân thể liền chống đỡ không nổi, một chút quẳng té xuống đất. Các đồng Liêu vội vàng tiến lên nâng. Ngất Chỉ Chân Kim nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, nghi nói: "Hoàng thân y y, đây là có chuyện gì?" Hoàng Tứ Hỉ nhàn nhạt một câu: "Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tờ, hắn đã tê liệt hơn 1 năm, trong khoảnh khắc như thế nào có thể khôi phục khỏi hẳn?" Đám người nghe xong rất tán thành, giống Chu Tiềm nặng như vậy bệnh dữ, chỉ sợ ít nhất phải 1 năm nửa năm chẩn trị, khả năng giống thường nhân như thế hành động tự nhiên. Hoàng Tứ Hỉ lại hướng đại lý tự bọn nha dịch mắc, đem hắn đặt vào trên cáng cứu thương đến, ta muốn cho hắn bôi thuốc. "Nhanh, nhanh, nhanh." Bọn nha dịch cùng nhau động thủ, đem Chu Tiềm đặt lên bàn dài, nhanh nhường Hoàng thần y cho Chu đại ca bó thuốc. Hoàng Tứ Hỉ từ bên hông lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra nắp hộp sau, lộ ra một loại màu sắc đen nhánh dược cao. Dược cao này vừa mới hiện hình, lập tức tản mát ra hương thơm thanh lương khí tức, tràn ngập cả gian đại đường, trực tiếp đem đường ở giữa bách tính toàn hấp dẫn, nhao nhao tiến lên trước mấy bước, mong muốn mắt thấy dược cao chân dung. Vất Chỉ Chân Kim cùng Khuy Cơ đại sư cũng rất tò mò, lúc này một dịch bước, đứng ở Hoàng Tứ Hỉ bên người. "Hoàng sư đệ, cái này là thuốc gì?" "Thuốc này gọi là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, đối mạch gân cốt cách thương tích có hiệu quả." Hoàng Tứ Hỉ cho hai người giới thiệu, vị này quan đại nhân là xương sống bị thương, rất là khó ý, ta không ngừng muốn sử dụng y thuật cho hắn xoa bóp bên trong trị, còn cần sử dụng Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cho hắn thoa ngoài da, như thế hai bút cùng vẽ, hắn khả năng hoàn toàn khôi phục. Vất Chỉ Chân Kim khách khí hỏi thăm, xin hỏi Hoàng thần y, anh em nhà họ Chu bao lâu khả năng khôi phục tới? Nếu như khôi phục về sau, phải chăng có thể tới đại lý tự tiếp tục nhậm chức, cầm nã trộm cướp? Hoàng Tứ Hỉ nhìn hắn một cái, trải qua tay ta chữa trị bệnh nhân, tuyệt đối sẽ không có di chứng, hắn xương sống chỉ cần khôi phục khỏi hẳn, liền có thể sinh long hoạt hổ, lại thế nào vận dụng võ công cũng bó tay. Vất Chỉ Chân Kim bận điệu cười, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Chu Tiềm là liều mạng tam lang, mặc kệ gặp gỡ lại hung hiểm bản án, kiểu gì cũng sẽ không tiếp tính mệnh công kích phía trước. Vất Chỉ Chân Kim xem như đại lý tự hành, hắn nhất không thể rời bỏ Chu Tiềm dạng này thuộc hạ, có thể cho hắn giải quyết quá nhiều nan đề. Hoàng Tứ Hỉ lại gục đầu xuống, đối nằm tại trên cáng cứu thương Chu Tiềm nói: "Ngươi vẹn vẹn tê liệt hơn 1 năm, hơn tháng về sau, ta liền có thể cam đoan để ngươi phục hồi như cũ. Nếu ngươi tê liệt 10 năm 8 năm, cũng nhiều nhất là 1 năm tháng 8, ta liền có thể để ngươi thân thể khôi phục như lúc ban đầu." Chương 224, cùng chung lợi ích 2, chương 224, cùng chung lợi ích 2. Chu Tiềm lệ nóng doanh trọng, đa tạ Hoàng thần y rồi. Hắn là thô mãng há tử, không biết rõ thế nào biểu đạt cảm ơn, trong lòng đã đem Hoàng Tứ Hỉ xem như tái sinh phụ mẫu. Hoàng Tứ Hỉ bên trên xong dược cao sau, căn dặn đại lý tự bọn nha dịch, trước tiên đem Chu Tiềm đưa về nhà bên trong, về sau cách mỗi 7 ngày đến một chuyến dược đường, thay thuốc tái khám. Bọn nha dịch thấy Hoàng Tứ Hỉ ách đổ mồ hôi trâu, giống là bởi vì trần trị quá lâu, vất vả quá độ, bọn hắn liền không nóng nảy khiêng đi Chu Tiềm, mà là trở về nội đường, bưng tới chậu rửa mặt, đem tới ấm nước, hướng Hoàng Tứ Hỉ đại hiến ân cần. Bọn hắn phần lớn là tầng dưới chốt dịch công, lâu dài duy trì kinh thành trị an truy nã trộm cướp, thủ thương không thể tránh được. Trước kia bọn hắn chỉ cần gãy chân hoặc gãy mất cánh tay, kẻ nhẹ vũ lực đại tang, kẻ nặng tê liệt tại giường, kết quả chính là bị đại lý tự thanh lui. Hiện tại có Hoàng Tứ Hỉ Hoàng Thần Y Liệt, dù cho toàn thân tê liệt cũng có thể trị tốt, đây thật là cho bọn họ ăn thuốc an thần. Về sau bọn hắn lại bởi vì công thủ thương, cũng không cần lại lo lắng hãi hùng, chỉ cần cầu tới Hoàng Thần Y trước mặt, tổn thương bệnh liền có thể giải quyết dễ dàng. Đến lúc này, Vất Chỉ Chân Kim mới nhìn ra Hoàng Tứ Hỉ chân chính giá trị, trong lòng của hắn âm thầm khâm phục Khuy Cơ đại sư. Trước một bước sử dụng dược đường khế đất đem Hoàng Tứ Hỉ lung lạc lấy, tuyệt đối là có dự kiến trước. Chờ đại lý tự nha dịch đem Chu Tiềm đưa tiễn, Vất Chỉ Chân Kim cũng mệnh thuộc hạ xua tan bách tính, liền đóng lại dược đường đại môn. Trước mắt trong đại đường chỉ còn lại Hoàng Tứ Hỉ, Vất Chỉ Chân Kim cùng Khuy Cơ đại sư ba người. Vất Chỉ Chân Kim khiêm tốn tỉnh giáo: "Hoàng thần ý đi, ngươi Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao có thể trị liệu thân thể tàn phế, như vậy thần hiệu dược vật chắc hẳn có giá trị không nhỏ thôi." Hoàng Tứ Hỉ nói: "Dược cao này luyện chế lại là không dễ dàng, cần sử dụng dược liệu chân quý dị thường, nói là giá trị liên thành cũng không đủ." Vất Chỉ Chân Kim lại hỏi: "Chờ Hoàng thần y dược đường khai trương sau, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao giá bán bao nhiêu?" Hoàng Tứ Hỉ trầm ngâm một lát, mới nói: "Không thể một mực mà định ra. Đại đường bách tính có bần có giàu, người nghèo số văn đồng tiền đều không bỏ ra nổi, giàu người vung tiền như rác cũng không đáng kể. Ta phụng tam tạng lệnh của sư phụ mở y quán, mục đích là muốn ban ơn cho thiên hạ bách tính, ta không lại bởi vì người nghèo ra không tiền liền cự tuyệt chân trị." Dừng một chút, hắn cuối cùng tỏ thái độ: "Đến tương lai dược đường khai trương, hào phú đến đây cầu mua Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao ta ra giá sẽ rất cao, khốn cùng bách tính đến đây dùng thuốc, ta ra giá tự nhiên thấp, dù cho miễn phí đưa tặng cũng không có quan hệ." Đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không bán lẻ Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, nhất định phải là bệnh nhân đích thân đến dược đường, hắn ở trước mặt bó thuốc. Đại đường vân quý đến bó thuốc, hắn liền thu phí cao chút, phổ thông bách tính đến bó thuốc, hắn liền thu phí thấp một chút. Như thế có thể bảo đảm Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao sẽ không rẻ tiền dẫn ra ngoài. Vất Chỉ Chân Kim nghe xong lần này lời bàn cao kiến, lập tức chắp tay thở dài, Hoàng thân y không ngừng y thuật thông huyền, cũng có lòng từ bi, không hổ là Tam Tạng pháp sư đóng cửa cao tốc. Một bên Khuy Cơ đại sư cũng cảm thấy vô cùng có mặt mũi, Hoàng Tứ Hỉ hôm nay xem như cho hắn thật to kiếm mặt mũi. Bất quá Vất Chỉ Chân Kim hỏi đến Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao giá trị, cũng không phải là bắn tên không đích, hắn lại nói: "Xin hỏi Hoàng thần y, luyện chế Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao các loại dược liệu, ngươi đã gom góp sao?" Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu: "Đây đều là quý báo dược liệu, ta y quán sơ khai, trong ngắn hạn sợ là thu thập không đủ." Vất Chỉ Chân Kim lời nói xoay chuyển, hướng Hoàng Tứ Hỉ nói ra một cái đề nghị: "Không bằng dạng này, Hoàng thần y, luyện chế Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao dược liệu toàn bộ bao tại trên người của ta, sau này ngươi sáng có chỗ cần, ta liền thay ngươi thu mua dược liệu, ngươi chỉ quản chuyên tâm luyện chế hắc ngọc đoạn tụ cao liền tốt. Hoàng tứ hỉ mỉm cười, ta chịu tặng quý phủ dược đường, đã là ban quan, tại sao có thể nhường quý phủ tiếp tục tốn kém đâu? Đây không tính là tốn kém, ta cung cấp dược liệu, nhưng cũng có điều kiện. Vất chỉ chân kim chỉnh trong việc, ta bằng lòng cho hoàng thần y cung cấp nhu cầu dược liệu, chờ hoàng thần y sử dụng những dược liệu này luyện ra hắc ngọc đoạn tụ cao sau, ta hy vọng hoàng thần y đem dược cao một phân thành hai, một nửa lưu tại dược đường dùng riêng, một nửa khác toàn bộ đưa cho ta. Hoàng tứ hỉ ngạc nhiên nói, Vất chỉ đại nhân, ngươi muốn nhiều như vậy hắc ngọc đoạn tụ cao làm cái gì? Vất chỉ chân kim nói thẳng, ta đại đường nặng nhất quân công, chinh chiến cũng nhiều, nhưng mỗi lần treo lên cầm, thụ thương kia là chuyện thường ngày. Hoàng thần y hắc ngọc đoạn tụ cao đối chiến trận tướng sĩ trợ giúp to lớn, ta muốn đem những này dược cao cầm đi cho đại đường tướng sĩ sử dụng. Trên thực tế, hắn chỉ là muốn đưa tặng cho đường quân cao tầng, quảng giao nhân mạch, thuận tiện lại lũng đoạn hắc ngọc đoạn tụ cao giá cao bán cho thần đô ngoài thành phú thương. Hoàng tứ hỉ tọa chấn thần đô sẽ không ra ngoài, chỉ cần bất chỉ chân kim có thể nắm giữ hắc ngọc đoạn tụ cao dược liệu cung ứng, sau này sản xuất nhiều ít dược cao, tự nhiên là từ bất chỉ chân kim định đoạt, bất chỉ chân kim hoàn toàn có thể đem hắc ngọc đoạn tụ cao buôn bán ra ngoài, lại ngay tại chỗ lên giá. Hoàng tứ hỉ nghe hắn nhắc lên chính chiến, chợt đưa tay nhập tay áo, lại lấy ra một loại tân dược cao, đưa cho bất chỉ chân kim, thuốc này tên là thiên hương đoạn tụ giao chuyên trị đao kiếm thương tích, bất luận da thịt gặp bao lớn miệng vết thương. Chỉ cần bôi lên này nửa cây, lập tức liền có thể cầm máu. Đối ở chiến trường binh sĩ mà nói, thiên hương đoạn tục giao mới thật sự là thần dược cứu mạng. Hoàng tứ hỉ nhìn qua vất chỉ chân kim, lại nói, vất chỉ đại nhân, ngươi có thể đem thiên hương đoạn tục giao dược liệu cùng nhau phối đưa tới, sau này ta mỗi luyện ra một nhóm hắc ngọc đoạn tục cao cùng thiên hương đoạn tục giao tất cả đều phân một nửa cho ngươi. Vất chỉ chân kim tay cầm thiên hương đoạn tục giao bình thuốc, hỏi, loại này linh nửa cây cùng kim sang dược so sánh, dược hiệu như thế nào? Hoàng tứ hỉ đã tính trước, có ít nhất gấp 10 dược hiệu. Vất chỉ chân kim đại hỉ, còn mời hoàng thần y bày ra hai loại dược cao dược liệu danh sách. Ta cái này đi mua sắm. Hắc ngọc đoạn tục cao chủ trị nội phủ mạch gân cốt cách, thiên hương đoạn tục giao chủ trị ngoại thương cơ bắp máu sáng tạo, hai thuốc phối hợp sử dụng, đường quân ra lại trinh bên ngoài, có thể không lo. Hoàng tứ hỉ hiện trường sáng tác dược liệu danh sách. Vất chỉ chân kim cầm tới danh sách sau cáo từ rời đi. Khuy cơ đại sư cũng không ở lại lâu, hướng hoàng tứ hỉ cười nói, nguyên bản ta còn lo lắng, vất chỉ chân kim sẽ nhẹ chờ hoàng sư đệ, hiện tại xem ra, ta là quá lo lắng. Hoàng sư đệ, ngươi sau này từ vất chỉ chân kim trông nom, liền có thể thuận lợi tại thần đô làm nghề y y, ta cũng muốn trở về tam tạng tự, tiếp tục tham thiền tụng kinh rồi. Hắn biết bất chỉ chân kim quyền cao chức trọng, có thể sẽ không chào đón hoàng tứ hỉ dạng này một giới thảo dân. Nhưng hoàng tứ hỉ bằng lòng chia sẻ hắc ngọc đoạn tục cao cùng thiên hương đoạn tục giao nhường bất chỉ chân kim cùng chung lợi ích. Sau này song phương có dạng này một cái lợi ích mối quan hệ, bất chỉ chân kim tất nhiên sẽ chặt chẽ bảo hộ hoàng tứ hỉ an toàn, cũng dốc hết toàn lực bảo hộ tứ hỉ dược đường vận doanh. Hoàng tứ hỉ nghe Khuy Cơ đại sư muốn đi, đem hắn đưa đến thần đô ngoài thành, lại tìm đến Bạch Viên, ủy thác Bạch Viên đem hắn cõng về tam tạ tự. Đồng thời căn dặn Bạch Viên, để nó tại hoàng hôn lúc chạy đến thần đô ngoài thành, đến lúc đó hoàng tứ hỉ sẽ cùng nó cùng một chỗ trở về Vi Lâm. Mặc dù hoàng tứ hỉ đem dược đường mở tại thần đô, nhưng hắn chỉ ở ban ngày ngồi công đường xử án, ban đêm sẽ tới Viên Lâm dừng chân. Cho đến lúc lại Hàng Long kiếm sau, hoàng tứ hỉ mới sẽ cân nhắc đem đến thần đô định cư. Sau đó mấy ngày, hoàng tứ hỉ tại thần đô cùng Viên Lâm ở giữa đi tới đi lui thông cẩn. Đêm nay hắn ước đi vào thần đô ngoài thành rừng cây cùng Bạch Viên tụ hợp, lại là không nóng nảy chạy về tam tạ tự. Hắn đối Bạch Viên nói, ta muốn đi vào trong thành xử lý một cái chuyện quan trọng, việc này nhất định phải ban đêm làm, ban ngày không làm được. Bạch Viên lập tức hướng hắn khoát tay, ra hiệu hắn cứ việc đi làm, Bạch Viên sẽ ở rừng cây chờ. Hoàng tứ hỉ lại vừa cười nói, một mình ta không làm được, cần vượn huynh ngươi phụ một tay. Hắn muốn đi yến tử lâu lấy đi long mạch, Bạch Viên có mang cự lực, thân thể lại lớn, một tay là có thể đem long mạch xách đi. Bạch Viên đương nhiên không gì không thể. Lập tức thừa dịp bóng đêm, tại thần đô thành nội vượt nóc băng tường, rất nhanh liền vọt rơi xuống yến tử lâu trung đỉnh trong hoa viên. Ai ngờ Bạch Viên vừa xuống đất, chỉ nghe thấy một hồi gào to âm thanh, theo ngoài hoa viên trong lầu các chuyển đến, không phải liền là một cái vui tịch dân đen sao? Bảy mẹ ngươi phụ, lão tử là có tiền, nàng nếu là ngại bách kim không đủ, lão tử gian lận kim, nhường nàng ngoan ngoãn quỳ xuống đến, phục thị lão tử. Lâu các lập tức vang lên một cái trung niên phụ nhân tiếng lấy lòng, ai u, bạc đại nhân, chúng ta lâu bên trong nhạc kỹ bán nghệ không bán thân, ngươi thông cảm một chút tiện thiết thôi. Tiếng gào to âm thanh càng lộ vẻ phẫn nộ, thông cảm ngươi người chết đầu, còn dám ngăn đón lao tử, một đao đổ ngươi thành hai nửa. Hoàng tứ hỉ thấy yến tử lâu tất cả mọi người chờ tại trong lâu các, lúc này hướng Bạch Viên trợ thủ thế, Bạch Viên hiểu ý, một cánh tay vươn vào vườn hoa hồ nước, một lát liền lấy ra long mạch. Hoàng tứ hỉ lập tức căn dặn Bạch Viên, ngươi mang theo tảng đá kia ra khỏi thành, tại trong rừng cây chờ lấy ta. Bạch Viên hai tay ôm long mạch, vọt hướng thần đô ngoài thành. Hoàng tứ hỉ không nóng nảy rời đi, thân hình nhảy trộm, đã nhảy tới các trên lầu chót. Chương 225, Nhật Nguyệt Lăng Không, 1, chương 225, Nhật Nguyệt Lăng Không, 1. Trong lầu các bóng người dày đặc. Hoàng tứ hỉ để lộ phòng ngói nhìn trong chốc lát, lại không có phát hiện một cái gương mặt quen, Ngân Duệ Cơ cũng không ở tại bên trong. Hắn đã lấy đi long mạch, cần cáo chi Ngân Duệ Cơ việc này, liền định tiến về những căn phòng khác tìm kiếm. Ai ngờ không đợi hắn nhảy xuống mái nhà, chợt thấy một ngọn đèn lồng xuất hiện dưới lầu hồ nước bên cạnh. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện đèn lồng xách tại Ngân Duệ Cơ trên tay, lúc này vọt rơi đi qua. Ngân Duệ Cơ bồi hồi đường bên cạnh, ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoàng tứ hỉ rơi xuống đất im mắng, nàng cũng không phát giác. Hoàng tứ hỉ liền hô nàng một tiếng, Duệ Cơ cô nương. A. Ngân Duệ Cơ tranh thủ thời gian nhấc lên đèn lồng, tại Hoàng tứ hỉ trên mặt chiếu chiếu, thật là ngươi nha hoàng lang quân. Nàng giật mình không nhỏ, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, ngày đó ngươi đi về sau, nô mỗi ngày đều mở ra cửa sổ, theo ta ở lầu 2 nhìn chằm chằm hồ nước, ban đêm chìm vào giấc ngủ lúc mới có thể đóng cửa sổ, sợ có người đến trộm lấy ngươi tảng đá. Hoàng tứ hỉ lĩnh nàng đi yên lặng nơi hẻo lánh, vừa đánh lượng hoàn cảnh, hồ nước bên ngoài đứng sừng sững có 4 tòa lầu cát, đa số đều lóe lên ánh nến, nhưng cửa sổ quan rất chặt chẽ, cho dù trong lầu người chưa nghỉ ngơi, lại không nhìn thấy trong hồ nước động tĩnh. Duy chỉ có hồ nước bên trái lầu các lầu 2 mở ra cửa sổ, lại không có đốt đèn. Bởi vì cửa sổ đen nhánh, khoảng cách lại khá xa, vừa rồi Hoàng tứ hỉ dò xét địa hình lúc liền không có chú ý, hắn coi là kia trong cửa sổ không có người, kỳ thật Ngân Duệ Cơ liền chờ tại bên cửa sổ, dựa theo mỗi ngày quen thuộc nhìn ra xa hồ nước. Hoàng tứ hỉ lập tức chỉ đi qua, kia là gian phòng của ngươi sao? Ân. Nô Nô lo lắng bị người nhìn thấy, cũng không dám trong phòng châm đến. Ngân Duệ Cơ như cũ tại hết nhìn đông tới nhìn tây, lại thận trọng hỏi, Hoàng Lang Quân, vừa rồi ta nhìn thấy một cái cao mấy trượng cái bóng tại trong hồ nước đi tới đi lui, kia rốt cuộc là thứ gì? Nàng vẹn vẹn nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng, nhìn qua giống như là một đầu đại quái vật, sợ hãi đến nàng sợ mất mật, nhưng nàng đáp ứng Hoàng tứ hỉ, thay Hoàng tứ hỉ trông coi long mạch, cho dù trong nội tâm nàng thấp thỏm lo âu, vẫn như cũng là cả gan chạy đến đường biên kiểm tra tình huống. Hoàng tứ hỉ gặp nàng đốt đèn lồng cánh tay run nhẹ nhẹ, rõ ràng sợ muốn chết, lại như cũng là lời hứa của nàng gánh vác trách nhiệm, liền cười nói, tam tạng tự bên trong có một đầu cự viên, ngươi có từng nghe chưa? Mấy ngày nay Hoàng tứ hỉ đều lấy bạch viên thay đi bộ, hắn đi tới đi lui tam tạng tự cùng thần đô thành trên đường, gặp qua không ít tín đồ khách hành hương, đại gia đối bạch viên cũng không e ngại, rõ ràng biết được bạch viên lai lịch, biết tất cả tam tạng tự ở đây lấy một đầu hộ chùa linh thú. Lúc trước Ngân Duệ Cơ cho Hoàng tứ hỉ vẽ lên tam tạng tự địa đồ, còn từng nói tới Ngân Duệ Cơ thường xuyên tới tam tạng tự thắp hương lễ tạ thần, nàng đối bạch viên hẳn là cũng có nghe thấy. Quả nhiên, nàng ngạc nhiên nói, vừa rồi cái kia cao mấy trượng cái bóng chẳng lẽ là tam tạng tự bên trong lớn bạch viên sao? Nô Nô cùng đại nương đi tam tạng tự thắp hương lúc đã từng thấy lớn bạch viên ở trong núi nhảy vọt, nhưng là cách quá xa, Nô Nô chỉ có thể nhìn thấy nó mọc ra một thân lông trắng, đại nương khoác lác nó có cao 10 trượng, Nô Nô một mực không tin đâu. Nàng đỗng nhiên không lại sợ hãi, vừa cười hỏi Hoàng tứ hỉ, Hoàng Lang Quân, ngươi đem tam tạng tự lớn bạch viên gọi tới đây, là không phải là vì lấy đi người tảng đá lớn? Hoàng tứ hỉ gật đầu, không tệ. Vừa rồi bạch viên đã mang theo tảng đá lớn ra khỏi thành, đã Hoàng tứ hỉ đã lấy đi tảng đá lớn, Ngân Duệ Cơ hứa hẹn cũng coi như hoàn thành. Gần nhất hơn một tháng, nàng mỗi ngày đều tại nhớ nhung tảng đá kia, đã đến ăn ngủ không yên trình độ. Nàng sợ nhất Hoàng tứ hỉ lại trước khi đến, tảng đá di thất, nàng không cách nào cho Hoàng tứ hỉ bằng hàn giao. Bất quá bây giờ tốt, Ngân Duệ Cơ nghĩ thầm, Hoàng Lang Quân lấy đi hắn bảo thạch, ta cũng có thể vô sự một thân nhẹ, chuyên tâm đàn tấu ta nhạc khí rồi. Nàng thể xác tinh thần buông lỏng, tâm tình cũng biến vui vẻ, hướng Hoàng tứ hỉ tán thưởng một câu, tam tạng pháp sư chắc hẳn đối Hoàng Lang Quân ngươi rất tốt, bằng không hắn sẽ không đem bạch viên đưa cho ngươi sai sự. Hoàng tứ hỉ khẽ thở dài một cái, sư phụ đối ta quả thật không tệ, nhưng hắn đã tọa hóa viên tịch, sau này cũng không còn cách nào gặp mặt. Ngân Duệ Cơ cũng lộ ra đau thương, tháng trước nghe nói tam tạng pháp sư viên tịch tin tức, ta cầu đại nương đi tam tạng tự thắp hương, nhưng đại nương chỉ là không chịu, ta cũng không có cách nào. Ngày đó nàng cùng Hoàng tứ hỉ gặp mặt lần đầu, chịu tặng một chi tiêu ngọc, nàng đại nương sợ nàng bị ngọc chạy, bắt đầu nghiêm ngặt hạn chế tự do của nàng, không còn bỏ mặc nàng rời đi yến tử lâu. Hoàng tứ hỉ nghe nàng luôn luôn đề cập đại nương, liền hỏi nàng, ngươi đại nương có phải hay không yến tử lâu đông chủ? Ngân Duệ Cơ nói, cũng là không tính. Tiến tử lâu thuộc về quan phủ giáo phường, cùng dân gian thanh lâu không giống nhau lắm, đại nương quản lý kỹ nữ không phải từ dân gian mua bán đến, phần lớn là phạm vào quốc pháp tội dân, bị quan phủ đổi tới đại nương thủ hạng, đại nương vẫn là phải nghe quan phủ. Hoàng tứ hỉ đối thân phận nàng không nghĩ tới sâu hiểu rõ, chỉ hỏi nàng, kia ngươi có muốn hay không thoát ly đến tử lâu? Đi lâu bên ngoài qua ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Ngân Duệ Cơ chợt có phân chấn, thế gian này ai không muốn tự do tự tại đâu. Nhưng nàng đảo mắt lại lâm vào khổ sở, Nô Nô là vui tịch, không có quan phủ chuẩn đồng ý, thoát tịch không được, thân phận vĩnh viễn là tiện hộ, nếu như Nô Nô tự mình chạy trốn, quan phủ sẽ phái người bắt, cả một đời không thể lộ diện, cả ngày lo lắng hãi hùng, vậy còn không như lưu tại nơi này. Hoàng tứ hỉ lại hỏi nàng, nếu muốn cho ngươi thoát tịch, hẳn là đi tìm ai? Nàng lập tức khẽ giật mình, tìm đại nương khẳng định không được, nàng cũng không làm chủ được, kỹ nữ thoát tịch, tựa như là về quan phủ thái thường tự quản. Nàng nghe Hoàng tứ hỉ hỏi như vậy, dường như cố ý trợ giúp nàng rời đi yến tử lâu, cho nàng chỗ thân, nhưng nàng biết kỹ nữ thoát tịch có nhiều khó. Nếu như không phải hoàng thân quốc thích cùng đương triều quan lớn, tuyệt đối không thể giúp nàng, nhưng nói trở lại, hoàng thân quốc thích cùng đương triều quan lớn làm sao lại quan tâm nàng dạng này một cái dân đen? Cho dù cảm thấy nàng rất có tư sắc, cũng chỉ sẽ thông báo cho đại đường, điểm nàng đi phục thị, xem nàng như thành nhất thời đồ chơi đối đãi. Thái thường tự. Hoàng tứ hỉ nói với nàng, ta sẽ sai người đi thái thường tự một chuyến, thay ngươi thoát ly vui tịch, để ngươi khôi phục bình dân thân phận, ngươi kiên nhận chờ thêm mấy ngày. Ngân Duệ Cơ cũng không biết rõ Hoàng tứ hỉ có phải là thật hay không tâm giúp nàng, nhưng đã Hoàng tứ hỉ mở miệng, trong nội tâm nàng cũng ôm lấy một chút hy vọng. Nàng vội vàng đối Hoàng tứ hỉ giảng, Hoàng Lang Quân, còn có 3 ngày, thần đô bên trong muốn cử hành một trận hoa khôi đại hội, đại đường khăng khăng nhường Nô Nô đi tham gia, Nô Nô cũng chối từ không được. Trước kia Nô Nô tuổi còn nhỏ, đại nương không cho Nô Nô đi phục thị người, nhưng chờ hoa khôi đại hội kết thúc sau, nếu như vị đại nhân kia coi trọng Nô Nô, điểm danh nhường Nô Nô đi phụng dưỡng, dù cho đại nương cũng cự không dứt được. Nàng hiện tại còn thanh bạch, nhưng chờ hoa khôi đại hội kết thúc sau, vậy thì khó nói. Hoàng tứ hỉ ra hiệu nàng an tâm, ta kỳ thật có biện pháp để ngươi thay hình đổi dạng, đêm nay liền để ngươi khôi phục tự tại thân, tuyệt sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào. Nhưng ngươi mắt ngọc mày ngài, dung mạo không rảnh, ta nếu là tại ngươi trên mặt động dao, rất khó cho ngươi chỉnh ra càng đẹp dung mạo đến, cho nên ta còn là muốn cho ngươi bảo trì hiện tại phương dung. Ngân Duệ Cơ không khỏi vuốt ve chính mình khuôn mặt, Hoàng Lang Quân cảm thấy Nô Nô đẹp không? Thần đô bên trong quan lại quyền quý, yêu nhất nở nang nữ tử, Nô Nô dáng người mảnh mai, có thể không tính là mỹ mạo. Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm, kia hoa của ngươi khôi chi danh là thế nào tới? Nàng am hiểu các loại nhạc khí, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hoa khôi đại hội bình chọn có thể là dung mạo cùng tài nghệ cùng có đủ cả. Bất quá những này đều không quan trọng, bất luận thần đô hoa khôi đại hội là như thế nào tranh đấu, Ngân Duệ Cơ lại phải chăng có thể nổ đến thứ nhất, Hoàng tứ hỉ cũng sẽ không nhường Ngân Duệ Cơ tiếp tục lưu lại Yến Tử Lâu. Hắn đối Ngân Duệ Cơ nói rằng, ngươi tạm thời chờ mấy ngày, không cần sợ hãi ngươi quê quán, càng không cần lo lắng hoa khôi đại hội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi an ổn thoát tịch, tương lai giống phổ thông bách tính như thế tự tại sinh hoạt. Ngân Duệ Cơ chợt cười một tiếng, kia nôn nô liền đợi đến Hoàng Lang Quân tin lành. Nàng đã không cần lại truy vấn cái gì, Hoàng tứ hỉ hướng nàng làm hứa hẹn, nàng sẽ kiên nhận chờ lấy Hoàng tứ hỉ tin tức. Hoàng tứ hỉ trước khi đi, đưa cho nàng một cái áo da, trong túi trang hơn 10 khỏa lưu ly viên châu. Đây là Hoàng tứ hỉ luyện chế độc môn ám khí, ban đầu ở xã Điêu Giang Hồ Tây vực thiếu lâm lúc, Hoàng tứ hỉ bị Thác Thiên Trúc Thánh Tăng luyện chế độc châu. Loại độc này châu bên trong phong tàng thập hương nhuyễn cân tán cùng nhiều loại kỳ độc, độc châu một khi nổ tung, sẽ sinh ra nồng đậm khói độc, chỉ cần đem khói độc hút nhập thể nội, không cần một lát, liền có thể kiến huyết phong hầu. Chương 225, Nhật Nguyệt Lăng Không 2, chương 225, Nhật Nguyệt Lăng Không 2. Thoạt đầu Ngân Duệ Cơ không hiểu ý nghĩa. Hoàng tứ hỉ liền cho nàng giới thiệu, đây là một loại độc châu, nếu như mấy ngày nay có ai gây bất lợi cho ngươi, ngươi liền đem độc châu ném trên mặt đất, bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể giải quyết dễ dàng. Nếu như ngươi sợ phiền phức sau bị người trả thù, liền đến Nam thị phía Tây Tu Thiện Phường tìm ta. Ta tại Tu Thiện Phường mở một gian tứ hỉ dược đường. Lúc này Ngân Duệ Cơ mới biết được Hoàng tứ hỉ là một gã đại phu. Nàng rất muốn càng nhiều hiểu Hoàng tứ hỉ dược đường tình huống, đã thấy Hoàng tứ hỉ lăng không nhảy lên, đã nhảy lên xà nhà, trốn xa mà đi. Cùng lần trước như thế, Hoàng tứ hỉ đi xa về sau, thanh âm lại chui vào nàng trong lỗ tai. Dù cho không có gặp gỡ nguy hiểm, ngươi cũng có thể tới tứ hỉ dược đường làm khách. Ngân Duệ Cô Nương, nhà ngươi đại nương lại tới tìm ngươi rồi, ta đi trước một bước. Ngân Duệ Cơ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại nương cũng xách theo đèn lồng đi tới bên hồ nước bên trên. Đại nương bước xa tới bên người nàng, một thanh níu lại nàng cánh tay, chả trách, bảo bối của ta Duệ Nhi, ngươi đêm hôm khuya khoắt đến hồ nước làm cái gì? Nếu như gặp gỡ hái hoa đạo tặc, vậy chẳng phải là muốn hỏng bét? Mau mau trở về phòng đi. Ngân Duệ Cơ nghe nàng phân phó, theo nàng cùng một chỗ quay ngược về phòng, bên cạnh hỏi, đại nương, vừa rồi vị kia bổ đại nhân, hắn đi rồi sao? Đại nương vừa tức vừa giận, đi cái gì đi? Hắn là đại lý tự quan lớn, điểm danh để ngươi Tiên Nhi tỷ tỷ đi cùng hắn đi ngủ, ta sợ đắc tội hắn, liền để ngươi Tiên Nhi tỷ tỷ ăn về đau khổ. Ngân Duệ Cơ lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, nghĩ thầm nếu như tương lai có quan lớn nhường Nono đi phục thị, đại nương là khó lường tội nhân, chỉ sợ cũng phải nhường Nono đi chịu đau khổ. Đại nương gặp nàng trầm mặc không nói, quay đầu dò xét nàng, chợt thấy trong tay nàng nắm chặt một cái xinh đẹp tinh xảo áo da, lại là một thanh đoạt đưa tới tay, đây là cái gì? Đại nương đưa tay nhập túi, lấy ra một quả lưu ly viên châu, phân biệt xem xét, lớn cao mày, ta còn tưởng là cái gì hiếm thấy bảo ngọc, thì ra chỉ là bình thường lưu ly, phi. Nói xong vung vẩy cánh tay, đem lưu ly viên châu nện ở dưới chân. Ba, một tiếng, viên châu tại mặt đất dẫn nổ. Trong nháy mắt nhảy lên lên một đoàn khói độc. Ngân Duệ Cơ nhớ tới Hoàng tứ hỉ trước khi đi căn dặn, viên châu độc tính cực cháy mạnh, mỗi lần phóng thích viên châu sau đều muốn nuốt một viên giải dược, nàng liền lấy ra Hoàng tứ hỉ đưa tặng giải dược dược hoàn, trước đưa trong cửa vào một quả. Đợi nàng ăn xong giải dược, quay đầu lại nhìn đại đường, đã co quắp ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nàng không khỏi nghĩ thầm, Hoàng Lang Quân nói không giả, độc này châu quả thật uy lực vô cùng lớn, về sau muốn dùng cẩn thận mới là. Nàng vội vàng ngồi xổm người xuống, lại lấy một quả giải dược, đưa vào đại nương trong miệng. Chỉ chốc lát sau, đại nương ung dung tỉnh lại, thậm chí lại có chút thật không minh bạch, hỏi Ngân Duệ Cơ, bảo bối của ta Duệ Nhi, đây là có chuyện gì? Ta sao lại tới đây hồ nước nơi này? Ngân Duệ Cơ cười nói, nô nô cũng không rõ lắm, tóm lại đại nương tại bên hồ nước nhi, nô nô cũng tới bên hồ nước nhi, chúng ta cái này trở về phòng nghỉ ngơi thôi. Nàng cùng đại nương cùng một chỗ trở về phòng lúc, Hoàng tứ hỉ cũng đã đi tới thần đô ngoài thành cùng Bạch Viên tụ hợp. Long mạch tại trong hồ nước ngâm hơn một tháng, toàn thân dính đầy nước đọng. Hoàng tứ hỉ động thủ trước lau khô long mạch, lúc này mới gỡ xuống bên hông càn khôn nhất khí đại. Hắn mở ra miệng túi, nhắm ngay long mạch, sau đó vận chuyển tam tạng pháp sư truyền thụ cho tam tạng Phật chỉ nhắm ngay long mạch một chút, chỉ thấy long mạch nhận chỉ lực khuấy động, thoáng chốc thu nhỏ hình thể, lan nhập miệng túi, như vậy không thấy bóng dáng. Nói đến, đạo này tam tạng Phật chỉ thật sự là hết sức thần kỳ. Mặc kệ Hoàng tứ hỉ sử dụng chỉ pháp điểm hướng bất kỳ vật phẩm, đều có thể chứa vào càn khôn nhất khí đại bên trong. Nhưng càn khôn nhất khí đại không phải là không có tệ nạn, Hoàng tứ hỉ đem vật phẩm đưa vào miệng túi vô cùng dễ dàng, mong muốn lấy ra vật phẩm lại rất là phiền toái. Bởi vì Hoàng tứ hỉ không nhìn thấy trong túi tình huống, hắn muốn đem vật phẩm theo trong túi lấy ra, chỉ có thể sử dụng tam tạng Phật chỉ điểm hướng túi mặt, đầu ngón tay hắn cùng trong túi thứ nào vật phẩm tiếp xúc, thứ nào vật phẩm mới có thể theo miệng túi bên trong nhảy ra. Một khi càn khôn nhất khí đại bên trong đựng vật phẩm quá nhiều, Hoàng tứ hỉ đem rất khó theo trong túi điểm ra hắn mong muốn vật phẩm. Vì thế, Hoàng tứ hỉ liền không có đem ngọc phong châm cùng lưu ly độc châu chứa vào trong túi, mà là đơn độc treo ở bên hông. Phàm là thực chiến lúc dùng đến vật phẩm, Hoàng tứ hỉ hết thảy đơn độc treo, miễn cho gặp gỡ chiến sự lúc luống cuống tay chân, không cách nào theo càn khôn nhất khí đại bên trong lấy vật. Long mạch thể trạng khổng lồ, thường ngày Hoàng tứ hỉ lại không cần đến, tự nhiên không cần bại lộ bên ngoài. Liền bị Hoàng tứ hỉ cất giữ tại càn khôn nhất khí đại bên trong. Sau đó, Hoàng tứ hỉ cùng Bạch Viên trở về Tam Tạng Tự Viên Lâm nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Hoàng tứ hỉ lại để cho Bạch Viên đem hắn đưa đến Thần Đông ngoại thành, tiến về tứ hỉ dược đường mở cửa kinh doanh. Hắn tại dược đường ngồi xem bệnh một buổi sáng, chợt thấy đại lý tự khách ngất chỉ chân kim mang theo một đám thuộc hạ, vội vã chạy đến đường bên trong. Hắn coi là ngất chỉ chân kim là thu mua đủ hắc ngọc đoạn tục cao cùng thiên hương đoạn tục giao các loại dược liệu, chuyên chạy đến đưa hàng. Ai ngờ ngất chỉ chân kim đối mặt về sau, một phát bắt được Hoàng tứ hỉ cổ tay, gấp giọng thúc giục, Hoàng thần ý đi. Vinh quốc phu nhân thân mắc trọng tật, thái y tự nhóm ý thuốc thủ vô sách, còn mời hoàng thần y tiến về giáo nghĩa phường một chuyến, thay Vinh quốc phu nhân trần trị. Hắn nói chuyện, lôi kéo hoàng tứ hỉ liền hướng đường bên ngoài đi. Hoàng tứ hỉ lúc này vận khởi nội lực, đem hắn đẩy ra, Vinh quốc phu nhân đến cùng là ai? Còn mời đại nhân nói rõ. Vất chỉ chân kim vốn là võ nghệ tuyệt luân, trước kia bị hắn cầm nã người, tuyệt không tránh thoát khả năng, hôm nay lại bị hoàng tứ hỉ dễ như trở bàn tay cho đẩy ra, không khỏi giật nảy cả mình, nghĩ thầm hoàng thần y không ngừng y thuật tinh xảo, lại cũng là nội gia cao thủ. Hắn liền không có tiếp tục cướp bước, giải thích nói, Vinh quốc phu nhân là Đường Kim Thiên hậu mẹ đẻ, năm nay đã có 80 mấy tuổi, mấy ngày trước chợt mắc quái tật, sốt cao không lùi, Thiên hậu tận điều thái y thử y quan tiến đến trần trị, tất cả đều hết đường xoay sở. Ta liền chủ động xin đi, hướng lên trời sau đề cử hoàng thần y. Thiên hậu nghe nói hoàng thần y là Tam Tạng pháp sư đệ tử, liền làm ta trước tới mời hoàng thần y tiến đến. Hắn lại cường điệu, hoàng thần y, chỉ cần ngươi có thể trị hết Vinh quốc phu nhân, coi như ngươi đem tứ hỉ dược đường khai biến đại đường, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Hoàng tứ hỉ lần này xem như nghe xong minh bạch, vất chỉ chân kim mong muốn thiên hậu trước mặt tranh công cực khổ, liền đem tiền đặt cược đặt ở hoàng tứ hỉ trên thân. Về phần thiên hậu là ai? Hoàng tứ hỉ tại xuyên việt địch nhân kiệt giang hồ ngày đầu tiên đã biết được, chính là trung nguyên vị thứ nhất nữ hoàng đế Võ Tắc Tiên, nữ nhân này thư tâm vạn trượng, dạ tâm mừng mừng, vì làm hoàng đế, thậm chí độc tạo nhật nguyệt lăng không chiếu chữ. Hoàng tứ hỉ liền hướng vất chỉ chân kim khoát tay áo, nếu là thiên hậu cho gọi, liền mời đại nhân dẫn đường, ta tự nhiên tiến đến hỏi bệnh. Vất chỉ chân kim đại hỉ, hoàng thần y mời. Nếu như hoàng tứ hỉ có thể đem Vinh quốc phu nhân cứu chữa khỏi hẳn, hắn sau này vận làm quan đem thẳng tới mây xanh. Hắn tự mình cho hoàng tứ hỉ dẫn đường, cưỡi ngựa tiến về giáo nghĩa phường. Cái này giáo nghĩa phường là Võ Tắc Thiên mẫu thân Dương thị lao trạch, lâu dài đều ở nơi này phường. Bất quá bởi vì Võ Tắc Thiên giá lâm, giáo nghĩa phường đã bị hoàng cung cấm quân nghiêm mật phong khóa lại. Cũng may vất chỉ chân kim quyền cao chức trọng, một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền đi vào Võ Tắc Thiên mẫu thân Dương thị tẩm cung. Hoàng tứ hỉ nhìn quanh xem xét, cung đứng ngoài cửa hơn 10 vị thái y thử y quan, từng cái mày ủ mặt đê, tất nhiên là sợ hãi Dương thị bởi vì bệnh mà chết, nhận Võ Tắc Thiên giận chó đánh mèo. Vất chỉ chân kim dẫn hoàng tứ hỉ xuyên qua y quan nhân nhóm, đứng ở trước cửa tẩm cung. Vất chỉ chân kim xoay người chắp tay, hướng về trong môn phái bẩm, khởi bẩm thiên hậu, vi thần đã đem hoàng thần y mời tới. Trong môn lập tức vang lên một đạo trung niên phụ nhân gấp giọng, nghe qua rất có uy nghiêm, vậy còn chờ gì? Mau vào, trị liệu lao phu nhân. Vất chỉ chân kim lúc này cho hoàng tứ hỉ nháy mắt, dẫn hoàng tứ hỉ cùng một chỗ đặt chân cửa cung. Không chờ hoàng tứ hỉ dò xét cung nội hoàn cảnh, trung niên phụ nhân kia gấp giọng liền lại vang lên, nhanh, nhanh đi cho lão phu nhân trần trị. Hoàng tứ hỉ một cái nhìn về phía cung nội giường, thấy nằm trên giường một vị tóc trắng xóa lao hầu. Hắn tiến lên mấy bước, đi vào bên giường, duỗi ra hai ngón tay nhấn tại lao hầu mạch đập bên trên. Chờ cảm ứng mạch đập một lát, hoàng tứ hỉ tự lo nói rằng, lão phu nhân mạch tượng suy yếu, lại chưa tới thọ trung đi ngủ thời điểm, đợi ta lấy y thuật cho lão phu nhân xoa bóp một phen, lão phu nhân liền có thể thối lui sốt cao, tỉnh lại rồi. Trung niên phụ nhân kia nghe xong, bước nhanh tới bên giường, ngươi quả thật có thể đem lão phu nhân cứu bình an. Chương 226, huyết án, 1, chương 226, huyết án, 1. Trung niên phụ nhân chính là Võ Tắc Thiên. Vất chỉ chân kim thấy hoàng tứ hỉ chỉ lo bắt mạch, tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu, hoàng thần y đi, thiên hậu đang tra hỏi ngươi, nhanh như thực bẩm báo. Hoàng tứ hỉ lúc này mới trả lời, thiên hậu yên tâm, lão phu nhân sở hoạn cũng không phải là cái gì trọng tật, ta cam đoan có thể đem lão phu nhân quý thể chữa trị mạnh khỏe. Kỳ thật Vinh quốc lão phu nhân sở hoạn chỉ là bình thường phong hàn, nhưng nàng đã năm hơn bát tuần, thân thể quá mức suy yếu, dẫn đến các thái y không dám quả quyết dùng thuốc, bệnh tình một khi kéo dài, kết quả càng ngày càng nghiêm trọng, mãi cho đến không cách nào chữa trị trình độ. Hoàng tứ hỉ đối loại bệnh này lại là dễ như trở bàn tay, hắn chỉ cần vận dụng La Ma chân khí, tại Vinh quốc lão phu nhân thể nội vận chuyển vài vòng, bệnh tình liền có thể giảm bớt xuống tới. Nhưng hắn dùng ngón tay ấn xuống Vinh quốc lão phu nhân mạch đập, lại dùng nội lực rót vào Vinh quốc lão phu nhân cổ tay bên trong, thành công im hơi lặng tiếng, người ở bên ngoài xem ra, hắn vẹn vẹn bắt mạch, cũng không có tiến hành bất kỳ tính thực chất y bệnh. Vì hiện ra hắn cao siêu y thuật, hắn hướng Võ Tắc Thiên trần thuật, ta muốn cho lão phu nhân xoa bóp, mời thiên hậu sai khiến một vị thị nữ, đem lão phu nhân đỡ dậy thân, nửa ngồi ở trên giường. Trong tẩm cung nữ quyến, nữ quan, thái giám, thái y có vài chục vị. Hoàng tứ hỉ tiếng nói rơi thôi, lúc này liền có người xung phong nhận việc tiến lên ra sức. Kết quả bị Võ Tắc Thiên ngăn cản, việc quan hệ cứu trợ mẫu thân đại sự, bản cung không yên lòng sai sự các ngươi, không phải tự mình phục thị mẫu thân không thể. Nàng ngồi đầu giường tự thân đi làm, nghiêm túc đỡ dậy Vinh quốc lao phu nhân. Nàng thể hiện ra hầu mẫu cực hiếu hành vi, chưa chắc là nàng thật yêu cực kỳ Vinh quốc lao phu nhân, giả vờ giả vịt thành phần càng nhiều hơn một chút, nàng cầm đủ hiếu đạo phong phạm, trải qua mọi người tại đây miệng truyền bá ra ngoài, đối nàng thanh danh có trăm lợi mà không có một hại. Chờ Võ Tắc Thiên đem Vinh quốc lao phu nhân đỡ dậy sau, hoàng tứ hỉ vận dụng nội lực, bàn tay cách Vinh quốc lao phu nhân phía sau lưng xa mấy tấc, cách không hướng lao phu nhân phát công. Võ Tắc Thiên không khỏi lấy làm kỳ, hoàng tứ hỉ bàn tay không cùng lao thân thể phu nhân tiếp xúc, vậy mà có thể chữa thương chữa bệnh, y thuật lại có thần kỳ chỗ độc đáo. Nhưng Võ Tắc Thiên trong lòng vẫn có lo nghĩ, nàng ghé mắt dò xét hoàng tứ hỉ, thấy hoàng tứ hỉ dung mạo cực nhẹ, nhìn lại bất quá 20 tuổi, đối hoàng tứ hỉ y thuật tạo nghệ không thể nào tin mặc cho, dù sao hạnh trong rừng, tuổi tác càng già, y thuật mới càng tinh xảo, đây là thưởng thức. Như thế thất thần trong chốc lát, Võ Tắc Thiên phát giác được Vinh quốc lao phu đỉnh đầu của người bên trên, bắt đầu bước lên xương trắng, cỗ này xương trắng phát ra có nhiệt khí, hôn Võ Tắc Thiên mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Võ Tắc Thiên lòng có không thích, nàng ăn nhàn đã quen, nửa điểm đau khổ cũng không nguyện ý ăn. Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ, có phải hay không triệu tới một cái tỷ nữ làm thay. Đột nhiên phát giác được Vinh quốc lão phu nhân sốt cao thoáng chốc lui xuống. Vừa rồi nàng đỡ dậy lão phu nhân lúc, lão phu nhân toàn thân nóng hổi, hiện tại đã khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể. Chỉ thấy Hoàng Tứ Hỉ lại vận trưởng chỉ chốc lát, cánh tay vừa thu lại, kết thúc hành công. Vinh Quốc Lao phu nhân cũng chuyển tỉnh lại, nàng quay đầu nhìn lên, thấy Võ Tắc Thiên ngồi tại sau lưng, ngạc nhiên nói, con của ta, ngươi không trong cung hưởng phúc, chạy đến nơi đây làm gì? Võ Tắc Thiên thấy Lao phu nhân mở miệng nói chuyện, lập tức đại hỉ, nương, ngươi khá hơn chút nào không? Lao phu nhân chậm ung dung lắc đầu, vi nương chưa từng có làm hỏng, nói gì có được hay không? Cũng không biết làm tại sao, vi nương đói bụng rất, có thể hay không phần đỉnh đến một bát cháo, nhường vi nương uống một ngụm. Võ Tắc Thiên vội vàng khoát tay, nhanh, nhanh truyền lệnh. Trong tẩm cung lập tức vang lên rối loạn tương mừng, hơn 10 tỷ nữ đủ cùng lên đường, tiến đến thu xếp đồ ăn, mấy vị thái y cũng tùy hành tả hữu, không quên căn dặn, Lao phu nhân mới tỉnh, ẩm thực muốn thanh đạm mới tốt. Chờ tí nữ bưng đồ ăn trở về, tứ hậu Lao phu nhân ăn được. Võ Tắc Thiên mới rời khỏi đầu giường, đi vào Vất Chỉ Chân Kim cùng Hoàng Tứ Hỉ trước mặt, Vất Chỉ Chân Kim, ngươi hôm nay lập công lớn, bản cung thật cao hứng. Vất Chỉ Chân Kim tranh thủ thời gian có người, lần này đem lão phu nhân trị liệu mạnh khỏe, toàn do hoàng thần y diệu thủ, hạ thần không dám giành công. Võ Tắc Thiên nói, ngươi có tiến nhân chi công, bản cung phân rõ ràng, gặp lại sau bệ hạ, bản cung sẽ hướng bệ hạ tấu minh công lao của ngươi. Vất Chỉ Chân Kim trong lòng mừng thầm, như hôm nay sau cùng bệ hạ cộng trị triều chính, có thể nói hai thánh lâm triều, coi như thiên hậu không hướng bệ hạ biểu tấu, cũng có quyền một mình thường hắn, thăng quan là khẳng định, cũng không biết có thể thăng lên vị trí nào đi lên. Võ Tắc Thiên trước ngợi khen Vất Chỉ Chân Kim, mới bắt đầu ban thưởng Hoàng Tứ Hỉ, hoàng thần y vẫn là bạch thân sao? Giống như ngươi hiện tại chi sĩ, lưu lạc dân gian thực đang đáng tiếc, lẽ ra nên tiến vào thái y đi tự làm quan, đền đáp triều đình. Hoàng Tứ Hỉ sớm biết là cục diện như vậy, hắn trực tiếp cự tuyệt nói, hồi bẩm thiên hậu, ta là Tam Tạng pháp sư đệ tử, Tam Tạng pháp sư viên tịch trước đó yêu cầu ta tại thần đô mở một gian dược đường, hắn nói ta thuộc về nửa cái Phật môn tăng sĩ, không thích hợp làm quan, chỉ làm cho ta tại dân gian làm nghề y y. Võ Tắc Thiên giống như cười mà không phải cười, thật có chuyện này ư? Nàng không tin trên đời này sẽ có không yêu làm quan nam nhân, trong thiên hạ nam tử đại trợ phu, học chữ, tập võ học y là vì cái gì? Còn không phải là vì quan to lộc hậu. Hoàng Tứ Hỉ từ trong ngực lấy ra Tam Tạng pháp sư tặng cho ngự điệp, đưa cho Võ Tắc Thiên xem qua, thiên hậu mời xem, Tam Tạng pháp sư để cho ta đem này điệp cung phụng tại dược đường, chuyên tâm tại dân gian làm nghề y y, nếu như ta tiến vào thái y y tự, này sẽ vi phạm Tam Tạng pháp sư di mệnh, cũng là đối ngự điệp bất kính. Võ Tắc Thiên thấy một lần ngự điệp, lập tức nghiêm túc lên. Nàng tiếp nhận ngự điệp, tỉ mỉ lật xem một lần, sau đó trả lại cho Hoàng Tứ Hỉ, than nhẹ một tiếng, ngươi có cái này điệp nơi tay, so tại thái y y tự làm quan tốt hơn, bản cung muốn tiếp tục ủy nhiệm ngươi quan thân, vậy liền không phải thường ngươi, ngược lại là làm khó ngươi rồi. Cũng được, ngươi sau này cứ dựa theo Tam Tạng pháp sư di mệnh làm nghề y y. Nàng từ bên hông hiệu thêm một viên tiếp theo ngọc bội, giao cho Hoàng Tứ Hỉ, bản cung liền ban thưởng ngươi một mặt ngọc bài, sau này ngươi làm nghề y lúc nếu như gặp gỡ cái gì tranh chấp, liền đem ngọc bài lấy ra, có thể thay ngươi giải quyết phiền toái. Nàng bản ý là cho Hoàng Tứ Hỉ một cái giấy thông hành, nếu như tương lai trong hoàng cung có quý nhân mắc bệnh bộ phát nặng, nàng phái người chuyển triệu Hoàng Tứ Hỉ sẽ dễ dàng hơn. Hoàng Tứ Hỉ nhận lấy ngọc bài sau, Võ Tắc Thiên ngón tay Vinh Quốc Lao phu nhân, chẳng lẽ hoàng thần y không cho lão phu nhân mở một bộ thuốc sao? Xem bệnh bút thuốc, đây cũng là thưởng thức. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ chữa bệnh không là thông qua dược vật, hắn trả lời, về sau ta mỗi ngày đều muốn tới cho lão phu nhân xoa bóp, liên tục chẩn trị 7 ngày sau, lão phu nhân liền có thể khỏi hẳn. Về phần thuốc đi, Hoàng Tứ Hỉ cũng không có quá mức đặc thù, hắn lại lấy ra một cái bình thuốc, chỉ vào nói, không cần cho lão phu nhân mặt khác bút thuốc, bởi vì ta đã luyện chế được thành phẩm, loại thuốc này hoàn tên Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn chuyên trị lão phu nhân bệnh dữ, hôm sau cho lão phu nhân phục dụng một hạt, đảm bảo lão phu nhân sảng khoái tinh thần, thể trạng khỏe mạnh, chiến thắng trước kia. Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn nguyên vốn là có bổ thần kiện thể, kéo dài tuổi thọ dược hiệu, đối lão phu nhân mà nói chính là thuốc bổ, nhưng chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ chính mình không nói, ai cũng không biết chân thực dược hiệu là cái gì. Chương 226, huyết án 2, chương 226, huyết án 2. Đã Hoàng Tứ Hỉ mở miệng chuyên trị lão phu nhân chi tật, những người khác tuyệt đối không dám ăn bậy. Võ Tắc Thiên tiếp nhận bình thuốc, giao cho bên người một vị tỷ nữ, cầm đi cho lão phu nhân phục dụng. Lão phu nhân đã biết Hoàng Tứ Hỉ chữa khỏi bệnh của nàng, đối Hoàng Tứ Hỉ cực kỳ tín nhiệm. Nàng thấy tỷ nữ đi tới, đưa tay nắm qua bình thuốc, kết quả mở ra miệng bình sau, nàng phát hiện trong bình vẹn vẹn trang 3 viên nho nhỏ dược hoàn, nàng liền hướng Hoàng Tứ Hỉ nói, "Thần y à, dược hoàn quá ít thôi, 3 viên sau khi ăn xong, lão thân chưa hẳn có thể khỏi hẳn, ngươi lấy thêm 3 viên đến, nhường lão thân giữ lại dự bị." Hoàng Tứ Hỉ không có đồng ý, "Lão phu nhân, loại thuốc này hoàn luyện chế gian nan, dược liệu cần thiết không dễ thu thập, trên người của ta chỉ có 3 viên dược liệu tính là gì đi? Còn ta một câu, thiên hạ dược liệu gì tìm không đến?" Lão phu nhân ngắt lời nói, "Thần y đem phương thuốc lấy ra, nhường y quan đi lấy thuốc, cũng giống như nhau đi." Võ Tắc Thiên nghe xong, cười đối lão phu nhân nói, "Nương, những thuốc này hoàn đều là hoàng thần y đặc biệt chế ra, tại sao có thể nhường y quan tùy tiện luyện chế? Vạn nhất y quan xảy ra sai sót, dẫn đến dược hiệu mất chuẩn, người ăn vào kém thuốc sau, bệnh dữ không những không thể khỏi hẳn, ngược lại tăng thêm, đến lúc đó xử trí như thế nào?" Cái này, lão phu nhân chỉ cho là Hoàng Tứ Hỉ thuốc tốt, nàng chỉ muốn nhiều làm một nhóm mang theo trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cân nhắc lại không bằng Võ Tắc Thiên cẩn thận lâu dài, liền đối Võ Tắc Thiên nói, "Nếu không ngươi phái người thu thập dược liệu, thỉnh thần y luyện dược." Nàng tự nhiên cũng không quên Hoàng Tứ Hỉ vất vả, lại nói, "Thần y nhà ở chỗ nào? Vừa rồi nghe thần y rằng, hắn là Tam Tạng pháp sư đệ tử, lão thân muốn cho Tam Tạng tự cung phụng 10 vạn tiền hương hỏa, khỏi bệnh về sau lập tức đi thắp hương, a di đà Phật." Chờ lão phu nhân nói tận hứng, Võ Tắc Thiên mới bàn giao Vất Chỉ Chân Kim, "Vất Chỉ Chân Kim, quay đầu ngươi cùng Hoàng thần y thương lượng, nhìn xem Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn dược liệu đều có nào, ngươi phụ trách thu thập, sau đó đưa đến Hoàng thần y dược đường, mời Hoàng thần y luyện chế." Vất Chỉ Chân Kim nói, hạ thần tuân lệnh. Hắn trước mấy ngày mới cùng Hoàng Tứ Hỷ đạt thành ước định, hắn phụ trách thu thập hắc ngọc đoạn tục cao cùng tiên hương đoạn tục giao dược liệu, nhường Hoàng Tứ Hỷ luyện chế thành thuốc, sau đó chia đôi chia sẻ ích lợi. Hắn lúc ấy không có tìm Hoàng Tứ Hỷ yêu cầu phương thuốc, nguyên nhân cùng Võ Tắc Thiên vừa rồi giảng một màn đồng dạng, những thuốc này tất cả đều là bị chế, trải qua người ngoài tay không an toàn, nhất định phải Hoàng Tứ Hỷ thân luyện mới ổn thỏa. Hoàng Tứ Hỷ tự nhiên cũng không mất mát gì, dù sao Hoàng Tứ Hỷ không cần ra tiền vốn, hắn chỉ dùng ngồi trong nhà, liền có thể liên tục không ngừng cầm tới các loại hy hữu dược liệu đắt giá, song phương hợp tác là cả hai cùng có lợi. Võ Tắc Thiên an bài xong luyện dược sự tình, cuối cùng hỏi Hoàng Tứ Hỷ, Hoàng Thần Y có cái gì khó xử sự tình? Nếu như có, lớn có thể đưa ra đến, bản cung thưởng phạt phân minh, ngươi cứu chữa lão phu nhân, bản cung tuyệt đối không tiếc ban thưởng. Hoàng Tứ Hỷ nghe nàng nói như vậy, cũng không khách khí, thiên hậu, ta có vị bằng hữu là vui tịch, không biết rõ có thể hay không thoát tịch là bình dân. Hắn cũng biết loại lời này khó mà đến được nơi thanh nhã, nhưng hắn người mang thượng thừa võ học, không cần có quá nhiều cố kỵ, nghĩ đến cái gì đều có thể nói, kết quả xấu nhất bất quá là chọc giận Võ Tắc Thiên, nhưng coi như Võ Tắc Thiên điều động đại quân, cũng bắt không được hắn. Hắn tại thần đô có thể tới lui tự nhiên, làm việc tự nhiên là không cần lo trước lo sau. Vui tịch. Võ Tắc Thiên thoạt đầu nghe không hiểu, nơi nào vui tịch? Là một vị yến tử lâu vui tịch tiểu nương. Hoàng Tứ Hỷ nói, tựa như là về thái thường tự quản. Vất Chỉ Chân Kim nghe Hoàng Tứ Hỷ đề cập yến tử lâu, vội nói, Hoàng Thần ý rằng là thái thường tự quan kỹ, hạ thần liền có thể làm thỏa đáng, không cần thiên hậu vì thế hao tâm tổn trí. Quan kỹ. Võ Tắc Thiên có chút bật cười, một bên hướng hai người khoát tay, kia tốt, Vất Chỉ Chân Kim ngươi đi làm thôi. Đây là tại hạ lệnh chủ khách. Vất Chỉ Chân Kim vội vàng lôi kéo Hoàng Tứ Hỷ rời đi tầm cung. Chờ ra giáo nghĩa phường, Vất Chỉ Chân Kim mới cười khổ nói, Hoàng Thần ý ỉa, quan kỹ thân phận sao mà ti tiện, loại sự tình này ngươi sao có thể phiền toái thiên hậu. Thật sự là sách cũng không thể sách. Ngươi thật vất vả chữa khỏi lão phu nhân, đạt được thiên hậu ưu ái, đây là bao lớn thành quyến, kết quả, ai? Hoàng Tứ Hỷ nỗ bĩu môi, nghĩ thầm, vui tịch cũng là bất tính, có cái gì ti tiện không ti tiện, thành quyến cũng là đối với các ngươi những cao quan này mới có tác dụng, ta có thể không cần. Ta cho nàng nương chữa bệnh, nàng cho ta đem ngân duệ cơ chuộc đi ra, cái này thị công đạo giao dịch, có cái gì không được. Hắn không có nhiều lời, chỉ hỏi Vất Chỉ Chân Kim, Vất Chỉ đại nhân, ngươi đến cùng có thể hay không cho vui dân thoát tịch? Vất Chỉ Chân Kim hỏi lại, kia vui dân đối hoàng thần ý phi thường trọng yếu. Hoàng Tứ Hỷ gật đầu, ta tại thiên hậu trước mặt nhắc tới đến, tự nhiên là ta quan tâm nhất người. Vất Chỉ Chân Kim lên đường, chúng ta cái này liền tiến đến thái thường tự, ta cùng thái thường tự khanh vi đại nhân có cũ, mời hắn hỗ trợ làm, hôm nay liền có thể nhường hoàng thần ý toàn nguyện. Hoàng Tứ Hỷ nghe hắn nói nhẹ nhàng như vậy, liền cùng hắn cùng một chỗ tiến về thái thường tự, kết quả rất không trùng hợp, thái thường tự khanh xuất ngoại giải quyết việc công, cách một ngày mới có thể trở về thần đô. Vất Chỉ Chân Kim liền để Hoàng Tứ Hỷ về trước dược đường chờ tin tức, chỉ cần thái thường tự khanh về nhà, hắn liền lập tức phái người thông chi. Hoàng Tứ Hỷ cho rằng chuyện này đã 10 phần chắc chín, Vất Chỉ Chân Kim vẹn vẹn cảm thấy thoát tịch sự tình đang không lộ ra, hắn thật không tiện đi làm, lại không phải không có năng lực, đã hắn đã đáp ứng Hoàng Tứ Hỷ, vậy thì một nhất định có thể hoàn thành. Ai ngờ ngày kế tiếp sau, Vất Chỉ Chân Kim vội vã tìm tới Hoàng Tứ Hỷ, mở cửa liền hỏi, Hoàng Thần Y, ngươi hôm qua rằng cái kia vui tịch bằng hữu, có phải hay không ở tại Yến Tử Lâu? Hoàng Tứ Hỷ nói, không tệ, đúng là Yến Tử Lâu, có vấn đề gì không? Vất Chỉ Chân Kim vẻ mặt nghiêm túc, tối hôm qua Yến Tử Lâu bên trong xảy ra huyết án, toàn lâu hơn 20 người bị giết, đây là ta đảm nhiệm đại lý tự khanh đến nay, giết người nghiêm trọng nhất bản án. Hoàng Tứ Hỷ trầm mặt hỏi hắn, có hay không người sống lưu lại? Vất Chỉ Chân Kim rỗi ra hai cây đầu ngón tay, chỉ có hai cái người sống. Bên trong một cái gọi Duệ Cơ, còn có một cái gọi là Tiên Nhi. Hoàng Tứ Hỷ lập tức nói, người sống ở nơi nào, ta mau mau đến xem. Vất Chỉ Chân Kim ra hiệu hắn hướng Yến Tử Lâu tiến đến, người bị hại thi thể cùng người sống toàn bộ đều tại Yến Tử Lâu. Hoàng Thần Y, việc này kỳ bậc rất, ngươi vừa định cho ký nữ thoát tịch, ngày kế tiếp liền xảy ra huyết án, chỉ sợ cùng ngươi có chút liên quan. Hoàng Tứ Hỷ nghĩ thầm, ta vừa tới thần đô mới mấy ngày, không có trêu chọc cứu ra, ngược lại cứu chữa không ít bệnh hoạn, ai sẽ gây sự với ta? Giờ phút này Yến Tử Lâu đã bị đại lý tự nha dịch cho phong tỏa, đại đường trưng bày hơn 20 bộ thi thể, hai cái người sống Ngân Duệ Cơ cùng Phượng Tiên Nhi quỳ gối thi thể bên cạnh, Ngân Duệ Cơ hai mắt vô thần, lộ ra tinh thần chán nản, Phượng Tiên Nhi chỉ lo ô ô nước nở. Hoàng Tứ Hỷ cùng Vất Chỉ Chân Kim tiến vào đại đường. Phượng Tiên Nhi hướng hai người liếc một cái, trông thấy Hoàng Tứ Hỷ lúc, trong nháy mắt la to, chính là hắn, tối hôm qua liền chính là hắn giết người, mau đưa hắn bắt lại. Hung thủ, hung thủ. Ở đây nha dịch phần lớn nhận biết Hoàng Tứ Hỷ, lập tức tiến lên, một bàn tay phiến tại Phượng Tiên Nhi trên mặt, mắng, đây là Hoàng Thần Y, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận đánh ngươi đánh vậy. Phượng Tiên Nhi không quan tâm, tiếp tục thét lên, hắn liền là hung thủ. Duệ Cơ, ngươi mau nói chuyện nha, tối hôm qua ngươi cũng trông thấy hắn rồi, ngươi vì cái gì không xác nhận hắn? Chương 227, tình chân ý thiết, 1, chương 227, tình chân ý thiết, 1. Yến Tử Lâu bên trong, hơn 20 bộ thi thể nằm ngang ở đại đường, bọn hắn giống như là chúng độc mà chết, khuôn mặt hiện ra xanh đen trạch, nhìn lại rất là kinh khủng. Hoàng Tứ Hỷ tới đường ở giữa, lập tức ngồi xổm ở trong đống xác chết bên cạnh, dần dần kiểm tra thi thể nguyên nhân cái chết. Ngân Duệ Cơ ngồi phịch ở đống xác chết bên cạnh, bi thương ngắm nhìn hắn. Bên cạnh Phượng Tiên Nhi thì ngón tay Hoàng Tứ Hỷ, thét lên không ngừng, tối hôm qua liền chính là hắn giết người, hắn liền là hung thủ. Phượng Tiên Nhi lộ ra nhưng đã không kiềm chế được nỗi lòng, vẻ mặt tức kinh lại sợ, ngược cũng không giống giả mạo, Duệ Cơ, ngươi mau nói chuyện nhà, tối hôm qua ngươi cũng trông thấy hắn rồi, ngươi vì cái gì không xác nhận hắn? Ngân Duệ Cơ hai mắt chứa nước mắt, sợ sợ thê thê, chỉ nói, ngươi nhận là người, hắn tuyệt đối không phải hung thủ. Trong đại đường ngoại trừ nàng hai cái người sống, tất cả đều là đại lý tự nha dịch, Vài ngày trước Hoàng Tứ Hỷ đem bọn hắn đồng liêu Chu Tiềm tê liệt trị liệu khỏi hẳn, bọn hắn từ trên xuống dưới không khỏi là cảm động đến rơi nước mắt, đối Hoàng Tứ Hỷ lễ đãi có thừa, cũng đều tại trông cậy vào tương lai thụ thương sau, bị Hoàng Tứ Hỷ cứu chữa, nơi nào sẽ cho phép Phượng Tiên Nhi nói xấu Hoàng Tứ Hỷ. Rất nhanh liền có nha dịch lấy ra vải thô, ngăn chặn Phượng Tiên Nhi miệng. Nhưng Phượng Tiên Nhi liền phảng phất như bị điên, cho dù nàng e ngại Hoàng Tứ Hỷ, ánh mắt né tránh, không dám cùng Hoàng Tứ Hỷ đối mặt, lại như cũ cả gan, đưa tay hướng Hoàng Tứ Hỷ mánh chỉ, một bên hướng đại lý tự nha dịch cầu khẩn, nhanh bắt hung thủ. Bọn nha dịch giận dữ, nghĩ thầm cái này tiểu tiện nhân không biết tốt xấu, không phải dùng hình mới sẽ trung thực, lúc này liền phải mang tới dây thừng, chuẩn bị đem Phượng Tiên Nhi trói treo lên. Ai ngờ lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên theo đường bên ngoài truyền vào, người ta người bị hại có lời nói, nên để người ta nói thoải mái, các ngươi đại lý tự không phải hẳn là cho người bị hại giải oan sao? Bọn nha dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám thần đô quan viên cùng nhau tiến vào đại đường. Bọn hắn nhận ra những quan viên này thân phận, tất cả đều là thái thưởng tự nhân mã, cầm đầu chính là mới vừa rồi trở về thần đô thái thưởng tự Khanh Vi đại nhân. Hôm qua bất chỉ chân kim dẫn Hoàng Tứ Hỷ tiến đến tiếp Vi đại nhân, không có nhìn thấy mặt, hôm nay Vi đại nhân không mời mà tới. Tiến tử lâu nguyên bản liền về thái thưởng tự còn hạt, có thể là Vi đại nhân nghe nói án mạng, liền dẫn một đám thuộc hạ tới tìm tòi hư thực. Vi đại nhân khoảng 40 tuổi, giữ lại dài tu mỹ dâu, bề ngoài rất là quý khí, gia tộc của hắn so bất chỉ chân kim nhà càng có thực lực, cử chỉ liền lộ ra kiêu căng, nhập đường sau hắn trước phất phất tay, sau lưng lập tức liền có thuộc hạ đi đến Phượng Tiên Nhi, động thủ lấy xuống Phượng Tiên Nhi miệng bên trong vải thô. Phượng Tiên Nhi coi là gặp được Thanh Thiên đại lão gia, tranh thủ thời gian hướng Vi đại nhân dập đầu, "Đại lão gia, đại lão gia, nô gia tối hôm qua chính mắt thấy hung thủ, chính là người kia, cầu đại lão gia làm chủ a." Vi đại nhân vẻ mặt ôn hòa, "Ngươi đừng sợ, có bản quan tại, bất kỳ hung thủ cũng trốn không thoát." Hắn nhìn Hoàng Tứ Hỷ một cái, quay đầu lại hỏi Phượng Tiên Nhi, "Tối hôm qua phát sinh huyết án, sắc trời hắc rất, ngươi như thế nào có thể khẳng định thấy hung thủ chính là người kia?" Phượng Tiên Nhi vội nói, "Hồi bẩm đại lão gia, cũng không tính là đêm qua, nhưng thật ra là sáng sớm tảng sáng. Nô gia nguyên bản cùng Duệ Cơ ngủ ở một cái phòng, hung thủ kia trước tiên ở yến tử lâu bên trong độc, đem những người khác toàn bộ hạ độc chết, chỉ còn lại nô gia cùng Duệ Cơ hai người, hung thủ kia vào nhà đến, dự định bắt đi Duệ Cơ, nô gia thừa dịp sắc trời hơi sáng, thấy rõ hung thủ kia dung mạo." Nàng lơm lớp lo sợ nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ, cùng người kia dáng dấp giống nhau như lúc. Vi đại nhân lại hỏi, "Duệ Cơ, ai là Duệ Cơ?" Phượng Tiên Nhi ngón tay ngân Duệ Cơ, "Đại lão gia, nàng chính là Duệ Cơ." Lúc đầu hung thủ kia đã đem Duệ Cơ bắt đến ngoài cửa, Duệ Cơ nhát gan, vốn là dự định nhận mệnh, nhường hung thủ kia cho cướp đi, ai ngờ Duệ Cơ giấu có một loại độc châu, nàng dùng độc châu hướng hung thủ kia trên thân một đập, hung thủ kia lại bị độc la to, sau đó liền chạy ra yến tử lâu. Chờ hung thủ kia trốn xa sau, nô gia cùng Duệ Cơ nửa ngày chậm bất quá thần, thẳng đến hừng đông mới dám đi ra ngoài báo quan. Vi đại nhân híp mắt lắng nghe, đột nhiên hai mắt vừa mở, trừng mắt về phía Ngân Duệ Cơ, "Hôm qua bản quan thu được một tin tức, có một cái họ Hoàng đại phu, định cho yến tử lâu một cái tên là Ngân Duệ Cơ quan ký thoát tịch, có phải hay không là ngươi tiện nhân kia?" Vất chỉ chân kim lại càng nghe càng không đúng vị, hắn đối Vi đại nhân nói, "Hôm qua là ta dẫn Hoàng Thần Y đi thái thường tự, lúc ấy ta cùng Hoàng Thần Y tìm đọc qua Ngân Duệ Cơ cô nương hồ sơ vụ án, Hoàng Thần Y muốn thoát tịch người, chính là Ngân Duệ Cơ cô nương không giả." Ngân Duệ Cơ nghe Vi đại nhân ngôn ngữ bất thiện, chỉ là cúi đầu, mặc kệ Vi đại nhân hỏi thế nào, nàng đều hạ quyết tâm không mở miệng. Vi đại nhân thấy Ngân Duệ Cơ không lên tiếng, lại đến hỏi Phượng Tiên Nhi, "Tiện nhân kia dùng chính là cái gì độc châu?" Độc châu sớm tại báo quan lúc đã nộp lên trên. Đại lý tự nha dịch đem chứa độc châu áo ra đưa cho Vi đại nhân. Vi đại nhân mở ra miệng túi, thấy bên trong trang mười mấy quả lưu ly viên châu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, kia vụ án này chẳng phải là đã đơn giản minh bạch. Nhân chứng vật chứng đều đủ, tiến tử lâu huyết án, 89 phần 10 chính là Hoàng đại phu cùng Ngân Duệ Cơ hợp mưu, liên thủ độc chết tiến tử lâu đám người. Vi đại nhân ngươi không cần ăn nói bừa bãi. Vất chỉ chân kim vội la lên, "Hoàng Thần Y lòng dạ từ bi, chuyên môn chăm sóc người bị thương, làm sao có thể là hung thủ? Hôm qua Hoàng Thần Y chữa khỏi Vinh Quốc phu nhân bệnh dữ, mặc kệ hắn muốn cho vị kia quan ký thoát tịch, đều có thể thuận thuận lợi lợi, hắn không có một chút tất yếu lại đến yến tử lâu giết người." Vất chỉ chân kim chợt phát hiện Vi đại nhân kẻ đến không thiện. Vi đại nhân vuốt râu dài, chậm ung dung nói, "Thật không cần thiết sao? Hắc, từ xưa gian tình chết người, trên đầu chữ sắc có cây đao. Có lẽ Hoàng đại phu tại Vinh Quốc phu nhân trước mặt có tình, thậm chí bản quan cũng bằng lòng cho Ngân Duệ Cơ thoát tịch, nhưng yến tử lâu bên trong quan kỹ, tùy thời có khả năng bị trải đồng, không chừng là Hoàng đại phu chờ không nổi, tối hôm qua không muốn nhìn xem ngưỡng mộ trong lòng cô nương bồi người đi ngủ, cho nên mới phẫn mà giết người đâu." Vất chỉ chân kim nhất thời nghẹn lời, khả năng này không phải không tồn tại. Nhưng vất chỉ chân kim một chỉ Hoàng Tứ Hỷ, tiếp tục giải thích, "Hoàng Thần Y ngay ở chỗ này, nếu thật là hắn giết người, hắn sẽ ngoan ngoãn chạy đến giết người hiện trường. Lấy y thuật của hắn, thật muốn giết người, chịu nhất định có thể giết hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống." Vi đại nhân theo trông đi qua, trên dưới dò xét Hoàng Tứ Hỷ một cái, gật đầu nói, "Cũng đúng, không làm việc trái với lương tâm, liền không sợ ở trước mặt chỉ chứng, Hoàng đại phu xác thực có dũng khí, nhưng chuyện này chỉ có Hoàng đại phu có động cơ gây án." Hắn nói đến đây, chợt thấy Hoàng Tứ Hỷ theo trong đống xác chết đứng người lên, hướng chúng nhân nói, "Những thi thể này bên trong, có một nửa đều không hề chết hết." "A." Vất chỉ chân kim đại hỉ, vội hỏi, "Hoàng Thần Y đi, ngươi có thể đem bọn hắn cứu sống sao?" "Không tệ." Hoàng Tứ Hỷ ngón tay mặt đất hơn 10 bộ thi thể, "Ta có thể cứu sống cái này mười mấy vị cô nương." Đám người dò xét đi qua, phát hiện những cô nương này gương mặt tràn ngập chúng độc sau hắt thanh triệu chứng, lường trước đã ngỏm cụ tỏi, như thế nào còn có thể khởi tử hoàn sinh. Hoàng Tứ Hỷ biết đạo chúng nhân có nghi, hắn liền nhìn về phía Ngân Duệ Cơ, "Ngày đó ta không ngừng đưa ngươi một nhóm độc châu, còn có hơn 10 khỏa giải dược, ngươi có phải hay không đem giải dược cho những người này phục dụng?" Ngân Duệ Cơ gật đầu. Hôm nay tới gần tảng sáng thời gian, hung thủ chui vào yến tử lâu, sử dụng khói độc chết trong lâu hơn 20 người, cuối cùng ý đồ cướp đi ngân duệ cơ, lại chưa thể thành công, ngược lại bị ngân duệ cơ sử dụng độc châu trọng thương, bỏ trốn mất dạng. Chờ hung thủ chạy trốn về sau, ngân duệ cơ đem hoàng tứ hỉ đưa tặng hơn 10 khỏa giải dược toàn bộ lấy ra, cho trong lâu tỷ muội phục dụng, chính nàng cũng không biết rõ những này giải dược có hữu hiệu hay không, mà là căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm lý. Hơn nữa, tiến tử lâu bên trong có hơn 20 người, giải dược của nàng chỉ có hơn 10 khỏa, không cách nào làm được mỗi người đều phục. Nàng cũng chỉ cho hơn 10 vị trẻ tuổi cô nương phục dụng giải dược, chính là cái này thiện ý cử động, cứu được những cô nương này mệnh. Hoàng tứ hỉ đưa tặng giải dược, toàn bộ đều đang giải độc chí bảo chu tình băng thiểm trong thi thể ngâm qua, mỗi một khỏa đều có hiệu bách độc dược hiệu. Mặc dù những này giải dược không cách nào đem hơn 10 vị cô nương độc hoàn toàn giải hết, lại thay các nàng giữ một tia yêu ớt khí tức. Chính là các nàng lưu lại khẩu khí này, cho hoàng tứ hỉ cứu chữa cơ hội của các nàng. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ chính là, làm hoàng tứ hỉ đem vị thứ nhất cô nương cấp cứu tỉnh. Cô nương này mở mắt ra, trông thấy hoàng tứ hỉ sau, vậy mà lộ ra cùng Phượng Tiên Nhi như thế vẻ sợ hãi, ngươi cái này ác tặc, hạ độc hại ta, cứu mạng a. Hoàng tứ hỉ ngay tại cho nàng vật khí, gặp nàng chỉ chứng chính mình là hung thủ, lập tức thu công, nàng chợt cũng hôn mê bất tỉnh. Thoáng qua một chút, hoàng tứ hỉ giống như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch nữa. Đại đường đám người cũng hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy việc này quái dị tới cực điểm, tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng vững tin, hoàng tứ hỉ khẳng định không là hung thủ, nhưng hết lần này tới lần khác người bị hại một mực chắc chắn, hoàng tứ hỉ chính là hạ độc chân hung. Đại lý tự bọn nha dịch từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc hoàng tứ hỉ thanh bạch, nhao nhao đi đến Vất Chỉ Chân Kim bên người, thấp giọng bẩm, đại nhân, hẳn là có người dịch dung hoàng thần y dung mạo, chui vào yến tử lâu gây án, đây là vu oan giá họa. Vì đại nhân nghe thấy bọn nha dịch lời nói, cũng đúng Vất Chỉ Chân Kim nói, bất kể có phải hay không là vu oan giá họa, hoàng đại phu đều tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, tối hôm qua chui vào yến tử lâu hung thủ nhất định là cùng hoàng đại phu dung mạo như thế người. Vất Chỉ đại nhân, không ngại trước tiên đem hoàng đại phu thu nhập đại lý tự lao ngục, sẽ chậm chậm điều tra. Vất Chỉ Chân Kim tình nguyện chính mình ố cắt khó giữ được, cũng sẽ không bắt giam hoàng tứ hỉ. Vì đại nhân, Vinh Quốc phu nhân bệnh cũng không có khỏi hẳn, sau này 7 ngày đều cần hoàng thần y tiến đến trần trị, phàm là kéo dài một ngày, dẫn đến Vinh Quốc phu nhân quý thể có việc gì xuất hiện sơ suất, chẳng phải là muốn hại thiên trên lưng bất hiếu chi danh. Hiện tại đem hoàng tứ hỉ bắt lại, ai đi cứu trị Vinh Quốc lao phu nhân. Chương 227, tình chân ý thiết 2. Chương 227, tình chân ý thiết 2. Vạn nhất Vinh Quốc lao nhân ốm chết, Vất Chỉ Chân Kim có khả năng rơi đầu, võ tác tiên cũng phải bị thế nhân chửi mắng là bất hiếu nữ. Vì đại nhân cũng nghiêm minh lợi hại, Vất Chỉ đại nhân, nếu như ngươi không đem hoàng đại phu bắt giam, ngươi tin hay không, ngày mai liền sẽ có lời đồn truyền khắp thần đô, thiên hậu vì cứu chữa Vinh Quốc lao phu nhân, bao che giết người nghi phạm, mà lại làm mưu sát hơn 20 người đồ tể nghi phạm, đến lúc đó thiên hậu muốn trên lưng không hiển chi danh. Vất Chỉ Chân Kim lập tức ngơ ngẩn. Hắn hiện tại mới hiểu được, tiến tử lâu huyết án không phải nhằm vào hoàng tứ hỉ, mà là triều đình lao thần hướng lên trời sau phát khởi công kích. Từ mấy năm trước bệ hạ nhường thiên hậu tham dự xử lý triều chính đến nay, nhiều lần truyền ra, thiên hậu chuyên quyền vượt rào, dẫn tới triều đình chúng thần bất mãn, ngay cả bệ hạ cũng rất có phê bình kín đáo. Thần đô quần thần toàn đều hiểu, hoàng hậu chi vị chỉ sợ sẽ có đổi chủ phong hiểm. Mặt ngoài, hoàng tứ hỉ cho ngân duệ cơ thoát tịch, thực là không có ý nghĩa việc nhỏ, chỉ khi nào liên lụy tới võ tắc thiên chiến thần, lại nhỏ chuyện cũng có thể phóng đại thành xung đột đẫm máu. Tiến tử lâu hơn 20 cái nhân mạng là ai giết chết? Kỳ thật một chút không quan trọng. Trọng yếu là đem võ tắc thiên cho liên lụy tiền đến, cho gián quan phế hậu chỗ đột phá. Nếu như bây giờ đại lý tự bắt đi hoàng tứ hỉ khẳng định lòng có lời oán giận, tuyệt đối sẽ không lại cho Vinh Quốc phu nhân chữa bệnh, vạn nhất Vinh Quốc phu nhân xuất hiện tốt xấu, võ tắc thiên liền thật xin lỗi lắm mẫu. Nhưng nếu như đại lý tự không bắt hoàng tứ hỉ, tiến tử lâu 20 cái nhân mạng tính thế nào? Những người này có thể tất cả đều là nữ tử, võ tắc thiên là đại đường hoàng hậu, nàng há có thể trơ mắt nhìn xem vô tội nữ lưu bị giết mà đi bao che hung thủ, chuyện này đối với nàng hoàng hậu chi danh khẳng định sẽ có ảnh hưởng xấu. Ngược lại mặc kệ võ tắc thiên làm thế nào, nàng đều sẽ chọc cho đến một thân phiền phái. Vất Chỉ Chân Kim cảm thấy mình đã xử trí không được chuyện này, hắn tiến lên bắt lấy Vi đại nhân cổ tay, đi, chúng ta cùng đi gặp mặt thiên hậu, mời thiên hậu định đoạt. Gặp mặt liền gặp mặt. Vi đại nhân lẽ thẳng khí hùng, coi như gặp thiên hậu, bản quan cũng dám nói thẳng trình lên khuyên ngăn. Tiến tử lâu chứ nữ mặc dù là vui tịch dân đen, lại cũng không thể mặc người tàn sát, nếu không đem hung thủ trói lại, cái này làm trái ta đại đường nhân đức. Hắn mỗi một lời tràn ngập chính nghĩa lâm nhiên. Chờ Vất Chỉ Chân Kim cùng Vi đại nhân rời đi, hoàng tứ hỉ tìm tới đại lý tự nha dịch, nói rằng ta muốn cùng ngân duệ cơ cô nương đơn độc nói một chút, hy vọng chư vị huynh đệ dàn xếp một chút. Bọn nha dịch không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thái thường tự cũng có một nhóm thuộc hạ lưu thủ yến tử lâu, bọn hắn lo lắng hoàng tứ hỉ mang theo ngân duệ cơ cao chạy xa bay, chết sống không nguyện ý nhường hoàng tứ hỉ cùng ngân duệ cơ đơn độc ở chung. Bọn nha dịch ngầm hiểu ý, cùng nhau động thủ, đem thái thường tự thuộc hạ cho đánh ra yến tử lâu đại đường, đều muốn, chúng ta vì hoàng thần ý, lần này xem như đem tiền đồ cho áp tới, chỉ hy vọng thiên hậu sẽ ra sức bảo vệ hoàng thần ý, nhường người của chúng ta tỉnh có thể tế thủy trường lưu. Rất nhanh, trong hành lang chỉ còn lại hoàng tứ hỉ cùng ngân duệ cơ, Phượng Tiên Nhi cũng bị bọn nha dịch để ra ngoài. Hoàng tứ hỉ trực tiếp hỏi, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngân duệ cơ trước không trả lời, mà là nói, hoàng lang quân lần thứ nhất thấy Nono, đưa tặng Nono tiêu ngọc trước đó, ngươi còn đưa tặng qua thứ gì? Hoàng tứ hỉ nói, ta trước cho ngươi 3 khối thoi vàng, nhưng ngươi không cần tiền, ta mới cho ngươi tiêu ngọc. Ngân duệ cơ khổ sở cười một tiếng, hoàng lang quân là thật hoàng lang quân, không phải giả. Hoàng tứ hỉ đã đoán được kinh nghiệm của nàng, ngươi tối hôm qua là không phải nhìn thấy cùng ta dung mạo một người như vậy. Ngân duệ cơ lau lau nước mắt, đều đâu vào đấy giảng thuật, tối hôm qua, Tiên Nhi tỷ tỷ bị đại lý tự Bạc Thiên Chương Bạc đại nhân ức hiếp, chờ Bạc đại nhân đi sau, Tiên Nhi tỷ tỷ trên lưng bị roi tổn thương, nhường Nono bôi thuốc cho nàng, chờ thêm xong thuốc, Tiên Nhi tỷ tỷ tại Nono ngủ trên giường, một mực ngủ đến sáng sớm tảng sáng, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra, Nono trông thấy Hoàng Lang Quân xông vào. Hoàng tứ hỉ nói cho nàng, đây không phải là ta, ta ban đêm là tại Tam Tạng tự dừng chân, ban ngày mới tại Thần Đô thành nội. Nàng tin tưởng Hoàng tứ hỉ lời nói, tranh thủ thời gian hướng Hoàng tứ hỉ điểm mấy lần đầu, mới nói, hung thủ kia cùng Hoàng Lang Quân dung mạo như thế, thoạt đầu Nono tưởng rằng Hoàng Lang Quân tới rồi, trong lòng vui vẻ lê gớm, mặc dù Nono không biết rõ Hoàng Lang Quân vì cái gì tại sớm tới tìm Nono, nhưng Nono cũng không nhiều hỏi. Người kia nhường Nono cùng hắn đi, Nono liền làm theo, chờ đi tới đại nương nơi cửa phòng, Nono nói, Lang Quân chờ một chút, chờ Nono thu hồi tiêu ngọc, lại cùng Lang Quân cùng rời đi yến tử lâu. Người kia rất không kiên nhẫn, dắt lấy Nono cổ tay, chính là không bông, còn trách móc Nono, một thanh tiêu ngọc mà thôi, chờ đến ngoài thành, ta mua cho ngươi 30 cây, để ngươi mỗi tháng bên trong không giống nhau, đổi lấy thổi. Ngọc này tiêu là Lang Quân đưa cho Nono, người kia lại không coi trọng, Nono liền kỳ quái, thuận miệng nói một câu, đây không phải bình thường tiêu ngọc, Nono vô luận như thế nào đều muốn thu hồi lại. Người kia thì càng buồn bực, nghĩa mai Nono, có phải hay không là ngươi trước kia nhân tình đưa cho ngươi? Tốt, ngươi đi lấy thôi. Sau đó hắn liền buông lỏng ra Nono cổ tay. Nono trong lòng có nghi, cũng không dám lộ ra. Chờ đem tiêu ngọc thu hồi lại, Nono đem tiêu ngọc nằm ngang ở người kia trước mặt, cười hỏi hắn, Lang Quân, ngươi không biết rõ ngọc này tiêu lai lịch sao? Đây là đại nương bỏ ra nhiều tiền đánh chế bích ngọc tiêu, giá trị vạn kim, Nono yêu thích rất đâu. Người kia rất là khinh thường, nhà ngươi đại nương đánh chế quý giá như vậy tiêu ngọc, suy cho cùng vẫn là vì tiền, để ngươi thổi tiêu cho nàng kiếm tiền. Ngọc này tiêu là Hoàng Lang Quân đưa cho Nono lễ gặp mặt, người kia vậy mà không biết, Nono rốt cuộc minh bạch, người kia là giả mạo Hoàng Lang Quân, Nono liền lấy ra một quả Hoàng Lang Quân đưa tặng độc châu, đập vào kia trên thân người, người kia không để ý hút vào khói độc, hướng Nono hô, "Duy cơ, ta là thật tâm muốn dẫn ngươi cao chạy xa bay, ngươi vì sao phóng thích xương độc tập kích bất ngờ ta, mau bỏ đi xương độc, theo ta đi." Nono gặp hắn không biết độc châu, đối với hắn giả mạo thân phận liền càng thêm xác nhận, lại trên mặt đất đập hai viên độc châu. Hoàng Lang Quân độc châu thật sự là kỳ vật, khói độc cùng một chỗ, đem lầu các hành lang toàn bộ che đậy, người kia tìm không được Nono, chính mình hút vào khói độc lại càng phát ra nhiều, hắn liền chạy ra yến tử lâu. Toàn bộ huyết án trải qua chính là những này. Ngân Duệ Cơ cuối cùng đối Hoàng Tứ Hỉ nói, người kia đi về sau, Nono đem giải dược đút cho trong lâu tỉ muội, sau đó cùng đi Tiên Nhi tỷ tỷ đi báo quan, trên đường Nono nói cho Tiên Nhi tỷ tỷ, việc này có gì đó quái lạ, mắt thấy khả năng không thật, Tiên Nhi tỷ tỷ thế nào cũng không tin. Nono nhớ tới Hoàng Lang Quân căn dặn, để cho ta gặp phải nguy hiểm liền đi tu thiện phường tứ hỉ dược đường tìm ngươi, nhưng Nono sợ cho Hoàng Lang Quân rước lấy phiền toái. Nàng đối Hoàng Tứ Hỉ tình chân ý thiết, mọi chuyện đi đầu cân nhắc Hoàng Tứ Hỉ, không chút nào thẳng thân ở cảnh. Báo quan sau, nàng không biết rõ hẳn là giải thích thế nào cùng Hoàng Tứ Hỉ quan hệ, chỉ là hạ quyết tâm, dù là bị quan phủ mất đầu, cũng không nói đôi Hoàng Tứ Hỉ bất lợi phân trần. Hiện tại nàng hướng Hoàng Tứ Hỉ thổ lộ hết xong tiếng lòng, trong nội tâm nàng ủy khuất cùng sợ hãi không thể ức chế nước vọt khắp toàn thân, nước mắt bắt đầu phần phật chảy xuống. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng lê hoa đái vũ, che nàng mềm mại chân mềm tay nhỏ, trấn an nàng nói, ngươi đừng sợ, đây chỉ là việc rất nhỏ, ta cam đoan quan phủ sẽ không làm có ngươi, bất luận kẻ nào đều ức hiếp không được ngươi. Từ nay về sau, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi chịu đựng biến cố như vậy, cái kia giả mạo ta người, ta đào sâu ba thước cũng biết đem hắn nổ tận gốc. Hắn nói xong lời nói này, đại đường cửa phòng bỗng nhiên bị sao động, Vất Chỉ Chân Kim đẩy cửa tiến đến, cười ha hả nói, Hoàng Thần Y Lệ, thiên hậu có thánh chỉ cho ngươi. Hoàng Tứ Hỉ thấy Vất Chỉ Chân Kim vui vẻ ra mặt, thánh chỉ hẳn là đối với mình có lợi. Hắn thấy Vất Chỉ Chân Kim sau lưng chỉ có bọn nha dịch cùng Phượng Tiên Nhi, liền hỏi, vị kia thái thượng tự khanh Vi đại nhân đâu? Họ Vi đã bị thiên hậu bãi quan, thái thượng tự khanh lập tức sẽ thay người. Vất Chỉ Chân Kim thoải mái cười một tiếng, thiên hậu nói rồi, Hoàng Thần Y là hạnh lâm diệu thủ, nhân tâm nhân thuận, tuyệt đối không thể cùng Yến Tử Lâu huyết án có quan hệ. Ngân Duệ Cơ cô nương cũng lập tức thoát tịch là bình dân. Hoàng Thần Y sau này chỉ quản an tâm cho Vinh Quốc Lao Phu nhân cùng thiên hạ bách tính trần bệnh, cái khác không cần để ý tới, tự có thiên hậu xử trí. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi, kia Yến Tử Lâu huyết án hung thủ thế nào truy tra? Vất Chỉ Chân Kim ngơ ngác một chút, nghĩ thầm việc này căn bản không cần Hoàng Tứ Hỉ quan tâm. Ngón tay hắn Phượng Tiên Nhi, cái này quan kỹ bị bức bách thất thân, tiếp theo ghi hận trong lòng, độc chết Yến Tử Lâu đám người, lại vu hãm Hoàng Thần Y, nàng là duy nhất hung thủ, án này như thế có thể nhanh chóng chấm dứt. Phượng Tiên Nhi nghe thấy lời này, sợ hãi đến toàn thân run rẩy, đại gia, đại lao gia, Nô gia thế nào thành hung thủ rồi? Nô gia là người bị hại a? Hôm trước nàng là bị đại lý tự quan viên Bạc Thiên Trương trải lũng, thanh bạch thân thể bị ép hiến ra ngoài. Nàng thấy Bạc Thiên Trương ngay tại Vất Chỉ Chân Kim tả hữu, vội vàng nhào tới trước, ôm lấy Bạc Thiên Trương đùi, kêu khóc, Bạc đại nhân, ngươi cho Nô gia nói câu công đạo, Nô gia là người bị hại, làm sao có thể là hung thủ? Bạc Thiên Trương một cước đem Phượng Tiên Nhi đạp lăn, giận mắng, lão tử căn bản không biết ngươi, tiểu tiện nhân, còn dám hồ cắn người linh tinh, lão tử một cước đá chết ngươi. Hắn tiến lên liền muốn bù một chân, hắn không thể đem Phượng Tiên Nhi trực tiếp đá chết, miễn cho phiền toái quân thân. Kết quả bị Hoàng Tứ Hỉ ngăn lại. Hoàng Tứ Hỉ đẩy ra Bạc Thiên Trương sau, đối Vất Chỉ Chân Kim nói, Phượng Tiên Nhi là vô tội, nàng cùng Yến Tử Lâu huyết án không có quan hệ, tuyệt đối không thể nhường nàng như thế một giới thiếu nữ tới chống đỡ tội. Ngân Duệ Cơ nguyên bản cũng nghĩ thay Phượng Tiên Nhi kêu oan, nghe Hoàng Tứ Hỉ tiểu nói này, trong nội tâm nàng đỗng nhiên tuôn ra ý nghĩ ngọt ngào, Hoàng Tứ Hỉ không có vì tự vệ, mà bỏ mặc vô tội nữ lưu bị ức hiếp, thay nàng thoát tịch khẳng định cũng biết kiên trì tới cùng. Hoàng Tứ Hỉ làm như vậy có thể hay không dẫn đến hậu quả không cách nào thu thập. Ngân Duệ Cơ nghĩ thầm, ta tả hữu cùng Hoàng Lang Quân đồng sinh cộng tử, dù cho đại đường hơn 10 vị cô nương, Ngân Duệ Cơ cũng tin tưởng Hoàng Tứ Hỉ cuối cùng sẽ doanh cứu các nàng. Chương 228, ma vòng 1. Chương 228, ma vòng 1. Một bên Phượng Tiên Nhi nghe thấy Hoàng Tứ Hỉ lời nói, đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ, lại không hô to la hét. Từ khi Hoàng Tứ Hỉ tiến vào đại đường, nàng vẫn tại xác nhận Hoàng Tứ Hỉ là hung thủ, mắt thấy nàng muốn bị vu oan giá họa, bị oan không thấu, giúp nàng giảng lời công đạo người lại là Hoàng Tứ Hỉ. Nàng trong lòng biết chính mình như tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ, vậy sẽ là tự tìm đường chết. Vất Chỉ Chân Kim nhìn nàng một cái, quay đầu hướng Hoàng Tứ Hỉ nói, hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Hoàng Thần Y ngươi là hung thủ, không bắt nàng, kia nàng chính là nhân chứng, Hoàng Thần Y ngươi chính là người bị tình nghi, đại lý tự theo thường lệ chỉ có thể bắt ngươi.
Không, không.
Nô gia không phải nhân chứng, nô gia không có cái gì trông thấy. Phượng Tiên Nhi run rẩy, đại lao ra, nô gia nhận là người, sáng sớm cái kia hung thủ tuyệt đối không phải Hoàng Thần Y. Vất Chỉ Chân Kim cũng không để ý đến nàng. Nàng là vì tự vệ mới đổi khẩu cung. Nếu như Vất Chỉ Chân Kim buông tha nàng, chỉ cần nàng rời đi Yến Tử lâu đại môn, lập tức liền sẽ bị công kích Võ Tắc Thiên các lao thần phái người bắt đi, buộc nàng tiếp tục xác nhận Hoàng Tứ Hỉ. Giống nàng dạng này có giác nhân vật, căn bản không có bất kỳ năng lực tự chủ. Vì phòng ngừa nàng bị ngoại nhân lợi dụng, tương lai xác nhận Hoàng Tứ Hỉ, Vất Chỉ Chân Kim mới muốn đem nàng quan vào tử lao, đem nàng đánh thành hung thủ, sau đó nhanh chóng kết án, chuyện này liền sẽ không còn có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi. Về phần kia hơn 10 còn lại một mạch cô nương trẻ tuổi, Vất Chỉ Chân Kim cũng không có ý định nhường Hoàng Tứ Hỉ nghĩ cách cứu viện, bởi vì càng cứu khẩu cung càng nhiều, các nàng có khả năng tập thể chỉ chứng Hoàng Tứ Hỉ. Vất Chỉ Chân Kim đem lợi hại quan hệ đối Hoàng Tứ Hỉ nói một lần, sau đó thở dài, nếu có cái khác lựa chọn, ta cũng không nguyện ý làm khó nàng dạng này một cái nhược nữ tử, nhưng chúng ta đều tại cho thiên hậu ban sai, nếu thiên hậu bởi vì nàng bị tham gia ngược, chúng ta toàn bộ phải ngã nấm mốc. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, lấy Võ Tắc Thiên cay độc thủ đoạn, đừng nói một cái huyết án, 10 cái cùng loại huyết án cũng làm không đổ nàng. Hoàng Tứ Hỉ lên đường, Vất Chỉ đại nhân, ngươi trước tiên có thể đem Phượng Tiên Nhi khống chế lại, ta đi truy nã hung phạm. Đến lúc đó ta đem hung phạm giao cho ngươi, tự nhiên không cần đến lại để cho Phượng Tiên Nhi tới chống đỡ tội. Vất Chỉ Chân Kim lắc đầu hỏi, nếu quả thật hung đã bị diệt khẩu, ngươi đi nơi nào truy nã? Ngươi khả năng liền hung phạm một manh mối cũng không tìm tới, thời gian kéo dài thêm, Thần Đô thành nội sẽ truyền ra tin đồn, một khi truyền đến bệ hạ trong lỗ tai, đến lúc đó đến một trận tam đường hội thẩm, buộc ta đem nhân chứng vật chứng giao ra. Hoàng Thần Y Nhi, lúc kia ngươi liền tự biện cơ hội cũng sẽ không có. Hoàng Tứ Hỉ thừa nhận phán đoán của hắn, hung phạm chưa hẳn còn sống, nhưng coi như Đường Cao Tông Lý Chỉ cùng Võ Tắc Thiên tự mình chủ trì xong thánh hội thẩm, Hoàng Tứ Hỉ làm theo có thể cam đoan chính mình an ổn không ngại. Vất Chỉ Chân Kim là nghe lệnh Võ Tắc Thiên làm việc, Hoàng Tứ Hỉ liền không cùng hắn nói chuyện nhiều, chỉ nói, ta lập tức đi cho lão phu nhân tái khám, đến lúc đó sẽ mời lão phu nhân ra mặt, đem thiên hậu mời đến, ta ngay mặt hướng lên trời sau bẩm mời, nhường nàng cho phép ta truy nã hung phạm. Nếu như ngươi có thể để cho thiên hậu tự mình hạ lệnh, vậy ta đương nhiên không gì không thể. Vất Chỉ Chân Kim lộ ra, thiên hậu ngay tại lão phu nhân trong nhà, ngươi đi liền có thể nhìn thấy. Hoàng Tứ Hỉ sau khi nghe xong không cần phải nhiều lời nữa, ngồi xổm người xuống, bắt đầu cho kia hơn 10 vị cô nương trẻ tuổi khử độc chữa thương. Vất Chỉ Chân Kim nhíu mày khuyên nhủ, Hoàng Thần Y Nhi, coi như ngươi đem các nàng cứu sống, các nàng cũng chưa chắc sẽ cảm kích ngươi. Hoàng Tứ Hỉ nhàn nhạt nói, ta không cần các nàng cảm kích, có người giả mạo dung mạo của ta hành hung, đổi lại là ai, cũng có thể bị che đậy. Nếu như ta rõ ràng có thể cứu trị các nàng phương pháp xử lý, lại khoanh tay đứng nhìn, vậy ta mở Tứ Hỉ dược đường liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lúc trước ta cần gì phải hứa hẹn Tam Tạng pháp sư. Vất Chỉ Chân Kim lập tức giang tay ra, vậy ngươi tùy tiện thôi. Bởi vì công đường hơn 10 vị cô nương toàn đều gặp Hoàng Tứ Hỉ dung mạo, vì phòng ngừa các nàng giống Phượng Tiên Nhi như thế, bởi vì kinh sợ quá độ mà không lựa lời nói, Hoàng Tứ Hỉ liền đổi một loại biện pháp trị liệu. Hoàng Tứ Hỉ trước cho các nàng mỗi người phục dụng một quả Bạch Vân Hùng Đảm Hoàn, sau đó mới thay các nàng vận công thử độc. Sớm tại Bích Huyết Giang Hồ lúc, Hoàng Tứ Hỉ liền theo Hồ Quế Nam trên tay chịu tặng hai cố giải độc chí bảo Chu Tình Băng Thiểm Thi thể, loại này thiểm thi có thể giải trừ bất độc. Nhưng là theo Hoàng Tứ Hỉ nội lực dần dần sâu, dù cho chúng kịch độc, cũng có thể dựa vào nội lực ép ra ngoài, dần ra, Chu Tình Băng Thiểm liền không có đất dụng võ, bị Hoàng Tứ Hỉ coi như nhàn tản chi vật thu giấu đi. Chờ Hoàng Tứ Hỉ đem Cửu Dương Thần Công đạt đến viên mãn, kháng độc chi lực tiến một bước tăng cường, có thể nói bách bệnh không sinh, trừ độc bất xâm. Hắn hiện tại vận chuyển Cửu Dương chân khí, khử độc hiệu suất thậm chí phải nhanh qua sử dụng Chu Tình Băng Thiểm thoa hút. Chỉ chốc lát, hắn đem hơn 10 vị cô nương toàn bộ cứu chữa hoàn tất, đứng dậy đối Vất Chỉ Chân Kim nói, các nàng phục dụng ta đặc chế bảo mệnh dược hoàn, ít ra hôn mê nửa ngày sau mới có thể thức tỉnh. Hắn lại cường điệu, Vất Chỉ đại nhân, tại đi bái kiến thiên hậu trong lúc đó, hy vọng đại lý tự bảo vệ tốt những cô nương này tính mệnh, thẳng nếu các nàng xuất hiện cái gì sơ suất, vậy ta nản lòng thoái chí phía dưới, sau này có thể sẽ không lại trị liệu Vinh Quốc lao phu nhân. Này, Vất Chỉ Chân Kim trong lòng tuôn ra sinh nộ khí, nghĩ thầm cái này Hoàng Thần Y thật sự là không biết tốt xấu, vì một đám vui tịch dân đen, vậy mà đưa lão phu nhân quý thể tại không để ý. Bất quá Vất Chỉ Chân Kim chuyển niệm lại nghĩ, Hoàng Thần Y vì một đám vui tịch dân đen đều bằng lòng móc tim móc phổi, điều này nói rõ hắn là lòng từ bi a. Dạng này lòng mang nhân thiện thần y liễu, nếu như cùng hắn đánh hảo giao tình, tương lai mắc cái gì tổn thương bệnh, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, khẳng định sẽ không tiếc một cái giá lớn cứu viện. Nghĩ như vậy, Vất Chỉ Chân Kim lập tức lời thề son sắt đánh cược, hoàng huynh ngươi yên tâm đi gặp thiên hậu, ta giả ý tự mình canh giữ ở các nàng bên người, cam đoan sẽ không để cho người động các nàng một sợi tóc. Trong hành lang có không ít đại lý tự nha dịch, trong lòng đều cảm thấy kỳ quái, Vất Chỉ Chân Kim thật là nghiêm chỉnh quan lại quý công tử, thường ngày bị ai cướp bức, kia là trong nháy mắt liền phải nổi trận lôi đình. Hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Hoàng Thần Y rõ ràng tại áp chế Vất Chỉ Chân Kim, nhưng Vất Chỉ Chân Kim chẳng những không có nổi giận, ngược lại đổi giọng cùng Hoàng Thần Y xưng huynh gọi đệ. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế, tiến lên chảnh đi Ngân Duệ Cơ, ngươi mang lên cái hòm thuốc, cùng ta cùng đi cho lão phu nhân tái khám. Ngân Duệ Cơ không biết rõ lão phu nhân là ai, nhưng Hoàng Tứ Hỉ đem cái hòm thuốc đưa cho nàng, nàng lập tức liền ôm vào trong ngực. Cho đến nàng đi theo Hoàng Tứ Hỉ đi ra Yến Tử lâu đại đường, Vất Chỉ Chân Kim từ đầu đến cuối không có mở miệng ngăn cản. Phượng Tiên Nhi thấy Ngân Duệ Cơ rời đi, trong lòng run như cầy sấy, chỉ muốn cùng Ngân Duệ Cơ cùng đi, nhưng Hoàng Tứ Hỉ không để cho nàng tùy hành, nàng cũng không dám tự tiện chủ trương, kinh sợ lưu tại trong đại đường. Chờ trong chốc lát, nàng từ đầu đến cuối không thấy Vất Chỉ Chân Kim cùng đại lý tự bọn nha dịch khó xử chính mình, nàng liền dần dần an tâm, cả gan đánh giá đến trong đường hơn 20 bộ thi thể. Trong đó một nửa thi thể đã bị Hoàng Tứ Hỉ cứu sống, còn có một nửa thi thể hoàn toàn đều chết hết, bất quá những người này tất cả đều là Yến Tử lâu rồi bà, bức lương làm kỵ nữ chuyện không làm thiếu, Phượng Tiên Nhi cũng không thấy đến thương cảm trầm thống. Trong nội tâm nàng giờ phút này chỉ là ngóng trông Ngân Duệ Cơ đổi mau trở lại, cùng bọn tỷ muội lần nữa đoàn tụ. Nhưng nàng cũng không biết rõ, tại Ngân Duệ Cơ rời đi Yến Tử lâu bắt đầu từ thời khắc đó, cùng nàng đã là người của hai thế giới. Từ nay về sau, nàng đem tiếp tục làm nàng quan kỹ, Ngân Duệ Cơ lại thoát tịch, theo Hoàng Tứ Hỉ một bước lên mây, hoàn toàn thoát ly dân đen giai tầng, một bước lên trời trở thành đại đường quyền quý bên trong một viên. Giáo nghĩa phường. Vinh quốc lao phu nhân đã chờ Hoàng Tứ Hỉ đã lâu. Nàng nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ đến, vui vẻ ghê gớm, xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng trông thấy Hoàng Tứ Hỉ thân ảnh, lập tức xa xa hô, thần y tới rồi, nhanh mời tiền đến, cho lão thân bắt mạch thôi. Tối hôm qua lão thân phục dụng thần y Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn ngủ rất là thơm ngọt, chỉ cảm thấy thân thể khí lực phát triển, có thần y diệu thủ tại, lão thân cảm thấy sống đến trăm tuổi cũng có khả năng a. Chương 228, ma vòng 2, chương 228, ma vòng 2. Nàng năm nay 85 tuổi, đối thế gian bất kỳ sự vụ đều đã không có hứng thú. Duy chỉ có trong lòng sợ chết, chỉ mong lấy có thể sống lâu mấy năm, mà Hoàng Tứ Hỉ là duy nhất có thể lấy hài lòng nàng tâm mọi người. Hoàng Tứ Hỉ trực tiếp dẫn Ngân Duệ Cơ tiến vào tầm cung. Ngay tại trước giường phục thị Vinh Quốc lao phu nhân Võ Tắc Tiên, nhìn thấy Ngân Duệ Cơ không chịu từ trước đến nay, ngưng lông mày nói, "Hoàng thần ý đi, cô gái nhỏ này là ai?" Hoàng Tứ Hỉ bẩm, "Nàng là trợ thủ của ta, ta cho lão phu nhân hỏi bệnh có rất nhiều không tiện, nàng là nữ lưu, bất kể thế nào tiếp xúc lão phu nhân đều không có quan hệ, thiên hậu cảm thấy thế nào?" Võ Tắc Tiên triển mi cười một tiếng, "Không tệ, ngươi cân nhắc rất là chu toàn." Liền không còn để ý Ngân Duệ Cơ được biết trước mắt cung trang quý nhân chính là đại đường thiên hậu, trong lòng không nhịn được phanh phanh chực nhảy. Nhưng Ngân Duệ Cơ lại gặp Hoàng Tứ Hỉ hời hợt cùng trời sau trò chuyện, khí độ rất là cao khiết, nàng liền cưỡng chế trong lòng khẩn trương cảm giác, để cho mình biểu hiện không tiêu ngạo không tự ti, miễn cho ném đi Hoàng Tứ Hỉ mặt mũi. Nàng dựa theo Hoàng Tứ Hỉ chỉ thị, trước tiên ở Vinh Quốc lao phu nhân trước giường điểm một nén nhang. Võ Tắc Thiên thấy hương khác thường, hỏi thăm Hoàng Tứ Hỉ đây là ý gì. Hoàng Tứ Hỉ nói đây là an thần hương, có thể thêm trợ lao phu nhân giấc ngủ chất lượng. Võ Tắc Thiên không nghi ngờ gì, mặc cho Ngân Duệ Cơ điểm hương. Nhưng Võ Tắc Thiên có chỗ không biết, cái này gốc hương bị Hoàng Tứ Hỉ động tay động chân. Thuốc lá vừa mới tràn ngập tại trong tầm cung. Bao quát Võ Tắc Thiên, Vinh Quốc lao phu nhân, Ngân Duệ Cơ cùng hơn 10 vị cung nữ, thái giám, thái y, hết thể nhận thuốc lá mê hoặc, xa vào đến độ sâu thôi miên trong trạng thái. Đây thật ra là Hoàng Tứ Hỉ thông qua Cửu Âm Chân Kinh Di Hồn Đại Pháp đặc biệt chế ra Di Hồn Hương. Hoàng Tứ Hỉ tại trong tầm cung nhóm lửa Di Hồn Hương, chủ yếu là nhằm vào Võ Tắc Thiên. Hắn muốn đích thân khảo vấn Võ Tắc Thiên, đối Yến Tử lâu huyết án phải chăng cảm kích. Mặc dù, đại lý tự khanh Nhất Chỉ Chân Kim cùng thái thượng tự khanh Vi đại nhân tất cả đều luôn mồm. Yến Tử lâu huyết án là triều đình lao thần nhằm vào Võ Tắc Thiên âm mưu công kích. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ vô cùng minh bạch Võ Tắc Thiên là người, nàng này là trung nguyên từ trước tới nay duy nhất nữ hoàng đế, bụng dạ độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Yến Tử lâu huyết án có thể là Võ Tắc Thiên tự biên tự diễn. Hoàng Tứ Hỉ sở dĩ nhóm lửa Di Hồn Hương, chính là vì theo Võ Tắc Thiên miệng bên trong khảo vấn chân tướng. Nếu như Yến Tử lâu huyết án thật sự là Võ Tắc Thiên phái người chỉ thị, kia nàng đừng nói là làm nữ hoàng đế, dù cho nàng hoàng hậu chi vị, Hoàng Tứ Hỉ cũng tuyệt đối sẽ không nhường nàng tiếp tục ngồi xuống. Chờ một nén nhang đốt hết sau, Hoàng Tứ Hỉ cũng theo Võ Tắc Thiên trong miệng được biết toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả. Tâm hắn nói, việc này cùng Võ Tắc Thiên không quan hệ, hóa ra là Đường Triều Tể tướng Thượng Quan Nghi gây nên. Thượng Quan Nghi rất thù hận Võ Tắc Thiên chuyên quyền, bẩm tấu Cao Tông Lý Chỉ, Hoàng hậu ngang ngược, trong nước thất vọng, ứng phế chuất lấy thuận lòng người. Vì tìm kiếm phế hậu lấy cớ, Thượng Quan Nghi phái người tới Yến Tử lâu hành hung. Võ Tắc Thiên sớm có đả kích Thượng Quan Nghi suy nghĩ, lúc này mới ra sức bảo vệ Tứ Hỉ dược đường, chỉ thị bất chỉ chân kim đem Phượng Tiên Nhi đánh thành hung thủ. Trong lịch sử, công nguyên 664 năm, Đại Đường Lân Đức Nguyên Niên, Tể tướng Thượng Quan Nghi mưu đồ phế hậu. Kết quả chưa thể thành công, bị Võ Tắc Thiên bạo kích, Vu Hám Thượng Quan Nghi cấu kết phế thái tử Lý Trung Nưu đồ tạo phản. Cuối cùng, Thượng Quan Nghi rơi vào xét nhà hỏi trạm kết quả, con của hắn Thượng Quan Đình Chi cũng cùng một chỗ bị Võ Tắc Thiên giết chết, tôn nữ Thượng Quan Uyển Nhi tức thì bị không có vào giáo phường làm nô, thành thiệt tịch. Hoàng Tứ Hỉ lại muốn, năm nay chính là Lân Đức Nguyên Niên, lúc này Võ Tắc Thiên cùng Thượng Quan Nghi ngay tại ác đấu, Yến Tử lâu huyết án chính là hai người ác đấu sản phẩm. Đã Võ Tắc Thiên cũng không phải là Yến Tử lâu huyết án kẻ đầu tê ở. Hoàng Tứ Hỉ liền không lại làm khó Võ Tắc Thiên. Di Hồn Hương đốt hết sau, Võ Tắc Thiên cũng khôi phục trạng thái bình thường. Nàng đối cứng mới khảo vấn sự tình hoàn toàn không biết gì cả, vẹn vẹn cảm thấy đầu nào ưu ám chỉ chốc lát. Chỉ nghe nàng đối Hoàng Tứ Hỉ nói rằng, Hoàng thần Ilya, kia Yến Tử lâu sát nhân chi án, bản cung tuyệt đối tin qua Hoàng thần Ilya, mặc kệ ngoại thần thế nào nói xấu, bản cung đều sẽ ra sức bảo vệ Hoàng thần Ilya, ngươi chỉ quản an tâm cho lão phu nhân chữa bệnh, bản cung hậu ngươi không việc gì vô thai. Hoàng Tứ Hỉ lại nói, đa tạ thiên hậu tín nhiệm, nhưng là có người giả mạo ta hành hung, đã có một lần tức có lần thứ hai, không đem hung phạm bắt tới, ta sau này sợ rằng sẽ khó mà an tĩnh, mời thiên hậu chuẩn đồng ý, để cho ta đi truy nã hung phạm. Còn Yến Tử lâu một đám người bị hại công đạo. Võ Tắc Thiên chợt hỏi hắn, ngươi dự định thế nào truy nã hung phạm? Hoàng Tứ Hỉ trả lời, trên đời này chỉ có một loại hoàn mỹ vô khuyết dịch dung thuật, đó chính là Phong Ma tộc Di Hồn phương pháp, chỉ cần ta tìm tới Phong Ma tộc hang ổ, khẳng định có thể tìm được hung phạm. Phong Ma tộc? Võ Tắc Thiên biết đây là một chi am hiểu huyền thuật thiên trúc dị tộc, năm đó đã từng phụ trợ Đại Đường Hoàng thất tranh đoạt thiên hạ, nhưng Phong Ma tộc huyền thuật quá mạnh, Đại Đường Hoàng thất cảm thấy khó mà khống chế, liền đối Phong Ma tộc phát khởi chu tộc chi chiến. Tại Thái Tông bệ hạ trong năm, Phong Ma tộc cơ hồ bị nổ tận gốc, dù cho may mắn còn sống sót bộ phận tộc nhân, cũng đều bị làm quỳnh hình, đây là tại tội nhân khuôn mặt trích chữ hình phạt, phàm là trên mặt có chữ viết, tức bị coi là ti tiện chi dân, như thế có thể bảo đảm Phong Ma tộc vĩnh viễn tuyệt diệt tại Đại Đường. Nhưng Phong Ma tộc không có cam nguyện nhận mệnh, bọn hắn vì thoát khỏi tộc nhân thế hệ ti tiện vận mệnh, bắt đầu bí quá hóa liều, lấy lật đổ Đại Đường Hoàng thất làm nhiệm vụ của mình. Võ Tắc Thiên nghe Hoàng Tứ Hỉ nâng lên Phong Ma tộc, cân nhắc một lát, gật đầu nói, bản cung cho ngươi 3 ngày, nếu như ngươi có thể đem hung phạm truy nã quy án, bản cung liền thay ngươi rửa sạch oan khuất, nhưng nếu ngươi tìm không thấy hung phạm, vậy ngươi nhất định phải nghe bản cung an bài. Hai người ước định như vậy là thành. Chờ Hoàng Tứ Hỉ phục xong xem bệnh, hắn liền phải dẫn Ngân Duệ Cơ rời đi, lại nghe Võ Tắc Thiên nói, hoàng thân ý đi, cô nương này là trợ thủ của ngươi, có thể nhường nàng lưu tại lao phu nhân bên người phụng dưỡng, chờ lao phu nhân bệnh thể khôi phục, bản cung có khác ban thưởng. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ nghĩ, hắn lập tức sẽ đi truy tra Phong Ma tộc hạ lạc, chiếu cố không đến Ngân Duệ Cơ, nhường Ngân Duệ Cơ phụng dưỡng tại Vinh Quốc lao phu nhân bên người, an toàn bên trên khẳng định có bảo hộ, liền dứt khoát đáp ứng. Rời đi giáo nghĩa phường sau, Hoàng Tứ Hỉ lập tức chui vào Thượng Quan Nghi phủ đệ, thi triển Di Hồn Đại Pháp tìm Thượng Quan Nghi cùng nó thuộc hạ khảo vấn Yến Tử Lâu hung phạm lai lịch, sau đó đạt được một cái địa điểm. Địa điểm này ở vào Thần Đâu ngoài thành một chỗ trong sân gốc, đó cũng là Phong Ma tộc hang ổ chỗ. Hoàng Tứ Hỉ độc thân tiến về sân gốc, chỉ thấy hơn 10 vị khuôn mặt đâm có văn tự đồ án áo đen giáo đồ, đang chen chúc tại một vị cầm trong tay ma luân trung niên hán tử bên người. Hoàng Tứ Hỉ nhìn thấy ma luân, liền biết trung niên hán tử kia nhất định là Phong Ma tộc tộc trưởng, người này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đại Đường hoàng hậu tại tranh quyền đoạt lợi, cùng Đại Đường bách quan không hòa thuận, vậy thì châm ngòi bọn hắn song phương lẫn nhau công gian, chờ bọn hắn vì hoàng quyền giết máu chảy thành sông, chúng ta lại thừa dịp loạn khởi sự. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, Thượng Quan Nghi vì phá đổ Võ Tắc Thiên, không tiếp thuê những này Phong Ma dị tộc, những này Phong Ma dị tộc vì phá đổ Đại Đường triều cương, cam nguyện bị Thượng Quan Nghi lợi dụng để đục nước béo cò, bọn hắn vốn là dị tộc, nhất định phải không biết tự lượng sức mình tham dự Trung Nguyên tranh bá, giữ lại bọn hắn tiếp tục chờ tại Trung Nguyên sẽ chỉ là vô tận tai họa, bốn phía châm ngòi thổi gió. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ tới đây, đưa tay đi bên hông, lấy ra mấy viên lưu ly độc châu, cùng nhau đánh tới hướng kia hơn 10 vị giáo đồ ở giữa. Kia Phong Ma tộc tộc trưởng công lực sâu xa, theo lưu ly độc châu phóng ra phương hướng, một cái liền nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ ẩn nút vị trí. Hắn đột nhiên vung động trong tay ma luân, hướng Hoàng Tứ Hỉ kình bắn đi, một bên khẽ nói, thật to gan cùng đồ, dám xâm nhập tộc ta cấm địa, để nguyên đếm thử ma luân lợi hại, chỉ cần cái này ma luân bộ tới trên đầu ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào giải khai. Hắn đối ma luân một kích nhất định phải được. Ai ngờ ma luân lăng không phi hành, tới gần Hoàng Tứ Hỉ một thước cách rời đi bên ngoài, liền phảng phất đụng vào lớp kín vô hình khí tượng, phanh, một tiếng, bắn ngược mà quay về. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, muốn cho ma luân bao lại đầu lâu ta, kia trước tiên cần phải phá ta hộ thể khí tượng mới được. Hoàng Tứ Hỉ chợt vung tay lên, làm một chiêu long chiến vu giá phách không đánh về phía ma luân, một kích đánh rơi xuống đất, lập tức tiến lên mấy bước, vung tay áo quét qua, liền đem ma luân bỏ vào trong túi. Chương 229, hết thảy đều kết thúc, 1, chương 229, hết thảy đều kết thúc, 1. Hoàng Tứ Hỉ lấy đi ma luân sau, vận khởi khinh công phản vân thừa long theo sơn cốc hỗn loạn đám người trên không lướt qua, kính lao thẳng về phía Phong Ma tộc dài. Kết quả chờ hắn xông đến mấy trượng có hơn, một đoàn màu xanh biết sương mù đột nhiên tại Phong Ma tộc vươn người bên ngoài khuyết tán ra đến. Hắn phán đoán sương mù màu lục hẳn là một loại kịch độc, lập tức nín thở ngưng khí. Nhưng là chờ sương mù màu lục bay tới trước mắt, hắn ngưng thần nhìn lên, phát hiện nguyên bản chỉ có thường nhân cao Phong Ma tộc dài, vậy mà bắt đầu nguyên địa bành trướng, thoáng chốc tăng tới cao 4, 5 trượng. Cũng liền nháy thời gian trong nháy mắt, Phong Ma tộc dài đã trướng thành hơn 10 trượng cự vật. Hoàng Tứ Hỉ ngửa đầu quan sát, chỉ thấy Phong Ma tộc dài toàn thân kim giáp, giáp ở giữa che kín từng khỏa con mắt, hình thái cực kỳ giống tứ đại thiên vương tượng thần bên trong Quảng Mục Thiên Vương. Hoàng Tứ Hỉ suy tính bất loạn, trong lòng chắc chắn, đầu này Quảng Mục Thiên Vương tuyệt đối không phải chân thân, ta khẳng định là chúng di hồn huyễn thuật. Nhưng hắn có chút không hiểu, di hồn huyễn thuật cần nội lực thâm hậu tiến hành thi triển, khả năng làm người chấn động cả hư phách, mê người thần trí, sinh ra từng màn hư giả huyễn tượng. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ nhìn thấy huyễn tượng, chẳng lẽ vị kia Phong Ma tộc dáng dấp nội công phải mạnh hơn chính mình? Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy khả năng không lớn. Vừa rồi Phong Ma tộc dài thả ra một loại sương mù màu lục, Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy cổ quái hẳn là xuất hiện ở sương mù màu lục bên trong. Hắn nghĩ thầm, nếu như sương mù màu lục là một loại kim châm đối với con mắt gây ảo ảnh độc dược, vậy ta tại không có phòng bị dưới tình huống có khả năng sẽ trúng chiêu. Tâm hắn dưới có suy đoán, lúc này liền phải vận chuyển La Ma chân khí tới hốc mắt chư huyệt. Ai ngờ không chờ ra mạ nội tức tuần hoàn lên, phía trước Quảng Mục Thiên Vương bỗng nhiên vung tay, lăng không kích xuống dưới, năm đấm giống như núi nhỏ, nghiêng lệnh Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ không chắc năm đấm bên trong tích chứa chân thực sát chiêu là cái gì, hắn liền không có đó nữa, hai chân mánh một lần phát lực, hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Phía sau trong vòng mấy chục trượng tất cả đều là Phong Ma tộc hội nghị đám người. Lúc trước Hoàng Tứ Hỉ ném mạnh mấy viên lưu ly độc châu, tại chỗ hạ độc được hơn 30 người, nhưng còn có hơn 30 người cũng không nhận được xương độc tác động đến. Quảng Mục Thiên Vương hiện thân sau, cái này hơn 30 người không hẹn mà cùng nhảy lên thật cao, thân hình giữa không trung vặn vẹo biến đổi, vậy mà biến thành hơn 30 đầu mọc ra cánh thịt cổ quái mãnh cầm. Những cái kia mãnh cầm hình dáng tướng mạo dữ tợn, lượn vòng tại Hoàng Tứ Hỉ bốn phía, vây kín đánh tới. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ đã không có né tránh chỗ trống, dứt khoát nguyên địa nhất chuyển, vận đủ cựu dương chân khí, cách người mình nhấc lên một đoàn cấp tốc lưu chuyển kình phong. Những cái kia mãnh cầm chỉ muốn tới gần Hoàng Tứ Hỉ hơn một trượng có hơn, thoáng chốc liền sẽ bị kình phong quấy bên trong, cho nên đầu góc choáng váng mất đi khống chế, hoặc là quẳng rơi xuống mặt đất, hoặc là cuốn ngược rút đi. Mãnh cầm tuy nhiều, lít nha lít nhít xoay quanh tại Hoàng Tứ Hỉ ngoài thân, lại không đả thương được Hoàng Tứ Hỉ mảy may. Bất quá Quảng Mục Thiên Vương đã sải bước đuổi theo, bàn quả đấm to một lần nữa rủ xuống treo tại Hoàng Tứ Hỉ đỉnh đầu. Lần này, Hoàng Tứ Hỉ không có lựa chọn chạy trốn. Vừa mới đối phó mãnh cầm khoảng cách, Hoàng Tứ Hỉ đã đem La Ma chân khí trở vào mặt, xua tán đi rót vào hai mắt xương mù màu lục. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường, Quảng Mục Thiên Vương huyễn tượng cũng giòm ngó mà tán. Kia con khổng lồ nắm đấm dung thân biến thành phong ma tộc dài. Đã thấy phong ma tộc dài treo ngược thân thể, một cánh tay rủ xuống, trong lòng bàn tay cầm một thanh thoa khắp kịch độc đồng đâm, nhắm ngay Hoàng Tứ Hỉ ách đỉnh cư cao thấp kích. Hoàng Tứ Hỉ lạnh lùng nhìn hắn, song trưởng chợt nhấc lên, giao thoa xoay vòng, vận khởi hàng long thứ 15 trưởng song long thủ thủy. Hai cỗ trưởng phong tại Hoàng Tứ Hỉ đỉnh đầu đối sông, hình thành vòng xoáy, tùy tiện liền đem phong ma tộc dáng dấp đồng đâm cho quyền lệnh, hắn không môn thẳng tắc bại lộ tại Hoàng Tứ Hỉ trước mặt. Phong ma tộc dài giống như là dự cảm được sắc cơ, con người gấp rụt lại, quay người liền phải điên rút lui. Nhưng hắn bây giờ cách Hoàng Tứ Hỉ chỉ có xa một thước gần, lại như thế nào rút lui rơi? Chỉ nghe phanh, một vang. Hàng long trưởng lực rắn rắn chắc chắc đập tại phong ma tộc dáng dấp trên đỉnh đầu, một kích đem hắn rung ra mấy trượng có hơn, quẳng té xuống đất lúc, hắn mặt bên cạnh đã máu thịt bé bét, cứ thế mất mạng tại chỗ. Lại nhìn chung quanh hơn 30 đầu cánh thịt mãnh cầm, lúc này đã toàn bộ biến mất không còn tăm tích, biến trở về nguyên bản áo đen giáo đồ. Bọn hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ một trưởng đánh chết phong ma tộc dài, biết rõ Hoàng Tứ Hỉ võ công cao cường, không dám tiếp tục giao chiến, bọn hắn phát ra từng tiếng la hét, y đồ trốn xa thoát đi. Muốn chạy? Các ngươi là nằm mơ. Hoàng Tứ Hỉ vén lên áo ngoài, lộ ra bên hông ngọc phong châm bao, sau đó xoay vòng thân hình, hướng bốn phương tám hướng phóng ra kim châm thợ. Chỉ chốc lát sau, trong sơn cốc phong ma tộc đám người đều đã mất mạng tại ngọc phong châm hạ. Hoàng Tứ Hỉ do xét đống sát chết, phát hiện mỗi người bên hông đều buộc lên một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay kim loại lồng cầu, trong lồng tất cả đều tràn ra ngoài có xanh biết sương mù. Những này sương mù màu lục chính là dẫn đến Hoàng Tứ Hỉ chúng di hồn huyễn tượng thủ phạm. Hắn suy đoán sương mù màu lục là một loại gây ảo ảnh độc dược, liền định thu thập kim loại lồng cầu kiểm tra nội tình. Kết quả không đợi hắn rời bước đi qua, đông nhiên nghe thấy một đạo quen thuộc giọng nam, theo sơn cốc một bên trong thạch động chuyển tới. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước cửa hang mặt đứng đấy một vị uy phong lẫm lẫm đại đường quan viên. Quan viên này không phải người bên ngoài, lại là đại lý tự khách Bất Chỉ Chân Kim. Chỉ nghe Bất Chỉ Chân Kim cười hô, hoàng thân ý thật sự là thân thủ tốt, tam quyền lưỡng cước liền đem phong ma tộc một mẹ hốt gọn, chờ trở về thần đô sau, tất nhiên sẽ đạt được thiên hậu ngợi khen a. Hoàng Tứ Hỉ cũng không lên tiếng. Hắn có thể tìm tới chỗ này sơn cốc, là tại thượng quan nghi tể tướng phủ bên trong khảo vấn mấy tên quan lớn, tiếp theo cho ra phong ma tộc hang ổ tình báo. Bất Chỉ Chân Kim cùng thượng quan nghi là kẻ thù chính trị, tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi nửa ngày liền dò thăm sơn cốc phương vị. Cho nên Hoàng Tứ Hỉ phán đoán trước mắt Bất Chỉ Chân Kim cũng là một màn di hồn huyễn tượng. Nhưng là Hoàng Tứ Hỉ lặp đi lặp lại vận chuyển La Ma chân khí, không ngừng ôn dưỡng hai mắt, Bất Chỉ Chân Kim dung mạo đều không có biến hóa chút nào. Điều này nói rõ Bất Chỉ Chân Kim là thật một người khác, mà không phải huyễn thuật hình thành. Hoàng Tứ Hỉ không khỏi phán đoán, chẳng lẽ người này chỉ là sử dụng bình thường dịch dung ngụy trang, giả trang thành Bất Chỉ Chân Kim. Hắn thấy Bất Chỉ Chân Kim hướng mình đi tới, khoảng cách vẹn vẹn 2 trượng xa. Hắn liền đột nhiên đưa tay, gấp làm một chiêu nhất dương chỉ. Nội lực của hắn kình khí theo đầu ngón tay tật bắn đi ra, vô hình vô ảnh, im hơi lặng tiếng, suy, một chút, điểm tại Bất Chỉ Chân Kim lực yếu huyệt. Bất Chỉ Chân Kim trong nháy mắt định thân tại nguyên chỗ. Hoàng Tứ Hỉ lập tức cất bước đi qua, đưa tay tại Bất Chỉ Chân Kim trên mặt bóp, rất nhanh phát hiện một trường mặt nạ da người. Chờ hắn đem mặt nạ da người theo Bất Chỉ Chân Kim trên mặt bóp đến, người này dung mạo cũng biến thành một cái khác khuôn mặt xa lạ. Thì ra là thế. Hoàng Tứ Hỉ tỉnh ngộ, phong ma tộc không ngừng tinh thông di hồn huyễn thuật, vậy mà cũng hiểu được dịch dung kỹ nghệ. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ đến địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương nguyên tắc trong giang hồ, phong ma tộc đại náo hoàng cung, Bất Chỉ Chân Kim trước đi lần theo phong ma tộc người, kết quả gặp gỡ một vị cùng Bất Chỉ Chân Kim dung mạo giống nhau như lúc người, giết chết hoàng cung hộ vệ, sau đó giá họa cho Bất Chỉ Chân Kim, dẫn đến Bất Chỉ Chân Kim được oan vào tù. Hoàng Tứ Hỉ lúc này phương mới hiểu, vị kia giả mạo người khẳng định là đeo dịch dung Bất Chỉ Chân Kim mặt nạ ra người. Hoàng Tứ Hỉ tiện tay lại đem mặt nạ ra người dán trở lại Bất Chỉ Chân Kim trên mặt, đây là người sống sờ sở chứng. Nếu như vị kia giả mạo Hoàng Tứ Hỉ chân hung cũng là mang theo mặt nạ ra người, cũng bị Hoàng Tứ Hỉ tìm tới, kia yến tử lâu huyết án liền có thể hoàn toàn phá án. Hoàng Tứ Hỉ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bất Chỉ Chân Kim sau lưng hang đá cửa hang. Giờ phút này trong động tràn ngập nồng đậm sương mù màu lục, có thể hữu hiệu che đậy ánh mắt. Hoàng Tứ Hỉ cũng không rõ ràng trong động giấu có bao nhiêu phong ma tộc phục binh. Hắn cũng không có mạo muội xung động, mà là đánh giá đến sơn cốc hoàn cảnh. Dưới mắt chính vào đầu mùa xuân mùa, đầy khắp núi đồi tất cả đều là bụi hoa, hắn liền lấy ra một cái mật bình, giơ tay thả vào cửa hang, sau đó xúc tích nội lực, ong ong than nhẹ lên. Nội lực của hắn thâm hậu, dù cho có đại sơn cách trở, thanh âm hắn cũng có thể cùng xa tới bên ngoài mới dặm. Phương viên vài dặm bên trong ngay tại hút mật ong mật, nhận thanh âm hắn triệu hoán, phô thiên cái địa chen chúc mà đến, như ong vỡ tổ xông vào trong sơn động. Chốc lát sau, trong động liền vang lên thét lên. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh vội vội vàng vàng theo trong động lao ra. Hai người vừa mới chạy ra cửa miệng, lập tức bị Hoàng Tứ Hỉ thi triển nhất dương chỉ, điểm huyệt chế trụ. Hoàng Tứ Hỉ lại vung tay lên, bầy ong tứ tán. Chương 229, hết thảy đều kết thúc, 2, chương 229, hết thảy đều kết thúc, 2. Hắn hướng hai người kia trên mặt nhìn lên, không khỏi lộ ra ý cười. Hai người kia trên mặt tất cả đều dán mặt nạ ra người. Bên trái cái kia cao thiên niên lớn dán không phải người bên ngoài, mà là Hoàng Tứ Hỉ, người này hẳn là yến tử lâu huyết án chân hung. Bên phải lão hầu kia dán mặt nạ ra người là Võ Tắc Thiên lão mẫu, Vinh Quốc lão phu nhân. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, nhóm này phong ma tộc người gan to bằng trời, cũng dám nghĩ dám làm, vậy mà dự định dịch dung thành hoàng thân quốc thích, tiếp theo khống chế đại đường triều chính. Hoàng Tứ Hỉ quay về Bích Huyết Giang hồ lúc, hắn cứ làm như vậy qua, đem thanh đình hoàng đế, hoàng hậu, thân vương, tổng đốc, từ trên xuống dưới đổi một lần. Hoàng tứ hỉ là vạn vạn nghĩ không ra, phong ma tộc lại cũng có dạng này cuồng tưởng dã vọng. Bất quá phong ma tộc mưu đồ vừa mới triển khai, liền đã chết yểu ở hoàng tứ hỉ trên tay. Hoàng tứ hỉ đối phong ma tộc mặt nạ ra người dịch dung thuật cảm thấy rất hứng thú, liền đối giả bất chỉ chân kim hoàng tứ hỉ vinh quốc lao phu nhân xoát người, rất nhanh lấy ra một trường quyển gia cửu. Trương này quyển gia cửu là theo tây vực truyền vào trung thổ, cuốn lên tường trở mặt nạ ra người chế tác pháp môn. Hoàng tứ hỉ nhìn xong tâm hỉ, ta trước kia dịch dung lúc đều là sử dụng dịch dung hoàng nghe, nhưng dịch dung hoàng nghe gặp nước sau sẽ bị phá hư, mặt nạ ra người lại không có dạng này thiếu hụt, pháp môn này đối ta có tác dụng lớn. Chỉ là pháp môn tu tập lên có chút dườm già, hoàng tứ hỉ liền đem quyển gia cửu tạm thời cất giữ, đến tương lai khi nhàn hạ sẽ chậm chậm nghiên cứu. Cái này về sau. Hoàng tứ hỉ đem trong sơn cốc còn sót lại kim loại lồng cầu, cùng cùng di hồn huyễn thuật tương quan binh khí vật phẩm, hết thảy thu thập lại, một mạch chứa vào càn khôn nhất khí đại bên trong. Đợi hắn xác nhận hiện trường không có bất kỳ cái gì sơ hở sau, hắn liền áp lấy giả bất chỉ chân kim hoàng tứ hỉ vinh quốc lao phu nhân ba người, quay trở về thần đô. Sớm tại hắn chạy đến sơn cốc trước đó, hắn vốn là dự định trước đi một chuyến tam tạng tự vi lâm, nhường bạch viên tùy hành. Nhưng hắn cân nhắc tới tam tạng tự phương trượng tròn đo cũng tinh thông di hồn huyễn thuật, nếu như tròn đo phương trượng cùng phong ma tộc có liên hệ, hắn đi tìm bạch viên lời nói, liền dễ dàng đánh cỏ động rắn. Cẩn thận lý do. Hoàng tứ hỉ liền một mình chạy đến phong ma tộc sơn cốc hang ổ. Hắn cũng không có cưỡi ngựa, mà là thi triển khinh công đi bộ chạy đến. Hắn hiện tại vận dụng nội lực tốc độ cao nhất phi nước đại, kỳ thật đã nhanh qua tuấn mã. Tòa sơn cốc này khoảng cách thần đô khá xa. Chờ hoàng tứ hỉ áp lấy ba người trở về thần đô lúc, đã đến hoàng hôn thời điểm. Hoàng tứ hỉ trực tiếp đi yến tử lâu. Vất chỉ chân kim tuân thủ hứa hẹn, tự mình canh giữ ở phượng tiên nhi mười dư vị quan kỹ bên người, một tấc cũng không rời bảo hộ. Hoàng tứ hỉ đem ba tên hung phạm giao cho vất chỉ chân kim trên tay, nói rõ chi tiết ba người dịch dung hoạt động sau. Vất chỉ chân kim sau khi nghe xong nổi giận, hắn bước xa tới giả vất chỉ chân kim trước mặt, một bàn tay đập tới đi, mắng to, thấp hèn tội dân cũng nghĩ giả mạo hơn đem sau, ngươi cũng xứng. Hắn hận không thể đem giả vất chỉ chân kim tháo thành tăng khối, nhưng hắn cũng biết việc này can hệ trọng đại, phong ma tộc muốn giả mạo hoàng thân quốc thích, muốn đồ họa loạn triều cương, cái này đem trực tiếp uy hiếp được đại đường hoàng thất. Vất chỉ chân kim lúc này áp lấy ba tên hung phạm, tiến về hoàng cung hướng lên trời sau bẩm báo. Hoàng tứ hỉ lo lắng phượng tiên nhi mười dư vị quan kỹ bị người cưỡng bức, hắn liền cùng lưu thủ đại lý tự nha dịch cùng một chỗ, đêm đó ngủ lại tại yến tử lâu. Sáng ngày hôm sau. Vất chỉ chân kim trở về yến tử lâu, cho hoàng tứ hỉ lộ ra, hoàng thân ý đi, tối hôm qua bệ hạ cùng trời sau được biết phong ma tộc giả mạo vinh quốc phu nhân âm như sau, khí cả đêm không có ngủ, những ác tặc này hôm nay dám giả mạo vinh quốc phu nhân ngày mai liền dám giả mạo bệ hạ cùng trời sau, song thánh đã hạ chỉ, tại đại đường cảnh nội truy kích và tiêu diệt phong ma tộc dương nghiệt, cho dù là bọn họ chạy trốn tới đại đường bên ngoài, song thánh cũng biết điều động tiên binh, đem bọn hắn nhổ tận gốc. Cái này tại hoàng tứ hỉ trong dự liệu, bất cứ uy hiếp gì hoàng quyền chi phối thế lực, kết quả nhất định là chạm thảo trừ căn. Hoàng tứ hỉ lại hỏi, phong ma tộc sẽ không tự dưng giả mạo ta hành hung, bọn hắn là đơn độc gây án, vẫn là bị cái gì người thuê sai bảo. Đại lý tự đã điều tra rõ chưa? Hoàng tứ hỉ thông qua di hồn đại pháp khảo vấn tể tướng thượng quan nghi, biết được thượng quan nghi cùng phong ma tộc cấu kết, nhưng người ngoài sẽ không hiểu trong đó chân tướng. Vất chỉ chân kim nói, tối hôm qua đại lý tự nghiêm hình tra tấn, ba cái kia giả mạo ta, hoàng thân y cùng vinh quốc phu nhân phong ma tộc các tặc đã cung khai, bọn hắn là làm thuê đương triều tể tướng thượng quan nghi một gã hạ thần quản gia, bất quá tên này hạ thần quản gia đã bị diệt khẩu, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy thượng quan nghi cùng phong ma tộc có quan hệ. Hoàng tứ hỉ nói, bệ hạ cùng trời sau là xử trí như thế nào? Vất chỉ chân kim dương lên khoẹt miệng, biểu lộ ra khá là cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là hạ thần không có có lá gan làm loại chuyện này. Bệ hạ cùng trời sau đều cảm thấy thượng quan nghi mới là chủ sự sau màn. Ta tới gặp hoàng thần y trên đường, thượng quan nghi đã bị xét nhà hỏi tội, khai đao hỏi trảm, nữ quyến không có vào giáo phường làm nô. Võ Tắc Thiên khẳng định sẽ đưa thượng quan nghi vào chỗ chết. Nhưng Cao Tông Lý Chỉ minh bạch thượng quan nghi cùng Võ Tắc Thiên là địch, mục đích là vì phế truất Võ Tắc Thiên quyền lực, để cho Cao Tông Lý Chỉ nắm hết quyền hành. Chỉ là phong ma tộc làm giả mạo hành vi quá mức đại nghịch bất đạo. Đã xúc phạm tới Cao Tông Lý Chỉ vài ngược. Lý Chỉ rất thù hận thượng quan nghi làm việc bất lợi, dẫn sói vào nhà, cho phong ma tộc họa loạn triều cương thời cơ, thượng quan nghi chỉ có một phen chân thành, hành vi lại ngu không ai bằng. Từ xưa đế vương tất cả đều là cay nghiệt thiếu tình cả người, thượng quan nghi không có đạt tới Lý Chỉ mong đợi, tự nhiên không chiếm được Lý Chỉ che chở, Võ Tắc Thiên đề nghị chu diệt thượng quan nghi toàn tộc, Lý Chỉ vui vẻ đồng ý. Cuối cùng, tiến tử lâu huyết án đánh nhịp kết luận, từ đại lý tự thông truyền triều chính. Tể tướng thượng quan nghi cấu kết phế thái tử Lý Trung, chủ mưu tạo phản, chiêu mộ tội dân phong ma tộc, lấy yêu pháp giả mạo y quan, nưu sát dân nữ 14 vị, nưu toàn giá họa y quan, liên lụy đương triều hoàng hậu, tâm hắn đang chết, được không có thể tha thứ, lấy khiến Lý Trung ban được chết, thượng quan nghi chu tộc, gian đe. Toàn bộ vụ án thẩm hơn 3 tháng. Võ Tắc Thiên tận dụng mọi thứ, đem triều chính phản đối mình thế lực một mẹ hốt gọn, bày ra cùng phong ma tộc cấu kết tội danh, đợi đến vụ án kết thúc, Cao Tông Lý Chỉ bắt đầu lưu danh, đại đường triều chính bị Võ Tắc Thiên nắm giữ ở trong tay. Hoàng tứ hỉ xem như toàn bộ vụ án nhân vật trọng yếu, từ đó thẳng tới mây xanh, trở thành đại đường hoàng thất thủ tịch tí sĩ, nổi danh truyền khắp thần đô. Võ Tắc Thiên đáng tin tâm phúc quốc chỉ Trần Kim theo đại lý tự điều nhiệm, thăng quan là Kim Ngô vệ thượng tướng quân, chuyên trách bảo vệ kinh thành cùng hoàng cung trị an, phụ trách đại đường hoàng đế cùng trời sau an uy, tân nhiệm đại lý tự khanh từ công bộ thượng thư Diêm đại nhân tiến cử địch nhân kiệt đảm nhiệm. Hoàng tứ hỉ như cũng ngồi xem bệnh tại hắn tứ hỉ dược đường bên trong, kế thừa tam tạng pháp sư di mệnh, cho thiên hạ bách tính xem bệnh tổn thương chữa bệnh. Ngân vệ cơ theo yến tử lâu thoát tịch sau, bởi vì nàng phụng dưỡng Minh quốc lao phu nhân có công, bị Võ Tắc Thiên ủy nhiệm là thái y thị thự bát phẩm nữ quan, mặc dù không có cáo mệnh mang theo, lại là đại đường triều đình quan lại giai tầng, chuyên cho đại đường hoàng thất nữ quyến trần trị bệnh hoạn. Võ Tắc Thiên như thế thưởng thức Ngân Duệ Cơ, nhưng trên thực tế, Ngân Duệ Cơ đối y thuật lại là nhất khiếu bất thông. Gần nhất hơn 3 tháng ở giữa, Ngân Duệ Cơ chuyển nhập Tứ Hỷ Dược Đường, cùng Hoàng Tứ Hỷ sớm chiều ở chung, nàng cuối cùng dịch não, đều tại nghiên tu Hoàng Tứ Hỷ truyền thụ cho nàng y học y điển. Một ngày này, Ngân Duệ Cơ tay nâng một bộ Phật Môn Kim Cương Kinh nàng lật qua lật lại đọc thuộc lòng vài chục lần, lại suy nghĩ không đến Kim Cương Kinh cùng y thuật có quan hệ gì. Nàng liền đẩy ra Hoàng Tứ Hỷ cửa phòng, cười nhẹ nhàng nói rằng, "Lang Quân, nô nô lại gặp gỡ nan đề rồi, tìm đến Lang Quân giải thích nghi hoặc." Hoàng Tứ Hỷ đang đánh giá hắn hàng long kiếm phôi, trải qua hơn 3 tháng rèn luyện, hàng long kiếm đã có hình thức ban đầu. Hắn thấy Ngân Duệ Cơ trang điểm lộng lẫy mà đến, chợt buông kiếm phôi, hướng Ngân Duệ Cơ vẫy vẫy tay, "Vấn đề nan giải gì, tới nói." Ngân Duệ Cơ cười một tiếng, vung vẩy nàng cánh tay ở giữa tơ lụa, mang theo một cổ hư phong, thân thể nghiêng một cái, co quắp ngã xuống Hoàng Tứ Hỷ trong ngực. Nàng dường như trời sinh liền có câu người phong tình, hai tay duỗi ra, vòng lấy Hoàng Tứ Hỷ cái cổ, si ngốc cười nói, "Nô nô thấy Lang Quân, lại khó chuyện dường như đều có biện pháp giải quyết, Lang Quân nói có đúng hay không?" Hoàng Tứ Hỷ gặp nàng nhu tình như nước, lại ôn nhu mật ý, trong lòng lòng chịu mến càng thêm nồng đậm, không khỏi đem nàng ôm chặt hơn nữa một chút, cũng càng gần một chút. Nhìn trên mặt nàng mỹ ngọc xinh choáng, dáng người luyện chuyển vô hạ, Hoàng Tứ Hỷ hướng nàng gật đầu, "Ngươi dứt lời, đến cùng gặp được vấn đề nan giải gì, ta đều thay ngươi giải quyết." Ngân Duệ Cơ bỗng nhiên đưa tình nhận tình, nàng nhìn thẳng Hoàng Tứ Hỷ, "Lang Quân, nô nô muốn một đời một thế đều như thế nhìn qua Lang Quân, Lang Quân một đời một thế đều như thế ôm nô nô, Lang Quân ngươi nói, có thể hay không?" Chương 230, vô hình kiếm khí, 1, chương 230, vô hình kiếm khí, 1. Hoàng Tứ Hỷ cười nói, "Đây là cầu còn không được." Hắn trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn. Triền miên sau một hồi, Ngân Duệ Cơ mới đối với hắn đề cập gặp nan đề, Kim Cương Kinh nô nô đã cong thuộc đầu, đây là một bộ kinh Phật, cùng y thuật có vẻ như không liên hệ chút nào, Lang Quân để cho ta nghiên cứu mấy tháng, có phải hay không có thâm ý khác à? Hoàng Tứ Hỷ gật gật đầu, "Ta có một bộ Dạ Ma Y Kinh, tu tập trước đó trước hết đọc Kim Cương Kinh học bằng cách nhớ cũng không được, ngươi còn cần cảm ngộ Phật pháp thiên lý, phối hợp lại mới có thể phát huy y thuật uy lực." Ngân Duệ Cơ bằng lòng thư xác nhận, cũng bằng lòng cảm ngộ, nhưng những vật này đối nàng thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là Hoàng Tứ Hỷ, vì không để Hoàng Tứ Hỷ thất vọng, nàng quyết tâm cố gắng làm một chuyện gì. Nàng cũng hướng Hoàng Tứ Hỷ cam đoan, "Lang Quân yên tâm được rồi, nô nô nhất định sẽ đem ngươi y kinh học quen thuộc, tương lai đi cho thần đô các quý nhân y bệnh lúc, liền không cần Lang Quân lại chỉ điểm cho ta quan tâm. Ta để ngươi học y không phải là vì cho ngươi đi phục thị quý nhân." Hoàng Tứ Hỷ vỗ nhẹ gương mặt của nàng, "Dạ mạo y kinh học được về sau, có thể để ngươi bảo ở cái này gương mặt xinh đẹp, không đến nỗi già yếu, chẳng lẽ ngươi không muốn vĩnh viễn mỹ mạo sao?" "Nô nô thích nhất Lang Quân khen ta mỹ mạo." Ngân Duệ Cơ ngẩng cái cổ nghiêng một cái, gối lên Hoàng Tứ Hỷ trên vai, kể ra lên tiếng lòng, kỳ thật nô nô cũng không muốn đi cho những cái kia quan to phu nhân y bệnh, càng không muốn tại thái y tự làm nữ quan, nô nô chỉ muốn ở trong nhà, cho Lang Quân phủ khúc khiêu vũ. Phủ khúc khiêu vũ vậy cũng rất tốt. Hoàng Tứ Hỷ nói cho nàng, "Ngươi đợi thêm một chút, qua chút thời gian ta sẽ đóng lại thần đô Tứ Hỷ dự đường, chúng ta đi du ý thiên hạ, thuận tiện du sơn ngoạn thủy. Chỉ có hai người chúng ta, tạm thời coi là ra ngoài hưởng tuần trăng mật." "A, thật sao Lang Quân?" Ngân Duệ Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, thích thú ngóng nhìn Hoàng Tứ Hỷ, liễu giễu lên, "Bồi Lang Quân đi du sơn ngoạn thủy, nô nô khẳng định sẽ khoái hoạt lê gớm. Lang Quân, hưởng tuần trăng mật là có ý gì? Về sau một tháng chúng ta đều uống mật ong sao? Ngươi đã nói chút thời gian, đến cùng là qua bao lâu?" Nàng biết Hoàng Tứ Hỷ am hiểu điều chế mật ong, có thể giải độc, cũng có thể mỹ dung dưỡng nhan, nàng mỗi ngày đều sẽ phục dụng. Hoàng Tứ Hỷ theo bên cạnh trên bàn trà cầm lấy hàng long kiếm phôi, "Chờ ta đem chuôi kiếm này đánh đúc đi ra, chúng ta liền lên đường." Ngân Duệ Cơ rất muốn biết hàng long kiếm đến tột cùng lúc nào sẽ ra lò, nhưng nàng không có hỏi nhiều, chỉ là điểm điểm cười nói, "Ừ, nô nô chờ lấy." Kỳ thật hàng long kiếm rèn đúc đã đến giai đoạn kết thúc, tiếp qua mấy ngày liền có thể đại công cáo thành. Bất quá chờ hàng long kiếm ra lò về sau, Hoàng Tứ Hỷ sẽ không lập tức liền đi, đó là bởi vì hắn cần thiết đan dược cũng không có tập hợp đầy đủ. Hơn 3 tháng trước, hắn đã từng đem Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn Thiên Hương Đoạn Tục giao cùng Bạch Vân Hùng Đảm Hoàn Phối Phương giao cho Bất Chỉ Chân Kim, nhờ Bất Chỉ Chân Kim đi thu thập dữ liệu. Bất Chỉ Chân Kim lại từ Võ Tắc Thiên cầm trên tay tới phối dược thánh chỉ, trực tiếp theo thái y đi thử liệu thuốc, các loại quý báo dược liệu liên tục không ngừng đưa tới Tứ Hỷ dược đường. Hoàng Tứ Hỷ thấy Bất Chỉ Chân Kim hiệu suất cao như vậy, lại cho hắn cung cấp hai cái phương thuốc. Thứ nhất là Tuyết Tham Ngọc Thiềm Hoàn. Cái này là năm đó Hoàng Tứ Hỷ quay về Bích Huyết Giang Hồ lúc, tại Thanh Đỉnh trong hoàng cung có được bảo mệnh đan dược, luyện chế dược liệu chỉ có Tuyết Sâm cùng Ngọc Thiềm hai vật. Tuyết Sâm cùng Ngọc Thiềm tất cả đều là chữa thương đại bổ thánh dược, một khi luyện chế thành đan, mới có công hiệu khởi tử hồi sinh, là thích hợp nhất sâu mệnh sử dụng. Thứ hai là Tục Mệnh Bát Hoàn. Cái này là năm đó Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, thân y bình nhất chỉ cho lão đầu tử đưa ra cứu mạng đan phương, cần thiết dược liệu bao quát ngàn năm nhân sâm, nam linh, linh trì, lộc đùng, thủ ô, linh son, mật gấu, ba bảy, xà hương hơn 10 loại chân quý dược vật, nếu để cho Hoàng Tứ Hỷ tự mình thu thập, hắn có khả năng không cách nào phân phối đầy đủ, bởi vì thần đô phiên chợ bên trên không có bán ra. Dù cho Bất Chỉ Chân Kim nhường thái y thì tự ra mặt, điều động y công tiến về đại đường các nơi tìm kiếm, kia cũng cần một chút thời gian. Chờ Hoàng Tứ Hỷ đem những này viên đan dược cùng nhựa cây cao luyện chế ra đầy đủ số lượng, hắn mới có thể cùng đi Ngân Duệ Cơ cùng rời đi thần đô. Hắn giờ phút này đang cùng Ngân Duệ Cơ chờ tại Tứ Hỷ dược đường hậu viện, đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng hô hoán từ đó đỉnh truyền đến. Hắn nghe ra kia là đại lý tự quan viên Quảng Chiếu cùng Chu Tiềm thanh âm, liền đứng dậy ra đi gặp mặt, một bên bàn giao Ngân Duệ Cơ, hai người này tại đang trực trong lúc đó chạy đến dược đường, khẳng định là mang theo bệnh hoạn, ngươi cũng cùng đi theo thôi. Tứ Hỷ dược đường chỉ có hắn cùng Ngân Duệ Cơ hai người, hắn thường xuyên cần Ngân Duệ Cơ làm trợ thủ. Nhưng Ngân Duệ Cơ cho tới nay đều không tình nguyện cho nam bệnh hoạn chẩn bệnh, nhưng lại không đành lòng nhìn xem Hoàng Tứ Hỷ vất vả, nàng liền cho mình làm một bộ đặc chế chữa bệnh trang bị. Nghe thấy hoàng tứ hỉ nhường nàng tùy hành, nàng liền theo thường lệ đeo lên tơ bạc bao tay, bịt kín mạng che mặt, lại trên lưng cái hòng thuốc, đi theo hoàng tứ hỉ sau lưng, tiến đến tiền viện đại đường. Nàng vốn cho là bệnh hoạn không nhiều, kết quả tới đại đường xem xét, trời ơi, hơn 10 vị thương hoạn vậy mà chen chúc tại công đường. Nàng lại xuyên thấu qua đường môn hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện bên ngoài còn có trên dưới 100 người, những người này toàn đều mặc đại đường quân phục, hiển nhiên là binh sĩ sĩ tốt. Nàng đang tò mò những này quân tốt là như thế nào bị thương, lại nghe một bên Quảng Chiếu cùng Chu Tiềm đã bắt đầu cho hoàng tứ hỉ giới thiệu tình huống, bệ hạ cùng trời sau điều động thủy sư tiến về chinh phạt đỡ dư quốc, ai ngờ trên đường gặp gỡ Long Vương ẩn hiện, chiến thuyền bất hạnh bị hủy, thủy sư thương vong thảm trọng, thất bại tan tác mà quay trở về. Hoàng thân y đi, những này thủy sư huynh đệ phần lớn là bị buồn nện tổn thương. Hơn 3 tháng trước hoàng tứ hỉ chịu khuy cơ đại sư dẫn tiến vào thần đâu ngày đầu tiên, đã từng gặp gỡ một đám đại đường quan binh rêu rao khắp nơi. Lúc ấy bất chỉ chân kim đã từng giải thích qua, đỡ dư quốc xâm phạm biên cảnh, bệ hạ cùng trời sau tức giận, đang tập trung binh mã, triệu tập chiến thuyền, chuẩn bị đàn áp chế địch. Trải qua những ngày qua chuẩn bị, đại quân rốt cục xuất chinh, ai ngờ lại xuất sư bất lợi. Hoàng tứ hỉ nghe xong tình huống, đối Quảng Chiếu cùng Chu Tiềm nói, đại đường tướng sĩ thụ thường, tự có thái y đi thử y quan ra mặt trần trị, để bọn hắn đến nơi đây, có thể không phù hợp quy củ. Quảng Chiếu cùng Chu Tiềm đều là cười làm lành, thái y đi thử cần trần trị thương hoạn có mấy ngàn người, căn bản bận không qua nổi, bọn hắn liền chọn lấy cái này hơn 100 vị bệnh nặng mắc, đưa tới dược đường cho hoàng thần y ngươi trần trị. Lần này việc phải làm chính là thái y đi thử ủy thác chúng ta tới. Thái y đi thử biết đại lý tự quan viên cùng hoàng tứ hỉ giao tình thâm hậu, liền mời Quảng Chiếu cùng Chu Tiềm đem quân tốt hộ đưa đến dược đường đến. Hoàng tứ hỉ nói, nếu là thái y đi thử cần nhờ, chỉ một chút cũng không sao. Hắn cho ngân duệ cơ trợ thủ thế, lấy ra hắc ngọc đoạn tục cao cùng thiên hương đoạn tục dao. Ở đây quân tốt thương tích chủ yếu là xương cốt đứt gãy nghiêm trọng hoặc là bên ngoài thương tích miệng quá lớn, hắc ngọc đoạn tục cao cùng thiên hương đoạn tục dao hữu hiệu nhất. Hoàng tứ hỉ mỗi kiểm tra một cái thương hoạn, liền để ngân duệ cơ phụ trách bôi thuốc. Đám quân tốt kia ngửi qua hoàng tứ hỉ tên tuổi, vội vàng nói tạ, đa tạ hoàng thần y mạng sống tri ân, đa tạ cô nương dùng thuốc tri ân. Quảng Chiếu cùng Chu Tiềm một mực hầu ở hoàng tứ hỉ bên cạnh, quan sát hoàng tứ hỉ trị thương, nghe thấy quân tốt nhóm nói như thế, tranh thủ thời gian cải chính, cái gì cô nương không cô nương, đây là tẩu phu nhân, thái y thử bắt phẩm y quan. Thương hoạn nhóm nghe xong, tranh thủ thời gian đổi giọng, đa tạ tẩu phu nhân dùng thuốc tri ân. Quảng Chiếu cùng Chu Tiềm cùng nhau mắng to, phi, các ngươi là cái gì chó má thân phận? Tẩu phu nhân chỉ có chúng ta đại lý tự huynh đệ khả năng gọi, các ngươi muốn gọi cô nương đại nhân. Thương hoạn nhóm bị chửi sửng sốt một chút, chợt lại nói, đa tạ cô nương đại nhân dùng thuốc tri ân. Ngân Duệ Cơ nghe thấy lời nói này, trong lòng cảm giác thật là đẹp tư tư. Hơn 3 tháng trước hoàng tứ hỉ phá được yến tử lâu huyết án, thay Ngân Duệ Cơ bỏ đi vui tịch, không lâu tức hướng Ngân Duệ Cơ cầu hôn. Chương 230, vô hình kiếm khí 2, chương 230, vô hình kiếm khí 2. Ngân Duệ Cơ biết được hoàng tứ hỉ muốn đối nàng cưới hỏi đàng hoàng, vui vẻ trắng đêm khó ngủ, nhưng Ngân Duệ Cơ một không có cha mẹ, hai không có thân thuộc, hôn lễ thật không tốt xử lý. Nàng sợ hãi người ngoài chê cười hoàng tứ hỉ cưới một người vui tịch dân đen, liền không muốn trắng trợn xử lý tiệc cưới. Kỳ thật hoàng tứ hỉ cũng là một thân một mình, muốn lớn xử lý cũng làm không được. Hôn lễ cùng ngày vẹn vẹn mời khuy cơ đại sư, vất chỉ chân kim cùng một đám đại lý tự hào hữu. Ngân Duệ Cơ đã sớm có hoàng tứ hỉ phu người thân phận, nàng nhưng xưa nay không đối ngoại lộ ra, cho dù ở tứ hỉ dược đường bên trong, nàng cũng chưa từng lấy phu nhân làm việc, chỉ coi mình là hoàng tứ hỉ trợ thủ, yên lặng cho bệnh nhân dùng thuốc, tuyệt không dễ dàng mở miệng. Nàng điệu thấp liền để tất cả đến đây tứ hỉ dược đường hỏi bệnh hoạn sinh ra hảo giác, chỉ xem nàng như thành hoàng thần y bên người tỷ nữ, mà không phải phu nhân. Trong nội tâm nàng đối phu nhân danh phận lại là nhìn so sơn còn nặng. Bận rộn trọn vẹn hơn nửa ngày, cuối cùng đem hơn 100 vị quân tốt toàn bộ trần trị một lần. Chờ tất cả thương hoạn rời đi tứ hỉ dược đường, sắc trời cũng đen lại. Ngân Duệ Cơ hỏi, Lang Quân, đêm nay chúng ta đi Tam Tạng Tự, vẫn là ở dược đường. Nàng cùng hoàng tứ hỉ thành thân sau, luôn luôn tại Tam Tạng Tự viên lâm cùng dược đường thầy phiên lấy ở. Hoàng tứ hỉ phải nhanh một chút đúc thành hàng long kiếm, lên đường, đi Tam Tạng Tự. Như thế qua mấy ngày, hàng long kiếm ra lò chỉ còn lại một bước cuối cùng, hoàng tứ hỉ liền đem tứ hỉ dược đường đóng cửa một ngày, ở lại tại viên lâm kiếm lô. Trưa hôm nay 10 phần, chỉ nghe thử, một thanh âm vang lên, hàng long kiếm tôi vào nước lạnh về sau, cuối cùng đã tới hiển lộ tài năng thời điểm. Đây là một thanh ám kim sắc trường kiếm, kiếm bụng phong tàng một sợi hình như hỏa tuyến dị sắc, nhìn lại giống như là có hỏa diễm tại kiếm trong bụng bay vút lên. Làm thanh kiếm thân thụ tới kiếm bụng hỏa diễm chiếu rọi, tản mát ra kỳ dị kiếm choáng, rực rỡ ngời ngời. Cho dù ai xem xét, đều sẽ bị thân kiếm bề ngoài hấp dẫn, tán thưởng một tiếng khoáng thế thần minh. Vì chế tạo một thanh này thần minh, hoàng tứ hỉ hòa tan vốn có hàng lòng kiếm, huyền thiết trọng kiếm, thánh hỏa lệnh cùng tử vi nhuyễn kiếm. Giờ phút này hoàng tứ hỉ trong lòng bàn tay thần kiếm bên trong hỏa diễm, chính là hỗn hợp thánh hỏa lệnh sau tạo thành. Mới đầu hắn coi là kiếm bụng hỏa diễm vẹn vẹn vật phẩm trang sức, ngoại trừ bề ngoài đẹp mắt bên ngoài, lại không cái khác tác dụng. Ai ngờ chờ hắn bắt đầu mua kiếm, đem nội lực quán chú tới trên thân kiếm lúc, thình lình phát giác được chính mình nội lực vậy mà tràn vào kiếm trong bụng. Hắn lại cầm kiếm vung lên, nội lực thoáng chốc xông ra kiếm bụng, ngưng kết thành một thanh vô hình có chất kiếm khí, tật phun ra ngoài, lăng không phụt bay tới hơn một trượng có hơn. Hắn ngoài thân hơn một trượng vừa vặn đứng sừng sững lấy một gốc cây đào, chỉ thấy kiếm khí chạm tại một gốc đào trên cành, ba, một vàng, gốc cây này nhánh không gió tự gãy, rơi xuống đất, như là bị đao kiếm bổ gọt đồng dạng. A. Hoàng tứ hỉ lớn xảy ra ngoài ý muốn, lập tức lại xúc nội lực, rót vào hàng long kiếm bụng, huy kiếm vạch một cái, lại một thanh vô hình kiếm khí bên ngoài bắn đi ra, chém về phía cây đào bên cạnh một tảng đá lớn. Xì xì, tiếng vang. Vô hình kiếm khí tại mặt đá chém ra một đầu dài 3 thước vết kiếm. Kế tiếp, chỉ cần hoàng tứ hỉ nội lực rót vào kiếm bụng, mỗi một kiếm vung lên, tất nhiên sẽ bắn ra vô hình kiếm khí, cái này cố kiếm khí có thể cùng xa một trượng có hơn, mặc dù uy lực không đạt được gọt thạch như bùn trình độ, lại có thể gọt một gãy xương. Chờ Hoàng Tứ Hỉ xác minh xong mới hàng long kiếm kiếm khí chi uy, không khỏi cười ha ha. Lúc đầu đúc lại hàng long kiếm, hắn chỉ muốn lấy được một thanh phẩm chất siêu phàm thần binh lợi khí, lại là vạn vạn nghị không ra, hắn mới hàng long kiếm, vậy mà trợ lực hắn luyện thành vô hình kiếm khí. Hoàng Tứ Hỉ tu luyện võ đạo đến nay, nội lực sớm liền có thể bên ngoài phun ra ngoài, nhưng hắn nhiều nhất là đánh ra phách không trường khí, lăng không chỉ khí, lại không có cách nào nhường nội lực bên ngoài nôn sau ngưng tụ thành đao kiếm chi hình. Vô hình khí kiếm cùng vô hình khí đao, đây là Thiên Long Bát Bộ trong giang hồ khả năng lĩnh ngộ được cực thượng thừa võ học. Thổ Phiên Quốc sư Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí tu luyện có một bộ hỏa diễm đao, nội lực của hắn bên ngoài nôn sau có thể ngưng tụ thành vô hình khí đao, chặt đứt nhánh cây dễ như trở bàn tay. Đại Lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm càng là thiên hạ võ học đỉnh phong tuyệt nghệ, nội lực bên ngoài nôn sau ngưng tụ thành vô hình khí kiếm, có thể cách hơn một trượng khoảng cách xa, nhẹ nhõm chặt đứt người thân thể tứ chi. Hoàng Tứ Hỉ luyện thành một thức khí tưởng vô thượng phòng ngự sau, kỳ thật cũng có linh hội vô hình khí kiếm cùng vô hình khí đao đánh xa pháp môn, tạm thời không có thể hiểu thấu đao ý chính. Bất quá hắn mới hàng long kiếm, lại cho hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Từ nay về sau, hắn nghỉ vào một thức khí tưởng cùng hàng long kiếm khí, dù cho thân hãm thiên quân vạn mã vây công, hắn cũng có nắm chắc giết ra khỏi chúng đây. Hắn yêu quý vớt ve hàng long kiếm thân, nghĩ thầm, cũng không biết ta hàng long kiếm khí cùng lục mạch thần kiếm kiếm khí so sánh, ai mạnh ai yếu. Ngày đó long giang trong hồ khắp nơi trên đất tông sư, ta hiện tại tu vi võ đạo, khoảng cách tạo địa tăng lớn bao nhiêu chênh lệch. Như cùng kia Tiêu Giao Tam lão, Tiêu Phong, Cưu Ma Chí, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn đối đầu, phần thắng lại có bao nhiêu cao? Hoàng Tứ Hỉ ngay tại mặc sức tưởng tượng lúc, ngân duệ cơ nhu 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 thanh âm bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai, "Lang Quân, ngươi đã bận rộn một buổi sáng, có đói bụng hay không? Nô nô làm cho ngươi thích ăn nhất thủy tinh long phượng bánh ngọt." Cả buổi trưa, ngân duệ cơ đều chờ tại Viên Lâm trong phòng bếp bận rộn. Hoàng Tứ Hỉ thu thần trở về, vung xuống hàng long kiếm, hướng ngân duệ cơ quát, "Hiện tại liền đói bụng, ngươi cũng làm cái gì, toàn bộ lấy tới." Hắn một bên nghĩ thầm, hàng long kiếm đã đúc lại hoàn thành, Vất Chỉ chân kim cũng đã đem dược liệu thu thập 7-8 phần, cũng là thời điểm cho rời đi thần đô làm chuẩn bị. Chờ rời đi thần đô sau, Hoàng Tứ Hỉ muốn trước đi một chuyến Trường An, thu lấy một cái bảo vật, sau đó lại đi du y thiên hạ. Bảo vật này chính là Tam Tạng Pháp Sư tự mình cho Hoàng Tứ Hỉ chỉ dẫn đường chiều Long Mạch. Lúc trước Tam Tạng Pháp Sư tự mình hội chế một bức bản đồ, chỉ là địa đồ chỉ phương vị cũng không tại thần đô, mà là ở xa Trường An. Ngày này Hoàng Tứ Hỉ cùng ngân duệ cơ tại Viên Lâm chờ đợi một đêm. Ngày kế tiếp trở về thần đô Tứ Hỉ dự đường. Sau đó hơn tháng hai người đều ở tại dược đường bên trong. Hoàng Tứ Hỉ sử dụng Vất Chỉ chân kim thu thập dữ liệu, luyện chế ra hắn cần thiết đan dược số lượng. Ngay tại Hoàng Tứ Hỉ dự định quan bế Tứ Hỉ dự đường, đi xa nơi khác lúc, tân nhiệm đại lý tự khanh địch Nhân Kiệt bỗng nhiên mang theo một đầu toàn thân mọc đầy vảy cá quái vật hình người, đến nhà bái phòng mà đến. Hoàng Tứ Hỉ hướng kia quái vật hình người trên thân liếc một cái, tức đã đoán ra quái vật này thân phận, đây là Thanh Tâm Trà Phường thiếu đông chủ Nguyên Trần. Thanh Tâm Trà Phường chỗ xảo chế tức lơi trà là ngự cống, chuyên môn cung cấp đại đường hoàn thất. Bởi vì đại đường ngay tại chinh phạt Đỡ Dư Quốc, kẹp ở đại đường cùng Đỡ Dư Quốc ở giữa đông đảo quốc bị hai bay vạ gió, đông đảo người Hoắc Nghĩa oán hận đại đường nhấc lên chiến hỏa. Liền cho Thanh Tâm Trà Phường thiếu đông chủ Nguyên Trần hạ cổ độc, tiếp theo khống chế Thanh Tâm Trà Phường, nắm giữ tức lươi trà cung cấp. Hoắc Nghĩa tại tức lươi trà bên trong bỏ ra cổ độc, muốn đồ đem đại đường hoàng thất cùng triều thần một mạng an toán, kết quả âm mưu của hắn áp dụng một nửa, bị đại lý tự khanh địch Nhân Kiệt nhìn đấu. Dưới mắt đại đường hoàng thất cùng quần thần toàn bộ bởi vì uống tức lươi trà mà trúng cổ độc. Địch Nhân Kiệt vì loại trừ cổ độc, lúc này mới đến nhà bái phòng Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ nghe Địch Nhân Kiệt kể xong tiền căn hậu quả, hỏi: "Ngươi có hay không đi tìm thái y thị vương phổ thần y đi?" Tại Địch Nhân Kiệt chi thần đô Long Vương nguyên tắc trong giang hồ, chính là thái y vương phổ giải trừ tức lưỡi trà cổ độc. Lẽ ra Địch Nhân Kiệt chỉ cần tìm được vương phổ, tức lưỡi trà một án liền có thể chấm dứt, rất không cần phải lại đến tìm Hoàng Tứ Hỉ. Địch Nhân Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã tiếp qua vương phổ, nhưng hắn đối cổ độc thúc thủ vô sách. Ta từ khi đảm nhiệm đại lý tự khanh đến nay, nhiều lần nghe nói hoàng thần y hồi xuân diệu thủ, lúc này mới đến đây cầu viện. Thúc thủ vô sách. Hoàng Tứ Hỉ đưa tay nhấn tại nguyên trần mạch đập bên trên, bắt đầu hỏi bệnh, nghĩ thầm, chẳng lẽ cổ độc xuất hiện biến cố gì không thành, cho nên thái y vương phổ cũng trị liệu không được. Chương 231, Thánh Quyến cùng Long Mạch, 1, chương 231, Thánh Quyến cùng Long Mạch, 1. Nguyên Trần làn da dị biến, kết đầy vảy cá, đang là do ở chúng đông đảo người đặc chế cổ độc, độc phát sau sinh ra chứng bệnh. Hoàng Tứ Hỉ vận dụng La Ma chân khí, nếm thử đem Nguyên Trần thể nội cổ độc ép ra ngoài, hiệu quả lại không rõ ràng. Địch Nhân Kiệt gặp hắn chau mày, lo lắng hắn là hết đường xoay sở, liền hỏi, người này độc tật, hoàng thần y có thể trị liệu sao? Hoàng Tứ Hỉ không có trả lời, hỏi ngược lại, ngoại trừ người này bên ngoài, còn có ai trúng loại độc này? Địch Nhân Kiệt ngưng trọng trả lời, người này là bởi vì uống tức lươi trà mới đưa đến độc phát. Ta mời thái y vương phủ kiểm tra trà phường bên trong tức lưỡi trà, phát hiện tất cả lá trà đều bị kịch độc ngâm qua. Nếu như trước kia cung phụng cho hoàng thất lá trà đều có độc hại, kia chỉ sợ. Hắn không có tiếp tục nói hết, hắn suy đoán trước mắt đại đường hoàng đình bên trong phàm là uống tức lưỡi trà các quý nhân, hẳn là toàn đều trúng trà trúng kịch độc. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi hắn, ngươi hướng bệ hạ cùng trời sau bẩm báo không có? Địch Nhân Kiệt mặt lộ vẻ xấu hổ, ta bẩm báo thiên hậu, nàng quát tháo ta là nói bậy nói bạn. Thần đô hoàng tộc có hơn 1.200 người, cơ hồ người người đều uống tức lưỡi trà, nếu như uống ở giữa cổ độc, ta đại đường triều đình chẳng phải là muốn chịu khống tại người hạ độc trong tay? Hoàng Tứ Hỉ nói, coi như bệ hạ cùng trời sau không tin ngươi lời nói, cũng hẳn là nhường thái y chẩn trị thân thể, lấy kiểm tra phải chăng có cổ độc phụ thân mới đúng. Địch Nhân Kiệt gật đầu, bệ hạ cùng trời sau đã đem thái y đi thử quan viên toàn bộ điều nhập hoàng cung, đến nay không có phát hiện dị thường, ta lo lắng kéo dài thêm, đợi đến trong hoàng cung đại lượng độc phát, đến lúc đó lại đi trị liệu, chỉ sợ gắn liền với thời gian đã chậm, ta liền mang theo vị này Nguyên Trần công tử, đến đây xin giúp đỡ hoàng thần y y. Hắn là một vị trách nhiệm tâm cực mạnh quá lớn, trong lòng lo lắng đại đường hoàng tộc căn nguy, ngón tay mươn trận, lại một lần hỏi thăm hoàng tứ hỉ, hoàng thần y y, nguyên công tử cổ độc, ngươi đến cùng có thể hay không hiểu. Không chờ hoàng tứ hỉ đáp lời, một hồi gấp rút mã minh âm thanh dừng ở dược đường bên ngoài. Kim nô vệ thượng tướng quân Nhất Chỉ chân kim sải bước tiến vào đường môn, gấp hô, hoàng huynh, mau theo ta tiến cung. Bệ hạ long thể có việc gì, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thiên hậu làm ta đến mời hoàng huynh vào cung. Hắn hùng hùng hổ hổ vọt tới trước mặt, nhìn thấy đại lý tự Đồng Liêu ở đây, chợt lại nói, địch nhân kiệt, ngươi biết rõ tức lơi trà người hạ độc là đông đảo người Hoắc Nghĩa, ngươi không đuổi theo cha Hoắc Nghĩa hang ổ, chạy tới nơi này quấy rầy hoàng thần ý làm cái gì? Địch nhân kiệt lòng có không vui, nghĩ thầm hắn là đại lý tự khanh, đại đường tam phẩm quan lớn, lần này tới gặp bình dân ý sĩ hoàng tứ hỉ, kia là hạ mình đến thăm, gì tới quấy rầy nói chuyện. Nhưng địch nhân kiệt cũng biết bất chỉ Trần Kim là thiên hậu bên người thần tín, hắn liền không làm tranh luận, mà là ngón tay mươn trận, Hoắc Nghĩa hang ổ ở vào Đông Hải đảo hoang, vị trí khó mà tìm kiếm, vị này nguyên công tử từng tại ở trên đảo hang ổ chờ qua. Chỉ cần cứu tình hắn, chịu nhất định có thể truy xét đến Hoắc Nghĩa hành tung. Vất Chỉ Chân Kim sau khi nghe xong, chuyển mà nhìn phía hoàng tứ hỉ, hoàng huynh muốn ý tốt cái này đầy người vậy cá quái vật, cần bao lâu thời gian? Địch Nhân Kiệt cảm thấy kinh ngạc, suy nghĩ, Vất Chỉ đại nhân không hỏi có thể hay không trị, chỉ hỏi ý tốt cần phải bao lâu, xem ra Vất Chỉ đại nhân đối vị này hoàng thần y thuật là tin tưởng không nghi ngờ nha. Hoàng tứ hỉ trả lời, vị này nguyên công tử bị chúng cổ độc có chút đặc thù, hẳn là thông qua người thân thể bồi dưỡng ra đến, cổ trùng nhập thể về sau, một khi phát tác lên, lập tức liền sẽ dung nhập huyết nhục bên trong, hắn huyết nhục bị cổ độc quyết tán, lúc này mới biến dị thành vảy cá, bởi vì toàn thân hắn trải rộng kịch độc, ta muốn đem hắn trị liệu khỏi hẳn, ít ra cần 3 ngày thời gian không thể. Địch Nhân Kiệt nghe hắn có thể chữa trị, ám buông lỏng một hơi, cũng đang âm thầm lấy làm kỳ, hoàng thân ý quả nhiên có diệu thủ, thái y thì thử quan viên tất cả đều đối cổ độc không thể làm gì, hoàng thân ý lại có thể cam đoan có thể trị hết. Vất Chỉ Chân Kim lại sớm biết hoàng tứ hỉ có dạng này năng lực, hắn mỉm cười, tiến lên níu lại hoàng tứ hỉ cánh tay, 3 ngày quá dài rồi, hoàng huynh ngươi trước theo ta đi hoàng cung, chờ chưa khỏi bệ hạ, lại đến trị quái vật này cũng không muộn. Hắn thu lại mặt cười, lại nói, bệ hạ đống nhiên té xỉu, chỉ sợ cùng tức lươi trong trà cổ độc có quan hệ, nếu như bệ hạ cũng trúng độc, lúc này cổ độc cũng đã bắt đầu khuếch tán, vạn vạn kéo dài không được. Hoàng tứ hỉ cũng không cự tuyệt, hắn ra hiệu ngân duệ cơ mang lên cái hòm thuốc, cùng hắn cùng một chỗ tiến về hoàng cung. Địch Nhân Kiệt cũng không dám giữ lại, hướng hắn chắp tay nói, hoàng thần y, ta liền lưu tại nơi này chờ ngươi trở về. Ngươi muốn đợi liền đợi đến thôi. Hoàng tứ hỉ chưa từng đem quý giá đan dược đặt ở dược đường bên trong, từ khi tam tạng pháp sư điểm hóa càn khôn nhất khí đại sau. Gần nhất mấy tháng hoàng tứ hỉ luyện chế cửu hoa ngọc lộ hoàn chờ quý báo dược vật, hết thảy thu nhập trong túi, tùy thân mang theo. Mặc kệ nhiều ít người ngoài chờ tại dược đường, kia cũng bó tay. Bởi vì hoàng cung khoảng cách tứ hỉ dược đường cách xa mấy dặm, hoàng tứ hỉ cùng ngân duệ cơ trực tiếp cưỡi ngựa tiến đến. Tới hoàng đế tẩm cung sau, hoàng tứ hỉ phát hiện Đường Cao Tông Lý Chỉ đang nằm tại trên giường rồng, ở vào trạng thái hôn mê. Võ Tắc Thiên ngồi bên giường, tự lo xuất thần. Giường rồng bên ngoài xa một trượng trên sàn nhà, quy đầy thái y thị quan viên, trong đó liền bao quát thần y Vương Phổ. Bất quá Vương Phổ sắc mặt rất là bề bại, hẳn là hắn không cách nào cứu tỉnh Lý Chỉ. Bị Võ Tắc Thiên mắng chửi, lúc này mới lộ ra hủ rũ. Chỉ chốc lát sau, Vất Chỉ Chân Kim tiến đến bẩm báo, hoàng tứ hỉ đã gọi đến. Võ Tắc Thiên lập tức đứng dậy, ngoắc thúc giục, vậy còn chờ gì? Nhanh nhường hoàng thần y đi vào, cho bệ hạ chuẩn bệnh. Nhường hắn tiểu phu nhân Ngân Duệ Cơ cũng tiến vào. Hoàng tứ hỉ xe nhẹ đường quen, trực tiếp đi vào giường rồng trước, nắm chặt Lý Chỉ cổ tay, bắt đầu bắt mạch. Ngân Duệ Cơ thì đến tới Võ Tắc Thiên trước mặt chào. Võ Tắc Thiên hướng Ngân Duệ Cơ mỉm cười gật đầu, ra hiệu Ngân Duệ Cơ đứng tại bên cạnh mình, sau đó quan sát hoàng tứ hỉ cho Lý Chỉ hỏi bệnh. Ngân Duệ Cơ hân hạnh nghĩ thầm, triều chính đều tại thịnh truyền. Thiên hậu uy nghiêm bức mục, dù cho đối đãi văn võ bá quan cũng chưa từng giả lấy nụ cười, nhưng nàng mỗi lần gặp Nono, luôn luôn vẻ mặt ôn hòa, nàng khẳng định là thưởng thức Lang Quân, lúc này mới đối Nono yêu ai yêu cả đường đi. Lang Quân đã cứu Thiên hậu mẫu thân Vinh Quốc Lao phu nhân, nếu như lần này lại đem bệ hạ cũng cho cứu tỉnh, kia Nono thì càng có thể dính Lang Quân sạch hết rồi. Nàng thân ở hoàng đình cấm cung bên trong, lúc đầu khiếp đảm rất, nhưng nàng nhìn về phía nhà mình Lang Quân lúc, liền lại cảm thấy cái gì cũng không sợ, dù là thiên sổ xuống, cũng có nhà mình Lang Quân cho nàng che gió tránh mưa. Nàng nghĩ như vậy, nỗi lòng vậy mà càng phát ra hạnh phúc. Rất nhanh, Hoàng tứ hỉ đã cho Lý Chỉ đem xong mạch. Thế nào? Võ Tắc Thiên bội hỏi. Hoàng thần y, bệ xuống đến cùng là mắc tật bệnh gì? Bệ hạ là chúng cổ độc. Hoàng tứ hỉ thẳng thắn. Thật sự là cổ độc. Võ Tắc Thiên phượng mi sâu nhăn. Đại lý tự khanh địch nhân kiệt tấu tức lơi trong trà bị người nham hiểm hạ cổ độc. Chẳng lẽ là thật có việc này sao? Những người khác phải chăng chúng độc? Ta không dám hứa chắc, nhưng bệ hạ chúng độc là vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Hoàng tứ hỉ nói. May mà bệ trong hạ thể cổ trùng vừa mới phát tác, độc tố cũng không có phạm vi lớn lan tràn. Chỉ cần ta dùng y thuật cho bệ hạ xoa bóp một phen, đem cổ trùng bức ra bệ hạ bên ngoài cơ thể, bệ hạ long thể liền có thể hoàn toàn khôi phục, lại không di chứng trang còn xuất lại. Trước cứu bệ hạ quan trọng. Võ Tắc Thiên tạm thời cũng không lo được trong hoàng cung những cái kia uống qua tức lươi trà những người khác. Nàng nhớ tới hoàng tứ hỉ cho Vinh Quốc Lao phu nhân trần bệnh lúc, đồng dạng là xoa bóp hỏi bệnh, lại hỏi, hoàng thân y, cần bản cung đỡ dậy bệ hạ sao? Hoàng tứ hỉ lắc đầu, không cần thiên hậu làm thay, mời thiên hậu sai khiến một vị thái y liền có thể, đợi lát nữa ta cho bệ hạ xoa bóp, sẽ có cổ trùng xuất thể, loại này cổ trùng có chứa kịch độc, nếu như nhiễm tại thiên hậu trên thân, tùy tiện liền phải ô uế quý thể. Võ Tắc Thiên chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, quay đầu nhìn về phía quỳ gối giường bên ngoài các thái y, ai nguyện ý phục thị bệ hạ? Thái y Vương Phổ chủ động xin đi, lão thần bằng lòng. Nói xong leo lên long sập, đem Lý Chỉ nửa ngồi nâng. Hoàng tứ hỉ đơn trưởng nhấn tại Lý Chỉ hậu tâm, bắt đầu cho Lý Chỉ khử độc. Lần trước hoàng tứ hỉ cho Vinh Quốc phu nhân trần bệnh lúc, vì thể hiện hắn cao siêu y thuật, cố ý mạnh vận nội lực, tại Vinh Quốc phu nhân đỉnh đầu tản mát ra xương trắng nhiệt khí. Lần này hoàng tứ hỉ như cũng lấy giống nhau thủ pháp tiến hành xoa bóp, Lý Trì đỉnh đầu cũng có nhiệt khí bên ngoài tán, nhưng đây cũng không phải là hoàng tứ hỉ cố ý hành động. Bởi vì Lý Trì bị chúng cổ độc quá mức đặc thù, hoàng tứ hỉ ít nhất phải vận dụng La Ma chân khí xoa bóp lớn nửa canh giờ, khả năng đem Lý Trì thể nội cổ trùng ép ra ngoài. Tại địch nhân kiệt chi thần đô Long Vương nguyên tắc trong giang hồ, đông đảo người hoắc nghĩa là sử dụng người thân thể bồi dưỡng cổ trùng, loại này cổ trùng một khi nhập thể, lập tức liền sẽ cùng huyết nhục giao hòa là một. Hoàng tứ hỉ cần lập đi lặp lại loại trừ cổ trùng độc tố, hao tổn dùng thời gian tự nhiên là kéo dài rất nhiều. Chương 231, Thánh quyến cùng Long mạch 2, chương 231, Thánh quyến cùng Long mạch 2. Gần một canh giờ trôi qua, Lý Trì bỗng nhiên tằng hắng một cái, chỉ thấy một đầu màu xanh biết cổ trùng theo Lý Trì lỗ mũi chui ra. Hoàng tứ hỉ tay mắt lanh lẹ, sử dụng một cái bình sứ, đem cổ trùng chứa vào trong bình. Một lát sau, Lý Trì chậm rãi thức tỉnh, Võ Tắc Thiên cất bước tiến lên, "Đại hỉ, bệ hạ, ngươi được rồi." Hoàng tứ hỉ cùng Vương Phổ toàn bộ lui đến giường bên ngoài. Vương Phổ trừng mắt mắt to dò xét hoàng tứ hỉ, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, hoàng tứ hỉ đến tột cùng là làm dùng cái gì xoa bóp phương pháp thay Lý Trì khử độc. Hoàng tứ hỉ không để ý đến ánh mắt của hắn, tự lo treo lên bình sứ miệng bình, hết sức chăm chú đánh giá đến trong bình cổ trùng đến. Lý Trì cùng Võ Tắc Thiên đàm luận trong chốc lát lời nói, triệu hoán hoàng tứ hỉ phụ cận. Chỉ nghe Lý Trì cười nói, "Hoàng thần y thay chấm loại trừ độc mắc, lao khổ công cao, chấm lòng rất an ủi, mong rằng hoàng thần y không ngừng cố gắng, cho cung trong tất cả phục dụng tức lơi trà hoàng thất tộc nhân, cũng cùng nhau xoa bóp trần trị." Hoàng tứ hỉ lại xem thường, hắn cho một người xoa bóp cần lớn nửa canh giờ, một ngày nhiều nhất trị liệu mấy người. Quá khứ uống qua tức lơi trà hoàng tộc thành viên có hơn 1000 vị, lại thêm thần đô bên trong quan lớn hiền quý, cộng lại chỉ sợ có mấy ngàn người. Nếu như hoàng tứ hỉ hết thể sử dụng La Ma chân khí hỏi bệnh, vậy hắn trần trị một năm cũng chưa chắc có thể tới kết thúc. Hoàng tứ hỉ liền hướng Lý Trì cùng Võ Tắc Thiên bẩm, thay hoàng cung các quý nhân xoa bóp tự nhiên không có vấn đề, nhưng ta xoa bóp một người cần gần nửa ngày, một ngày xem bệnh trị không được mấy người, nếu như trong lúc này các quý nhân đại lượng đột phát, đến lúc đó chỉ sợ ta cứu viện không kịp. Lý Trì xấu nói, đúng đúng đúng, hoàng thần y lo lắng rất là. Hoàng thần y nha, ngươi nhưng có vẹn toàn đôi bên kế sách, đã có thể cứu đến cung trong hoàng tộc, lại không để đột phát. Hoàng tứ hỉ êm tai nói, vậy hạ, ta xác thực có vẹn toàn đôi bên kế sách. A, mau mau nói đi. Này sách kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ cần sử dụng khắc chế cổ độc giải dược, cho cung trong các quý nhân phục dụng, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Giải dược như thế nào phối chế? Bệ hạ, chỉ cần thu thập số lượng nhất định đồng tử nước tiểu, cho chư vị quý nhân ăn vào, mặc kệ bất kỳ cổ trùng, đều có thể tùy tiện khu ra xuất thể. Nước tiểu. Lý Trì Thiên sinh trưởng một trương bà mặt, nghe thấy hoàng tứ hỉ sau khi trả lời, hắn cười khổ nghẹn nào, hoàng thân y nha, ngươi có phải hay không đang trêu ở chấm, uống nước tiểu vậy mà có thể giải độc. Không chờ hoàng tứ hỉ trả lời, quỳ gối giường bên ngoài hơn 10 vị thái y thị quan viên, cùng kêu lên trả lời, khởi bẩm bệ hạ, đồng tử nước tiểu thiên nhiên có sẵn thanh nhiệt giải độc dược hiệu, cổ trùng thường thường tính khô độc cháy, đồng tử nước tiểu chính là cổ trùng thất tinh. Lý Trì không khỏi trừng to mắt, hắn giật mình chỉ chốc lát, sắc mặt hướng tới nghiêm túc, chất vấn chúng thái y, đã các ngươi biết đồng tử nước tiểu có thể loại trừ cổ độc, vì cái gì không rất sớm cho chấm phục dụng? Các thái y hai mặt nhìn nhau, không dám đáp lại. Thái y Vương Phổ cả gan trả lời, bệ hạ, trước kia sử dụng đồng tử nước tiểu, xác thực có thể loại trừ cổ trùng, nhưng lần này tức lơi trong trà xâm nhiễm cổ trùng, độc tính vô cùng đặc thù, đồng tử nước tiểu không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc trước vi thần tìm tới hơn 10 vị uống tức lơi trà y công, để bọn hắn uống đồng tử nước tiểu trị liệu, nhưng là không có hiệu quả chút nào. Vi thần lặp đi lặp lại nghiên cứu, cũng đoán không ra trong đó duyên cớ, tự nhiên không dám để cho bệ hạ tùy tiện phục dụng đồng tử nước tiểu giải độc. Lý Trì lập tức nhìn về phía hoàng tứ hỉ, hoàng thân y nha, chấm các thái y đã nói rồi, đồng tử nước tiểu không dùng được, nhưng ngươi để cử cho chấm, chẳng lẽ có thâm ý gì không thành? Tại địch nhân kiệt chi thần đô Long Vương nguyên tắc trong giang hồ, đại đường hoàng tộc bởi vì uống tức lơi trà mà chúng cổ độc, thái y Vương Phổ trải qua nghiên cứu, mở ra đồng tử nước tiểu phương thuốc giải độc. Đại đường hơn ngàn vị hoàng tộc chính là bởi vì uống đồng tử nước tiểu mới nhao nhao giải trừ độc mắc. Hiện tại hoàng tứ hỉ giáng lâm tại địch nhân kiệt giang hồ, dẫn đến đồng tử nước tiểu mất đi hiệu lực, đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu? Thái y Vương Phổ trừng mắt hoàng tứ hỉ, hắn cũng vô cùng muốn biết đáp án. Hoàng tứ hỉ không có thừa nước đục thả câu, hắn giơ lên vừa rồi cái kia chứa cổ độc bình sứ, cho Lý Chỉ, Võ Tắc Tiên, Vương Phổ cùng người khác thái y giải thích, tức lơi trong trà cổ trùng vốn là thông qua người thân thể bồi dưỡng ra đến, nhưng là cổ trùng bồi dưỡng sau khi hoàn thành, lại tại một loại gây hào ảnh độc vật bên trong ngâm qua, loại này gây hào ảnh độc vật trùng hợp có thể hóa giải đồng tử nước tiểu dược hiệu, cái này mới đưa đến đồng tử nước tiểu không cách nào giải độc. Hoàng tứ hỉ giảng gây hào ảnh độc vật chính là phong ma tộc thường dùng màu xanh biết dược vụ. Hơn 3 tháng trước hoàng tứ hỉ tiến về phong ma tộc hang ổ điều tra yến tử lâu huyết án, đã từng lọt vào gây hào ảnh độc dược tập kích, rơi vào huyễn tượng bên trong. Sau đó hoàng tứ hỉ theo phong ma tộc đám người trên thân lục ra được một nhóm gây hào ảnh độc vật, hắn từng tưởng thêm nghiên cứu nhóm này độc vật độc tính. Vừa rồi hoàng tứ hỉ theo Lý Trì thể nội thúc ép ra cổ trùng, cũng chứa vào bình sứ bên trong, hắn tại trong bình phát hiện cổ trùng thân bên trên tán phát có xanh biết xương độc, cùng gây hào ảnh độc vật giống nhau như lúc. Hắn bởi vậy mới biết được cổ trùng toàn bộ nội tình. Lý Trì, Võ Tắc Thiên, Vương Phổ cùng người khác thái y nghe xong hắn suy luận, trong miệng một lời hỏi, đồng tử nước tiểu vô hiệu, kia phải làm thế nào khử độc? Rất đơn giản. Hoàng tứ hỉ nói, chỉ cần một mặt khắc chế gây hào ảnh độc vật giải dược, tăng thêm vào đồng tử nước tiểu bên trong, như vậy bất kỳ uống tức lơi trà quý nhân, một khi phục dụng loại này tiểu mới đồng tử nước tiểu, liền có thể thuốc đến bệnh trừ, lại không hậu hoạn. Lý Trì lập tức nói, nếu như thế, liền mời hoàng thần y phối chế giải dược, lại mang tới đồng tử nước tiểu mau chóng giải độc thôi. Hoàng tứ hỉ đứng đắn bẩm báo, vậy hạ, để cho ta phối chế giải dược không có vấn đề, nhưng ta đã thành thân, không phải đồng tử, lấy không đến đồng tử nước tiểu bệ hạ hẳn là cho thái y thử hạ lệnh mới là. Lời này rơi thôi, thẩm cung đám người khó nén bật cười. Lý Trì chậm rãi gật đầu, tốt thôi, chấm liền giúp hoàng thần y chuyện này. Vương phủ, ngươi đi chuẩn bị đồng tử nước tiểu, nhường hoàng thần y chuẩn bị giải dược, các ngươi phối hợp lại, nhanh cho cung nội hoàng thân quốc thích giải độc. Võ Tắc Thiên chắc chắn sẽ không lấy đồng tử nước tiểu giải độc, nàng nhường hoàng tứ hỉ tự mình cho nàng khử độc, sau đó mới thả hoàng tứ hỉ rời đi hoàng cung. Sáng ngày hôm sau, Vương phủ đem đồng tử nước tiểu chuẩn bị đầy đủ, hoàng tứ hỉ cũng đem giải dược chuẩn bị thỏa đáng. Giải dược dung nhập đồng tử nước tiểu sau, Lý Trì cùng Võ Tắc Thiên hạ lệnh nhường tất cả uống qua tức lơi trà hoàng tộc quan lớn cùng một chỗ uống. Cái này một bát đồng tử nước tiểu vào trong bụng, phàm là chúng cổ trùng người, hết thảy trừ độc xuất thể. Cổ độc chi án, đến đây đã hoàn toàn biến nguy thành an. Ngày này, Lý Trì cùng Võ Tắc Thiên tại hoàng cung triệu kiến cùng cổ độc chi án người liên quan chờ. Hoàng tứ hỉ, Địch Nhân Kiệt, Vất Chỉ Chân Kim hết thảy bị tuyên tới ngự tiền. Lý Trì mang tới một thanh kháng long giản, trước ban cho Địch Nhân Kiệt, Địch Khanh, người dẫn theo phát hiện ra trước cổ độc họa, chân thành đáng khen, trôi này kháng long giản là tình tú vẫn thạch chế, cứng như kim thạch, chấm ban thưởng giản với ngươi, hy vọng ngươi trảm ác chớ tận, trở thành hộ quốc chi lương tâm, thiên hạ phương pháp cái cân, nói thoải mái chấm cùng bách quan, nếu có tổn hại đại đường xã tắc người, Địch Khanh đều có thể này giản giản chi. Lý Trì ban thưởng kháng long giản, tất nhiên là hy vọng kế thượng quan nghi về sau, lại để bạn một vị tâm phúc. Xoay đầu lại, Lý Trì lại nhìn phía Hoàng Tứ Hỉ, Hoàng Thân Y Lệ, ngươi lao khổ công cao, tiêu diệt cổ độc thai đường, cứu ta đại đường ở trong cơn nguy khốn, chấm muốn ủy nhiệm ngươi là thái y thị thự y quan. Võ Tắc Thiên đông nhiên cắt ngang Lý Trì, bệ hạ, Hoàng Thân Y trên người có Thái Tông bệ hạ ban cho ngự điệp, nhường hắn tại dân gian làm nghề y lệ, không vào được thái y thị thự. Lý Trì ngây người, còn có việc này. Võ Tắc Thiên nỗ bĩu môi, Hoàng Thân Y Lệ, đem ngự điệp lấy ra, giao cho bệ hạ tìm đọc. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm Lý Trì cùng Võ Tắc Thiên tại đấu pháp, tất nhiên là không cần nhúng tay. Hắn liền đem ngự điệp đưa cho Lý Trì, lại là không kêu một tiếng. Lý Trì nhìn xong ngự điệp, thở dài, quả thật là phụ hoàng tự viết ngự điệp, đã hoàng thần y muốn tại dân gian làm nghề y, chấm cũng không tốt ép buộc, nhưng hoàng thần y lập xuống lớn như thế công lao, chấm không rất thượng. Hoàng thần y, ngươi có thể có cái gì tâm nguyện không có, đều có thể nói ra, chấm xét thỏa mãn với ngươi. Hoàng Tứ Hỉ thật là có một cái tâm nguyện, hắn lập tức bẩm, bệ hạ, ta ngưỡng mộ Thái Tông bệ hạ cùng chư vị khai quốc công thần đã lâu, muốn đi Trường An chiếm ngưỡng Lang Yên Các chư vị công thần chân dung, mong rằng bệ hạ có thể ân chuẩn. Hoàng Tứ Hỉ vì cái gì nhất định phải đi Lang Yên Các? Đó là bởi vì đường triều Long Mạch liền chôn ở Lang Yên Các phía dưới. Nguyên bản Hoàng Tứ Hỉ là dự định tới Trường An sau, thừa dịp lúc ban đêm mang nhập Lang Yên Các, nhưng đã Lý Trì muốn phái phát thưởng ban thưởng, kia Hoàng Tứ Hỉ đều có thể mời được thánh chỉ, nên ngang tiến về Lang Yên Các lấy ra Long Mạch. Đại đường trong hoàng thất cổ độc, đây là Địch Nhân Kiệt chi thần đô Long Vương bên trong nguyên tắc kịch bản, không phải tác giả bịa đặt. Chương 232, phá bích thiên long, 1, chương 232, phá bích thiên long, 1. Lý Trì thấy Tứ Hỉ không cần quan tức lợi lộc, chỉ muốn đi chiếm ngưỡng Lang Yên Các công thần, khen Hoàng Tứ Hỉ một câu có đức độ sau, tự mình viết hạ một đạo thánh chỉ. Lang Yên Các ở vào Trường An thành Thái Cực cung nội, phái chú có trọng binh trấn giữ, Lý Trì thánh chỉ chính là giấy thông hành. Hoàng Tứ Hỉ cầm trong tay thánh chỉ có thể tại Thái Cực cung nội thông suốt. Hơn nữa thánh chỉ cho phép Hoàng Tứ Hỉ tại Lang Yên Các bên trong lưu lại nửa ngày. Chờ nhận lấy thánh chỉ, rời đi hoàng cung, Hoàng Tứ Hỉ trở về dược đường cho Nguyên Trần trừ độc chữa thương. Địch Nhân Kiệt vì truy tra hạ độc thủ phạm Hoắc Nghĩa hạ lạc, một tấc cũng không rời canh giữ ở Nguyên Trần bên người, cho đến Nguyên Trần khỏi bệnh tức tỉnh, hắn theo Nguyên Trần trong miệng thu hoạch được Hoắc Nghĩa ẩn thân tại Đông Hải một hòn đảo bên trên, lúc này dẫn binh tiến đến truy kích và tiêu diệt. Trước khi chuẩn bị đi, Hoàng Tứ Hỉ ủy thác Địch Nhân Kiệt tìm kiếm gây hào ảnh dược vật. Lúc trước Hoàng Tứ Hỉ tiêu diệt phong ma tộc hang ổ lúc, vẹn vẹn tìm tới mấy chục mai chứa gây hào ảnh dược vật kim loại viên cầu, cầu bên trong thuốc bột đã hao tổn hầu như không còn. Hoàng Tứ Hỉ đã từng khảo vấn qua giả mạo Ức Chỉ Chân Kim ba cái phong ma tộc người sống, bọn hắn chỉ biết là gây hào ảnh dược vật là sử dụng một loại gây hào ảnh thảo mài mà thành. Về phần loại dược thảo này nguyên nơi sản sinh là ở nơi nào, bọn hắn cũng không rõ ràng. Tất cả đều là phong ma tộc dài theo hải ngoại đảo móc trở về. Hoàng Tứ Hỉ liền muốn, đã đông đảo người Hoắc Nghĩa có thể sử dụng gây hào ảnh dược thảo ngâm cổ trùng, kia Hoắc Nghĩa có khả năng biết dược thảo xuất xứ. Địch Nhân Kiệt hứa hẹn giúp Hoàng Tứ Hỉ tìm kiếm dược thảo. Đang chờ đợi Địch Nhân Kiệt trở về trong lúc đó, Hoàng Tứ Hỉ cũng bắt đầu cho đi xa làm chuẩn bị. Lần này lữ trình tốn thời gian dài dằng dặc, Hoàng Tứ Hỉ kế hoạch muốn đi khắp đại đường các nơi, tự không thể cưỡi Bạch Viên đi đường, bởi vì quá không tiện. Hoàng Tứ Hỉ liền thuê thần đô bên trong nổi danh nhất nhìn công tượng đại sư, thay hắn chế tạo một chiếc rộng rãi kiên cố xe ngựa bốn bánh. Chờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng lúc, đã là một tháng sau. Ngày nay buổi sáng, Hoàng Tứ Hỉ cuối cùng đã tới lên đường thời điểm. Xe ngựa dừng sát ở Tam Tạng tự chỗ Mang Sơn dưới chân, một đám hảo hữu trước để đưa tiễn. Ngân Duệ Cơ một mình ngồi ở trong xe ngựa bên cạnh, sửa sang lấy Hoàng Tứ Hỉ thường ngày dùng đến làm nghề y công cụ, thỉnh thoảng đẩy ra màn xe, hướng ngoài xe cách đó không xa Hoàng Tứ Hỉ ngưng liếc mắt một cái. Giờ phút này Quy Cơ đại sư, Vất Chỉ Chân Kim, Địch Nhân Kiệt, Thái Y Vương Phổ, Trà Phương Đông chủ Nguyên Trận, chen chúc tại Hoàng Tứ Hỉ bên người, cười cười nói nói, ngay tại cho Hoàng Tứ Hỉ nói lời tạm biệt. Càng bên ngoài còn có mấy trăm vị người mặc các thức quan phục đám người, bọn hắn đến từ thần đô từng cái nha môn, trước kia toàn đều nhận được Hoàng Tứ Hỉ trần trị ân huệ, nghe nói Hoàng Tứ Hỉ muốn ra ngoài dạo chơi, nhao nhao đến đây tiễn biệt, nhưng bọn hắn biết mình thân phận thấp, cũng không dám cùng Vất Chỉ Chân Kim bọn người đứng tại một chỗ. Ngân Duệ Cơ trong lòng nóng nhìn nhà mình lang quân mau lên xe, tốt hơn thế giới hai người, nhưng nàng biết nhà mình lang quân tại xã giao giao tế, nàng khẳng định không thể thúc giục, liền kiên nhẫn chờ trong xe. Sư đệ lần này đi xa, bao lâu mới có thể trở về? Quy Cơ đại sư trước hỏi thăm Hoàng Tứ Hỉ ngày về. Hoàng Tứ Hỉ cười nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, trên đường không chừng sẽ gặp phải cái gì chữa bệnh sự cố, ta lần này ra ngoài khả năng chỉ có tầm 5-3 tháng, nhưng cũng có thể là có 3-5 năm. Vất chỉ chân kim mắt lườm một cái, lại muốn 3-5 năm lâu. Nếu như trong cung gặp lại cái gì bệnh bất trị, hoàng huynh nhưng ngươi xa cuối chân trời, đến lúc đó thế nào tìm ngươi? Hoàng tứ hỉ nhìn hắn, ta không phải cho ngươi luyện một nhóm tục mệnh bát hoàn cùng tuyết tham ngọc thiểm hoàn sao? Mặc kệ bất kỳ bệnh bất trị, chỉ cần còn có một mạch, phục dụng một quả liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Còn nữa ta là xuất ngoại làm nghề y, mà không phải xuất ngoại ẩn cư, ta mỗi tới đại đường một chỗ đều sẽ làm nghề y hỏi bệnh, mong muốn tìm ta, kia là rất dễ dàng. Vất chỉ chân kim cười ha ha một tiếng, bệ hạ cùng trời sau đã trước một bước cho các nơi quan nha truyền đi ý chỉ, để bọn hắn ven đường tiếp đãi hoàng huynh, cần phải bảo đảm hoàng huynh ngươi làm nghề y thuận tiện. Cao Tông Lý Chỉ cùng Võ Tắc Thiên so với ai khác đều sợ chết, hai người trở ngại Thái Tông Ngự Điệp, không có cưỡng ép đem Hoàng Tứ Hỷ lưu tại Thần Đô, nhưng hai người đối Hoàng Tứ Hỷ hành tung lại muốn rõ như lòng bàn tay, nếu như Hoàng Tứ Hỷ tại đi xa trong lúc đó, hai người bỗng nhiên mắt trọng thận, mới có thể nhanh chóng đem Hoàng Tứ Hỷ triệu hồi Thần Đô đến. Về phần Hoàng Tứ Hỷ nâng lên tục mệnh bát hoàn cùng tuyết tham ngọc thiểm hoàn bởi vì dược liệu thực sự khan hiếm, luyện chế thành phẩm đan có ít, Hoàng Tứ Hỷ chỉ cấp Vất Chỉ Chân Kim 5 viên tục mệnh bát hoàn cùng 12 quả tuyết tham ngọc thiểm hoàn. Vất Chỉ Chân Kim tự mình lưu lại một quả tục mệnh bát hoàn cùng 2 viên tuyết tham ngọc thiểm hoàn tồn tại Vất Chỉ phủ thượng dự bị, còn lại nộp lên cho Võ Tắc Thiên. Vất Chỉ Chân Kim cũng không sợ lấy ra hành vi bị vạch trần, lúc trước Hoàng Tứ Hỷ cho hắn dược hoàn lúc, chủ động đề nghị hắn giữ lại 1-2 quả bảo mệnh, chỉ cần Hoàng Tứ Hỷ không đối ngoại lộ ra, ai cũng không biết hắn phủ thượng có dấu bảo mệnh linh đan. Về phần Hoàng Tứ Hỷ chính mình, hắn càn khôn nhất khí đại bên trong cất giữ tục mệnh bát hoàn cùng tuyết tham ngọc thiểm hoàn số lượng so cung phụng hoàng cung nhiều gấp đôi. Mà Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cùng Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn chờ linh dược, Hoàng Tứ Hỷ trên thân trang mấy trăm quả. Vất Chỉ Chân Kim lại nói, "Hoàng huynh, ngươi rời đi Thần Đô trong lúc đó, ta sẽ tiếp tục thu mua dược liệu, chờ ngươi sau khi trở về, hắc, liền có thể lập tức khai lò luyện đan rồi." Hoàng Tứ Hỷ đương nhiên không gì không thể. Chờ hắn cùng Vất Chỉ Chân Kim trò chuyện xong, Địch Nhân Kiệt mang tới một cái túi, đưa cho Hoàng Tứ Hỷ, "Hoàng thân y, đây là ta tại Đông Hải ở trên đảo đảo tới mê nguyên thảo, còn có một nhóm hạt giống, chắc hẳn đầy đủ ngươi sử dụng." Đây là hắn ủy thác Địch Nhân Kiệt làm việc tư. Mấy ngày trước Địch Nhân Kiệt mới từ Đông Hải trở về, hắn biết được Hoàng Tứ Hỷ ít ngày nữa muốn khởi hành đi xa, liền không có đem mê nguyên thảo đưa đến Hoàng Tứ Hỷ trong nhà, mà là thừa dịp hôm nay tiễn đưa lúc, lại đem mê nguyên thảo trình lên. Hoàng Tứ Hỷ cùng mọi người trò chuyện lâu như vậy, chính là đang chờ Địch Nhân Kiệt gây hảo ảnh dự thảo. Hắn tiếp nhận túi sau, lập tức hướng đám người cáo biệt. Chờ hắn ngồi lên xe ngựa, dần dần từng bước đi đến sau, Khuy Cơ đại sư một mình trở về Tam Tạ Tự. Vất Chỉ Chân Kim cưỡi lên chiến mã, thống lĩnh Kim Nô vệ trở về hoàng cung. Địch Nhân Kiệt, Thái Y Vương Phổ, Trà Phương thiếu chủ Nguyên Trần lưu tại cuối cùng. Nguyên Trần nóng nhìn Hoàng Tứ Hỷ xe ngựa, dường như cử chỉ điên rồ đồng dạng, sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Địch Nhân Kiệt đưa tay đập hắn một chút, cười nói, "Nguyên công tử, ngươi cái này là thế nào rồi? Đần độn thất thần làm gì?" Nguyên Trần cái này tài hoan quá thần, "Không có. Không chuyện gì. Tiểu sinh chẳng qua là cảm thấy, hoàng thân y chăm sóc người bị thương, nhân tâm diệu thủ, ngân duệ cơ cô nương lại khuynh quốc khuynh thành, hai người phu thê tình thâm, cũng thật sự là ông trời tác hợp cho." Địch Nhân Kiệt cùng Thái Y Vương Phổ sau khi nghe xong đều là khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, ngân duệ cơ lại có dung mạo, lại là vui tịch dân đen xuất thân, nàng cùng Thánh Quyến Đang Long Hoàng Thần Ý so sánh, lại chỗ nào xứng đôi. Địch Nhân Kiệt là đại lý tự khanh, bên người đi theo hơn 10 vị đại lý tự quan viên cùng nha dịch. Hoàng Tứ Hỷ lão hữu Quảng Chiếu cùng Chu Tiềm cũng ở trong hàng, hai người nghe thấy Nguyên Trần lời nói, không khỏi lạnh lông mày, trong lòng thầm giận, vừa rồi tẩu phu nhân rèm xe vén lên, họ Nguyên tiểu tử ngay tại không có hảo ý nhìn trộm, tiểu tử này chịu Hoàng Thần Ý trần trị mới có thể sống sót, lại trong bóng tối nhớ thương tẩu phu nhân mỹ mạo, không phải mạnh mẽ trừng trị một phen, nhường tiểu tử này vĩnh viễn bỏ đi nhìn trộm suy nghĩ không thể. Trên xe ngựa, Ngân Duệ Cơ đẩy ra trước màn, phát hiện hai con tuấn mã tại lôi kéo xe ngựa tiến lên, dù cho không có ngựa phu cầm lái, xe ngựa cũng bình ổn chạy tại trên quan đạo. Ngân Duệ Cơ ngạc nhiên nói, "Lang quân, chúng ta không cần mã phu, cái này chiếc xe lớn đi như thế nào như vậy ổn định?" Hoàng Tứ Hỷ túi đầu dò xét Địch Nhân Kiệt đưa túi, bên cạnh đáp, "Vượn huynh không phải cùng tại trái phải đi, nó thật là vạn thú chi vương, đe dọa ngựa câu dễ như trở bàn tay, vượn huynh nhường ngựa câu đi chậm, ngựa câu tuyệt không dám đi nhanh một phần, vượn huynh nhường ngựa câu hướng đông, ngựa câu cũng tuyệt không dám hướng tây một bước." Ngân Duệ Cơ hé miệng cười nói, "Lang quân thật không là phàm nhân, vậy mà nhường vượn huynh giải cam tâm tình nguyện theo hầu tại chúng ta bên người." Nàng nói xong, tiếp tục chỉnh lý Hoàng Tứ Hỷ làm nghề y công cụ. Chương 232, Phá Bích Thiên Long 2, chương 232, Phá Bích Thiên Long 2. Nàng bên tay trái là một cái đao kiếm túi ra, trong túi chứa 6 ngọn phi đao cùng 6 chôi đoạn kiếm, nàng biết Hoàng Tứ Hỷ thường xuyên sử dụng phi đao cho bệnh hoạn mở bụng trần trị, đây là thời cổ thần y Hoa Đà mới hiểu thần kỹ. Nhưng nàng có chỗ không biết, Hoàng Tứ Hỷ đánh đúc đi ra phi đao cùng đoạn kiếm, chủ yếu là vì phối hợp thi triển thiên ngoại phi tiên. Hoàng Tứ Hỷ tại rèn đúc mới hàng long kiếm lúc, hắn đã từng cân nhắc qua, có phải hay không theo huyền thiết trọng kiếm bên trên lấy ra bộ phận sát tải, rèn đúc một nhóm huyền thiết phi đao cùng đoạn kiếm. Hắn suy nghĩ qua đi, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Đây là bởi vì hắn tại Xạ Điêu Giang Hồ bên trong đả thông hai mạch nhâm đốc, đem Cửu Dương thần công đạt đến đỉnh phong sau, nội lực vận dụng đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Hắn hiện tại cầm trong tay phi đao cùng đoạn kiếm, chỉ cần đem Cửu Dương chân khí quán chú trên đó, tùy tiện có thể tăng cường phi đao cùng đoạn kiếm lực sát thương. Trên thực tế, Hoàng Tứ Hỷ nội công đã đạt tới không trệ tại vật, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm đao kiếm cảnh giới. Hắn tùy tiện hái dưới một cây nhánh cây hoặc là nhánh cỏ, sau đó quán chú nội lực bắn ra đi, sát thương hiệu quả cùng đao kiếm đã không nghi ngờ gì. Cứ như vậy, hắn phi đao cùng đoạn kiếm là sử dụng làm bằng vật liệu gì rèn đúc, đã không quan trọng. Hắn liền đem huyền thiết trọng kiếm toàn bộ dung nhập mới hàng long kiếm bên trong. Sau này hắn lại thi triển thiên ngoại phi tiên hoàn toàn có thể sử dụng bình thường phi đao cùng đoạn kiếm, chờ đao kiếm hao tổn không, hắn cũng có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, dù cho hái hoa đoạn nhánh tiến hành tấn công địch, cũng đúng thiên ngoại phi tiên uy lực ảnh hưởng không lớn. Hoàng tứ hỉ thường dùng ngọc phong châm cũng giống vậy. Trước kia hoàng tứ hỉ chế tạo ngọc phong châm, tất cả đều là áp dụng 6 thành hoàng kim cùng 4 thành thép tinh rèn đúc mà thành. Hiện tại hoàng tứ hỉ hết thể sử dụng bình thường sắt thường đánh đúc ngọc phong châm, hắn chỉ cần đem thấu cốt châm kình quán chú tại trên kim, liền có thể đem ngọc phong châm uy lực phóng thích đến cực hạn. Ngân vệ cơ chỉnh lý xong hoàng tứ hỉ đao túi, kiếm túi cùng túi châm, chợt phát hiện một quả màu bạc trắng lồng cầu. Viên này lồng cầu có lớn chừng hột đảo, giống như là bạch ngân tạo thành, nàng trước kia chưa từng gặp qua, liền hỏi hoàng tứ hỉ, "Lang quân, quả cầu này là dùng làm gì?" Hoàng tứ hỉ thả ra trong tay túi, nói với nàng, "Đây là ta chuyên môn cho ngươi chế tạo binh khí, gọi là Di Hồn Linh." Lúc trước hoàng tứ hỉ tại tiêu diệt phong ma tộc hang ổ lúc, đã từng đạt được một thanh phong ma tộc bảo vật ma luân, này vòng nguyên vốn có thể bao lấy người thân thể lâu. Hoàng tứ hỉ thấy ma luân chất liệu bất phàm, liền định đúc lại ma luân, cũng dung nhập hàng lòng kiếm bên trong. Ai ngờ hắn đem ma luân ném lô sau, phát hiện ma luân căn bản chịu không được rèn đúc, Bạch Viên tùy tiện tại ma luân bên trên nện nện mấy lần, nó liền co lại thành hạch đào hình dạng. Hoàng tứ hỉ liền tắt đem nó dung nhập hàng long kiếm suy nghĩ, mà là làm thành một cái linh đan, giao cho Ngân Duệ Cơ. Ngân Duệ Cơ nắm nuốt linh đan nhìn chỉ chốc lát, cười nói, nhỏ như vậy đồ vật cũng có thể làm binh khí sao? Hoàng tứ hỉ hướng nàng đưa tay, đem ngươi dây lụa lấy ra. Ngân Duệ Cơ thường ngày ưa thích khoác dây lụa, nàng hôm nay chỗ khoác là một đầu phấn hồng dây lụa, bàn tay đến rộng, dài khoảng 2 trượng. Nàng đem dây lụa đưa cho Hoàng tứ hỉ, phát hiện Hoàng tứ hỉ đem linh đan cột vào dây lụa một mặt, hình thành một thanh hồng lăng chuông bạc binh khí dài. Chỉ thấy Hoàng tứ hỉ nắm lăng lắc một cái, toàn bộ dài lăng bắt đầu như trường xà giống như vặn vẹo chuyển động. Ngân Duệ Cơ cảm thấy rất là chơi vui, nhưng là nhường nàng tự mình run lăng lúc, nàng thân không nội lực, không thể thao túng dài lăng, khúc quân hành đơn giản là như ý tung bay. Nàng liên hướng Hoàng tứ hỉ thỉnh giáo duyên cớ. Hoàng tứ hỉ nói cho nàng, ngươi muốn giống như ta điều khiển dài lăng, cần tu tập một bộ võ công. Hoàng tứ hỉ định đem cửu âm chân kinh truyền thụ cho nàng. Ban đầu ở xã Điêu Giang Hồ Hoa Sơn chi đỉnh, Nhất Đăng đại sư đã từng đem cửu âm chân kinh tổng cương đưa cho Hoàng tứ hỉ. Cái này quyển tổng cương nắm giữ chữa thương kỳ hiệu, đang thích hợp Ngân Duệ Cơ tu tập. Chân kinh bên trong bạch mãng tiên pháp thì thích hợp với nàng vận chuyển dài lăng binh khí. Dài lăng một mặt chỗ buộc ma luân linh đang bên trong, bị Hoàng tứ hỉ chứa vào gây hào ảnh cốt bột. Chờ Ngân Duệ Cơ đem cửu âm chân kinh tu thành, nàng phối hợp dài lăng chuông bạc kiện binh khí này, mặc kệ tương lai gặp gỡ nguy hiểm gì, nàng đều có thể một mình ứng phó. Nàng trước kia chưa hề đặt chân qua võ học, tạm thời không biết rõ Hoàng tứ hỉ dụng tâm lương khổ. Nàng thấy Hoàng tứ hỉ truyền xong kim cương kinh lại truyền một bộ cửu âm trải qua, liền cho rằng đây cũng là Phật môn kinh thư, liền không thế nào để bụng. Nàng chỉ đem tinh lực đều dùng tại cùng Hoàng tứ hỉ hưởng tuần trăng mật bên trên. Chưa hết một ngày, nàng cùng đi Hoàng tứ hỉ đến Trường An. Hoàng tứ hỉ nắm giữ thánh chỉ nơi tay, nhẹ nhõm tiến vào Trường An thành Thái Cực cung lang yên cát. Hoàng tứ hỉ từ chối nhã nhặn Trường An quan viên cùng đi, độc thân tiến vào trong cát, dù cho Ngân Duệ Cơ cũng ở ngoài cửa chờ. Tới trong các đại điện, Hoàng tứ hỉ dựa theo Tam Tạng pháp sư vẽ ra địa đồ chỉ dẫn, trong điện tìm tới chôn giấu long mạch phương vị, sau đó lấy ra sớm đã chuẩn bị đầy đủ hết quốc công cụ, đào mở sàn nhà. Hắn dưới đất đào móc hơn một trượng đến sâu, rốt cục đào ra đường long thủ. Đã thấy đường long thủ mặt ngoài hiện hiện một nhóm lấp lóe chữ viết, danh túc di vật, phá bích chuyên dụng, tham gia phá long mạch huyền bí, mở ra phá bích chi môn, tiến vào thiên long bát bộ giang hồ. Hoàng tứ hỉ thấy thế, thích thú thầm nghĩ, ta nguyên bản còn đang nghi ngờ như thế nào phá bích, thì ra đường long thủ chính là phá bích chi vật, cũng là không cần ta lại hao tâm tổn trí tìm kiếm. Bất quá tham gia phá long mạch huyền bí lại là có ý gì đâu? Hoàng tứ hỉ vây quanh đường long thủ dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện đầu rồng bên trên có bất kỳ chỗ đặc thủ. Hắn lại đem thanh đầu rồng theo càn khôn nhất khí đại bên trong lấy ra, song song đặt ở đường long thủ bên cạnh. Hai tòa long mạch giao thoa về sau, Hoàng tứ hỉ ánh mắt sáng lên, hắn thình lình phát hiện, thanh đầu rồng cùng đường long thủ bên trên riêng phần mình hiện lên một nhóm lấp loé số lượng. Thanh đầu rồng bên trên số lượng là 268 đường long thủ SORD ưu tiên chữ là 289 lại mỗi tổ số lượng phía dưới đều thạch văn giới thiệu. Chờ Hoàng tứ hỉ đem tất cả thạch văn toàn bộ nhìn xong một lần, trên mặt cũng không có vẻ vui mừng, ngược lại lông mi liền nhíu lại quặp lông. Hắn lắc đầu nghĩ thầm, mặc kệ thanh triều long mạch vẫn là đường triều long mạch, toàn đều có thể định trụ ngoại giới giang hồ thời gian lưu động, nhưng long mạch lại không phải vĩnh cửu chi vật nha. Thì ra thanh đầu rồng bên trên số lượng 268 đại biểu thanh triều nguyên bản được hưởng quốc phúc là 268 năm. Viên này đầu rồng nhiều nhất có thể định trụ ngoại giới 268 năm tuế nguyệt lưu động, chờ 268 năm kỳ đầy, thanh đầu rồng bên trên định trụ tuế nguyệt dị lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Đường long thủ bên trên số lượng 289 cũng giống vậy, đại biểu đường triều nguyên bản được hưởng quốc phúc là 289 năm, kỳ đầy sau dị lực cũng biết mất đi hiệu lực. Hoàng tứ hỉ muốn thời gian dài định trụ ngoại giới giang hồ tuế nguyệt, hắn nhất định phải tiếp tục thu thập tần đầu rồng, hán đầu rồng, tấn đầu rồng bao gồm hướng long mạch. Nói cách khác, Trung Nguyên Vương triều tồn tục bao nhiêu năm, Hoàng tứ hỉ có thể định trụ tuế nguyệt liền có bao nhiêu năm. Nếu như Hoàng tứ hỉ may mắn tập đầy tất cả đầu rồng, lại đem những này đầu rồng tuế nguyệt dùng hết dùng sạch, đến lúc đó phải làm thế nào định trụ ngoại giới tuế nguyệt, Hoàng tứ hỉ cũng không được biết. Nhưng Hoàng tứ hỉ chuyển niệm lại nghĩ, Trung Nguyên có trên dưới 5000 năm lịch sử, Chân Long Thiên Tử theo Hạ Thường Chu lúc liền có truyền thuyết lưu lại, nếu như Hạ Thường Chu hướng toàn bộ có phong tàng long mạch, vậy ta chí ít có thể định trụ ngoại giới 5000 năm tuế nguyệt lưu động, 5000 năm là cỡ nào cổ lão tuế nguyệt, ta có thể hay không sống ngàn năm đều là hai chuyện, về phần 5000 năm sau chuyện ta cần gì phải đi sầu lo. Hoàng tứ hỉ chỉ quản thu thập long mạch liền có thể. Hắn hiện tại nắm giữ thanh đầu rồng cùng đường long thủ, tích lũy có thể định trụ ngoại giới 500 năm lưu động, đây đã là vô cùng tháng năm dài đằng đẵng. Hắn nghĩ tới đây, chỉ thấy đường long thủ bên trên thạch văn một bại mà tán, lại nổi lên mới thạch văn. Danh túc di vật, thiên long giang hồ, tận ở trong đó. Hoàng tứ hỉ lập tức thu hồi đầu rồng, lấp đầy sàn nhà, đem lăng yên cắt trở về hình dáng ban đầu. Cái này về sau, hắn mang theo Ngân Duệ Cơ rời đi Trường An, bắt đầu dài đến 5 năm du bác sĩ ngay. Hắn đã từng hứa hẹn Tam Tạng pháp sư, cần làm nghề y 5 năm lâu. Đợi đến 5 năm kỳ đầy, hắn đem ngân duệ cơ an trí tại xuyên thuộc một chỗ đào nguyên, một mình phá Bích Thiên Long mà đi. Chương 233, Thiên Sơn Đồng Mộ, 1, chương 233, Thiên Sơn Đồng Mộ, 1. Dưới chân núi tuyết, chính là lâm thời tiết mùa đông. Hoàng tứ Hỉ thi triển khinh công trèo lên một gốc cây vân xăm sao, hắn bản muốn dò xét hoàn cảnh, kết quả phụ cận tất cả đều là đồng vụ, hắn dõi mắt trông về phía xa, ngoại trừ có thể trông thấy một loạt mơ hồ sơn ảnh bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác cảnh trí. Hắn bất đắc dĩ về rơi xuống mặt đất. Tuyết động có nửa thước đến dày, hắn đạp tuyết tiến lên, phát ra kéo kẹt, lay động. Trước đây không lâu hắn theo địch nhân kiệt giang hồ phá bích mà đến, giáng lâm thiên long bát bộ giang hồ, nhưng hắn cụ thể ở vào cái gì khu vực, tạm thời còn không công khai. Hắn liền đi xuyên qua tuyết trong rừng, chẳng có mục đích hướng ra ngoài dò đường. Tầm gần nửa canh giờ sau, hắn nghe thấy một hồi tiếng nước chảy tại phía trước vang lên, lúc này tăng lên bước chân, rất nhanh liền đi vào tuyết rừng bên ngoài, thấy một dòng suối nhỏ lưu lững lờ trôi qua. Dòng suối nhỏ này một bờ khác, địa thế bằng phẳng, đúng là mênh mông bát ngát đất tuyết bình nguyên, cũng không biết thông hướng phương nào. Hoàng tứ Hỉ đang do dự, hắn tiếp tục tại tuyết trong rừng thăm dò, vẫn là leo lên cánh đồng tuyết đi đường, hai bỗng nhiên khẽ động, phát giác một loạt tiếng bước chân dọc theo bên dòng suối truyền tới. Hắn lúc này vận khởi Phàn Vân Thừa Long bò lên trên bên dòng suối một cái cây trạc bên trong, tạm làm ẩn nút. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một vị trung niên đạo sĩ con đường, đạo này bộ dáng chật vật, giống như là đang chạy trối chết, trên vai trái có một đạo kiếm thương, không ngừng chảy máu, hắn bản đang toàn lực phi nước đại, quay đầu kiểm tra thương thế sau, hắn dừng bước tại bên dòng suối, nắm chặt thanh tẩy vết thương, băng bó kiếm thương. Hoàng tứ Hỉ thấy phía sau hắn cũng không có truy binh, liền nhảy xuống chặt cây, cách rộng khoảng một trượng suối nói, hướng hắn hô, vị đạo trưởng này, mời hỏi nơi này là địa phương nào? Trung niên đạo sĩ vốn là thần kinh căng cứng, đột nhiên vừa nghe thấy Hoàng tứ Hỉ thanh âm, sợ hãi đến đặt mông ngồi xổm ở trên mặt tuyết. Chờ hắn ngẩng đầu trông về phía xa, thấy Hoàng tứ Hỉ ở vào bờ bên kia, cách hắn còn vài trượng xa, hắn mới hơi hơi thở dài một hơi, hướng Hoàng tứ Hỉ nói móc một tiếng, nơi này là địa phương nào? Hắc hắc, nơi này là nam nhân mộ địa. Chỉ cần là nam nhân xông vào, không chết cũng muốn lộ ra. Hoàng tứ Hỉ không nguyện ý nghe hắn thừa nước đục thả câu, lại hỏi, cái kia hẳn là đi phương hướng nào, có thể mau rời khỏi nơi này. Trung niên đạo sĩ thấy Hoàng tứ Hỉ thân hình cao lớn, người đeo lợi khí, hiển nhiên là người luyện võ, hắn liền nhãn châu xoay động, mở miệng hù dọa, nơi này là Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung dưới chân, phương viên trăm dặm đều là cấm khu, không có bất kỳ cái gì một chỗ an toàn. Vị đạo hữu này, ngươi không ngại cùng bần đạo cùng một chỗ, chúng ta dắt tay giết ra ngoài. Hoàng tứ Hỉ không khỏi ngơ ngẩn, Phiêu Miểu Phong, cái này phong ở vào Thiên Sơn Nam Ưng, chẳng lẽ lần này lại giáng lâm tại Thiên Sơn dãy núi không thành? Trung niên đạo sĩ thấy Hoàng tứ Hỉ cũng không đáp lời, nhấp nhấp trong tay phất trần, làm bái chào, tự giới thiệu mình, bần đạo chính du, tái ngoại lôi điện môn đệ tử, chịu tây hạ nhất phẩm đường cung phụng, chờ đạo hữu cùng đi bần đạo giết ra khỏi chúng đây, quay trở về nhất phẩm đường, đến lúc đó vinh hoa phú quý tùy ý đạo hữu đi lấy. Hoàng tứ Hỉ nghe đạo sĩ kia đề cập tây hạ nhất phẩm đường cùng lôi điện môn, theo miệng hỏi, ta biết lôi điện môn có một vị chín cánh đạo trưởng, thiện làm khinh công lôi động tại cửu thiên chi thượng rất là không tầm thường, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Trung niên đạo sĩ nghe Hoàng tứ Hỉ khích lệ cửu dược đạo nhân, sắc mặt vui mừng, thực không dám giấu giếm, bần đạo chính là chín cánh đạo huynh sư đệ, lần này bần đạo xâm nhập linh thiếu cung cấm khu, chính là dâng gia huynh nói khiến, trước tới bắt linh thiếu cung yêu tỷ, khảo vấn kia linh thiếu cung bên trong tình huống. Hoàng tứ Hỉ lườm trung niên đạo sĩ một cái, ngươi cùng linh thiếu cung có thù sao? Trung niên đạo sĩ bỗng nhiên đoán giận lên, linh thiếu cung yêu tỷ hận tận thiên hạ nam tử, phàm là gặp gỡ nam tử, kẻ nhẹ móc mắt gãy chi, kẻ nặng tàn sát sát hại tính mệnh, toàn là một đám yêu ma nữ lưu, bần đạo đến đây dò xét nghe các nàng hư thực, thật sự là vì thay trời hành đạo. Hắn giảng đến nơi đây, nghe thấy một hồi bén nhọn gào to âm thanh từ phía sau truyền đến. Hắn vội vàng cho Hoàng tứ Hỉ nhắc nhở, vị đạo hữu này, linh thiếu cung yêu tỷ đổi tới, chỉ cần các nàng xem gặp ngươi tại cấm khu bên trong lần hiện, tất nhiên sẽ giết ngươi cho thông khoái. Nếu ngươi không tin, đều có thể chờ các nàng đuổi theo, nhìn các nàng như thế nào thi bạo. Hoàng tứ Hỉ nhẹ gật đầu, cũng tốt, ta liền đợi đến các nàng tới hành hung. Trung niên đạo sĩ thấy Hoàng tứ Hỉ không chút nào hoảng, thông dong tự nhiên, suy đoán Hoàng tứ Hỉ tự cao tự đại, võ công tất nhiên không kém, hắn liền không nóng nảy tiếp tục bỏ chạy. Trong nháy mắt, trung niên đạo sĩ trong miệng yêu ma nữ lưu đã đuổi theo. Các nàng tổng cộng có 7 người, cầm đầu là vị 30-40 tuổi trung niên phụ nhân, còn lại 6 người tất cả đều là chừng 20 thanh niên nữ tử, các nàng tất cả đều hất lên nhạt mũ che màu xanh, áo choàng ngực đều thêu có một đầu giữ tợn hắc thiếu đồ án, xem xét chính là xuất thân cùng một môn phái. Trung niên phụ nhân kia mặt mũi tràn đầy sắc khí, nhìn thấy trung niên đạo sĩ sau, giơ kiếm liền đâm, miệng bên trong khẽ kêu, cậu tặc, nạp mạng đi. Trung niên phụ nhân dư quang cũng nhìn thấy Hoàng tứ Hỉ, coi là Hoàng tứ Hỉ cùng trung niên đạo sĩ là đồng bọn, liền ra hiệu thuộc hạ 3 vị thanh niên nữ tử cùng nàng dắt tay trong vây công 5 đạo sĩ, lại khiến còn lại 3 người đi đối phó Hoàng tứ Hỉ. 3 cái kia thanh niên nữ tử nghe được trung niên phụ nhân mệnh lệnh, đồng nói, tuân lệnh, thạch đầu. Nói xong thi triển khinh công, tại suối trên mặt nhẹ nhàng lướt nước, xoay người nhảy đến bờ bên kia, bước xa sông đến Hoàng tứ Hỉ phụ cận. Các nàng vốn muốn cầm kiếm công kích, đã thấy Hoàng tứ Hỉ khuôn mặt cứng rắn, ánh mắt linh động thâm thúy, tự có một phen lạnh lùng khiếp người khí độ, làm cho các nàng trong lòng có e dè, không dám mạo hiểm không sai ra chiêu. Các nàng ở lâu Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong, thường ngày hiếm thấy nam nhân, giờ phút này nhìn thấy Hoàng tứ Hỉ siêu giật tuyệt trần chi tướng, nhất thời cũng không muốn động thủ. Các nàng trước hết hỏi một câu, ngươi cùng kia tặc đạo là cùng một bọn? Hoàng tứ Hỉ nói, ta cùng hắn vốn không quen biết, vừa rồi là lần đầu tiên che mặt. Các nàng vội vàng còn nói, đã không biết, vậy ngươi nhanh chóng rời đi, đi càng xa càng tốt, nếu như trở mộ mộ giáng lâm nơi đây, vậy ngươi muốn đi thì đi không thành rồi. Hoàng tứ Hỉ biết các nàng miệng nói mộ mộ hẳn là linh thiếu cung chủ nhân Thiên Sơn Đồng Mộ. Hoàng tứ Hỉ liền hỏi, để cho ta rời đi không có vấn đề, nhưng ta lạc đường, mời ba vị cô nương cho chỉ dẫn, ta hẳn là hướng phương hướng nào rời đi. Các nàng cùng nhau chỉ hướng suối nước, ngươi theo dòng suối đi về phía đông, ngoài trăm dặm chính là Tây Hạ quốc, chờ ngươi tiến vào Tây Hạ cảnh nội, liền xem như thoát ly Mộ Mộ xác định cấm khu, đến lúc đó dù cho Mộ Mộ tự mình đến, cũng sẽ không lại truy sát ngươi. Các nàng chỉ mong lấy Hoàng Tứ Hỉ lập tức rời đi, song phương không cần động thủ, miễn tổn thương hòa khí. Ai ngờ lúc này, trung niên đạo sĩ chịu trừ nữ vây công, khó mà địch nổi, hắn liền bán một sơ hở, giả bộ chạy trốn, đảng trừ nữ theo đuôi truy kích lúc, hắn bỗng nhiên cuốn lên đạo bảo, bắn ra một mảnh tụ tiễn. Cầm đầu thạch tẩu truy gần nhất, không tránh kịp, gương mặt bị tụ tiễn chảy ra, nàng thân thể lung lay nhoáng một cái, thấy tụ tiễn bên trên ngâm kịch độc, nàng liền giơ cánh tay vung lên, hô, Mộ Mộ đã nhận được tin tức, đang hướng bên này chạy đến, chúng ta tạm thời rút đi, chờ Mộ Mộ tự mình giá lâm, một chiêu liền có thể muốn cái này tặc đạo sĩ tiền mệnh. Nàng cùng bên người ba vị thanh niên nữ tử trước một bước rút lui, đồng thời hướng Hoàng Tứ Hỉ bên người ba cái thuộc hạ la hét rút đi. Nhưng ba cái kia thuộc hạ khoảng cách khá xa, muốn đi đã tới không kịp. Trung niên đạo sĩ chặn đường không được thạch tẩu tứ nữ, ngược lại thi triển lôi điện môn tuyệt kỹ lôi động cửu thiên phía trên chỉ thấy hắn lăng không ném ra ngoài một thanh thiết bài, ném tới cao 2-3 trượng giữa không trung, sau đó thân hình nhảy lên, nhảy tới thiết bài bên trên. Cả trang hỗn chiến, Hoàng Tứ Hỉ từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, hắn thấy trung niên đạo sĩ dược không sau, hai chân tại thiết bài bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, mượn thiết bài sức nổi, thân hình một chút đánh bay ra ngoài, rơi thẳng vào Hoàng Tứ Hỉ bên người ba người nữ tử đỉnh đầu. Muốn chạy? Các ngươi là người si nói ngọng. Bần đạo không đem các ngươi rút gần lột ra, thật sự là khó tiêu mối hận trong lòng. Trung niên đạo sĩ tụ tiên tái phát, bắn tại ba cái trên người nữ tử, đem các nàng cùng nhau đánh ngã xuống đất. Nhưng trung niên đạo sĩ cũng không có bại địch vui sướng, ngược lại trong lòng nóng như lửa đốt, hướng Hoàng Tứ Hỉ cảnh báo nói, vị đạo hữu này, Thiên Sơn đồng mộ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu, ngươi mau mau thoát đi thôi. Nói xong câu đó, trung niên đạo sĩ lần nữa đem thiết bài ném đến giữa không trung, thân hình hắn bay vọt ra ngoài, mũi chân tại thiết bài bên trên một chút, mượn bài bay cao, thân hình một chút lăng không tới xa 5-6 trượng, hắn lại phất trần lắc một cái, đem thiết bài cuốn tại phất trần bên trên ném bay ra ngoài, sau đó lập lại chiêu cũ, tiếp tục làm dùng mũi chân đi giẫm thiết bài. Như thế đạp số chân, trung niên đạo sĩ đã xa trốn đi hơn 30 trượng. Hoàng Tứ Hỉ nhìn xong nghĩ thầm, chẳng lẽ ngón khinh công này tuyệt kỹ, chính là lôi động tại cửu thiên chi thượng. Mượn nhờ thiết bài tầng tầng vọt cao hoặc vọt xa, trước mắt liền có thể nhảy ra số bên ngoài hơn 10 trượng, lại là mở ra lối riêng tuyệt đỉnh khinh công. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ cũng không có theo đuổi trung niên đạo sĩ mà đi, dưới chân hắn nằm ba cái thanh niên nữ tử, thân chúng tiên độc, đều đã nguy cơ sớm tối. Các nàng ngưỡng vọng Hoàng Tứ Hỉ, phun ra nuốt vào hỏi, ngươi là muốn giết chúng ta sao? Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu, ta với các ngươi không oán không cừu, tại sao phải giết các ngươi? Các ngươi thay ta chỉ đường, ta sẽ đem ân tình trả lại cho các ngươi. Hoàng Tứ Hỉ lập tức ngồi xổm người xuống, thay các nàng nổ độc tiễn, lại cho các nàng đắp lên thuốc giải độc cao cùng thiên hương đoạn tục dao. Các nàng vốn là lo lắng hãi hùng, phát hiện Hoàng Tứ Hỉ bằng lòng cứu chữa các nàng, trong lòng một mạch cũng theo tháo bỏ xuống, sau đó liền hai mắt tối sầm, như vậy đã bất tỉnh. Hoàng Tứ Hỉ tính toán đợi các nàng sau khi tỉnh dậy lại rời đi. Chương 233, Thiên Sơn đồng mộ 2, chương 233, Thiên Sơn đồng mộ 2. Kết quả mới đợi thời gian một nén nhang, chỉ thấy một đoàn ô quang thoáng hiện tại suối trên đường không, cái này ô quang còn như quỷ mị, nhanh như lôi đỉnh, từ xa mà đến gần hướng Hoàng Tứ Hỉ bay vụt mà đến. Cũng liền thời gian qua một lát, đoàn kia ô quang đã rơi xuống suối nói bờ bên kia. Hoàng Tứ Hỉ chợt nhìn một cái đi, thấy là một vị 10 tuổi khoảng chừng nữ đồng đứng tại bờ bên kia. Hắn lại ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện nữ đồng kia trên mặt cũng không có non nớt chi sắc, ngược lại hai mắt như điện, sáng ngời có thần, tự có một cố khinh người uy nghiêm, toàn thân tràn ngập trưởng thành nữ nhân lói đời cảm giác. Rõ ràng, nữ đồng kia vẹn vẹn thân cao cùng nữ đồng tương tự, thực tế dung mạo kỳ thật cùng khoảng chừng 30 tuổi nữ tử không kém bao nhiêu, nàng hẳn là một cái quỷ lùn. Lại nhìn nàng dưới chân, nằm một bộ nam tử thi thể này chính là trước sớm chạy trốn trung niên đạo sĩ. Nữ đồng kia đá một cái bay ra ngoài trung niên đạo sĩ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tứ Hỉ, mắng chửi, bé heo chó, dám ở linh thiếu cung địa bàn bên trên dương oai, đã ngươi sống không kiên nhẫn, Mộ Mộ liền thành toàn ngươi, đưa ngươi đi đầu thai. Nàng nói xong, thân hình chợt nhoáng một cái, vẹn vẹn tiến lên trước một bước, cũng đã vượt qua suối nói, lăng không nhảy vọt đến Hoàng Tứ Hỉ ngoài thân vài thước khoảng cách, trong miệng nàng còn tại giữ rằng gầm thét, cho Mộ Mộ chết đi. Nàng mạnh mẽ vung tay, sách trưởng đánh ra, chỗ vận chính là Thiên Sơn Lục Dương trưởng thượng thừa trưởng lực, nàng trưởng bên cạnh hiện đầy chân khí, sắc bén chỗ thực không thua gì đao kiếm lợi khí, nàng tự nhận căn bản không cần đánh trúng Hoàng Tứ Hỉ, chỉ cần tới gần Hoàng Tứ Hỉ vài thước phạm vi, tức có cắt chỉ tay của uy lực. Nhưng nàng vạn vạn nghĩ không ra, nàng trước kia giết người từ trước đến nay một chiêu liền có thể lấy địch thủ tính mệnh, mặc kệ gặp địch thủ võ công cao bao nhiêu, nàng đều không cần sử xuất chiêu thứ hai. Vừa rồi đánh giết trung niên đạo sĩ, nàng vẹn vẹn bỗng nhúc nhích ngón tay. Thật là giờ phút này đối mặt Hoàng Tứ Hỉ, nàng lại là gặp được bình sinh nhất đối thủ mạnh mẽ. Hoàng Tứ Hỉ nghe nàng khẩu khí lớn như thế, thân hình lại như cùng bị lùn, suy đoán nàng chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Chờ Thiên Sơn Đồng Mỗ một trưởng bộ đến, Hoàng Tứ Hỉ chợt vận khởi hàng long trưởng chiêu thứ 13 long hành vạn đạo đơn trưởng vung ra, nhấc lên phô thiên cái địa trưởng ảnh. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn thấy trưởng ảnh dày đặc, lạnh hừ một tiếng, cố lộng huyền hư. Nàng trưởng chiêu chợt biến đổi, lại vận khởi Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Cái này Thiên Sơn Chiết Mai Thủ bao hàm toàn diện, hàng cái cầm nã rất nhiều quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, càng có thể tùy tiện cướp đi kiếm, đao, roi, thương bao gồm giống như binh khí, biến pháp phức tạp, có thể xưng tay không nhập giao sắc không hai tuyệt học, tinh yếu cùng độc cô cửu kiếm hiệu quả như nhau. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy Hoàng Tứ Hỉ trưởng ảnh biến ảo vô tận, lập tức đổi chiêu Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, nàng chỉ sử Chiết Mai Thủ một cái cầm nã, liền theo Hoàng Tứ Hỉ rất nhiều trưởng ảnh bên trong khóa chặt thật chỗ. Lúc này tiến quân thần tốc, huy trưởng bổ về phía Hoàng Tứ Hỉ bàn tay. Mới đầu Hoàng Tứ Hỉ cùng nàng giao thủ, cũng chưa phát hiện nàng trưởng pháp dị thường, đợi nàng xuyên thủng trưởng ảnh, đánh tới bàn tay của mình bên trên, Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên phát giác, nàng lòng bàn tay ngưng kết một cỗ khí âm hàn, thoáng chốc đóng băng phương viên vài thước không gian. Hoàng Tứ Hỉ biết Linh Thiếu Cung Thiên Sơn Đồng Mộ có một đạo tuyệt học sinh tử phù, đây là ngược vận nội lực, làm trong lòng bàn tay phát ra tới chân khí lạnh tại hàn băng mấy lần, tiếp theo ngưng kết thành băng, lại đánh về phía địch thủ. Hoàng Tứ Hỉ thủ đoạn cũng lập tức biến đổi, theo thứ 13 trưởng long hành vạn đạo biến thành thứ 16 trưởng long xà chi chập. Một trưởng này là thuần phòng ngự. Hắn đón Thiên Sơn Đồng Mộ đưa tới sinh tử phù trưởng lực, đối đầu vào. Phanh, một vang. Hai trưởng giao thoa tấn công. Hoàng Tứ Hỉ đứng đấy không động, an ổn như núi. Thiên Sơn Đồng Mộ sau lùi lại mấy bước, trong lòng hoảng hốt, vật nhỏ này chỗ thi là cái gì trường pháp? Không những ngăn cản ta Thiên Sơn chết mai thủ cầm nã, lại còn đem ta sinh tử phù đều cho chấn trả lại, hắn trưởng lực mạnh, vậy mà đã vượt qua Thiên Sơn chết mai thủ cùng Thiên Sơn lục dương trưởng. Thiên Sơn Đồng Mộ tuổi gần trăm tuổi, nhìn quen thế gian muôn màu. Trong nội tâm nàng đã sớm hình thành một loại cố hữu nhận biết, trên đời này võ công cường đại người có thể tùy ý làm được người, người nhỏ yếu trời sinh nhất định chịu cường giả làm đục, ai như muốn không bị ức hiếp, vậy thì không phải làm thiên hạ đệ nhất cường giả không thể. Nàng cho là mình võ công cường tuyệt, giết người theo không sử dụng chiêu thứ hai, liền đem thế gian người toàn bộ nhìn thành heo chó tồn tại như thế, tùy ý nàng đánh giết. Thẳng đến ngày hôm nay gặp gỡ Hoàng Tứ Hỉ, nàng toàn lực phát ra một trường Thiên Sơn chết mai thủ chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị Hoàng Tứ Hỉ trường lực phản chấn, chấn cánh tay nàng có chút tê dại. Trong bụng nàng lập tức có phán đoán, Hoàng Tứ Hỉ võ công chỉ sợ cùng nàng không kém bao nhiêu. Nàng thuận theo tự nhiên đổi giọng, không còn xưng hô Hoàng Tứ Hỉ là bé heo chó mà là gọi là vật nhỏ. Nhưng nàng cũng không cho rằng Hoàng Tứ Hỉ có thể chiến thắng nàng, lập tức triển khai vòng thứ hai thế công. Tại nàng phát khởi thế công trước đó, nàng chỗ chiêu mộ Linh Thiếu Cung tỷ nữ, thành quần kết đội chạy tới suối nước hai bên bờ. Dòng dã trên trăm vị tỷ nữ, nhao nhao cầm trong tay trường kiếm, ý đồ vây công Hoàng Tứ Hỉ, lại bị Thiên Sơn Đồng Mộ ngăn cản. Người này võ công cao cường, các ngươi đều không phải là hắn địch, vây công cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Toàn bộ các ngươi rời xa bên ngoài hơn 10 trượng, không có mộ mộ mệnh lệnh của ta, ai cũng không nên tới gần nửa bước. Kia trên trăm tỷ nữ lập tức lui lại, ổn quyền trả lời, cần tuân tôn chủ ngự lệnh. Thiên Sơn Đồng Mộ xoay chuyển ánh mắt, tiếp cận Hoàng Tứ Hỉ, vật nhỏ, ngươi trưởng pháp không tệ lắm, ngươi có thể tiếp được mộ mộ một trượng, chưa hẳn có thể tiếp được thứ hai trượng. Xem chiêu. Nàng thân hình cấp tốc hóa thành một tia ô quang phóng tới Hoàng Tứ Hỉ, vây quanh Hoàng Tứ Hỉ chạy nhảy vọt. Nàng bộ pháp tựa như thỏ khôn, dường như một đoàn quang ảnh, tại Hoàng Tứ Hỉ trung quanh cấp tốc chuyển động. Bởi vì nàng di động tốc độ quá tấn mãnh, còn tựa như điện thiểm lôi hoành, dẫn đến Hoàng Tứ Hỉ ánh mắt xuất hiện ảo giác, nàng thân ảnh dường như hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trùng điệp tại Hoàng Tứ Hỉ bên người. Nàng chạy thời điểm, thường xuyên vận chuyển sinh tử phù, không ngừng bắn về phía Hoàng Tứ Hỉ. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ nắm giữ Cửu Dương chân khí khí tường hộ thể, tất cả sinh tử phù toàn bộ đâm vào khí tường bên trên, căn bản không đến gần được Hoàng Tứ Hỉ một thước khoảng cách. Thiên Sơn Đồng Mộ cảm thấy càng kinh, vật nhỏ này nội lực sâu xa, đã không thua gì Mộ Mộ ta, mong muốn đánh thắng hắn, cần tập kích bất ngờ mới được. Hoàng Tứ Hỉ cũng đúng Thiên Sơn Đồng Mộ cũng không kiêng kỵ. Năm đó Hoàng Tứ Hỉ cùng Đông Phương Bất Bại quyết chiến, kia Đông Phương Bất Bại đồng dạng là lấy cấp tốc tăng trưởng. Thiên Sơn Đồng Mộ thân pháp tốc độ so Đông Phương Bất Bại càng hơn một bậc. Hoàng Tứ Hỉ không khỏi nghĩ thầm, Linh Thiếu Cung xuất thân Tiêu Giao phái, Tiêu Giao phái khinh công Lăng Ba Vi Bộ danh xưng thiên hạ đệ nhất khinh thân tuyệt kỹ, Thiên Sơn Đồng Mộ chỗ làm hẳn là Lăng Ba Vi Bộ, nàng mỗi bước ra một bước, giống như ta thi triển Nhạc Vương thần tiễn, ta muốn bắt giữ nàng thân ảnh tung tích, cần thay nó pháp. Đơn thuần khinh công, Hoàng Tứ Hỉ đuổi không kịp Thiên Sơn Đồng Mộ. Hắn dứt khoát cũng không đi bắt giữ Thiên Sơn Đồng Mộ tung tích, đồng nhiên triển khai hơn 10 kiện Ngọc Phong châm bao, cùng nhau hướng ra ngoài tản ra. Bốn phương tám hướng đều là kim châm tập, mặc cho Thiên Sơn Đồng Mộ khinh công mạnh hơn, cũng không có cách nào tránh né. Nàng bị ép đình chỉ bước chân, định thân tại nguyên chỗ, hiện lộ ra chân thân chỗ. Hoàng Tứ Hỉ nhắm ngay chiến cơ, chợt, một tiếng, thi triển lên hàng long thứ 15 trưởng song long thủ thủy đối diện hướng Thiên Sơn Đồng Mộ bộ tới. Tốt trường pháp. Thiên Sơn Đồng Mộ phát giác được trưởng phong đập vào mặt, huyền như dao cắt kiếm chạm, lập tức đem Lăng Ba Vi Bộ vận chuyển tới cực hạn, nhưng người né tránh, nhưng Hoàng Tứ Hỉ một trưởng phát ra, trưởng phong có thể bao phủ phương viên mấy trượng. Mặc dù Thiên Sơn Đồng Mộ tránh đi Hoàng Tứ Hỉ đánh trúng bàn tay, lại bị trưởng phong tác động đến, gương mặt xì xì tiếng vang, vỡ ra một đạo vết máu. Trong nội tâm nàng nhận đe dọa, thân hình hướng về sau gấp vọt, nhảy vào tới trên trăm thuộc hạ trong đám người. Lần nữa nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ lúc, nàng đã hoàn toàn ước định ra Hoàng Tứ Hỉ vũ lực cấp độ, tiểu gia hỏa này rất lợi hại. Mô mô ta muốn đấu bại hắn, cơ hội không lớn. Nàng phát giác được Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực hùng hậu, phòng ngự nghiêm sâm, không có kẽ hở, lập tức đem vật nhỏ đổi giọng thành tiểu gia hỏa. Ba bản Thiên Long Bát Bộ thứ nhất ngăn cao thủ là Tào Địa Tăng, thứ hai ngăn là Tiêu Phong, Cưu Ma Chí, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc bốn cái tuyệt đỉnh, tứ tuyệt tại nguyên tắc bên trong lẫn nhau giao thủ đều sàn sàn như nhau, cũng đều nghiền ép thắng qua thứ ba ngăn cao thủ Du Thản Chi, Mộ Dung Phục, Thiếu Lâm đời chữ huyền bọn người, xếp hạng không có dị nghị. Nhưng Tiêu Giao phái Tam Lão ở đâu một ngăn? Nguyên tắc không có rõ ràng miêu tả, Tam Lão cùng tứ tuyệt không có giao thủ kinh nghiệm. Bất quá hư trúc chịu truyền Tam Lão võ học, có thể thông qua hư trúc đến khía cạnh suy đoán Tam Lão cảnh giới. Chương 31, Vô Nhai Tử trước truyền hư trúc hơn 70 năm nội lực. Chương 37, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy tiếp tục truyền nội lực cho hư trúc. Cụ thể truyền nhiều ít nội lực? Ba liên bản lúc viết hai người 9 phần 10 chân khí nội lực truyền cho hư trúc, nhưng bản mới lại đổi thành hai người hơn phân nửa chân khí nội lực, chí ít có thể dựa theo 100 năm tính toán. Dạng này hư trúc liền có 170 năm hơn nội lực. Lại nhìn hư trúc có cao thâm nội lực sau cùng Cưu Ma Chí tại Thiếu Lâm tự đại chiến. Chương 40, bất quá hư trúc chưa hề dùng cùng người so chiêu đối sách, thiếu đi luyện tập, vừa lên đến liền cùng một vị đương kim cao thủ số một số hai sinh tử tương bác, trưởng pháp tuy cao, nội lực tuy mạnh, xử được cũng bất quá 2-3 thành mà thôi. Một nén nhang thời điểm đi qua, hai người đã giao hủy đi mấy trăm chiêu, vẫn là căng thẳng chi cục. Nếu để cho kinh nghiệm thực chiến phong phú, đối Tiêu Giao phái thần công lĩnh ngộ đại thành Thiên Sơn đồng mỗ cùng Cưu Ma Chí giao đấu, hẳn là cũng sẽ không thua. Cá nhân ta liền đem Tiêu Giao tam lão cảnh giới võ học cùng tứ tuyệt xếp tại cùng một ngăn. Chương 234, Bất Lao Trường Xuân, 1, chương 234, Bất Lao Trường Xuân, 1. Thiên Sơn đồng mỗ trực tiếp thối lui linh thiếu cung nữ trong đám người, tự nhiên là vô tâm ham chiến. Nàng hướng hoàng tứ hỉ hô, ngươi trưởng pháp siêu quần, chỗ nào đều có thể tới lui tự nhiên, cho dù ở Mộ Mộ cái này phiêu miệu phong hạ, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì thôi, Mộ Mộ sẽ không lại ướt thúc ngươi. Hoàng tứ hỉ lại không để ý tới nàng, nhấc tay nắm chặt lộ ở đầu vai hàng lòng kiếm trôi. Vụt, một vang, kiếm đã xuất vỏ. Một vệt quang hoa lập tức theo thân kiếm chiếu rọi đi ra. Hoàng tứ hỉ lại là đứng tại thông bạch trên mặt tuyết, càng là đem ám kim thân kiếm vật làm nền chiếu sáng rạng rỡ. Ở đây hơn trăm vị linh thiếu cung nữ, tất cả đều trải qua Thiên Sơn đồng mỗi chỉ điểm qua võ nghệ, từng cái đeo có binh khí, trong đó không thiếu chém sắc như chém bùn thần binh lợi khí, nhưng các nàng tất cả binh khí cộng lại, dường như cũng không sánh nổi hàng lòng kiếm một tia kiếm choáng. Chư nữ đều thán, đây tuyệt đối là một thanh thần kiếm. Thiên Sơn đồng mỗ lại nặng lên mặt, nghĩ thầm tiểu gia hỏa này không nghĩ rời đi, ngược lại rút kiếm, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là Tây Hạ tiện nhân kia phái tới, chuyên môn cùng mỗ mỗ ta khó xử? Nàng âm thầm lắc đầu, chuyển niệm lại nghĩ, tiểu gia hỏa này đã luyện được cương khí hộ thể, võ công so tiện nhân kia cao minh nhiều, tiện nhân kia có tư cách gì hấp dẫn tiểu gia hỏa này ra sức? Coi như thật có lôi kéo, tiện nhân kia cũng nên bồi tiếp tiểu gia hỏa này cùng một chỗ tới mới đúng. Ngược lại chỉ cần cùng tiện nhân kia không phải một đám, nàng đã cảm thấy tình thế vẫn có lượn vòng chỗ trống. Nàng thấy hoàng tứ hỉ rút kiếm hướng đám người đi tới, liền định nên đón, tiếp tục cùng hoàng tứ hỉ hội đàm. Kết quả trước đám người nhóm một vị thanh niên cung nữ, vì biểu trung, giơ kiếm hướng hoàng tứ hỉ phóng đi, muốn mạo phạm tôn chủ, liền trước hết giết ta. Kia cung nữ mới bước ra hai bước, chỉ thấy hoàng tứ hỉ huy kiếm nghiêm hoạch, một thanh vô hình kiếm khí tật bắn đi ra, chạm cắt ở đằng kia cung nữ đỉnh đầu ngọc mang lên. Két, một tiếng, ngọc quan nứt gãy thành hai, theo kia cung nữ trên đầu chốc ra, nàng một đầu ô tóc đen dài cũng trong nháy mắt rối tung dưới vai. Thân thể nàng càng bị kiếm khí chấn động, không bị khống chế đi lùi về phía sau, nàng chưa đứng vững bước chân, lại nghe răng rắc, một vàng quanh thân nàng cây kia tuyết tùng một gốc dài hơn một trượng nhánh cây không gió tự gãy phanh quẳng rơi xuống mặt đất. Thì ra hoàng tứ hỉ vô hình kiếm khí là nghiêng gọn ra đi, theo kia cung nữ đỉnh đầu xẹt qua sau, lại lăng không chém về phía tuyết cây tùng quan, kiếm qua nhánh đoạn. Kia cung nữ dường như gặp quỷ như thế, sững sờ tại nguyên chỗ không dám tiếp tục động đậy. Nếu như hoàng tứ hỉ thống hạ sát thủ chạm nàng cái cổ, nàng nhất định thi thể tách rời, mất mạng tại chỗ. Sau lưng nàng hơn trăm vị linh thiếu cung nữ đều hoảng sợ nhìn về phía đoạn cây, hiển nhiên là nhận kiếm khí uy hiếp, vô ý thức hướng về sau dịch bước lên. Duy chỉ có Thiên Sơn đồng mỗ không lùi mà tiến tới, đi đến kia cung nữ bên người lúc, có chút nhấc tay cánh tay, một cái trưởng phong phiến ở đằng kia cung nữ trên mặt, quát lạnh, bản lĩnh thấp cũng không cần khoe khoang. Mất mặt xấu hổ, cút sang một bên. Kia cung nữ vội vàng triệt thoái phía sau, vì trong đám người, túi người không dám lên, trong lòng còn tại may mắn hoàng tứ hỉ đối nàng thủ hạ lưu tình. Thiên Sơn đồng mỗ đã sớm lĩnh giáo qua vô hình kiếm khí tuyệt kỹ, nàng đối thủ một mất một còn, Tây Hạ tiện nhân kia liền có thể thi triển. Nàng biết vô hình kiếm khí uy lực có mạnh có yếu, nhưng mặc kệ yếu hơn nữa kiếm khí, chỉ cần ly thể bên ngoài nôn, thế tất sẽ đại lượng hao tổn nội lực, không có bất kỳ cái gì cao thủ dám dày đặc vận dụng. Nàng cho rằng hoàng tứ hỉ bất luận nội công lại thâm hậu, cũng tuyệt đối không dám không tiết chế phóng thích vô hình kiếm khí. Nàng liền thong dong ngừng đối, tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoàng tứ hỉ không trả lời mà hỏi lại, ngươi lại muốn làm gì? Ta bất quá là lạc đường mà thôi, ngươi gặp mặt liền đối ta kêu đánh kêu giết, nếu như ta võ công yếu tại ngươi, chỉ sợ giờ phút này đã biến thành một cỗ thi thể thôi. Thiên Sơn đồng mỗ treo lên ha ha, hóa ra là lạc đường, ngươi nói sớm đi, mộ mỗ có thể tự mình cho ngươi dẫn đường, đây là hiểu lầm một trận. Hiểu lầm? Hoàng tứ hỉ cười lạnh, không bằng để cho ta đánh tàn bạo ngươi một trận, sau đó ta cũng nói một tiếng hiểu lầm, ngươi nhìn có thể hay không? Thiên Sơn đồng mỗ nỗ bĩu môi, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu chỉ lên trời, không tiếp tục yếu thế, mộ mộ ta bình sinh ẩu vô số người, cũng đã sớm làm tốt bị ẩu chuẩn bị, đây cũng không phải là việc ghê gớm gì. Bất quá chúng ta không oán không cừu, ngươi nhất định phải cùng mộ mộ đến một trận sinh tử đấu. Nàng kỳ thật khác có một bộ thần công thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công không có xuất ra, vẫn có cực mạnh dư lực cùng hoàng tứ hỉ đấu chiến. Chỉ là thần công của nàng vô cùng đặc thù, cách mỗi 30 năm liền phải phản lão hoàn đồng một lần, mà mỗi lần phản lão hoàn đồng lúc, nàng đều tranh công lực hoàn toàn biến mất, nhất định phải chịu khổ mấy chục ngày sau mới có thể trở về khí còn công. Năm nay nàng 94 tuổi, tính toán thời gian, khoảng cách nàng lần thứ 3 phản lão hoàn đồng chỉ còn lại 2 năm số 05 tháng. Nếu như trong thời gian này nàng thân chịu trọng thương, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nàng hồi khí còn công, đến lúc đó sẽ có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, thậm chí chết bất đắc kỳ tử tại chỗ cũng có khả năng. Nàng vì thần công đại thành, liền không nguyện ý cùng hoàng tứ hỉ liều chết tương bác. Hoàng tứ hỉ dường như xem thấu tâm sự của nàng, tiếp tục khiêu khích nàng, là ngươi động thủ trước đây, vậy cũng đừng trách ta truy cứu ở phía sau, trận chiến này ta sẽ không đến đây dừng tay. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục tranh đấu, vậy sẽ phải trả giá đắt, rộng mở ngươi linh thú cung, để cho ta đi quan sát một chút người Tiêu Giao phái võ học bích họa. Hoàng tứ hỉ giảng võ học bích họa, ở vào linh thú cung hậu điện hang đá bên trong, đã mấy trăm năm lịch sử, phía trên khắc họa có Tiêu Giao phái cơ hồ tất cả võ học. Kỳ thật lấy hoàng tứ hỉ tu vi võ công, đối Thiên Sơn Lục Dương trưởng cùng Thiên Sơn Chết Mai thủ chờ thần công cũng không có hứng thú. Nhưng Tiêu Giao phái khinh công Lăng Ba Vi bộ cùng nội công Bắc Minh thần công Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao trưởng Xuân công đều có riêng phần mình chỗ huyền diệu, hoàng tứ hỉ lại là muốn nghiên cứu một phen. Mặt khác, hoàng tứ hỉ tại xạ điêu giang hồ luyện thành Cửu Dương thần công sau, hắn tự luyện nội lực đã vượt qua hắn quán đỉnh nội lực. Hắn nghỉ vào xuyên việt thiên phú, tại thể nội mở ra song trọng nội lực, một đường tự luyện, một đường quán thể. Từ khi hắn xuyên việt bích huyết giang hồ bắt đầu, cho tới nay đã sông sáo 20 năm, trong lúc đó hắn chỗ xem đọc danh túc di vật có vài chục kiện, cũng mang ý nghĩa hắn quán thể mấy chục lần, quán thể nội lực một lần mạnh hơn một lần. Hắn hiện tại quán thể nội lực là theo Thiên Sơn phái Hối Minh đại sư trên thân kế thừa mà đến. Hối Minh đại sư năm hơn 100 tuổi, nắm giữ hơn 80 năm bên trong lực. Năm đó ở xã Điêu Giang Hồ Hoa Sơn luật kiếm, Hoàng Tứ Hỷ cùng Thiên Hạ Tứ Tuyệt biết võ, phân biệt chịu tặng Chu Bá Thông Nguyên Lương Càn Đấm, Hồng Thất Công Hồ Lô Diệu, Hoàng Dược Sư Tiêu Ngọc, Nhất Đăng Đại Sư Bí Tịch. Hoàng Tứ Hỷ xem đọc xong 4 kiện danh túc di vật, lần lượt quán thể Chu Bá Thông cùng Hồng Thất Công trong 4 người lực, nhưng trong 4 người lực tất cả cũng không có vượt qua Hối Minh đại sư, đều bị Hối Minh đại sư nội lực bao trùm. Xã Điêu Giang Hồ bên trong chỉ có Trùng Dương chân nhân nội lực có thể thắng qua Hối Minh đại sư. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ cũng không có tìm được Trùng Dương chân nhân danh túc di vật. Bởi vậy thẳng đến lúc này, Hoàng Tứ Hỷ quán thể nội lực vẫn như cũng là lấy Hối Minh đại sư là nhất. Bất quá Hối Minh đại sư hơn 80 năm công lực cũng không có vượt qua Hoàng Tứ Hỷ tự luyện đại thành sau Cửu Dương thần công cùng Cửu Âm chân kinh. Vì tiếp tục tăng lên quán thể nội lực, Hoàng Tứ Hỷ mới quyết định đi quan sát Linh Thiếu Cung Tiêu Giao Bích Họa. Tiêu Giao Bích Họa là mấy trăm năm trước di vật, có khả năng phong tàng có mấy trăm năm trước thế ngoại cao nhân võ học truyền thừa, nếu như Hoàng Tứ Hỷ có thể kế thừa quán thể, vậy hắn quán thể nội lực hẳn là có thể nâng cao một bước. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe xong điều kiện của hắn, trong mắt hơi híp, náo loạn nửa ngày, ngươi là vì ta Tiêu Giao võ học mà đến, Mộ Mộ cũng không phải là không thông tình đạt lý, ngươi muốn nhìn không có vấn đề, nhưng ngươi cần trước bái nhập Tiêu Giao phái. Hoàng Tứ Hỷ chợt hỏi nàng, ngươi cảm thấy ta cần hạ mình bái phái, khả năng nhìn thấy ngươi phái bích họa. Cái này nói bóng gió, tức là Hoàng Tứ Hỷ có năng lực giết xuyên Linh Thứ Cung, trực tiếp đem bích họa chiếm làm của riêng. Chương 234, Bất Lao Trường Xuân 2, chương 234, Bất Lao Trường Xuân 2. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe đến đó, nàng đã hiểu được, chỉ dựa vào ngôn ngữ đã khuyên lui không được Hoàng Tứ Hỷ. Nàng chợt nâng cánh tay phải, ngón trỏ tay phải chỉ thiên, lại rủ xuống cánh tay trái, ngón trỏ trái chỉ, ngươi không nguyện ý bái nhập Tiêu Giao phái, Mộ Mộ cũng không thể để ngươi quan sát bản phái võ học. Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng đừng tưởng rằng chính mình luyện được vô hình kiếm khí, liền một nhất định có thể thắng qua Mộ Mộ. Nói xong há mồm phun một cái, một cỗ xương trắng trước vọt tới bên miệng, lại phiêu đến trước ngực. Cỗ này xương trắng ngưng kết quanh thân nàng, lượn lờ không tiêu tan, dường như một đầu xương mù vòng tại vây quanh nàng thân thể bồng bềnh. Nàng mạnh lên một trường, hư không đánh ra, trường lực vụ hóa, cách hơn một trượng khoảng cách đánh về phía Hoàng Tứ Hỷ. Hoàng Tứ Hỷ cũng không né tránh, một tay nhấc ngang, vận chuyển long xà chi chập phanh, một vang, đón đỡ xương mù trường. Đợi hắn đem trường lực ngăn lại, tay kia hàng long kiếm đã tại hư không như hoạch, vô hình kiếm khí khoảnh khắc bắn ra. Kiếm khí này nguyên vốn vô hình vô ảnh, người ngoài căn bản là không có cách bắt giữ tung tích, có thể lặng yên không một tiếng động triển khai tập kích, nhưng Thiên Sơn Đồng Mẫu ngoài thân xương mù vòng cực kỳ huyền diệu. Hoàng Tứ Hỷ kiếm khí bắn đến xương mù vòng biên giới, lập tức liền bị xương mù quấn quanh, trong nháy mắt biến thành một thanh xương mù kiếm, thanh thanh sở sở hiện hình ở giữa không trung. Cứ như vậy, Thiên Sơn Đồng Mẫu liền có thể bắt được kiếm khí tung tích, để nàng thong dong tránh né. Hoàng Tứ Hỷ thấy thế, bật thốt lên khen, hảo công phu. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ lại lời nói xoay chuyển, ngươi tránh đi kiếm khí của ta không chuyện gì lợi hại, cứng rắn chống đỡ kiếm khí của ta mới tính bản lĩnh thật sự. Thiên Sơn Đồng Mỗ đang tại gấp vận lăng ba vi bộ thi triển nàng như quỷ mị thân pháp, nghe thấy Hoàng Tứ Hỷ lời nói, cười phản kích một câu, ngươi chỉ có thể múa kiếm cũng không chuyện gì lợi hại, đuổi kịp Mỗ Mỗ mới tính bản lĩnh thật sự. Hoàng Tứ Hỷ gặp nàng qua lại nhảy vọt, chỉ là né tránh, không cùng mình chính diện giao chiêu, rõ ràng là muốn áp dụng kéo dài sách lược, ý đồ hao tổn không chính mình nội lực. Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên nguyên địa xoay vòng, vài đạo kiếm khí tề phát, bắn về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ phải qua chỗ. Kiếm khí tựa như kiếm vòng, công hướng bốn phương tám hướng, Thiên Sơn Đồng Mỗ muốn tránh cũng không được, cánh tay vung mạnh lên, ngoài thân xương mù toàn bộ ngưng tụ trước người, đón đỡ kiếm khí. Xuy, một vang, kiếm khí vạch phá sương mù, chém về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ mặt, Thiên Sơn Đồng Mỗ rất là chấn định, bận bịu vận Thiên Sơn chết mai thủ hóa giải kiếm khí. Đợi nàng chết mai thủ trưởng lực đánh ra, kiếm khí thoáng chốc chết đi, theo nàng bên cạnh thân nghiêng cắt ra đi, kiếm khí chạm rơi xuống mặt đất, tạo nên tầng tầng bông tuyết. Lại nhìn hai người giao chiến bên ngoài, Hoàng Tứ Hỷ kiếm khí tung hành, chém vào suối mặt lúc chợt phát ra ào ào nổ vang, chạm đến tán cây lúc cảnh vỡ vụn, dù cho chạm thực sự trên mặt tuyết, cũng biết lưu lại vài thước tăng trưởng vết kiếm. Kiếm phong tác động đến phạm vi càng xa, phương viên hơn 10 trượng đều tại kiếm phong gào thét, kia hơn 10 vị tới gần chiến trường Linh Thiếu Cung nữ, đều cảm giác kiếm phong phá mặt như đao, hàn ý xâm thể, các nàng liền giống với đứng tại cao phong tuyệt đỉnh bên trên, ngay tại chịu đựng cuồng phong tứ phía thổi đến. Bộ phận cung nữ không chống chịu được kiếm phong quét sạch, bị ép co lại thân hướng về sau, chỉ có những năm kia có 5-6 tuần lão phụ, có thể ỷ vào nội lực thâm hậu, chống cự kiếm phong tập kích. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy Hoàng Tứ Hỷ liên phát nhiều như vậy kiếm khí, nội lực nhất định hao tổn nghiêm trọng, hẳn là sẽ tạm hoãn thế công. Ai từng biết Hoàng Tứ Hỷ nội lực liền phảng phất vô cùng vô tận, chợt làm một chiêu Nhạc Vương Thần Tiễn đột tiến tới Thiên Sơn Đồng Mộ phụ cận, tiếp lấy lại là một chiêu kiếm khí liên phát, chém về phía Thiên Sơn Đồng Mộ. Thiên Sơn Đồng Mộ chợt cảm thấy hai hùng kết vía, hỏa tốc điều động Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công nội lực, đón đỡ Hoàng Tứ Hỷ kiếm khí, nhưng cánh tay nhưng vẫn bị kiếm khí quẹt vào, thử, một vang, vạch ra một chuỗi huyết châu. Nếu như tiểu gia hỏa này duy trì liên tục như vậy điên cuồng tấn công mãnh trảm, Mộ Mộ ta sớm tối muốn bị kiếm khí của hắn đánh trúng, không phải bị hắn tháo thành tám khối không thể. Tiểu gia hỏa này kiếm kỹ vô song, hắn lại có chém giết bản lãnh của ta không thành. Thiên Sơn Đồng Mỗ trong lòng đã có thoái ý, nàng là vì bảo vệ Linh Thiếu Cung Tiêu Giao Bích Họa mới lưu lại cùng Hoàng Tứ Hỷ liều mạng. Nếu như nàng từ bỏ Bích Họa, hiện đang thi triển Lăng Ba Vi Bộ toàn lực chạy trốn, Hoàng Tứ Hỷ chưa hẳn có thể đuổi kịp nàng. Thiên Sơn Đồng Mỗ đang suy nghĩ như thế nào rút lui chiến trường, đột nhiên phát giác được kiếm khí tiêu ẩn, Hoàng Tứ Hỷ thế công không biết duyên cớ gì tạm ngừng lại. Nàng rất là buồn bực, suy nghĩ tiểu gia hỏa này rõ ràng chiếm thượng phong, sao không công rồi? Chẳng lẽ nội lực của hắn không kiên trì nổi, có khô kiệt dấu hiệu? Nàng nghĩ tới đây, chỉ nghe dưới chân truyền đến một tiếng than nhẹ. Nàng giờ phút này đứng thẳng vị trí, vừa vặn chỗ lúc trước ba cái kia thụ chúng tên thanh niên cung nữ ở giữa. Hoàng tứ hỉ cứu được ba cái này thanh niên cung nữ mệnh, nếu như tiếp tục phóng thích kiếm khí, các nàng xác định vững chắc không sống được, hoàng tứ hỉ liền tạm thời dừng tay. Ba cái này thanh niên cung nữ ung dung tỉnh lại, nhìn thấy đồng mộ ở trước mặt, lập tức dãy rủa quỳ xuống, hướng đồng mộ bái gõ. Đồng mộ trừng tam nữ một cái, các ngươi không chết nhà, không chết liền lăn, đừng chậm trễ mộ mộ đánh nhau. Tam nữ nơm nớp lo sợ, phát hiện hoàng tứ hỉ cũng ở bên cạnh, tiếp tục dập đầu, tôn chủ, vừa rồi nô tỳ bị tặc đạo bắn bị thương, toàn do vị công tử này bó thuốc cứu rút, nô tỳ khả năng giữ được tính mạng, cầu tôn chủ khai ân, tha vị công tử này một mạng thôi. Tam nữ mới thức tỉnh một lát, cũng không rõ ràng hoàng tứ hỉ cùng đồng mộ đấu chiến trải qua, các nàng biết đồng mộ thần công nhập hóa, đối đồng mộ tôn thờ, đều cảm thấy hoàng tứ hỉ tuyệt đối không phải đồng mộ đối thủ, lúc này mới mở miệng cầu tình. Này, đồng mộ bỗng nhiên minh bạch hoàng tứ hỉ bỗng nhiên dừng tay nguyên nhân, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này không nguyện ý thương tới vô tội. Hắn rõ ràng có đánh bại mộ mộ bản lãnh của ta, lại không có nắm cường công đánh linh thú cung, mà là cùng mộ mộ ta thương nghị, nhường mộ mộ ta bung ra linh thú cung, thả hắn đi vào quan sát tiêu giao bích họa. Nàng đúng là đoán được hoàng tứ hỉ tâm tư. Tiêu giao bích họa đối hoàng tứ hỉ mà nói có chút trọng yếu, nhưng còn không đến mức nhường hoàng tứ hỉ đi tàn sát linh thú cung nữ lưu. Đồng mộ lại muốn, hắn kiếm pháp bá đạo như vậy, tiếp tục đấu nữa, đối mộ mộ ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại nguy hiểm đến tính mạng, ta cần gì phải cổ hủ thủ vững mơ quy. Hắn muốn nhìn tiêu giao bích họa, mộ mộ nhường hắn đi xem chính là, hắn võ công đã cao tới loại tầng thứ này, kỳ thật có nhìn hay không tiêu giao bích họa, đối cảnh giới võ học của hắn đều ảnh hưởng không lớn. Nghĩ như vậy, đồng mộ thoáng chốc dừng tay, tiểu gia hỏa, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn đi quan sát tiêu giao bích họa có phải hay không? Tốt, mộ mộ ta đồng ý rồi. Hoàng tứ hỉ thấy đồng mộ đông nhiên chuyển tính, cảm thấy tình thế khác thường, lên đường, kia ngươi ở phía trước dẫn đường thôi. Ta biết tiêu giao bích họa khắc vào sơn quật bên trong, vì phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra, ta hy vọng ngươi làm bạn ở bên, cùng ta cùng một chỗ tiến về sơn quật. Đồng mộ mỉm cười, ngươi yên tâm đi, đã mộ mộ mở miệng, liền tuyệt sẽ không nuốt lời lừa ngươi. Mộ mộ liền bồi ngươi cùng nhau đi xem vách đá chân dung. Nàng nói xong, lại hướng ở đây hơn trăm vị linh thiếu cùng nữ hạ lệnh, các ngươi tất cả đều lui đến trăm trượng có hơn. Mộ mộ ta muốn cùng vị tiểu hữu này nghiên cứu thảo luận võ đạo, các ngươi đều không cho phép phụ cận. Nếu ai trước tới quấy rầy, mộ mộ liền chạm các ngươi hai chân hai tay, gian đe. Tuân lệnh. Kia hơn trăm vị linh thiếu cung nữ lập tức lui đi trăm trượng xa, bao quát kia ba vị chúng tên thanh niên cung nữ cũng nhanh chóng chạy vào trong đám người. Linh thiếu cung bên trong chỉ có nữ nhân, không có một cái nào nam nhân. Những nữ nhân này thuần một sắc đều đến từ Trung Nguyên, lại 89/10 đều vận mệnh bi thảm, không phải vì nam nhân bội tình bằng nghĩa, chính là cho cửu gia làm hại cửa nát nhà tan. Tại các nàng cùng đường mạt lộ lúc, đồng mộ cứu các nàng một mạng, đem các nàng thu nhập linh thiếu cung, các nàng cảm kích đồng mộ cứu mạng thu lưu tri ân, cam nguyện làm đồng mộ nô tỳ. Dù cho đồng mộ tính tình quay lệ âm tàn, thường thường đối với các nàng lớn phát cáu, cũng đối với các nàng làm hạ khắc hình phạt, các nàng cũng cam tâm tình nguyện phụng đồng mộ vì chủ nhân. Chương 235, tiêu giao bích họa, 1, chương 235, tiêu giao bích họa, 1. Hoàng tứ hỉ đi trước đi suối bờ, nhặt lên trung niên đạo sĩ trên thi thể thiết bài, lúc này mới đi theo Thiên Sơn đồng mộ cùng một chỗ tiến về Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung. Trên đường hắn bưng thiết bài xem đọc. Thiên Sơn đồng mộ ngạc nhiên nói, đạo sĩ kia dùng chính là lôi điện môn thiết bài, tổng cộng có 42 đường thuộc đạo nan bài pháp, nhưng hắn liền mộ mộ một chiêu cũng đỡ không nổi. Ở trước mặt ngươi khẳng định cũng không phòng được một chiêu, ngươi thế nào đối với hắn thiết bài có hứng thú? Nàng lại làm sao biết, hoàng tứ hỉ xem trọng là lôi điện môn kinh công, ta thở nhỏ tại sơn dạ ẩn cư, sông sáo giang hồ lúc ngắn, đối rất nhiều môn phái hiểu không sâu, đạo sĩ kia là nhân vật võ lâm, ta nhặt hắn thiết bài, là vì hiểu hắn sư môn binh khí. Thiết bài nổi lên hiện hữu bài văn, hoàng tứ hỉ nhìn xong, đã được biết trung niên đạo sĩ chỗ làm lôi động cửu thiên phía trên nội tình. Kỳ thật bộ này kinh công, nếu như lăng không nhảy lên lúc, cũng không so phản vân thừa long nhảy cao hơn, nhưng nếu như sử dụng thiết bài phụ trợ, giữa không trung dựng một cái điểm dùng lực, liền có thể nhường nhảy vọt độ cao nâng cao một bước. Thiết bài là dùng kim loại đánh đúc đi ra, một khi ném giữa không trung, kỳ thật gánh chịu không có bao nhiêu lực đạo. Hoàng tứ hỉ tại bài bên cạnh nhấn một chút, phát hiện mặt bài đột nhiên nô lên mấy cây lò xo. Hắn âm thầm phán xét, trước sớm đạo sĩ kia mượn dùng thiết bài nhảy vọt, hóa ra là thụ cơ quan nâng lên, loại này cơ quan xác thực có thể phát triển khinh công cực hạn, nhưng nếu như lặp đi lặp lại thúc đẩy, về bắt cùng ném thiết bài thời gian, giống nhau sẽ kéo dài khinh công hiệu suất, thật không bằng toàn lực vận dụng nội lực, khả năng tốc độ sẽ nhanh hơn. Bất quá hoàng tứ hỉ tại đất bằng vọt cao lúc, hắn có thể đem thiết bài treo đưa giữa không trung, lại lấy chân khí nâng nổi, liền có thể dựng một cái chịu lực bình đài, nâng lên hắn tiếp tục kéo lên cao. Chỉ là hắn đạp trúng thiết bài sau, thiết bài tất nhiên sẽ nhanh chóng về rơi xuống mặt đất, hắn không cách nào hạ xuống nhặt lên, loại này vọt cao trợ lực, vẹn vẹn có thể sử dụng một lần mà thôi. Cho nên chuôi này thiết bài đối hoàng tứ hỉ mà nói, chỉ có thể tạo được rất nhỏ tác dụng, nhưng tác dụng thực không rõ ràng. Ngươi đối giang hồ môn phái hiểu không sâu. Thiên Sơn đồng mộ cũng không tin hắn, vậy làm sao ngươi biết Phiêu Miểu Phong bên trên còn sót lại có tiêu giao bích họa? Đây chính là ta phái tuyệt mật. Hoàng tứ hỉ bịa chuyện một câu, Tây Hạ quốc hữu một vị hoàng thái phi, kêu cái gì Lý Thu Thủy, từng đối Tây Hạ hoàng tộc hậu duệ nói qua tiêu giao bích họa, ta là theo những hoàng tộc này hậu duệ trong miệng nghe được. Thiên Sơn đồng mộ sắc mặt phát lạnh, quả thật là tiện nhân kia đang khắp nơi truyền bá tiêu giao phái bí ẩn. Hừ, trên đời này nhất không muốn mặt sự tình, liền không có tiện nhân kia không làm được. Nàng bình sinh duy nhất đối thủ một mất một còn, thường ở trong lòng chửi mắng tiện nhân, chính là Tây Hạ hoàng thái phi Lý Thu Thủy. Nàng lại vẻ mặt chuyển chậm, cười hỏi thăm hoàng tứ hỉ, tiểu hữu, ngươi cùng tiện nhân kia hậu duệ có giao tình sao? Hoàng tứ hỉ tỏ thái độ, ta là người thống, hận nhất những này thôn tính tống thổ di địch, một khi dạy ta gặp được, ta chỉ có thể giết về sau nhanh, làm sao đàm luận giao tình? Tiểu hữu ngươi trung quân báo quốc gia ta. Thiên Sơn đồng mỗ trầm mê võ đạo, chỉ muốn độc bá nhất phương, không muốn chịu đựng bất luận kẻ nào quản thúc, cho nên nàng không có gia quốc tình cảm, trong lòng cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy võ lâm cao thủ đi hiệu chung nào đó một nước hoàng đế cam chịu trói buộc, đây là tự ngược hành vi. Nàng cũng có chút xem nhẹ Hoàng Tứ Hỷ. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỷ lại nói, ngươi nói ta báo quốc, cái này không có sai. Nhưng trung quân đi, ta hận nhất thịt cá bách tính hôn quân, một khi dạy ta gặp được, ta làm theo giết về sau nhanh. Đồng Mô không lên tiếng. Nàng ở chết Thiên Sơn, cùng Trung Nguyên Hoàng đế cùng bách tính đều không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, nhưng nếu để cho nàng vì không để dân chúng chịu ức hiếp mà đi mạo hiểm đâm giết hoàng đế, nàng tuyệt đối làm không được. Nàng liên khó có thể lý giải được Hoàng Tứ Hỷ hành vi. Hoàng Tứ Hỷ rõ ràng nắm giữ bao trùm chúng sinh siêu phàm vũ lực, phải nên làm mưa làm gió hưởng hết nhân gian cực lạc, quyền sinh sát trong tay, cần gì phải vất vả chính mình đi quan tâm không liên quan gì bách tính chết sống. Nàng khai sáng Linh Thú Cung chính là nhường nàng quyền sinh sát trong tay, đơn độc tiêu giao khoái hoạt. Rất nhanh, nàng liền dẫn Hoàng Tứ Hỷ leo lên Phiêu Miểu Phong. Phiêu Miểu Phong tổng cộng có 18 chỗ nơi hiểm yếu, mỗi hai nơi nơi hiểm yếu quy nhất bộ cung nữ trấn thủ, để cho tiện thống ngự Linh Thú Cung, Đồng Mỗ liền đem cung nữ phân chín bộ, chư bộ đều tại một chỗ nơi hiểm yếu bên trên xây dựng cơ sở tạm thời. Cái này Cửu Thiên chín bộ tổng cộng có đem gần ngàn người. Đi theo Đồng Mỗ ra ngoài cung nữ vẹn vẹn chiếm Linh Thú Cung chúng 1/9. Bất quá từ Đồng Mỗ tự mình dẫn đường, mỗi con đường một chỗ Phiêu Miểu Phong nơi hiểm yếu, tự không có bất kỳ cái gì cung nữ dám đến ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, Đồng Mỗ cùng Hoàng Tứ Hỷ đã tới Phiêu Miểu chủ phong. Chỉ thấy một đầu đá xanh đại đạo đập vào mi mắt. Cái này con đường bằng đá đánh giá có 2 dặm dài, con đường bằng đá nơi tận cùng, một tòa cự đại thạch bảo sừng sững đứng vững, bảo cửa tả hữu cấp có một đầu thạch điêu manh thiếu, cao đến 3 trượng có thừa, nhọn mỏ cự trảo, thần tuấn phi phàm. Đồng Mỗ đưa tay trước chỉ, tòa kia thạch bảo chính là Linh Thiếu Cung tổng đàn rồi. Thạch bảo quy mô to lớn, khí thế bằng bạc, bốn phía đều tô điểm có hiếm thấy bảo thạch mã não, có thể thấy được chủ nhân xa hoa. Hoàng Tứ Hỷ đi theo Đồng Mỗ một đường xuyên qua thạch bảo rẽ cung điện, lại con đường một chỗ trung đình vườn hoa, cuối cùng đi đến một ngọn núi giả bên cạnh. Hòn núi giả chừng cao hơn 10 trượng. Đồng Mỗ vừa hướng Hoàng Tứ Hỷ nói, đây là mộ mộ ta bố trí một chỗ cơ quan, chuyên môn dùng cho che chắn bích họa hang đá nhập khẩu. Một bên khác vây quanh giả sơn bên cạnh, vặn cơ quan, giả sơn ầm ầm rời, hiện ra một tòa hai người cao địa đạo cửa hang. Đồng Mỗ tại cửa hang bên cạnh gỡ xuống sớm đã bố trí đã lâu cây châm lửa cùng bó đuốc, nhóm lửa về sau, trước một bước tiến vào cửa hang, mời tiểu hữu cùng đi theo thôi. Hoàng Tứ Hỷ lập tức theo đuôi mà vào. Chờ hai người thân ảnh biến mất tại cửa hang chỗ sâu. Vườn hoa một chỗ khác, mấy trăm vị linh thiếu cung nữ không khỏi nghị luận ầm ĩ lên. Tôn chủ nhường chúng ta rời xa trăm trượng có hơn, chúng ta vẫn là không nên tới gần cửa hang cho thỏa đáng. Nếu như nam nhân kia bên trong động như hại tôn chủ, chẳng lẽ chúng ta cũng không quan tâm? Nam nhân kia dưới núi cùng tôn chủ quyết chiến, võ công có thể không kém hơn tôn chủ, nếu như hắn muốn như hại tôn chủ, dưới núi liền có thể động thủ, không cần chờ đến lúc này. Có lẽ hắn là vì lừa gạt tôn chủ dẫn đường, tốt tiến vào động quật quan sát bích họa bên trên võ học. Chờ hắn học thành bích họa võ công, khả năng liền sẽ đối tôn chủ ra tay. Chúng ta trước phong tỏa vườn hoa, nếu như hắn thực có can đảm ám hại tôn chủ, đến lúc đó chúng ta liền cùng hắn quyết nhất tử chiến. Hắn sẽ làm vô hình kiếm khí, lao liền tổn thương, đụng phải liền chết, chúng ta cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cùng lắm thì chết ở trên tay hắn, chúng ta cũng coi như báo tôn chủ ân huệ. Nhưng tôn chủ ngự lệnh không thể không tuân, tôn chủ nhường chúng ta rời xa ngoài trăm trượng, chúng ta tuyệt đối không thể tự mình tiến vào động quật, ngay tại trong hoa viên chờ tin tức thôi. Tốt. Cái này mấy trăm vị linh thiếu cung nữ, tất cả đều là đồng mỗ nô tỳ, thường ngày đều từng chịu đựng đồng mỗ cơ trách, nhưng các nàng vốn là vận mệnh nhiều thăng trầm, bởi vì đồng mỗ cứu viện mới lấy mạng sống, cũng tại Phiêu Miểu Phong bên trên có một tịch dung thân chỗ, không lo ăn uống, các nàng đối đồng mỗ cảm ơn chiếm đa số, cũng nói gì nghe nấy, liền thành thành thật thật canh giữ ở ngoài cửa hang bên cạnh. Lúc này Hoàng Tứ Hỷ đã đi theo đồng mỗ xâm nhập động quật cuối cùng. Hắn chỗ con đường địa đạo quanh co, xoay quanh hướng phía dưới, ghé qua trọn vẹn vài dặm khoảng cách sau, không gian mới rộng mở trong sáng, hiện ra một cái cự đại thạch thất. Những này địa đạo, thạch thất xây cấu rườm rà, nói ít cũng cần mấy chục năm chi công, hao phí cực lớn nhân lực vật lực mới có thể mở trừ ra đến. Chỉ dựa vào Linh Thiếu Cung trước mắt gần ngàn cung nữ, tuyệt đối không có năng lực khởi công xây dựng loại này rộng lớn trong núi kiến trúc, khẳng định là mấy trăm năm trước tiên hiển, trải qua nhiều đời mở, mới có bây giờ quy mô. Lại nhìn lớn thạch thất lớn bên trong, bốn vách tường nham thạch đều đã rèn luyện bóng loáng, tựa như bình kính. Trên vách đá khắc đầy lít nha lít nhít kính trường xích hứa vòng tròn, mỗi cái trong vòng đều khắc đủ loại đồ hình, có là ảnh hình người, có là hình thú, có là tàn khuyết không đầy đủ văn tự, càng có chút chỉ là ký hiệu cùng đường cong. Mà vòng tròn bên cạnh chú lấy giáp nhất giáp nhị ất một ất hai các con số, vòng tròn số lượng không sai biệt lắm có 8-900 nhiều. Hoàng Tứ Hỷ phát hiện, mỗi một vòng tròn bên trong đều là một cái võ công chiêu thức. Trước mặt hắn tất cả đồ hình, tức là tiêu giao phái võ học tinh yếu chỗ. Đồng Ngô ngón tay giáp nhất vòng tròn, cho Hoàng Tứ Hỷ giới thiệu, đây là Thiên Sơn chiết mai thủ thức mở đầu. Giáp nhị thì là chiết mai thủ chiêu thứ hai, theo thứ tự xuống dưới. Giáp tự trên trăm bản vẽ hình đều cùng chiếc mai thủ có quan hệ. Chờ chiếc mai thủ đồ hình kết thúc, tất một lại biến thành Thiên Sơn Lục Dương Trưởng lên tay thủ đoạn. Bính một thì là sinh tử phủ thủ đoạn. Hoàng Tứ Hỷ theo thứ tự xem tiếp đi, hắn phát hiện bích họa 8-900 đồ hình, hàng cái tiêu giao phái hơn 10 bộ thượng thừa võ học, nhưng là cũng không hoàn chỉnh. Chương 235, tiêu giao bích họa 2, chương 235, tiêu giao bích họa 2. Hoàng Tứ Hỷ liền hỏi, thế nào bích họa bên trên không có Lăng Ba Vi bộ tiểu vô tướng công Bắc Minh thần công cùng Thiên Trưởng địa cựu bất lão trưởng Xuân công? Đồng Mỗ giật mình trong chốc lát, mới hồi đáp, Lăng Ba Vi bộ tiểu vô tướng công Bắc Minh thần công là sư phụ ta Tiêu Giao Tử độc sáng tạo ra, cũng không phải là bích họa còn xuất lại thời cổ võ học. Về phần Thiên Trường địa cựu bất lao trưởng Xuân công tiên là sư phụ ta Tiêu Giao Tử theo bên ngoài tìm thấy trí cao vô thượng võ điển, vốn là cùng bích họa không có bất cứ quan hệ nào. Hoàng Tứ Hỷ nhìn nàng một cái, lại hỏi, cái này bốn bộ võ học ngươi cũng kế thừa sao? Đồng Mỗ chợt lắc đầu, "Mỗ Mỗ ta đời này đệ tử chỉ có ba người, ta là lão đại, Lý Thu Thủy tiện nhân kia là lão tam, Vô Nhai Tử tiểu tặc kia là lão nhị, sư phụ ta đem Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công truyền một mình ta, Bắc Minh Thần công truyền Vô Nhai Tử tiểu tặc kia một người, tiểu vô tướng công truyền Lý Thu Thủy tiện nhân kia một người, Mỗ Mỗ ta không có học hết." Hoàng Tứ Hỉ cũng không chất vấn, nàng chủ tu nội công chính là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công cũng không có đặt chân tiểu vô tướng công cùng Bắc Minh Thần công Lăng Ba Vi bộ đâu. Đồng Mỗ hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra cười nhạt ý, "Lăng Ba Vi bộ Mỗ Mỗ ta sẽ làm." Nhưng ngươi nói lên điều kiện là quan sát bích họa bên trên không có Lăng Ba Vi bộ ngươi cũng không thể bức hiếp Mộ Mộ ta truyền thụ cho ngươi thôi. Nàng dừng một chút, lại nói, bích họa bên trên võ công đầy đủ ngươi nghiên tu, nếu như ngươi như cũ cảm thấy chưa đủ, kia Mộ Mộ ta cũng bằng lòng đem Tiêu Giao phái khinh công truyền cho ngươi. Bất quá Mộ Mộ ta cùng ngươi không thân chẳng quen, truyền công cho ngươi là cần muốn thù lao. Hoàng Tứ Hỉ biết nàng thích làm nhất chuyện làm ăn, đại gia công bằng giao dịch, theo như nhu cầu, liền hỏi nàng, ngươi muốn cái gì thù lao? Đồng Mỗ gọn gàng dứt khoát, ngươi đi Tây Hạ, thay Mộ Mộ đem Lý Thu Thủy tiện nhân kia làm thịt rồi, ngược lại ngươi rất thù hận Di Địch. Lý Thu Thủy tiện nhân kia không biết liêm sỉ, gả cho Di Địch, sinh một tổ thôn tính đại tống lãnh thổ Di Tử Địch Tôn, ngươi giết nàng cũng coi là cho đại tống bách tính mở miệng ác khí. Hoàng Tứ Hỉ đang muốn đáp lời, chợt phát hiện bích họa bên trên hiện hình một nhóm lấp lóe bích văn. Danh túc di vật, thu nhận sử dụng linh thiếu cung bích họa võ học khẩu quyết tâm pháp, thay linh thiếu cung chủ trị càng khát máu chứng bệnh, liền có thể xem đọc kế thừa. Hoàng Tứ Hỉ không khỏi nổi lên nghi ngờ, bích họa võ học hẳn là Thiên Sơn chết mai thủ Thiên Sơn Lục Dương trưởng cùng sinh tử phụ chờ võ học, còn có một bộ bạch hồng trưởng pháp cũng là bích họa bên trên huyền ảo thần công, nhưng linh thiếu cung chủ khát máu chứng bệnh lại là có ý gì? Hoàng Tứ Hỉ không khỏi nghĩ lên Thiên Sơn Đồng Mộ Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công bộ công pháp kia cách mỗi 30 năm phản lão hoàn đồng một lần. Mỗi lần phản lão hoàn đồng trong lúc đó, mỗi ngày giờ ngọ nhất định phải hút uống sinh máu mới có thể trở về khí luyện công, nếu như chỉ hoãn 1-2 ngày, uống không đến sinh máu, không cách nào luyện công, như vậy chân khí liền sẽ tại thể nội trướng nước đi ra, dẫn đến một mệnh ô hô. Hoàng Tứ Hỉ tìm nghĩ, danh túc di vật bên trong chữa trị khát máu chứng bệnh, chẳng lẽ là để cho ta chữa trị Thiên Sơn Đồng Mộ hút uống sinh huyết chứng trạng. Hắn nghĩ tới đây, thử hỏi thăm Đồng Mộ Tiêu Giao phái Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công cách mỗi 30 năm phản lao hoàn đồng một lần, trong lúc đó nhất định phải uống sinh máu mới có thể khôi phục công lực. Đồng Mỗ ngươi có phải hay không thân thể đặc thủ, mới cần uống sinh máu? Đồng Mỗ nói, Mỗ Mỗ thân thể ta khác thường, mãi mãi cũng là nữ đồng chi thân, một khi vận chuyển Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công chân khí đều sẽ cấp tốc bành trướng, va chạm kinh mạch, tạo thành kinh mạch vài chỗ thương tích, Mỗ Mỗ ta kinh mạch có thiếu, lúc này mới nhất định phải uống sinh máu, đến bảo trì chân khí bình thường lưu chuyển, chỉ có Mỗ Mỗ ta mới có bệnh như vậy chứng, những người khác tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công cũng là không. Cần uống máu hồi khí. Nàng nghe Hoàng Tứ Hỉ đối Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công hiểu rõ như vậy, vừa cười nói, "Tiểu Hữu cũng muốn tu luyện cái môn này huyền công sao? Mỗ Mỗ ta đã bằng lòng truyền thụ cho ngươi Lăng Ba Vi bộ lại truyền Bất Lao Trường Xuân công cũng không sao, nhưng ngươi cũng không thể nhường Mỗ Mỗ bạch bạch truyền công thôi. Ngươi đi đem Lý Thu Thủy tiện nhân kia đầu người cho mang tới, Mỗ Mỗ lập tức tay cầm tay dạy ngươi Bất Lao thuật." Hoàng Tứ Hỉ lại là nói, "Ngươi kinh mạch có thiếu, đây cũng không phải là không cách nào chữa trị bệnh hoạn, ta có thể thay ngươi chữa trị kinh mạch. Chờ ngươi lần sau phản lão hoàn đồng lúc, liền không cần lại uống sinh máu." Đồng Ngô nghe thấy lời ấy, đột nhiên hét lớn, Ngươi thật có chữa trị kinh mạch năng lực. Ta kinh mạch sớm tại 36 tuổi lúc đã bị hao tổn, cho tới nay đi qua gần 60 năm, thể nội kinh mạch đã định hình, lại như thế nào có thể chữa trị như lúc ban đầu? Hoàng Tứ Hỉ hồi đáp, ta có học một bộ trị liệu kinh mạch thương tích y thuật, chỉ cần ngươi bằng lòng để cho ta bắt mạch, chỉ cần tùy tiện thử một lần, liền có thể biết y thuật của ta thật giả. Đồng Mỗ gặp hắn đã tính trước, khó hiểu nói, coi như ngươi thật có bắt mạch bản sự. Vừa rồi ngươi còn đối Mỗ Mỗ dùng võ tương hướng, thế nào đột nhiên liền phải giúp Mỗ Mỗ? Hoàng Tứ Hỉ ngón tay bích họa, tự nhiên là vì phía trên võ công. Ta chữa cho ngươi càng kinh mạch, ngươi để cho ta đem bích họa võ học toàn bộ sao chép, sau đó chúng ta không ai nợ ai, cái này là công bằng giao dịch, phiêu miểu phong giới cửu đoán như vậy vạch trần quá khứ. Đồng Mỗ lập tức gật đầu, nếu như ngươi thật có thể y tốt Mộ Mộ kinh mạch tổn thương, chúng ta khẳng định lại không cái gì cửu đoán, Mộ Mộ linh thiếu cung sau này đều có thể tùy ý ngươi phân công. Nàng đã minh bạch Hoàng Tứ Hỉ ý tứ, lần này Hoàng Tứ Hỉ tiến đến quan sát bích họa, sau đó nàng khó tránh khỏi sẽ trả thù, dù cho chính nàng không dám cùng Hoàng Tứ Hỉ lại động thủ, lại có thể lệnh cưỡng chế thuộc hạ cho Hoàng Tứ Hỉ chơi ngắn chân. Hoàng Tứ Hỉ không muốn tàn sát linh thiếu cung, cũng không muốn phiền toái quân thân, dứt khoát liền cho Đồng Mộ chữa trị bệnh giữ, việc này liền có thể đến đó mà dừng. Đồng Mộ cân nhắc sau, đồng ý nhường Hoàng Tứ Hỉ trần trị. Hoàng Tứ Hỉ vận dụng ra mà nội tức, lăng không khám bệnh từ thiện, chờ La Ma chân khí chạy qua Đồng Mộ kinh mạch huyết tổ chỗ, chân khí bắt đầu bồi hồi ôn dưỡng. Đồng Mộ sâu sắc phát giác được, trong cơ thể mình tổn thương mấy chục năm kinh mạch, lại bị Hoàng Tứ Hỉ dần dần chữa trị, nàng khó nén cảm kích, trong lòng đối Hoàng Tứ Hỉ khúc mắc, tất nhiên là vừa mất mà không. Chờ Hoàng Tứ Hỉ đem nàng kinh mạch hoàn toàn chữa trị sau, nàng lập tức theo bích họa cái khắc thạch trong tủ lấy ra hơn 10 bản bí tịch, tất cả đều là tay nàng sách bích họa hoàn chỉnh tâm pháp, cùng nàng tu luyện tâm đắc. Mặc dù Hoàng Tứ Hỉ đối nàng bí tịch cũng không cần cầu, như cũ tiếp thu xuống tới. Giờ phút này bích họa bên trên bích văn đã bắt đầu biến ảo, hiện hình hơn 10 bộ tiêu giao phái võ học yếu quyết tâm pháp. Hoàng Tứ Hỉ xem đọc xong chắc chắn, Thiên Sơn Lục Dương trưởng Thiên Sơn chết mai thủ sinh tử phù bạch hồng trưởng pháp tinh muốn truyền thừa, đều dần dần quán đỉnh tại Hoàng Tứ Hỉ thể nội. Hoàng Tứ Hỉ lĩnh ngộ hơn 10 bộ huyền công sau, đứng dậy hướng thạch thất đi ra ngoài. Đồng Mỗ lại tiến lên ngăn lại hắn, khiêm tốn đỉnh giáo: Tiểu Hữu, ngươi có thể chữa trị Mộ Mộ uống máu chi tật, có thể hay không đem công lực mất hết thiếu hụt cũng cho trị liệu tới? Công lực mất hết là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công lớn nhất tệ nạn. Thiên Sơn Đồng Mỗ lần thứ nhất phản lão hoàn đồng, sau 30 ngày mới có thể khôi phục công lực. Lần thứ hai phản lão hoàn đồng, sau 60 ngày mới có thể trở về phục một thân nội công. Đợi đến lần thứ 3 phản lão hoàn đồng lúc, càng là cần 90 ngày khả năng đem nội công một lần nữa luyện trở về, trong thời gian này nàng đồng đẳng với tay trói gà không chặt, một khi bị cửu gia tìm tới cửa, nàng cơ hồ không có sức phản kháng, hoàn toàn là đợi làm thịt cứu non. Nhưng nếu như Hoàng Tứ Hỉ có thể giải quyết cái này tệ nạn, kia nàng sẽ không còn e ngại bất kỳ cửu gia. Hoàng Tứ Hỉ nói, công lực mất hết, chưa chắc là thân thể ngươi có tật, cũng có thể là thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công tâm pháp bản thân liền có thiếu hụt, ngươi cần trước đem tâm pháp nói cho ta khả năng đối chứng khám bệnh từ thiện. Đồng Mỗ lại hỏi, nếu như là tâm pháp có thiếu thốn, ngươi muốn thế nào khám bệnh từ thiện? Hoàng Tứ Hỉ về nàng, tự nhiên là tiến hành thôi diễn, đem thiếu thốn nội dung bù đắp đi ra. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ không có chữa trị nàng kinh mạch, nàng tuyệt không cho rằng Hoàng Tứ Hỉ có thôi diễn bản sự. Bất quá bây giờ, nàng đối Hoàng Tứ Hỉ lòng tin tăng nhiều, cũng đem Hoàng Tứ Hỉ xem như bù đắp tâm pháp duy nhất trông cậy vào. Nàng liên hướng Hoàng Tứ Hỉ phát ra mời, nếu như Mộ Mộ đem thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công tâm pháp truyền cho ngươi, ngươi có thể hay không lưu tại Linh Thiếu Cung thôi diễn? Hoàng Tứ Hỉ hướng nàng lắc đầu, ta tại Đại Lý Quốc có chuyện quan trọng đi làm, không thể ở chỗ này trì hoãn, vô luận là có hay không truyền pháp, ta đều phải lập tức rời đi. Vân Điền Đại Lý Quốc Vô Lượng Ngọc Bích trong đạo quật, chôn giấu có hoàn chỉnh Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ. Hoàng Tứ Hỉ chỉ cần tìm được Vô Lượng Ngọc Bích, thậm chí không cần tu luyện, hắn liền có thể kế thừa cái này hai bộ huyền công. Tính toán thời gian, lúc này Đoạn Dự cũng đã tự mình rời đi Đại Lý Hoàng Cung, tiến về Vô Lượng Sơn sông sáo. Hoàng Tứ Hỉ phải nhanh một chút tiến đến, phòng ngừa Đoạn Dự trước một bước mở ra Vô Lượng Ngọc Bích đạo quật. Chương 236, Thiểm Điện Điêu cùng Thần Nông rút, 1. Chương 236, Thiểm Điện Điêu cùng Thần Nông rút, 1. Hoàng Tứ Hỉ nói đi là đi, rất nhanh liền ra Bích Họa đạo quật. Thiên Sơn Đồng Mỗ một đường đem hắn đưa ra trung đỉnh vườn hoa, trong lòng vẫn đang suy nghĩ muốn hay không truyền thụ thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công tâm pháp. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ bằng lòng chờ tại Linh Thứ Cung, kia nàng canh giữ ở Hoàng Tứ Hỉ bên người, truyền thụ tâm pháp tự nhiên không có quan hệ, dù sao nàng có thể tùy thời giám sát Hoàng Tứ Hỉ thôi diễn tâm pháp tiến độ. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ kiên quyết rời đi, khăng khăng tiến về Đại Lý, nếu như nàng trước đem tâm pháp thụ ra, Hoàng Tứ Hỉ lại biến mất không thấy hình bóng, đến lúc đó nàng hẳn là đi nơi nào tìm kiếm Hoàng Tứ Hỉ. Nàng đối Hoàng Tứ Hỉ bản lĩnh cũng là tín nhiệm có thừa, nhận định Hoàng Tứ Hỉ có thể bù đắp thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công thiếu hụt. Đầu tiên Hoàng Tứ Hỉ tu vi võ học so với nàng càng thâm hậu, tiếp theo Hoàng Tứ Hỉ y tốt nàng 60 năm bệnh dữ, nàng không hề cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ là đang giảng khoác lác. Nhưng thôi diễn một chuyện, Hoàng Tứ Hỉ quả thực không có nắm chắc, hắn có thể trị hết Đồng Mỗ kinh mạch tổn thương, chưa hẳn có thể hoàn thiện tâm pháp. Bất quá hắn không tận mắt xem xét thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công tâm pháp nội dung, chính hắn cũng không rõ ràng thôi diễn độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Mắt nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ muốn đi ra vườn hoa, Đồng Mỗ bỗng nhiên lên tiếng, cùng Hoàng Tứ Hỉ thương lượng, ngươi muốn đi Đại Lý làm việc, không có giúp đỡ không thể được, không bằng để cho Mỗ Mỗ cùng ngươi đi một chuyến. Chúng ta một bên đi xa, một bên truyền công, hai không chậm trễ, tiểu hữu ngươi nhìn được hay không? Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu cự tuyệt, cái này thì không cần, ngươi đối tâm pháp thôi diễn có cần, ta lại không có, cái này tâm pháp đối với ta mà nói, đẩy không đẩy đều không quan trọng. Đồng Mô khẽ giật mình, quả thật là như thế. Hoàng Tứ Hỉ đối nàng thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công cũng không có nghiên tu tất yếu, bởi vì thần công thiếu hụt quá lớn, phản lão hoàn đồng lúc công lực mất hết, đến lúc đó hoàn toàn đánh mất sức chống cự, tu luyện chính là tìm tội chịu. Coi như thần công không có thiếu hụt, Hoàng Tứ Hỉ tu về sau, cũng chưa chắc so Hoàng Tứ Hỉ hiện tại công lực càng thâm hậu. Cho nên thôi diễn thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công hoàn toàn là Đồng Mỗ muốn cầu cạnh Hoàng Tứ Hỉ. Bất quá Đồng Mỗ trên tay còn có một bộ thượng thừa khinh công Lăng Ba Vi Bộ, vừa rồi nàng cùng Hoàng Tứ Hỉ so chiêu, cũng là bởi vì khinh công hơn một chút, mới tránh cho bị Hoàng Tứ Hỉ cầm nã. Nàng tin tưởng Hoàng Tứ Hỉ khẳng định cũng nghĩ đến bù tự thân khinh công được điểm. Nàng liên hạ thấp tư thái, kia tiểu hữu đến cùng thiếu cái gì? Ngươi có thể nói cho Mỗ Mỗ, chúng ta làm một cọc giao dịch, ngươi giúp Mỗ Mỗ thôi diễn tâm pháp, Mỗ Mỗ cấp cho ngươi sự tình. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ mở miệng, Đồng Mỗ lại nói, ngươi không phải hận nhất thôn tính tống thổ gì thì sao? Mỗ Mỗ vô công không kịp ngươi, nhưng là giết di địch hẳn là dễ như trở bàn tay. Mặt khác Mỗ Mỗ Lăng Ba Vi Bộ chờ ngươi đem công pháp thôi diễn đi ra, dù là ngươi chỉ thôi diễn một nửa, Mỗ Mỗ cũng bằng lòng dốc túi tương thụ. Hoàng Tứ Hỉ nghe xong, không phản đối nữa, Đồng Mỗ bằng lòng giúp đỡ, kia cũng có thể, nhưng ta xấu nói trước, thôi diễn bất lao thuật cực kỳ hao tổn tốn thời gian, khả năng mấy năm cũng sẽ không có kết quả, ngươi không cần trông cậy vào trong ngắn hạn sẽ có hiệu quả. Đồng Mỗ thông tình đạt lý, Mỗ Mỗ tuyệt không thúc ngươi chính là. Nói xong nhìn về phía vườn hoa một mặt Cửu Thiên Chín Bộ cung nữ, mặt lạnh lấy hạ lệnh, lập tức chuẩn bị khoái mã. Muốn ngày đi nghìn dặm loại kia, Mộ Mộ phải bồi cùng Hoàng Đại Hiệp tiến về Đại Lý một chuyến. Ở đây cung nữ cảm thấy ngoài ý muốn, Đồng Mộ đã có vài chục năm không có xuống phiêu miệu phong, lần này vậy mà vì Hoàng Tứ Hỉ phá lệ, lại nhìn Đồng Mộ cùng Hoàng Tứ Hỉ trò chuyện vẻ mặt quen thuộc giống là bạn tốt, nơi nào còn có đối địch bộ dáng. Trong đó nội tình thực sự không dễ suy nghĩ. Các nàng quay người muốn đi làm chênh lệnh, đông nhiên lại bị Đồng Mộ gọi lại, ngón tay Hoàng Tứ Hỉ, các ngươi tất cả đều thật tốt ghi rõ sở Hoàng Đại Hiệp dung mạo, hắn là Linh Thiếu Cung khách nhân tôn quý nhất, về sau các ngươi thấy hắn phải giống như gặp Mộ Mộ ta cũng như thế kính trọng, đều có nghe thấy không? Các nàng cùng nhau thở dài đáp lại, tôn chủ có lệnh, nô tỳ nhớ kỹ trong lòng. Sau đó lại hướng Hoàng Tứ Hỉ bái gõ, nô tỳ tham kiến Hoàng Đại Hiệp. Đồng Mỗ lúc này mới khoát tay, đi thôi. Sau nửa canh giờ, nhanh lập tức chuẩn bị chỉnh tề. Hoàng Tứ Hỉ cùng Đồng Mỗ cũng cưỡi rời đi phiêu miệu phong. Trước khi chuẩn bị đi, Hoàng Tứ Hỉ hỏi Đồng Mỗ, Tây Hạ nhất phẩm đường chiêu mộ rất nhiều võ lâm cao thủ, Đồng Mỗ độc thân theo ta tiến về Trung Nguyên, liền không lo lắng Tây Hạ Hoàng Thái Phi dẫn người vây công ngươi sao? Đồng Mỗ cười nói, Mỗ Mỗ là vì giúp ngươi mới độc thân mạo hiểm, nếu như tiện nhân kia thật theo đuổi giết, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Nàng lần này hôn một cái phiêu miệu phong, ra đại lực cho Hoàng Tứ Hỷ cung cấp viện trợ, chưa chắc không có lôi kéo Hoàng Tứ Hỷ ý tứ, nếu như có thể đem Hoàng Tứ Hỷ tranh thủ là cường viện, dù cho hai cái Lý Thu Thủy xuất lĩnh nhất phẩm đường tất cả cao thủ cùng một chỗ tham dự vây công, nàng cũng có nắm chắc toàn bộ giết sạch. Nàng thậm chí cảm thấy đến, nàng cùng Hoàng Tứ Hỷ liên thủ, đã là vô địch thiên hạ. Đương nhiên, nàng dám hạ chú tại Hoàng Tứ Hỷ trên thân, cũng là bởi vì Hoàng Tứ Hỷ miệng nói thống hận di địch ngôn luận, Lý Thu Thủy là Tây Hạ Hoàng Thái Phi, thiên nhiên liền chịu Hoàng Tứ Hỷ chán ghét. Đồng mỗi trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ đến đại lý sau, nàng sẽ mật thiết lưu ý Hoàng Tứ Hỷ hành vi, nếu như Hoàng Tứ Hỷ hai mặt, ngoài miệng yêu ghét rõ ràng, kết quả nói chuyện hành động trái ngược, kia nàng tuyệt sẽ không còn có cùng Hoàng Tứ Hỷ kết viện binh ý nghĩ. Bất quá nếu Hoàng Tứ Hỷ nghĩ sao nói vậy, cũng thật có kiêm tể trung nguyên bách tính quyết tâm, kia nàng thậm chí sẽ cân nhắc nhờ giúp đỡ Hoàng Tứ Hỷ, chờ hai năm sau phản lão hoàn đồng lúc, mời Hoàng Tứ Hỷ hỗ trợ hộ pháp tả hữu. Cứ như vậy, Đồng Mỗ giấu trong lòng rất nhiều suy nghĩ, bồi tiếp Hoàng Tứ Hỷ cưỡi ngựa hạ Thiên Nam. Theo Phiêu Miểu Phong tới Thiên Nam đại lý, khoảng chừng 4000 dặm lộ trình. Bây giờ lại ở vào mùa đông, Phiêu Miểu Phong phương viên mấy trăm dặm đều là trời đông giá rét, dù cho cưỡi khoái mã, con đường cũng cực không dễ đi. Hai người phong trần mệt mỏi gấp đuổi đến 6 ngày đường, mới rốt cục đến đại lý quốc cảnh nội Vô Lượng Sơn dưới chân. Đại lý châu Thiên Nam, bốn mùa như mùa xuân, cho dù ở tháng riêng thời tiết, cũng không chút nào cảm thấy rét lạnh. Đồng Mỗ hưởng thụ lấy thoải mái gió mát, tự lo khởi sướng cảm thán, ngày này nam ở lại hoàn cảnh rất không tệ đi, mùa đông cũng ấm áp, tốt không được tự nhiên. Nàng quay đầu dò xét Hoàng Tứ Hỷ một cái, lại hỏi: "Nhỏ A Tứ, ngươi có phải hay không có hồng nhan chi kỷ ở tại Thiên Nam, lúc này mới hấp tấp chạy đến gặp gỡ?" Hoàng Tứ Hỷ ngồi trên lưng ngựa, một tay bưng lấy một bộ bí tịch quan sát, một bên trả lời: "Ta không có hồng nhan chi kỷ, lần này tới Thiên Nam là vì tìm kiếm một chỗ võ học độc quật." "Lại là võ học độc quật?" Đồng Mỗ dư vị một lát, hỏi: "Ngươi điểm danh muốn tới Vô Lượng Sơn, chẳng lẽ là vì Vô Lượng Ngọc Bích mà đến?" "A." Hoàng Tứ Hỷ rủ xuống bí tịch, nhìn về phía Đồng Mỗ: "Mộ Mỗ ngươi cũng biết Vô Lượng Ngọc Bích?" Đồng Mỗ sải không sai cười một tiếng: "Tháng trước Linh thiếu cung tiểu tỷ báo cáo, Vô Lượng Sơn bên trong có một chỗ Vô Lượng Ngọc Bích, trên vách có tiên nhân mua kiếm, hư hư thực thực tiêu giao phái di vật, liền định chiếm Vô Lượng Sơn, vào tay Vô Lượng Ngọc Bích hiến cho Mộ Mộ ta, các nàng xin phép qua sau, Mộ Mộ sẽ đồng ý các nàng hiếu kính, liền để Dương Thiên Bộ tiểu tỷ phủ mẫn nghi tới thu phục Vô Lượng Sơn, giờ phút này Vô Lượng kiếm phái cũng đã thuộc về Linh thiếu cung môn hạ rồi." Thiên Long Giang Hồ nguyên tắc bên trong, xác thực có một vị họ Phù thánh sứ, lệnh cưỡng chế đại lý cảnh nội thần nông bang, tiến đến công chiếm phái Vô Lượng kiếm hồ cung, mục đích đúng là vì điều tra Vô Lượng Ngọc Bích chân tướng. Linh thiếu cung nữ phán đoán cũng không sai, Vô Lượng Ngọc Bích đích thật là tiêu giao phái Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy tại mấy chục năm trước để lại vật cũ. Hoàng Tứ Hỷ biết được có Linh thiếu cung nữ tại Vô Lượng Sơn ban sai, liền định nhường Đồng Mỗ triệu tập nhóm này cung nữ để tìm kiếm thần nông bang trụ sở. Kết quả không đợi Hoàng Tứ Hỷ mở miệng, chợt nghe một tiếng thú minh truyền đến phụ cận. Đồng Mỗ lúc này bấm ngón tay bắn ra, lăng không bắn ra một đạo kình khí, bay thấp tại hai trượng có hơn, ba, một vàng, kình khí đánh trúng một đầu thú nhỏ. Kia thú nhỏ đang tại trong bụi cỏ chạy, thú Đồng Mỗ một chỉ sau, lập tức quẳng té xuống đất. Đồng Mỗ xuống ngựa, đẩy ra bụi cỏ sau, phát hiện một đầu màu xám trắng tiểu điều thân ảnh. Đồng Mỗ thấy bạch trồn đáng yêu, đưa tay muốn đi cầm nã, ai ngờ bạch trồn chạy vội mau lẹ, nhanh như thiểm điện, siêu, một tiếng, theo Đồng Mỗ trong tay chợt mở. Đồng Mỗ cũng không đuổi theo, nàng bóp lên tay hoa, chuẩn bị lại thi triển chỉ lực, điểm ngược bạch trồn, lần này nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ điểm một chút đi qua, cam đoan nhường bạch trồn nửa ngày không bỏ dậy nổi. Chương 236, thiểm điện điêu cùng thần nông rút, 2, chương 236, thiểm điện điêu cùng thần nông rút, 2. Nhưng là không chờ Đồng Mỗ giận rồi, đã thấy Hoàng Tứ Hỷ thân hình thoát một cái, cũng đã xuống ngựa cõng, lên trưởng liền đem bạch trồn trộn vào lòng bàn tay. Đồng Mỗ thấy Hoàng Tứ Hỷ bắt bạch trồn, chỉ lực cũng thu về, nhắc nhở một câu: "Nhỏ A Tứ, tiểu xuất sinh này mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ, hẳn là bị người nuôi nấng đi ra độc trồn, sớm đã có chủ, ngươi trong ngắn hạn chỉ sợ thuần phục không được nó." "Vậy cũng chưa chắc." Hoàng Tứ Hỷ nghịch vận La Ma chân khí, đưa vào bạch trồn thể nội, nguyên bản đang kịch liệt dãy rủa bạch trồn, đột nhiên một cảm ứng được chân khí nhập thể, trong nháy mắt liền không động đậy được nữa, ngược lại lộ ra vô cùng hưởng thụ dáng vẻ. Chờ Hoàng Tứ Hỷ vận công kết thúc sau, đem bạch trồn ném rơi xuống mặt đất, không còn hạn chế bạch trồn tự do. Đồng Mỗ coi là bạch trồn sẽ bỏ trốn mất dạng, kết quả đã thấy kia bạch trồn vậy mà duỗi ra trồn lưỡi, không ngừng liếm lắp Hoàng Tứ Hỷ dày mặt, vậy mà cam tâm tình nguyện quỳ ghé vào Hoàng Tứ Hỷ dưới chân. Năm đó ở xã Điêu Giang Hồ bên trong, Hoàng Tứ Hỷ nghịch vận La Ma chân khí nhường Cựu Vĩ Linh Hồ khăng khăng một mực. Bạch trồn linh tính cùng Cựu Vĩ Linh Hồ không kém bao nhiêu, tự nhiên cũng chạy không thoát Hoàng Tứ Hỷ thuần phục. Hoàng Tứ Hỷ cúi đầu nhìn bạch trồn, nghĩ thầm, cái này trồn hẳn là vạn tiếp cốc trung linh thiểm điện điêu, nó từ trước là chờ tại trung linh trong túi, một tấc cũng không rời. Bây giờ nó di thất bên ngoài, cùng trung linh phân biệt, vậy đã nói rõ trung linh đã bị thần nông bang bắt lên. Hoàng Tứ Hỷ lập tức hướng Thiểm Điện Điêu đánh một thủ thế, người đến mang đường, đi tìm nguyên chủ nhân. Thiểm Điện Điêu thoáng chốc quay người, điện quang lóe lên, quyết định đồng hướng chạy mà đi. Đồng Mỗ thấy Thiểm Điện Điêu đối Hoàng Tứ Hỷ nói gì nghe nấy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm Hoàng Tứ Hỷ đến cùng là thông qua biện pháp gì đem Thiểm Điện Điêu thuần phục ngoan ngoãn. Lúc này Hoàng Tứ Hỷ đã thi triển khinh công truy hướng về phía Thiểm Điện Điêu, Đồng Mỗ cũng không rảnh hỏi nhiều, theo đuôi đi qua. Thiểm Điện Điêu ở trong núi chạy cách xa mấy dặm, bỗng nhiên dừng ở một chỗ ngoài sơn cốc. Chỉ thấy một đống lớn loạn trong đá bao quanh ngồi hơn 20 người, từng cái vai treo túi thuốc, giống như là thần nông bang chúng cách ăn mặc. Bọn này thần nông bang chúng ở giữa, vây quanh một vị lục y thiếu nữ. Hoàng Tứ Hỷ trước triệu hồi Thiểm Điện Điêu, cất đặt ở đầu vai, sau đó trực tiếp tiến vào sân cốc. Trong cốc thần nông bang chúng cảm thấy có người ngoài xuống tới, nhao nhao lộ ra binh khí, như gặp đại địch đồng dạng. Chỉ thấy trong đám người, đi ra một vị gầy còm lão giả, hướng Hoàng Tứ Hỷ hô: "Lão phu là thần nông bang chủ Tư Không Huyền, đang ở chỗ này tổ chức bang vụ đại hội, tha thứ không tiếp đại khách lạ, xin hỏi các hạ là người nào?" Hoàng tứ hỉ ngón tay Lục Y thiếu nữ, ta là vì cái cô nương này mà đến, nàng có phải hay không gọi Trung Linh? Không chờ Tư Không Huyền đáp lời, Lục Y thiếu nữ vội vàng hô, chính là, ta chính là Trung Linh. Vị đại ca này, ngươi là Đoạn công tử mời tới cứu binh sao? Hoàng tứ hỉ cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi, ngươi là Trung Linh, rất tốt, ta tìm chính là ngươi. Ngươi cùng Đoạn Dự phân biệt bao lâu? Lục Y thiếu nữ đang chắc trả lời, đã phân biệt 6 ngày, 6 ngày trước tiểu muội cùng Đoạn công tử cùng đi thấy Thần Nông bang chủ, mong muốn hóa giải Thần Nông bang chủ cùng Vô Lượng kiếm phái thù hận. Ai ngờ Thần Nông bang chủ không lĩnh tỉnh, ngược lại cho tiểu muội cùng Đoạn công tử phục dụng 7 ngày đứt ruột tán, nếu như đợi đến ngày mai, Đoạn công tử không về nữa, tiểu muội liền phải ruột xuyên bụng nát rồi. Hoàng tứ hỉ nghe nàng giải thích xong việc tình mọn nguồn, cảm thấy thở dài, vậy mà đã qua 6 ngày, Đoạn Dự khẳng định đã đi qua Vô Lượng Ngọc Bích độc quật, đồng thời đã lấy đi bức kia ghi chép có Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ quyển trục. 6 ngày trước, Hoàng tứ hỉ giáng lâm tại Thiên Long Giang Hồ. Thiên Long Giang Hồ sự kiện lớn cũng đồng thời khởi động. Hoàng tứ hỉ cùng Thiên Sơn đồng mỗ tại Phiêu Miểu Phong hạ giao thủ thời điểm, Đoạn Dự cũng du lịch tới Vô Lượng Sơn kiếm hồ cung, cũng tại kiếm hồ cung bên trong gặp gỡ Vạn Kiếp Cốc thiếu chủ Trung Linh. Lúc này đúng lúc gặp Vô Lượng kiếm phái cùng Thần Nông Bang lẫn nhau tranh phong, Đoạn Dự không biết tự lượng sức mình, dẫn Trung Linh tìm tới Thần Nông Bang trụ sở, ý đồ dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, hóa giải Vô Lượng kiếm phái cùng Thần Nông Bang ở giữa thủ án. Nhưng Thần Nông Bang chủ Tư Không Huyền, không chút nào mua Đoạn Dự sổ sách, tại chỗ ra tay giết chết Đoạn Dự cùng Trung Linh, Trung Linh vì tự vệ thả ra thiểm điện điêu, cắn bị thương Tư Không Huyền cùng hơn 20 vị bạn chúng. Cái này một đầu thiểm điện điêu, lâu dài bị Trung Linh sử dụng rắn độc nuôi nấng, trồn răng tràn đầy kịch độc, một khi bị trồn răng cắn bên trong, nếu như không thể kịp thời nuốt giải dược, sau 7 ngày tất nhiên sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tư Không Huyền là giải độc, cầm nã Đoạn Dự cùng Trung Linh, ép hỏi giải dược, ai ngờ giải dược đặt ở Vạn Kiếp Cốc chủ Trung Vạn Cửu trên tay, Trung Linh cũng không tùy thân mang theo. Bất đắc dĩ, Tư Không Huyền chỉ có thể phóng thích Đoạn Dự, tiến về Vạn Kiếp Cốc lấy giải dược, vì phòng ngừa Đoạn Dự một đi không trở lại, Tư Không Huyền liền giam Trung Linh, cũng buộc Đoạn Dự ăn vào 7 ngày đứt ruột tán. Đoạn Dự chính là trước khi đến Vạn Kiếp Cốc trên đường, phát hiện Vô Lượng Ngọc Bích độc phủ, tìm tới hắn thần tiên tỷ tỷ pho tượng, cùng Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ quân chủ. Cả sự kiện tiền căn hậu quả chính là như thế. Trung Linh thể nội cũng có 7 ngày đứt ruột tán, bây giờ đã qua 6 ngày, nàng mới có thể hướng Hoàng tứ hỉ tố khổ, nếu như đợi đến ngày mai, Đoạn công tử không về nữa, tiểu muội liền phải ruột xuyên bụng nát rồi. Hoàng tứ hỉ nghe nàng nói xong, nhìn về phía Tư Không Huyền, cái cô nương này đối ta có chút tác dụng, ta muốn dẫn nàng rời đi, ngươi bị chúng trùng độc, ta cho ngươi giải hết, ngươi thấy thế nào? Tư Không Huyền lập tức tỏ thái độ, nếu như công tử ngươi có thể giải rơi lão phu trùng độc, lão phu không những sẽ phóng thích Trung Linh cô nương, còn nguyện ý dâng lên 2/7 ngày đứt ruột tán giải dược. Tiếc tốt. Hoàng tứ hỉ tiến lên liền phải cho Tư Không Huyền giải độc. Đồng mỗ lại trước bước một bước, ngăn lại Hoàng tứ hỉ, Thần Nông Bang tất cả đều là xuất sinh một người như vậy vật, ngươi làm gì quản bọn họ chết sống, trực tiếp giết xong việc. Tư Không Huyền nghe thấy đồng mỗ chửi mắng, lập tức trợn mắt tròn xoe, ngươi nho nhỏ đồng nữ, tâm địa cũng quá là ác độc. Hắn lời còn chưa dứt, đồng mỗ ống tay áo quét qua, đánh ra một cái phách không trường, chính giữa Tư Không Huyền ngực yếu huyệt, một kích đem hắn điểm tại nguyên chỗ. Trung quanh hơn 20 vị bang chúng, nhìn thấy bang chủ bị chế, lúc này liền muốn xuất thủ nghị cách cứu viện, kết quả đồng mỗ thân hình thoát một cái, trong đám người xuyên thẳng qua một vòng, kia hơn 20 vị bang chúng đều đã định thân ngay tại chỗ. Đồng mỗ trở lại, đứng tại Tư Không Huyền trước mặt, quát lạnh nói, ngươi xuất sinh này còn dám liếc lấy ta một cái, ta liền móc xuống hai tròng mắt của ngươi. Tư Không Huyền lập tức nhắm mắt, miệng bên trong run rẩy, không dám nhìn, thật không dám nhìn. Đồng mỗ một chiêu điểm chủ hắn, hắn biết do chính mình võ công cùng đồng mỗ có một trời một vực chênh lệch, tự không dám có bất kỳ kháng cự. Kia hơn 20 vị bang chúng nhao nhao bắt trước. Đồng mỗ vô vô tay, chuyển tới Hoàng tứ hỉ bên người, cười tủm tỉm nói, nhỏ á tứ, hiện tại ngươi có thể đem cô nương lĩnh đi rồi. Hoàng tứ hỉ giật mình chỉ chốc lát, hỏi đồng mỗ, Thần Nông Bang đến cùng là như thế nào đắc tội ngươi? Hắn nhớ kỹ Thần Nông Bang là linh thiếu cung dưới trướng 36 động cùng 72 đảo một trong, bang chủ Tư Không Huyền bị đồng mỗ hạ sinh tử phụ giam cầm. Đồng mỗ nói, ngươi đừng tưởng rằng ta là lung tung đả thương người, Tư Không Huyền xuất sinh này ỷ vào độc thuật tinh xảo, mê choáng không có vũ lực dân nữ, nạp làm thế thiếp, ta không chém đứt hai tay của hắn hai chân, đã coi như là tiện nghi hắn. Hắn hôm nay chế trụ họ Trung nha đầu, chính là dụng ý khó dò. Không, không. Tư Không Huyền tranh thủ thời gian biện bạch, tiểu lão nhân là vì giải trừ trồn độc mới tạm thời giam Trung cô nương, chỉ cần Đoạn công tử đem giải dược mang tới, tiểu lão nhân khẳng định phóng thích Trung cô nương, tuyệt không dám có chút xâm phạm. Hoàng tứ hỉ liền hỏi Tư Không Huyền, vậy ngươi trước kia có hay không sử dụng độc thuật mê choáng dân nữ? Tư Không Huyền ấp a đúng, từ khi 8 năm trước tiểu lão nhân quy phục linh thiếu cung sau, lại chưa sử dụng độc thuật đi mê choáng bất kỳ dân nữ, tiểu lão nhân trước kia thế thiếp cũng đều tốt phụng dưỡng trong bang, cùng nhau tương kính như tân. Linh thiếu cung dưới trướng 36 hang hốc chủ cùng 72 đảo đạo chủ, giết người phóng hỏa, hạ độc cấp giật, tựa như chuyện thường ngày đồng dạng, từng cái hung dữ, hung bá bá, trong cả đời, chuyện xấu quả thực đã làm nhiều lần. Bọn hắn những người giang hồ này vật, có tích cư núi hoang, có hùng bá hải đảo, tự do tự tại, cũng hoành hành không sợ, đã sớm dưỡng thành quật cường tính tình, chỉ có bọn hắn đi khinh người, quyết không cho phép người khác lấn bọn hắn. Cho đến bọn hắn gặp gỡ linh thiếu cung hàng phục, liền như là bị tròng lên kim cô chú, bắt đầu phụng linh thiếu cung túi đầu nghe theo. Chương 237, tiêu giao tử chuyện cũ, 1, chương 237, tiêu giao tử chuyện cũ, 1. Thiên Sơn đồng mỗ không cho Hoàng tứ hỉ cứu chữa Tư Không Huyền, chủ trương trực tiếp giết chết. Nhưng Hoàng tứ hỉ như cũ lấy ra Chu Tình băng thiểm, cho Tư Không Huyền cùng hơn 20 vị bang chúng giải trừ trùng độc. Đồng mỗ thấy thế, cũng không có ngăn cản, lại là hỏi, cái này lao xúc sinh mình đã thừa nhận, hắn dùng độc mê hại qua dân nữ, ngươi vì cái gì còn muốn cứu hắn? Hoàng tứ hỉ nói, ta vẹn vẹn cho hắn hiểu trùng độc, đổi lấy hắn phóng thích Trung Linh cùng đứt ruột tán giải dược, đây là ta cùng hắn làm giao dịch. Nếu như đặt ở thường ngày, Hoàng tứ Hỉ sẽ không trị liệu Tư Không Huyền, lần này lại là ngoại lệ. Hoàng tứ Hỉ nhìn thẳng Đồng Mỗ, ta biết Tư Không Huyền thể nội chúng sinh tử phụ, nếu như không có chấn ngứa hoàn, hắn sẽ sống không bằng chết, hắn chịu khổ đầu bù đắp được hắn phạm tội qua. Đồng Mỗ cũng chấp nhận, vậy cũng đúng, ta cho hắn trừng phạt, nguyên bản liền xứng với hắn việc ác. Hoàng tứ Hỉ lại nói, ngươi mang trừng phạt người khác, vậy chính ngươi đâu? Trước kia mất mạng trong tay ngươi vô tội khẳng định có không ít thôi. Đoạn đường này chạy đến đại lý, Hoàng tứ Hỉ cùng Đồng Mỗ không có tiếp xúc bất kỳ võ lâm nhân sĩ, Đồng Mỗ liền chưa từng hiện lộ qua nàng hung bạo tính tình. Giờ phút này gặp gỡ Tư Không Huyền, Đồng Mỗ liền khó nén bản tính. Đồng Mỗ nghe Hoàng tứ Hỉ lời nói lộ chất vấn, giải thích một câu, ta chưa từng giết không có vũ lực bình dân, trước kia xông đến ta ngoại cung nhân vật giang hồ, tất cả đều là họ Lý phái tới tìm hiểu ta tình huống mà thám, ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ để bọn hắn khắp nơi thu thập ta trong cung tình báo sao? Ngày đó gặp gỡ ngươi, ta cũng cho là ngươi là mật thám. Hoàng tứ Hỉ trả lời, ta không biết rõ như lời ngươi nói là thật là giả, ta cũng không muốn biết, chỉ là ngươi nói chuyện hành động cùng ta không hợp nhau, sau này chúng ta vẫn là mỗi người đi một ngả cho thỏa đáng. Đồng Mỗ nghe xong, có chút nhíu mày. Phu cận Tư Không Huyền, Trung Linh, Thần Nông Bang chúng đều có chút mắt trợn tròn, nghĩ thầm Hoàng tứ Hỉ cùng Đồng Mỗ rõ ràng là kết bạn mà đến, thế nào đột nhiên có trở mặt thành thù dấu hiệu. Đồng Mỗ trước cách không giận sôi, điểm choáng Tư Không Huyền, Trung Linh bọn người. Sau đó hỏi thăm Hoàng tứ Hỉ, nhỏ A Tứ, ngươi là cảm thấy Mỗ Mỗ nói chuyện quá độc, thủ đoạn quá ác sao? Nhưng Mỗ Mỗ đã đem bí tịch cho ngươi, ngươi bây giờ cùng Mỗ Mỗ mỗi người đi một ngả, có chút không thích hợp thôi. Vừa rồi Hoàng tứ Hỉ cưỡi ngựa quan sát bí tịch, là Đồng Mỗ tự viết Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công. Hoàng tứ Hỉ đem bí tịch giơ lên, hướng Đồng Mỗ hơi lung lay một chút, ngươi quyển bí tịch này chỉ có vài tờ, toàn thiên mấy trăm chữ mà thôi, giảng chỉ là bình thường đạo môn hái khí thổ nạp pháp môn, mấy ngày nay chỉ cần chúng ta dừng ngựa nghỉ ngơi, ta liền lật xem nghiên cứu, dù cho ta luyện pháp môn này, cũng đúng nội công tăng trưởng không dùng được, đối ngươi cũng tổn thất không lớn. Đồng Mỗ chân thành nói, ngươi đừng xem nhẹ cái này mấy trăm chữ, chính là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công tổng cương, ta trước chuyển cho ngươi tổng cương, ngươi quen thuộc về sau, mới có hy vọng thôi diễn phía dưới tâm pháp yếu quyết. Mỗ Mỗ đối ngươi thật là tín nhiệm có thừa, đây là thế gian không hai chí cao vô thượng thần công, Mỗ Mỗ nói chuyển liền chuyển, thậm chí không có hướng ngươi yêu cầu bất kỳ hồi báo. Hoàng tứ Hỉ nói, ta tại Linh thiếu cung chữa cho ngươi càng kinh mạch, cũng không có hướng ngươi yêu cầu chỗ tốt gì. Thật như coi như, ngươi bản này tổng cương, liền thanh toán ta tiền chữa bệnh số lẻ đều không đủ. Này, Đồng Mỗ trọng lộ khuôn mặt tươi cười, chúng ta đồng hành mấy ngày nay, đã coi như là bạn vong niên, Mỗ Mỗ làm sao có thể quên ngươi chữa thương tình cảm, Mỗ Mỗ đã quyết định đem chỗ có tâm pháp toàn bộ chuyển thụ cho ngươi rồi. Đồng Mỗ nói chuyện, theo ống tay áo lấy ra một bản màu lót ố vàng cổ phát sổ, làm quyển sổ tính chất đặc thù, tựa như tơ lụa, rất là mềm mại. Đồng Mỗ trực tiếp biểu hiện ra cho Hoàng tứ Hỉ, chỉ thấy bịa viết 8 chữ truyện, Thiên Trường Lâu Bất Lão Trường Xuân Công. Dài cùng lâu chữ ở giữa là trống không. Bất quá Hoàng tứ Hỉ nhìn chằm chằm trang bịa nhìn chỉ chốc lát, trên mặt bỗng nhiên lấp lóe, trống không trô đã hiện lên một cái. Hoàng tứ Hỉ tin tưởng quyển sổ này là một cái danh túc di vật, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công nguyên thủy bí tịch. Hắn nghi hoặc lúc, Đồng Mỗ bắt đầu giảng thuật quyển sổ này lai lịch, sư phụ ta Tiêu Giao từ lúc còn sống, hắn tại Đại Lý Thiện Cự quận Chi Bắc, thổ phiền phía nam núi cao bên trong, phát hiện một chỗ cổ lao sơn cốc, người ở đó từng cái sống đến 100 tuổi trở lên, lại trăm tuổi lão nhân cũng đều tóc đen chu nhan, tựa như mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ đồng dạng, bởi vậy sơn cốc kia lại có Bất Lao Trường Xuân Cốc mỹ danh. Hoàng tứ Hỉ biết cái này truyền thuyết, hắn hỏi Đồng Mỗ, sư phụ ngươi sông lên sơn cốc sao? Đồng Mỗ gật đầu, Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong phong tàng có một bộ thần kỳ võ học thư tịch, dạy người như thế nào trường sinh bất lão, bị sư phụ ta tìm tới, cũng mang về Tiêu Giao phái, sách này chính là Mộ Mộ trên tay bản này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công. Hoàng tứ Hỉ chợt cảm giác hiếu kỳ, sư phụ ngươi Tiêu Giao tử đến cùng sống nhiều ít tuổi? Đồng Mỗ thở dài, không đến trăm tuổi. Hắn còn không có ta sống đến lâu. Hoàng tứ Hỉ khó có thể tin, cái này không đúng thôi. Sư phụ ngươi tự mình tìm tới Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, hắn tu luyện về sau coi như không cách nào trường sinh bất lao, tuổi tác cũng hẳn là cùng ngươi sánh vai cùng mới đúng. Nhỏ A Tứ ngươi có chỗ không biết. Đồng Mỗ hồi ức nói, kia Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong, kỳ thật còn có một ngụm Trường Xuân suối, phàm là uống nước suối sau, trong nháy mắt liền có thể tóc trắng biến thành đen, dung mạo vĩnh viễn như là thiếu niên thiếu nữ đồng dạng. Sư phụ ta xuất cốc thời điểm, đào được loại này nước suối. Kia sư phụ ngươi hẳn là càng thêm vĩnh bảo thanh xuân sống lâu trăm tuổi mới đúng. Hoàng tứ Hỉ nói. Đúng nha, sư phụ ta cũng nghĩ như vậy. Đồng Mỗ toát ra một vẻ tạm đạm, ai từng biết, Trường Xuân suối uy lực nhất định phải chờ tại Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong mới có hiệu, một khi rời đi Bất Lao Trường Xuân Cốc, tại cốc bên ngoài ở không có bao nhiêu thời gian, tóc đen liền chuyển tuyết trắng, lưng gù thân co lại, mặt mũi nhăn nheo, khôi phục như cũ thường suy dáng vẻ. Hoàng tứ Hỉ nghe đến đó, không khỏi sinh nghi. Hắn tu luyện La Ma chân khí cũng có thể vĩnh bảo thanh nhàn, nếu như hắn tiến vào Bất Lao Trường Xuân Cốc uống nước suối, vậy hắn xuất cốc về sau sẽ hay không cấp tốc già yếu, hắn thanh xuân dung mạo lại có hay không sẽ trở về hình dáng ban đầu. Đương nhiên hắn hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng sẽ không thật đi uống Trường Xuân nước suối làm xác minh. Hắn giờ phút này đã minh bạch Tiêu Giao tử chết giả nguyên nhân, sư phụ ngươi uống Bất Lao Trường Xuân suối, lại rời đi Bất Lao Trường Xuân Cốc, sau đó liền tóc đen chuyển bạch, già yếu tới chết sao? Đồng Mỗ nói, sư phụ ta lúc đầu rời cốc lúc cũng không có uống, mà là đem nước suối thu giấu đi, về sau thực sự nhịn không được dụ hoặc, rốt cục vẫn là uống xong Bất Lao tuyền nước, kết quả lại là một đêm đầu bạc, không cách nào lại kéo dài tuổi thọ. Hắn lâm chung trước đó, đem bản này lấy tự Bất Lao Trường Xuân Cốc nguyên thủy bí tịch Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công truyền đến trên tay của ta, cũng căn dặn ta không thể tiến về Trường Xuân Cốc mạo hiểm. Đồng Mỗ tiện tay lật ra trang địa, hiện lộ tờ thứ nhất nội dung, chính là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công tổng cương. Nàng lại nói, năm đó sư phụ ta đem quyển bí tịch này theo Bất Lao Trưởng Xuân Cốc bên trong khi rút tay ra, bí tịch bên trên văn tự bản thân liền có thiếu thốn, sư phụ ta căn cứ tàn khuyết không đầy đủ bí tịch nội dung, thôi diễn ra ta hiện tại tu luyện Tiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công tâm pháp yếu quyết, ta luyện về sau có thể phản lão hoàn đồng, nhưng mỗi lần phản lão hoàn đồng, nhất định công lực hoàn toàn biến mất, cái này chắc hẳn chính là nguyên thủy bí tịch thiếu hụt bộ. Phận. Chương 237, tiêu giao tử chuyện cũ, 2, chương 237, tiêu giao tử chuyện cũ, 2. Hoàng Tứ Hỉ hướng tờ thứ nhất tổng cương bên trên xem một lần, thình lình phát hiện, toàn trang tổng cộng có hơn 10 hàng chữ, hàng thứ 3 là trống không, chữ viết có thiếu thốn, đồng mỗi nhìn không thấu thiếu thốn văn tự. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ lại có khác thiên phú, một cái liền nhìn thấy trống không một nhóm bên trên nổi lên lấp lóe văn tự, những văn tự này vừa vặn bù đắp tổng cương tâm pháp. Hoàng Tứ Hỉ lại kết hợp mấy ngày nay hắn chỗ linh hội tổng cương yếu quyết, rất nhanh liền hiểu ảo diệu trong đó. Hắn đối đồng mỗ giảng đạo, ngươi nhìn không thấu bí tịch trống không nội dung, đó là ngươi tư chất không đủ, ta một cái liền có thể xem thấu. Đồng mỗ sau khi nghe xong, đột nhiên nắm chặt bí tịch, lại hướng lui về phía sau mấy bước, ngươi xác định. Nàng lo lắng Hoàng Tứ Hỉ cướp đi nàng bí tịch. Hoàng Tứ Hỉ nói, ta hiện tại liền đem tờ thứ nhất tổng cương cho ngươi bù đắp, ngươi có thể vận dụng ta bù đắp tâm pháp, nhìn xem có hiệu quả hay không. Nói xong cũng đem trống không văn tự niệm tụng đi ra, lặp đi lặp lại mấy lần. Đồng mỗ rất nhanh nhớ kỹ, tiêm vận bù đắp tâm pháp, nàng xác minh qua đi, vẻ mặt đương nhiên lại biến, khuôn mặt đều bởi vì kích động mà biến hơi hơi run rẩy. Chỉ thấy nàng triển khai bí tịch, lật đến trang thứ hai, cách hơn một trượng khoảng cách xa, đối Hoàng Tứ Hỉ nói, đây là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công đệ nhất trọng tâm pháp, cũng thiếu thốn một nhóm trống không văn tự, nhỏ A Tứ ngươi có thể bù đắp sao? Hoàng Tứ Hỉ xem một lần, tức mở miệng niệm tụng trống không văn tự. Đồng Mô nhớ kỹ trong lòng về sau, nàng thu hồi bí tịch, đi đến phụ cận một tảng đá lớn bên trên, khoanh chân ngồi xuống, tay trái chỉ thiên, tay phải chỉ, bắt đầu vận chuyển Bất Lao Trưởng Xuân Công nội lực. Hoàng Tứ Hỉ biết nàng là tại xác minh bù đắp tâm pháp, sẽ không quấy rầy nàng. Như thế chờ một canh giờ, Đồng Mô mở hai mắt ra, lăng thần một lát sau, bỗng nhiên vui đến phát khóc, năm đó sư phụ ta tiêu giao tử cùng cực mấy chục năm chi công đều không thể bù đắp trong sách quý thiếu thốn bộ phận, nghĩ không ra bị hậu bối một cái nhìn thấu huyền cơ. Bộ tốt, bộ thật tốt ta. Mỗi bù đắp nhất trọng tâm pháp, tương lai của ta phản lão hoàn đồng lúc, liền có thể rút ngắn mấy ngày công lực mất hết thời gian, nếu như đem chỗ có tâm pháp hoàn toàn bù đắp hoàn chỉnh, lần sau phản lão hoàn đồng, ta liền lại không công lực mất hết tai họa ngầm rồi. Nàng nói một mình một lát, theo trên tảng đá lớn nhảy xuống. Nàng một lần nữa lấy ra bí tịch, lại triển khai trang thứ 3, thần sắc phấn khởi đối Hoàng Tứ Hỉ giảng đạo, nhỏ A Tứ, ngươi mau đưa đằng sau mấy tầng tâm pháp chống không nội dung cũng thôi diễn một phen, bù đắp đi ra thôi. Chờ ngươi bù đắp tới một trang cuối cùng, ta liền đem bộ này bí tịch tặng cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng có thể tu luyện rồi. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công có thiếu hụt, dẫn đến đồng mộ võ công không cách nào đằng phong tạo cực. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ hiện tại liền đem Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công hoàn toàn thôi diễn bù đắp, đồng mộ có khả năng thay ra đổi thịt, võ học của nàng cảnh giới cũng có thể là hoàn thành một lần lớn đột phá, đến lúc đó siêu việt Hoàng Tứ Hỉ cũng còn chưa thể biết được. Hoàng Tứ Hỉ lên đường, ngươi trước tiên đem bí tịch cho ta, ta tại trong vòng 2 năm đem bù đắp nội dung theo giai đoạn tiết lộ cho ngươi. Đồng Mộ kém chút té xỉu, loại chuyện này vậy mà cũng có thể theo giai đoạn. Nàng đưa ra chất vấn, ngươi biết Mộ Mộ ta sẽ ở 2 năm sau phản lão hoàn đồng, liền cố ý kéo dài thời gian sao? Không tệ. Hoàng Tứ Hỉ cũng không giấu giếm tiếng lòng của mình, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công là theo thượng cổ hoàng trong cốc lấy ra, ai cũng không rõ ràng tâm pháp bù đắp sau uy lực lớn bao nhiêu, ta cần trước lĩnh hội 2 năm tâm pháp, chờ ta đem Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công tu luyện tới nhất định cấp độ, mới có thể đem bù đắp nội dung hoàn chỉnh tiết lộ cho ngươi. Nàng hướng Hoàng Tứ Hỉ đáp lại thần sắc lo lắng, nếu như ta trước tiên đem bí tịch cho ngươi, 2 năm sau ngươi nói một đằng làm một nẻo, ta lại nên làm cái gì? Ngươi dù sao cũng phải cho ta ăn một cái thuốc an thần mới được. Hoàng Tứ Hỉ suy tính tới đến. Nửa ngày qua đi, hướng Đồng Mộ đề một cái điều hòa biện pháp, bí tịch ngươi có thể giữ lại, bất quá sau này 2 năm, cách mỗi 1 tháng, ngươi chuyển ta nhất trọng tâm pháp, ta bù đắp nhất trọng chống không thiếu thốn nội dung. Cứ như vậy, ta đã có thể tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công, ngươi cũng có thể ăn một cái thuốc an thần. Đề nghị này đối với song phương đều hữu ích chỗ. Hoàng Tứ Hỉ có thể làm từng bước tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công tâm pháp, Đồng Mộ thì có thể tiến hành theo chất lượng lĩnh hội bù đắp nội dung. Đồng Mộ không cần nghĩ ngợi, tốt. Hoàng Tứ Hỉ lại lời nói xoay chuyển, mặc dù ta đồng ý cùng ngươi giao dịch tâm pháp nội dung, nhưng chúng ta như cũ muốn mỗi người đi một ngả. A. Đồng Mộ lấy làm kinh hãi, không hiểu nói, nhỏ A Tứ, Mộ Mộ ta mỗi tháng muốn chuyển công cho ngươi, nếu như không đợi tại bên cạnh ngươi, kia muốn làm sao chuyển? Hoàng Tứ Hỉ nói, cái này rất đơn giản, cách mỗi 1 tháng chúng ta đụng một lần mặt, lẫn nhau trao đổi tâm pháp. Ta sau này sẽ không che lớp hành tung, ngươi linh thiếu cung dưới trướng có gần ngàn cung nữ, mong muốn tìm ta tuyệt đối không khó. Dạng này cũng được. Còn có một việc. Còn có cái gì? Nhỏ A Tứ ngươi cứ việc nói đi. Ta hy vọng Mộ Mộ ngươi có thể tự mình đi một chuyến Yến Vân Thập Lục Châu. Yến Vân Thập Lục Châu? Kia là Liêu Chó Thát Tử địa bàn. Không phải, nơi đó từ xưa đều là ta Hán gia tổ địa. Đường mặt lúc bị Thạch Kính Đường cắt nhường cho Khiết Đan Thát Tử. Có tống một khi, từ đầu đến cuối không có thu hồi Yến Vân Thập Lục Châu, cái này dẫn đến Đại Liêu quốc tận chiêm thiên hiểm địa lợi, có thể tùy tâm sở dục xâm lấn tống cảnh. Hoàng Tứ Hỉ nhường Đồng Mộ tiến về Yến Vân Thập Lục Châu, tự nhiên là vì thu phục mảnh này cương vực, chờ ta làm xong đại lý sự tình, đến lúc đó sẽ tiến về Yến Vân Thập Lục Châu định cư, ta dự định tại Yến Vân sáng tạo một tòa sơn trang, nhưng ta không nguyện ý ở tại Thát Tử cảnh nội. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ đem yêu cầu của hắn toàn bộ nói ra, Đồng Mộ đông nhiên cắt ngang hắn, đối với hắn giảng đạo, Mộ Mộ dưới trướng của ta không chỉ có gần ngàn linh thiếu cung nữ, còn có 36 động cùng 72 đạo nô buộc, Mộ Mộ có thể hào làm bọn hắn tiến về Yến Vân Thập Lục Châu ẩn nút, Mộ Mộ cũng tự mình đi một chuyến, đi cho Liêu Cẩu quan viên toàn bộ chồng lên sinh tử phụ, chờ khống chế bọn hắn về sau, đến lúc đó đến một trận đại khởi nghĩa, à, đến lúc đó Yến Vân thập lục châu liền có thể dễ như trở bàn tay. Hoàng tứ hỉ cảm thấy sách lược của nàng chưa hẳn không thể được, nhường nàng đi cho Thát tử đùa nghịch vượt Quát Tháo, liền gật đầu đồng ý, Mộ Mộ làm như vậy cũng chưa chắc không thể. Đồng Mộ lại nói, chuyện này, Mộ Mộ ta cần thời gian 2 năm mới có thể làm thỏa, đợi đến 2 năm về sau, nếu như nhỏ A tứ ngươi không tàng tư, đem tất cả bù đắp tâm pháp toàn bộ tiết lộ cho Mộ Mộ, Mộ Mộ lập tức đem Yến Vân thập lục châu giao cho trên tay ngươi. Nàng lại trọng điểm cường điệu, chúng ta một tay giao tâm pháp, một tay giao thổ địa, già trẻ không gạt, không ai nợ ai. Ai nếu là trái với lời hứa, vậy thì thiên lôi đánh xuống. Nói xong hướng Hoàng tứ hỉ vươn ra bàn tay, làm một cái lập thể động tác. Hoàng tứ hỉ cũng hướng nàng đưa tay, tốt, chúng ta một lời đã định, vỗ tay là thể. Hai người cách hơn một trượng xa, cắt phát một cái phách không trường lực, giữa không trung đụng thẳng vào nhau, phát ra phanh, phanh, chầm đụng. Đã thể ước đã hoàn thành, Đồng Mộ cũng đã không có ngưng lại tất yếu. Nàng hất lên tay áo, quay người rời đi, nhỏ A tứ, Mộ Mộ cái này đi an bài thu phục Yến Vân thập lục châu công việc, một tháng sau chúng ta gặp lại. Đợi nàng đi về sau, Hoàng tứ hỉ cũng cho Trung Linh, Tư Không Huyền cùng Thần Nông Bang chúng giải khai huyệt đạo. Hơn 20 người tuần tự tỉnh lại. Bọn hắn nhìn quanh xem xét, đã không thấy Đồng Mộ tung tích, lại cũng không dám hỏi thăm. Tư Không Huyền hôn mê trước đó, bị Hoàng tứ hỉ giải trừ trùng độc, tâm hắn có cảm kích, quỳ rạp xuống Hoàng tứ hỉ trước mặt, đại lực dập đầu, đại hiệp, tiểu lão nhân bái tạ ngươi giải độc tri ân, đây là 7 ngày đứt ruột tán giải dược, mời đại hiệp nhận lấy. Chương 238, phi kiếm thần kỹ, 1, chương 238, phi kiếm thần kỹ, 1. Tư Không Huyền bị điểm huyệt hôn mê trước đó, nghe thấy Hoàng tứ hỉ nâng lên sinh tử phù. Hắn suy đoán Hoàng tứ hỉ cùng Linh thiếu cung quan hệ không tầm thường, lúc này mới hướng Hoàng tứ hỉ dập đầu hành lễ, cầu đại hiệp tái phát từ bi, cho tiểu lão nhân hiệu sinh tử phù chi chú, tiểu lão nhân suốt đời không quên đại ân đại đức của ngươi. Hoàng tứ hỉ tại Tiêu Giao Bích Họa bên trên đã kế thừa qua sinh tử phù pháp môn, hiểu phù dễ như trở bàn tay. Nhưng Hoàng tứ hỉ cũng không có bằng lòng hỗ trợ, ai cho ngươi loại phù, ngươi đi tìm ai hiểu, ta làm không được. Tư Không Huyền mặt lộ vẻ đau thương, hắn không dám tiếp tục cầu xin, lại ngược lại cầu kỳ thứ, đại hiệp, lúc trước vị kia tiểu nữ hiệp có phải hay không Linh thiếu cung thánh sứ? Tiểu lão nhân mạo phạm nàng, năm nay sinh tử phù giải dược chỉ sợ sẽ không có trông cậy vào, cầu đại hiệp cho tiểu nữ hiệp năn nỉ một chút, không cần gây mất tiểu lão nhân giải dược. Nếu như hắn lấy không được năm nay giải dược, tha rằng nhảy núi tự sát, cũng không muốn lại chịu sinh tử phù lúc phát tác, hàng vạn con kiến gặm cắm giống như đau khổ tra tấn, nhưng hắn dùng độc mê hại dân nữ, bất luận kết quả như thế nào đều là gieo gió gặt bão. Hoàng tứ hỉ sớm nói cho hắn biết, rất nhanh Linh thiếu cung liền sẽ triệu tập 36 động chủ cùng 72 đạo chủ, thay Đồng Mộ đi làm một cái cơ mật chuyện quan trọng, chuyện này cần phải mấy năm mới có thể làm thành, trong thời gian này ngươi đều có thể cầm tới chân ngựa hoàn. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe phương hướng tây bắc truyền đến một hồi bén nhọn tiếng còi, kia còi huýt là theo hơn ngoài 10 dặm tầng mây khuyết tán tới, ồ ồ ồ vang lên không ngừng. Tư Không Huyền quay đầu nhìn về nơi xa, tự lo nói rằng, kia là Linh thiếu cung triệu hoán tiết lệnh, thánh sứ liền tại phụ cận, tiểu lão nhân tất nhiên phải lập tức tiến về tham kiến, không đi không được. Tiểu lão nhân bái tạ đại hiệp chỉ điểm sai lầm. Hắn cho Hoàng tứ hỉ dập đầu một cái, sau đó lại hướng Trung Linh làm bái chào, lúc trước đắc tội cô nương, hy vọng cô nương rộng lòng tha thứ, không nên trách tội tiểu lão nhân mạo phạm. Trung Linh lại cảm thấy kinh ngạc không thôi, Tư Không Huyền bắt nàng lúc lại hung ác, bây giờ lại như là chó nhà có tang, đã kính vừa sợ. Trung Linh không khỏi nhìn về phía Hoàng tứ hỉ, nghĩ thầm vị đại ca này bản lĩnh thật to lớn, lại đem Tư Không Huyền sợ hai đến tang hồn mất phách. Tư Không Huyền sốt ruột đi gặp Linh thiếu cung thánh sứ, không dám ở lâu, lập tức dẫn hơn 20 vị thần nông mang chúng, hỏa tốc tiến đến tiếng còi đầu nguồn. Một nhóm người biến mất tại ngoài sân cốc. Hoàng tứ hỉ cũng quay lại ánh mắt, thấy Trung Linh đang đứng ở bên người hắn, hướng hắn đầu vai thiểm điện điêu dò xét. Nhưng mặc kệ Trung Linh như thế nào ra hiệu hoặc địa bộ, thiểm điện điêu từ đầu đến cuối không cho hướng, mặc dù thiểm điện điêu thỉnh thoảng sẽ ngóc lên chỗ đầu, hướng Trung Linh dò xét vài lần, bày ra giống như đã từng quen biết dáng vẻ, lại là cũng không tiếp tục nguyện ý nghe theo Trung Linh mệnh lệnh. Thoạt đầu Trung Linh coi là thiểm điện điêu là bị điểm huyệt. Vừa rồi Hoàng tứ hỉ cùng Tư Không Huyền tại nói chuyện, Trung Linh không dám lên tiếng. Giờ phút này nhìn thấy Hoàng tứ hỉ nhìn sang, Trung Linh hì hì cười một tiếng, khách khí hỏi thăm, vị đại ca này, đầu này con trồn là tiểu muội sủng vật, theo nó lúc sinh ra đời tiểu muội ngay tại nuôi nó, đã nuôi trọn vẹn 4 năm rồi, đại ca ngươi có thể hay không đem nó trả lại tiểu muội? Hoàng tứ hỉ nhìn nàng một cái, lắc lư một cái đầu vai, ngươi nuôi. Vậy ngươi đem nó lấy đi thôi, nhìn nó có theo hay không ngươi. Đa tạ đại ca. Trung Linh mặt mũi tràn đầy vui sướng, hai tay nâng lên thiểm điện điêu, không quên hướng Hoàng tứ hỉ khoe khoang, con trồn lại ngoan lại có nghĩa khí, xưa nay chỉ nghe tiểu muội một người, ba ba mụ mụ đều quản nó không được, tiểu muội để nó hướng đông nó không hướng tây, để nó cắn chó nó không cắn gà. Nàng lời còn chưa nói hết, thiểm điện điêu hô, một chút, theo trong tay nàng nhảy lên đi ra, một lần nữa vọt rơi vào Hoàng tứ hỉ đầu vai. Nàng không khỏi sửng sở, đưa tay lại muốn đi ôm, nguyên bản biểu hiện bình hòa thiểm điện điêu, trong nháy mắt thể hiện ra lý, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm nàng, lại mở ra chồm miệng, lộ ra hai hàng tinh tế răng nanh, làm bộ muốn cắn. Thiểm điện điêu là lấy thần tốc tăng trưởng, nó nếu thật muốn công kích Trung Linh, giờ phút này Trung Linh trên thân đã trải rộng vết răng. Nó hiển nhiên là minh bạch Trung Linh là chủ nhân trước, thế là miệng hạ lưu tình, vẹn vẹn làm ra cắn xé tư thế, mà không có khởi xướng thực chất công kích. Trung Linh lại bị tư thái của nó giật nảy mình, vội vàng rút tay trở về, khóc tang lên mặt, con trồn, ta là tỷ tỷ nha, ngươi không nhận ra tỷ tỷ rồi. Ngươi thế nào ngay cả tỷ tỷ cũng cắn. Nàng hô vài tiếng, ý đồ cùng thiểm điện điêu tự thuật tình cũ. Nhưng thiểm điện điêu mắt biết ai ngờ, cố ý tới gần Hoàng tứ hỉ cái cổ, thân mật cọ qua cọ lại, biểu hiện ra cho Trung Linh nhìn, lấy đó nó đã khắc ném tân chủ. Trung Linh không thể tin được chính mình ánh mắt, nàng nhìn một cái thiểm điện điêu, lại nhìn xem Hoàng tứ hỉ, trong lòng tuôn ra một cỗ bị quăng cảm giác bị thất bại. Hoàng tứ hỉ không những không an ủi, ngược lại giễu cợt nàng một câu, cái này con trồn cùng ngươi có vẻ như không có nhà, về sau ngươi đừng lại tùy tiện tự xưng nó tỷ tỷ, cũng không cho phép lại nhớ thương nó. Trung Linh chỉ có 16, 17 tuổi, trong lòng chịu không được ủy khuất, bỗng nhiên đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, ô ô khóc thút thít, con trồn không quan tâm ta rồi, ta nuôi nó lâu như vậy, nó lại muốn vứt bỏ ta mà đi, ta. Nàng lầm bầm lầu bầu khóc một hồi, nghĩ thầm, ta là một cái xuất sinh tổn thương cái gì tâm, nó không quan tâm ta cũng không cần nó, ta tại sao phải khóc? Lại nói, vị đại ca này cứu mạng ta, coi như ta tặng nó cho đại ca, kia cũng là nên. Rất nhanh lại lau khô nước mắt, khôi phục nàng hoạt bát thần thái, vị đại ca này, tiểu muội còn không biết ngươi họ gì đâu. Hoàng tứ hỉ gặp nàng vẻ mặt rực rỡ, trong lòng tự đủ cô nương này cũng là cởi mở tính tình, trong lòng không giấu sự tình, liền cùng nàng giới thiệu thân phận đến, một bên đem 7 ngày đứt ruột tán giải dược đưa cho nàng. Nàng phục dụng giải dược sau, vừa cười hỏi, hoàng đại ca ngươi cùng Đoàn đại ca khẳng định là bạn tốt thôi. Ngươi đây có thể đoán sai, ta cùng Đoạn Dự cũng không nhận ra. Không biết. Cái này sao có thể? Ngươi cùng Đoàn đại ca không biết, vậy ngươi tại sao lại muốn tới cứu tiểu muội? Trung Linh rất là mê mang, chẳng lẽ hoàng đại ca ngươi là chúng ta Vạn Kiếp Cốc hảo bằng hữu? Nhưng tiểu muội trước kia chưa từng gặp qua ngươi nha, ngươi có phải hay không cùng ta ba ba mụ mụ có giao tình? Hoàng tứ hỉ nói, vừa rồi vị kia cùng ta đồng hành thấp tiểu nữ nhân ngươi còn nhớ rõ sao? Trung Linh nhẹ gật đầu, vị tiểu thư kia tỷ mặc dù dáng rất thấp, nhưng là dung mạo lại không coi là nhỏ, võ công của nàng cao rất a, so ta ba ba mụ mụ lợi hại nhiều. Nàng nhớ tới đồng mỗ vẹn vẹn lăng không phát ra một trường, liền đem Tư Không Huyền đánh không thể động đậy, tùy tiện làm một vòng, liền đem Thần Nông Bang chúng toàn bộ chế phục, thân pháp thật giống như quỷ mị, nhường nàng nhìn mà than thở, trong lòng cũng khâm phục vạn phần. Hoàng tứ hỉ nghe nàng gọi đồng mỗ là tiểu tỷ tỷ, không khỏi nở nụ cười. Trước mấy ngày Đoạn Dự lấy đi vị tiểu thư này tỷ trong môn phái một kiện đồ vật, ta tới tìm ngươi cùng Đoạn Dự là vì thu hồi cái này đồ vật. Trung Linh a một tiếng, Đoàn đại ca trộm đồ vật sao? Hắn cho nghi nho nhã, cũng không giống là tặc nha. Hoàng tứ hỉ nói, cũng không phải là trộm. Địa phương của hắn đi là một tòa di chỉ, nguyên bản không có người ở. Hắn lấy đi gì chỉ bên trong đồ vật không có cái gì không đúng, nhưng thứ này dù sao cùng vị tiểu thư kia tỷ môn phái có quan hệ, ta muốn tìm hắn cầm về. Trung Linh thở dài, Đoàn đại ca đi chúng ta Vạn Kiếp Cốc, 6 ngày trước đã xuất phát, tiểu muội cũng không biết hắn lúc nào thời điểm trở về. Nàng đỗng nhiên chỉ chốc lát, lại cho Hoàng tứ hỉ giải thích, ta cùng Đoàn đại ca nhận biết chỉ có 6 ngày, kỳ thật không quen, ngày đó ta tại Kiếm Hồ cung nhìn Vô Lượng kiếm đệ tử đánh nhau, Đoàn đại ca cũng ở tại chỗ, hắn trò cười Vô Lượng kiếm đệ tử cung quang kiệt ngã một phát, bị Vô Lượng kiếm trưởng môn tả tử mục đánh tàn bạo, ta gặp hắn không biết võ công, sợ hắn bị người đánh chết, liền thả con trồn cứu được hắn một mạng. Nói đến đây, nàng quay đầu hướng Thiểm Điện Điêu nhìn một cái, trong lòng vẫn là không bỏ, âm thầm thở dài một chút. Chương 238, Phi kiếm thần kỹ 2, chương 238, Phi kiếm thần kỹ 2. Nàng tiếp tục nói, ta dẫn hắn chạy ra Kiếm Hồ cùng, đúng lúc gặp Thần Nông Bang tìm đến Vô Lượng kiếm suối quẩy, đây là giang hồ môn phái báo thủ, ta vốn không nguyện nhúng tay, hắn càng muốn xen vào việc của người khác, tìm đến Thần Nông Bang chủ Tư Không Huyền nói cùng, Tư Không Huyền nhận định hắn là Vô Lượng kiếm gian tế, đối với hắn kêu đánh kêu giết, ta chỉ có thể lần nữa thả ra con trồn cứu mạng. Kết quả không có đánh qua Tư Không Huyền, ta cùng hắn song song bị bắt. Hoàng tứ hỉ biết chuyện đã xảy ra, lại không có ngăn cản nàng thuật lại. Đợi nàng kể xong, Hoàng tứ hỉ nói với nàng, ngươi cùng Đoạn Dự bị bắt về sau, ngươi nhường Đoạn Dự đi Vạn Kiếp Cốc cầu lấy trồn độc giải dược, coi như Đoạn Dự không cầu được, hắn cũng biết gấp trở về, ngày mai sẽ là 7 ngày kỳ hạn, chúng ta liền thủ tại chỗ này, ngày mai một nhất định có thể đợi đến hắn. Trung Linh nói, chỉ mong thôi. Nói xong vụng trộm nhìn Hoàng tứ hỉ một cái, nghĩ thầm, Hoàng đại ca so Đoàn đại ca thiếu một cổ thư quyền khí, lại càng lộ vẻ vai hùng một trọng, vài ngày trước chờ tại Đoạn bên cạnh đại ca, ta khắp nơi lo lắng hãi hùng. Hiện đang ngồi ở Hoàng đại ca bên người, coi như trời sập xuống, ai, ta lại chưa phát giác lo lắng. Nàng sờ lên bụng dưới, lại hỏi Hoàng tứ hỉ, Hoàng đại ca ngươi có đói bụng không? Tiểu muội nửa ngày không có ăn cái gì, trong bụng trống trơn, muốn đi đánh chút thịt rừng đến. Hoàng tứ hỉ nói, ngươi tùy tiện. Trung Linh rất là vui vẻ, Hoàng đại ca ngươi chờ, tiểu muội am hiểu nhất đồ nướng, đợi lát nữa làm cho ngươi mỹ thực. Lúc này mới xoay người đi đi săn. Hoàng tứ hỉ đợi nàng sau khi đi, từ bên hông lấy xuống một thanh bảo kiếm, siết trong tay, như có điều suy nghĩ lên. Ngày đó tại Phiêu Miểu Phong Linh thứ cung, Hoàng tứ hỉ quan sát Tiêu Dao bích họa, kế thừa hơn 10 bộ tiêu giao phái võ học. Những này bích họa khả năng không phải một người điêu khắc, hắn đành phải võ công tâm pháp, cũng không có bất kỳ cái gì nội lực có thể, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tiêu Giao bích họa bên trên có một bộ thượng thừa võ học, tên là Bạch Hồng Trưởng Pháp, bộ này trưởng lực luyện đến cực hạn, có thể đúng sai như ý, tùy ý vốn lượn biến ảo. Chỉ thấy Hoàng tứ hỉ duỗi ra bàn tay trái, nội lực tiềm vận tới lòng bàn tay, hô, một chút, phách không đập đánh đi ra, trưởng lực bên ngoài nôn về sau, vốn là dọc theo đường thẳng lăng không trượt. Hắn tay phải lại vung lên, trưởng lực thoáng chốc chuyển biến, tại ngoài một trượng hình thành một đầu trăng khuyết đường cong, cuối cùng đánh rơi ở bên người hắn một tảng đá lớn bên trên, đánh ra một đạo trưởng ngân đến. Cái gọi là đúng sai như ý, tức là nhường trưởng lực bên ngoài nôn sau, giữa không trung uốn lượn xoay tròn, đi khắp không chừng, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Trong chốn võ lâm, tất cả thượng thừa trưởng pháp, chỉ pháp, thối pháp, dù cho luyện đến lô hỏa thuần thanh, có thể nhường trưởng lực, chỉ lực, lực chân bên ngoài phun ra thể, cũng hết thể là đi thẳng về thẳng, bất kỳ kinh lực tỉnh khí chỉ có thể thẳng tắp vọt tới trước. Duy chỉ có Tiêu Giao phái Bạch Hồng trưởng pháp mở ra lối riêng, có thể nhường bên ngoài nôn sau nội lực đúng sai chuyển biến. Thiên Sơn đồng mỗ lĩnh hội Tiêu Giao bích họa nhiều năm, từ đầu đến cuối không có luyện thành Bạch Hồng trưởng pháp. Tiêu Giao phái chỉ có Lý Thu Thủy đem bộ này trưởng pháp lĩnh hội tới đại thành. Ngày đó tại Linh Thiếu cung kế thừa Bạch Hồng trưởng pháp sau, Hoàng tứ hỉ trong lòng liền đã tuôn ra mạnh mẽ suy nghĩ, hắn định đem Bạch Hồng trưởng pháp dung nhập vào tuyệt chiêu của hắn Thiên Ngoại Phi Tiên bên trong. Mấy ngày nay hắn đều cùng đồng mỗ đồng hành, một mực tại lĩnh hội đồng mỗ đưa tặng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao trưởng Xuân Công tổng cương, hắn cũng không nguyện ý nhường Đồng Mộ biết hắn tại tự sáng tạo mới võ học, liền không có xâm nhập nghiên cứu Bạch Hồng Trưởng. Lúc này Đồng Mộ đã rời xa, Hoàng Tứ Hỉ liền lấy ra đoạn kiếm, đem Bạch Hồng Trưởng lực quán chú tại trên thân kiếm, đột nhiên vung tay hất lên, đoạn kiếm gào thét bay ra. Tiến lên tới hơn 10 trượng có hơn lúc, đoạn kiếm đột nhiên chuyển biến, giữa không trung vạch ra một đạo vòng tròn, hô hô tiếng vang, đoạn kiếm đã về bay đến Hoàng Tứ Hỉ trong tay. Hoàng Tứ Hỉ khó nén vui sướng, cười nói, năm đó ta sáng chế thiên ngoại phi thiết lúc, từng có qua kỳ vọng, chờ tương lai của ta nội lực làm sâu thêm sau, nên có thể thao túng đoạn kiếm giữa không trung chuyển hướng, nhường đoạn kiếm chân chính bay lên, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta rốt cục đã được như nguyện, nắm giữ phi kiếm thần kỹ. Bất quá phi kiếm của hắn mặc dù có thể bay ra hơn 10 trượng có hơn, quẹo cua nữa về bay, nhưng nếu như trên đường đánh trúng vào địch thủ, hay là tao ngộ địch thủ chặn đường, hắn cũng không thể thanh phi kiếm thu hồi lại. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, ta Bạch Hồng Trưởng lực chỉ có thể thao túng phi kiếm đúng sai chuyển hướng, nhưng là không cách nào làm được tức dùng tức thu, ta sao không lại hướng thiên ngoại phi tiên bên trong tăng thêm một đường cầm nã trừ pháp, hẳn là liền có thể tùy thời thu hồi phi kiếm. Trùng hợp tiêu giao bích họa bên trong liền có một bộ cầm nã thần trưởng tiên sơn chết mai thủ cầm nã uy lực không thua kém một chút nào Thiếu Lâm tự cầm long công. Chấm tư đến nơi đây, Hoàng Tứ Hỉ tiếp tục xác minh hắn mới thiên ngoại phi tiên. Hắn lấy bàn tay trái vận dụng chết mai thủ, tay phải vận dụng Bạch Hồng Trưởng, lại lần nữa thanh phi kiếm đánh ra ngoài. Hắn tay phải vận kiếm, thân kiếm lăng không tiến lên đến ba trượng khoảng cách lúc, hắn bàn tay trái nắm vào trong hư không một cái, phi kiếm thoáng chốc rút về, bị hắn bàn tay trái vững vàng cầm nã. Hắn lại lặp đi lặp lại xác minh hơn 10 lần, phát hiện lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tại phương viên ba trượng trong không gian, phi kiếm có thể tùy ý xuyên thẳng qua, chỉ đâu đánh đó, lại có thể trong nháy mắt về phi trưởng bên trên. Nhưng giả như phi kiếm vượt ra khỏi xa ba trượng, vậy hắn chết mai thủ cầm nã trưởng lực sẽ không còn có tác dụng. Lấy Hoàng Tứ Hỉ trước mắt nội công cảnh giới, trưởng lực bên ngoài nôn về sau, đánh tới ba trượng có hơn vẫn có uy lực, lại xa lại không được rồi. Sau này Hoàng Tứ Hỉ vận dụng mới tiên ngoại phi tiên ba trượng phạm vi chính là an toàn của hắn khu, phi kiếm cùng phi đao một khi bắn ra đi, liền có thể theo thả theo thu. Trong lòng của hắn yêu cực mới thiên ngoại phi tiên chiêu thức, liền thao túng phi kiếm, lặp đi lặp lại cách người mình vận dụng. Chờ Trung Linh sách theo một đầu lột ra hiệu bảo khi trở về, nàng hướng Hoàng Tứ Hỉ bên người nhìn lên, ngay tức khắc cả kinh thất sắc, nàng phát hiện một thanh đoạn kiếm đang vây quanh Hoàng Tứ Hỉ xoay tròn. Chôi này đoạn kiếm khoảng cách Hoàng Tứ Hỉ ngoài thân xa hai ba trượng, lại tựa như Hoàng Tứ Hỉ cánh tay đồng dạng, phàm là Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực bố trí, phi kiếm đều cùng lúc chuyển hướng. Trung Linh buột miệng kêu lên, Hoàng đại ca, ngươi sẽ làm thần tiên pháp thuật sao? Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng trở về, năm ngón tay vồ lấy, cầm nã phi kiếm trong tay tâm, lại đựng vào bên hông kiếm túi, lúc này mới đối nàng nói, ta dùng cũng không phải pháp thuật, nhưng cái này một cái võ công chiêu thức lại có một cái tiên chữ. Trung Linh một đường chạy chậm, phu cần hỏi, gọi là tiên cái gì? Hoàng Tứ Hỉ chỉ trong tay nàng hiệu bảo, trước tiên đem đồ nướng làm được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trung Linh cười ha ha, tiểu muội cái này độc thủ. Nàng tuổi tác mặc dù nhỏ, làm việc lại dị thường nhanh nhẹn, rất nhanh dâng lên đống lửa, làm lên vẻ đẹp của nàng ăn. Cả ngày nàng đều cùng Hoàng Tứ Hỉ ở cùng một chỗ, ban đêm cũng ở tại trong sân cốc. Ai ngờ ngày kế tiếp đến, nàng ngồi tiếp Hoàng Tứ Hỉ một mực chờ tới hoàng hôn, từ đầu đến cuối không thấy Đoạn Dự trở về. Nàng liên khổ nào nói, Hoàng đại ca, Đoàn đại ca có thể là gặp được biến cố, không có cách nào trở về rồi. Chúng ta Vạn Kiếp Cốc cốc khẩu lập có quy củ, họ Đoàn người nhập cốc này giết không tha cha ta rất thù hận Đoàn gia người, Đoàn đại ca lại là tính bướng mình, ta dặn dò qua hắn, không cho hắn tiết lộ dòng họ của mình, nhưng hắn khả năng hết lần này tới lần khác muốn tự báo tính danh, lấy hiển lộ rõ ràng hắn văn sĩ khí phách. Ai? Thiên Long Giang Hồ nguyên tắc bên trong, Đoạn Dự tới Vạn Kiếp Cốc sau, đúng là ngay trước cốc chủ Trung Vạn Cửu mặt, thừa nhận hắn họ Đoàn. Hoàng Tứ Hỉ vung tay háo quét qua, đả diệt phụ cận đống lửa, sau đó ra hiệu Trung Linh, Đoạn Dự có thể là bị nhốt tại Vạn Kiếp Cốc, nhưng cũng có thể là tại phụ cận gặp cái gì bất chắc, chúng ta chia binh hai đường, ngươi bây giờ liền trở về Vạn Kiếp Cốc, nếu như gặp Đoạn Dự, liền đem 7 ngày đứt ruột tán giải dược giao cho hắn. Ta đi phụ cận điều tra tung tích của hắn. Trung Linh hỏi, Hoàng đại ca muốn cùng tiểu muội phân biệt sao? Hoàng Tứ Hỉ nói, ngươi về trước đi Vạn Kiếp Cốc, chờ ta làm xong chuyện này, đến lúc đó sẽ đi Vạn Kiếp Cốc nhìn ngươi. Trung Linh đại hỉ, kia Hoàng đại ca không thể nuốt lời a. Chương 239, Chu A cùng Phúc Địa, 1, chương 239, Chu A cùng Phúc Địa, 1. Vào đêm lúc, Trung Linh một mình chạy về Vạn Kiếp Cốc. Hoàng Tứ Hỉ thì dọc theo Vô Lượng Sơn tìm kiếm Đoạn Dự tung tích. Một mực lục soát nửa đêm, hắn cũng không có tại Vô Lượng Sơn trong ngoài phát hiện bất luận bóng người nào. Mảnh này dãy núi vốn là Vô Lượng kiếm phái tổng đàn chỗ, nhưng hôm qua hắn ủy thác Thiên Sơn Đồng Mộ tiến về Yến Vân Thập Lục Châu. Vì triệu tập đủ nhiều nhân thủ làm việc, Thiên Sơn Đồng Mộ hẳn là đem Vô Lượng kiếm phái hàng phục dưới trướng, sau đó lệnh cưỡng chế tòa này kiếm phái các đệ tử tập thể khởi hành bắt thượng, cái này mới đưa đến Vô Lượng Sơn bên trong người đi sơ không. Giờ phút này, Hoàng Tứ Hỉ đang đứng tại một chỗ núi cao bên trên, ngắm nhìn phụ cận hoàn cảnh. Trong lòng của hắn tính toán Đoạn Dự khả năng tao ngộ kinh lịch. Đoạn Dự hoặc là bị nhốt tại Vạn Kiếp Cốc bên trong, hoặc là tại cốc bên ngoài bị người truy sát. Dựa theo Thiên Long nguyên tắc trong giang hồ kinh lịch, Đoạn Dự đi tới đi lui Vạn Kiếp Cốc cùng Vô Lượng Sơn ở giữa, có khả năng gặp gỡ cửu gia có 4 đường, thứ nhất đường là phái Vô Lượng đệ tử, thứ hai đường là Linh thiếu cung nữ, thứ ba đường là tứ đại ác nhân, thứ tư đường là Mạn Đà Sơn trang gia phó. Bây giờ phái Vô Lượng đệ tử cùng Linh thiếu cung nữ đều đã đi theo Thiên Sơn Đồng Mộ rời xa, vậy thì chỉ còn lại tứ đại ác nhân cùng Mạn Đà Sơn trang gia phó có thể sẽ chặn đường Đoạn Dự. Theo Vô Lượng Sơn tới Vạn Kiếp Cốc có hơn 20 dặm lộ trình, trên đường trải rộng hoang sơn dã lĩnh. Nếu như Đoạn Dự thật sự là tao ngộ truy sát, kia Hoàng Tứ Hỉ chỉ cần đem thông hướng Vạn Kiếp Cốc hơn 20 dặm đường núi điều tra một lần, hẳn là liền có thể lục soát Đoạn Dự hành tung. Bất quá tại điều tra trước đó, Hoàng Tứ Hỉ muốn đích thân đi một chuyến Vô Lượng Ngọc Bích Độc phủ. Tối nay trăng sao trong sáng, Hoàng tứ hỉ hiện tại đứng núi cao phía dưới, chiết xạ có vô lượng ngọc bích quang hoa, vô nhai tử cùng Lý Thu Thủy ẩn cư động phủ ngay tại núi cao phía dưới. Đã hoàng tứ hỉ tìm đến nơi này, khẳng định phải đi quang lâm một chuyến. Hắn lân cận cắt đứt một chút cây mây, rủ xuống núi cao, theo vách đá rơi xuống, rất nhanh xuống đến một cái sơn cốc bên trong. Chỉ thấy bên trái rủ xuống treo một cái thác nước, rót vào một tòa thành tịnh trong hồ lớn, nước hồ một phẳng như kính, hồ nước đường kính có 300-400 trượng, bên bờ tất cả đều là hoang dại hoa sơn trà. Hoàng tứ hỉ kỹ nghệ siêu phàm, đêm có thể thấy mọi vật, trong đêm tối hành tẩu cũng cùng ban ngày không nghi ngờ gì. Hắn dọc theo bờ hồ đi cách xa một dặm, chợt phát hiện mặt đất hiện lộ có từng dãy dấu chân. Bởi vì thác nước về ra, ven bờ hồ thổ địa lâu dài vũng bùn, phàm là có người tại trên bờ hành tẩu, tất nhiên sẽ lưu lại mánh khỏe. Hoàng tứ hỉ kiểm tra dấu chân, hẳn là tại mấy ngày trước còn xuất lại, hắn liền nghĩ thầm, những này dấu chân khẳng định là Đoạn Dự dẫm ra tới không thể nghi ngờ. Lúc đầu Hoàng tứ hỉ trong lòng còn ôm lấy một tia cơ hội, có lẽ Đoạn Dự bởi vì bỏ lỡ vô lượng ngọc bích độc phủ, nhưng là những này dấu chân cho thấy, Đoạn Dự như cũ tại mấy ngày trước tìm đến nơi này. Bất quá coi như Đoạn Dự lấy đi bí tịch võ công, Hoàng tứ hỉ cũng không cần đường cũ trở về. Hắn biết vô lượng ngọc bích trong động phủ mở có một đầu đường núi, nối thẳng vô lượng sơn bên ngoài Thương Lan Giang. Trung linh nhà Vạn Kiếp Cốc liền xây ở Thương Lan Giang bên cạnh. Chỉ cần Hoàng tứ hỉ theo động phủ đường núi ra ngoài, liền có thể dọc theo Thương Lan Giang, một đường sở đến Vạn Kiếp Cốc cửa. Hắn liền theo Đoạn Dự dấu chân hành tẩu, chỉ chốc lát sau mò tới vô lượng ngọc bích ngoài động phủ. Trước mặt hắn là một quả đủ ngực cao hình bầu dục nham thạch, đánh giá có nặng hơn 1000 cân, dưới đá bị Đoạn Dự đào ra vết xe, hắn tùy tiện đẩy một chút, nham thạch liền lăn đi một bên. Sau đá lộ ra một tòa cao 3 thước hang động. Hang động hướng kéo dài xuống, mấy chục bước sau có thể đạt tới cuối cùng, nơi đó đứng sừng sững có một tòa đồng sắt đúc thành đại môn, cửa này chính là vô lượng ngọc bích động phủ đại môn. Hoàng tứ hỉ đang muốn đi vào, đầu vai thiểm điện điêu bỗng nhiên chi chi kêu to một tiếng. A, ngươi phát hiện cái gì sao? Hoàng tứ hỉ lập tức dừng bước, tạm dừng nhập động. Hắn tưởng rằng trong huyệt động bên cạnh có động tĩnh, ai ngờ thiểm điện điêu trở lại nhảy một cái, rơi vào phía sau hắn, vậy mà hướng hồ nước phương hướng chạy tới. Hoàng tứ hỉ lúc này về truy, đuổi xa vài chục trượng sau, hắn bên tai đột nhiên vang lên giang ngang. Giang ngang, giang ngang, dã thú quái hống. Cái này tiếng giống như là mãng nhu, khí thế mười phần, thác nước đánh ra mặt hồ vang minh, đều không thể đem cỗ này tiếng bỏ hống cho hoàn toàn ngăn chặn. Hoàng tứ hỉ nghe thấy châu gọi, trong đầu tung ra một cái tên, mãng cổ chu cáp. Hắn lập tức hướng thiểm điện điêu hô, con chồn ngươi không muốn đi qua, ngươi không phải nó đối thủ. Thiểm điện điêu lại lập công xuất ruột, muốn cho hoàng tứ hỉ bắt lấy một đầu người xâm nhập, trước mắt liền đã nhảy lên tới người xâm nhập trước mặt. Chỉ thấy khoảng cách bờ hồ hai xa hơn 10 trượng trên mặt đất bên trên, nằm sấp một đầu nho nhỏ cóc, dài không hơn 2 thốn, toàn thân đỏ thắm thắm máu, ánh mắt lại thoang thoảng phát ra kỳ quang. Cái này cóc nhìn thấy thiểm điện điêu vào tới, các miệng hơi mở, phun ra một cỗ xương đỏ, hướng thiểm điện điêu trên thân phun một cái, đang tại cao tốc chạy thiểm điện điêu, thoáng chốc liền đã quẳng té xuống đất. Thiểm điện điêu cũng rất là kiên cường, trong khoảnh khắc liền đã bắn lên chuẩn thân, cao cao nhảy lên, nhào về phía cóc phần lưng, nó mở ra chuẩn miệng, y đồ đem cóc cho cắn chết. Kết quả thiểm điện điêu vọt rơi vào cóc hơn 1 xích độ cao lúc, phía sau đông nhiên đánh tới một luồng kình phong, tại trên người nó một quyển, lại kéo một cái, nó liền không bị khống chế hướng về sau bay đi. Về bay xa 3-4 trượng sau, thiểm điện điêu bị hoàng tứ hỉ chộp vào lòng bàn tay, cái này cóc là vạn độc chi vương, ngươi không muốn sống nữa sao? Nguyên tắc bên trong thiểm điện điêu bổ nhào vào mãng cổ chu cấp trên lưng, mạnh mẽ cắn một cái, mãng cổ chu cấp lông tóc không tổn hao gì, thiểm điện điêu lại bị tại chỗ hạ độc chết. Cái này hai thú huyết mạch cách một cái cấp độ, mãng cổ chu cấp có thể nhẹ nhõm nghiền ép thiểm điện điêu. Nếu như thiểm điện điêu thật bị mãng cổ chu cấp cắn trúng, coi như hoàng tứ hỉ sử dụng chu tình băng thiểm, hắn đều chưa hẳn có thể cam đoan một nhất định có thể cứu trở về thiểm điện điêu mạng nhỏ. Vừa rồi thiểm điện điêu bị mãng cổ chu cấp xương đỏ chu độc phun trúng, thiểm điện điêu đi vào hoàng tứ hỉ lòng bàn tay sau, trước sớm hút vào xương đỏ chu độc bắt đầu phát tác, nó gật gù đắc ý mấy lần, thoáng chốc hôn mê tại hoàng tứ hỉ trên lòng bàn tay. Nó ra lông bên trên nhiễm khí độc, cũng theo hoàng tứ hỉ bàn tay xông vào trong máu thịt. Hoàng tứ hỉ mặt bàn tay vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen lên. Chính hắn cũng có mê mội cảm giác, lập tức cựu dương chân khí cùng lama chân khí đủ vận, đem kịch độc bức tại trên lòng bàn tay, không đến nỗi quyết tán. Sau đó lấy ra hai cái chu tình băng thiểm, một chỉ hấp thụ bàn tay, một cái khác hấp thụ chuẩn thân. Thân hình hắn lại nhoáng một cái, đi lùi về phía sau mấy trượng khoảng cách. Mãng cổ chu cấp nhìn thấy hoàng tứ hỉ dạng này một tòa quái vật khổng lồ, nguyên bản trong lòng phát e sợ, mong muốn trốn vào trong hồ tị nạn. Đã thấy hoàng tứ hỉ hướng về sau tránh lui, mãng cổ chu cấp đã cảm thấy hoàng tứ hỉ sợ chính mình, nó liền không nóng nảy nhập hồ, mà là nằm sấp tại nguyên chỗ, dương dương đắc ý quái hống không ngừng. Nó miệng há ra, dưới cổ mỏng ra chấn động, hơi phồng lên xẹp xuống, liền phảng phất khuyết đại âm thanh loa giống như, phát tấu lên như sấm sét châu giống. Thân thể nó mới dài khoảng 2 tấc, chỉ cùng hoàng tứ hỉ ngón tay không sai biệt lắm, lại có thể bộc phát ra so cự như càng vang lên giống lên một tiếng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hoàng tứ hỉ thật sự là khó có thể tin. Chương 239, Chu A cùng Phúc Địa 2, chương 239, Chu A cùng Phúc Địa 2. Nó một bên gọi, một bên phun ra xương đỏ, từng bước một tới gần hoàng tứ hỉ, ý đồ đem hoàng tứ hỉ cho hạ được. Hoàng tứ hỉ khoảng cách nó không đến xa 10 trượng, nếu như lúc này phóng ra một thanh phi kiếm, một kiếm liền có thể bắn giết nó. Nhưng mãng cổ chu cấp là thế gian không hai vạn độc chi vương, nó tiếng như châu đực, toàn thân màu son, thiên phú dị tượng, tinh thông nhân tính, hoàng tứ hỉ không bỏ được giết nó, có lòng đem nó cho thuần phục tại dưới trướng. Hoàng tứ hỉ luyện chế lưu ly độc châu, châu bên trong sử dụng chi độc là thập hương nhuyễn cân tán cùng gây hào ảnh hảo, độc dược thu thập lên rất là rườm rà. Nếu như có thể hàng phục mãng cổ chu cấp, độc dược liền có thể liên tục không ngừng tiến hành góp nhặt. Hoàng tứ hỉ bàn tay vẹn vẹn bị mãng cổ chu cấp xương đỏ chu độc nhiễm, chỉ sử dụng chu tình băng thiểm hấp thụ chỉ chốc lát, chu độc liền bị trừ bỏ sạch sẽ. Hoàng tứ hỉ chợt lật tay một cái, lấy ra một thanh phi kiếm, đảo ngược mũi kiếm, nhường chuôi kiếm hướng ra ngoài, vung cánh tay hướng mãng cổ chu cáp ném tới. Một kiếm này chỉ là vì chấn choáng mãng cổ chu cáp, Hoàng tứ hỉ chắc chắn sẽ không dùng toàn lực, chuôi kiếm tựa như phi thạch, đập ầm ầm rơi các góc. Mãng cổ chu cáp lập tức lật ngược bụng. Nó dãy rủa một hồi lâu mới một lần nữa lật người, thấy Hoàng tứ hỉ lợi hại, nó giang ngang. Giang ngang, kêu hai tiếng, quay đầu liền hướng trong hồ chui, nhưng Hoàng tứ hỉ làm sao lại cho nó chạy trốn cơ hội. Lại một thanh phi kiếm kình bắn đi ra, ngăn lại đường lui của nó, phi kiếm này liền tựa như mọc mắt, nguyên bản bắn tại nó phía trước, đồng nhiên giữa không trung ngoặt vào một cái, đụng một chút, đâm vào nó cắp trên đầu, đập nó mắt nổi đồng đóm, say rượu như thế lung la lung lay. Không chờ nó ổn định thân hình, đã thấy nó hai bên trái phải, phi kiếm nhiều lần đến, hướng nó giáp công một kích, nó liền quẳng té xuống đất, hôn mê bất tỉnh thế sự. Chờ nó lần nữa thức tỉnh lúc, phát hiện nó bị giam cầm ở một cái tơ bạc biên chế trong túi, miệng túi chăm chú ghim, bất luận nó như thế nào dùng lực cũng không trốn thoát được. Nó gấp khắp nơi đi loạn. Đúng lúc này, túi bên ngoài bỗng nhiên rơi đến một ngón tay, cách túi mặt điểm hướng nó cắp thân thể, rót vào một cỗ chân khí. Đợi đến chân khí nhập thể sau, nó chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp thật không thoải mái, thoáng chốc liền yên tĩnh trở lại. Nó chỗ ở tơ bạc cái túi, giờ phút này liền treo ở Hoàng tứ hỉ bên hông. Nó chỗ hái hút chân khí tự nhiên là Hoàng tứ hỉ vận dụng La Ma chân khí. Hoàng tứ hỉ cảm thấy nó đã già đi thực, mỉm cười, thu tay lại chỉ, thầm nghĩ, cái này quốc độc tính quá mạnh, phàm là bị nó cắn một cái, trong khoảnh khắc liền phải hóa thành một bãi máu sền sệt, thận trọng lý do, ta còn là trước giam cầm nó một đoạn thời gian, chờ nó không thể rời bỏ La Ma chân khí sau, ta lại thả nó đi ra cũng không muộn. Dù cho Hoàng tứ hỉ ủng có thần công hộ thể, cũng kiêng kỵ mãng cổ chu cấp kịch độc, tạm thời không muốn cùng nó đối mặt, chờ thuần dưỡng mấy tháng thời gian, sẽ chậm chậm cùng nó tiếp xúc. Hoàng tứ hỉ lại muốn, Thiên Long nguyên tắc trong giang hồ, đoạn dự nuốt sống mãng cổ chu cấp, đem mãng cổ chu cấp hóa thành một đoàn chân khí, tán ở kinh mạch bên trong, từ đó biến thành bách độc bất xâm thể chất, ta lại không cần truy cầu loại thể chất này, chờ cùng mãng cổ chu cấp quen thuộc về sau, có thể để nó hỗ trợ tìm kiếm khử độc dược thảo, sau này ta lấy dược tề gột rửa thân thể, làm theo có thể đạt tới bách độc bất xâm hiệu quả. Hắn biết rõ thế gian vật, luôn luôn một vật khắc trị một vật, mãng cổ chu cấp sinh ra chi địa, nhất định sinh trưởng ra hóa giải các độc thảo dược, chỉ cần tìm được những này thảo dược, liền có thể tìm tới khử độc kế sách. Cái này về sau, Hoàng tứ hỉ tiếp tục cho Thiểm Điện Điêu loại trừ xương đỏ chu độc. Cho đến hừng đông thời gian, Thiểm Điện Điêu khôi phục khỏi hẳn. Hoàng tứ hỉ lúc này mới tiến vào Vô Lượng Ngọc Bích Động phủ. Hắn đặt chân động phủ sau đại môn, đầu tiên đi vào đường sảnh, đẩy ra một cái sau cửa đá, tiến vào Lý Thu Thủy năm đó trang điểm trong phòng. Cái này thạch thất một bên trên vách tường khảm nạm có thủy tinh điêu khắc bích cửa sổ, ngoài cửa sổ là nước hồ. Giờ phút này sắc trời đã sáng rõ, dương quang theo bích cửa sổ chiếu vào, có một phen đặc biệt lộng lẫy mỹ cảm. Khác một bên cửa đá thông hướng đoạn dự thần tiên tỷ tỷ pho tượng chỗ, bất quá pho tượng dưới chân ghi chép có Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ quyển trục, mấy ngày trước đã bị đoạn dự lấy đi. Hoàng tứ hỉ thông qua cái này gian thạch thất cửa tròn, tiến về Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy thường ngày giải trí động phòng bên trong. Hoàng tứ hỉ ở chỗ này tìm tới một thanh thất huyền cầm cùng một bộ bàn cờ. Thất huyền cầm dây cung tuyến đã toàn bộ đoạn tuyệt. Trên bàn cờ phân bố hơn 200 mai quân cờ, hiện lên hắc bạch rằng co trạng thái. Hoàng tứ hỉ phát hiện, thất huyền cầm nổi lên hiện một nhóm đàn văn, danh túc di vật, bù đắp dây cung tuyến, lại tấu huyền âm, có thể chấp trưởng cùng phá giải truyền âm siêu hồn đại pháp. Hoàng tứ hỉ đã sớm lĩnh ngộ qua truyền âm nhập mật pháp môn, nhưng truyền âm siêu hồn đại pháp lại là cao hơn một cái cấp độ. Phương pháp này là lấy cao thâm nội lực đưa ra nói tới lời nói, thanh âm có thể xuyên thấu vách tường, lấy cùng cái khác chướng ngại vật, trực tiếp đưa vào mục tiêu trong thai. Truyền âm nhập mật chỉ là bình thường truyền âm võ công, truyền âm siêu hồn đại pháp lại có tính công kích, thanh âm một khi phát ra, có thể nhiễu loạn mục tiêu tâm thần. Bất quá Hoàng tứ hỉ cảm thấy phương pháp này có cũng được mà không có cũng không sao, luyện không luyện cũng bó tay. Hắn nghĩ thầm, đã ta tới tòa động phủ này, gặp được cái này danh túc di vật, tự nhiên cất giấu, tương lai có rảnh liền bù đắp dây cùng tuyến, cũng không hao phí ta nhiều ít tinh lực. Suy nghĩ đến đây, hắn liền theo trên vách tường gỡ xuống thất huyền cầm, sử dụng vải thô bao vây lại, vắt tại trên thân. Lại nhìn thất huyền cầm phía dưới bàn cờ. Bàn mặt có hơn 200 mai quân cờ, trong đó một cái hắc tử bên trên, cũng hiển hiện có một nhóm cờ văn, danh túc di vật, tiến về Lôi Cổ Sơn Thiên Lung địa ách lốc, có thể chấp trưởng cùng phá giải chân lung thế cuộc. Chân lung thế cuộc đại danh đỉnh đỉnh, Hoàng tứ hỉ sớm có nghe thấy. Hắn lại muốn, nếu như ta lần này tìm không thấy đoạn dự, lấy không đến bức kia ghi chép Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ quyển trục, vậy ta nói không chừng liền muốn đi trước Lôi Cổ Sơn, tiến đến gặp một lần Vô Nhai Tử. Hắn liền đem viên kia biểu hiện cờ văn hắc tử cũng thu giấu đi. Vòng qua bàn cờ sau, lại là một cái cửa tròn, bên cạnh cửa trên vách đục lấy bốn chữ, Lang Hoàn Phúc Địa. Gian này Lang Hoàn Phúc Địa bên trong, chân tàng có Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy lấy được thiên hạ các môn các phái võ học điển tịch. Bất quá Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy trở mặt thành thù sau, Lang Hoàn Phúc Địa tất cả võ học điển tịch đều bị Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy độc nữ Lý Thanh La lấy đi, dọn đi Giang Nam Mạn Đà Sơn Trang. Lý Thanh La tại Mạn Đà Sơn Trang lại xây một tòa Lang Hoàn Ngọc Động dùng cho cất giữ những này võ học điển tịch, chính là cái này một tòa ngọc động tồn tại. Lý Thanh La nữ nhi Vương Ngự Yên khả năng chiếm được tiên cơ, lâu dài tiến vào ngọc động quan sát, nhớ kỹ thiên hạ võ học chiêu thức. Hoàng tứ hỉ tiến vào Lang Hoàn Phúc Địa đi dạo một vòng, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cả tòa Vô Lượng Ngọc Bích trong động phủ bên cạnh, Hoàng tứ hỉ vẹn vẹn tìm tới Thất Huyền Cầm cùng Hắc Kỳ Tử hai kiện danh túc di vật, nhưng cũng không tính trống không thu hoạch. Hoàng tứ hỉ trên lưng Thất Huyền Cầm, mang lên Hắc Kỳ Tử, trở về Thần Tiên Tỷ Tỷ Ngọc Tượng gian phòng, nơi này có một tiền đá, đi lên hơn 300 cấp, đến một tòa cửa hang. Hoàng tứ hỉ theo cửa hang đi ra ngoài, đặt mình vào tại một mặt trên vách đá. Hắn theo vách đá hướng xuống quan sát, chỉ thấy hơn 10 trượng phía dưới, chảy xuôi một đầu sóng dữ mãnh liệt đại giang, chính là Thương Lang Giang. Hắn thi triển Bích Hổ Du Thường Công, theo vách đá trèo bò tới bờ sông bên trên, dọc theo sông nói hướng Vạn Kiếp Cốc phương hướng tiến đến.